Chương 475, cường thế trở về, chương 475, cường thế trở về. Đúng lúc này, Vô Vọng Sơn tầng 5 đại điện bên trong, bầu không khí dị thường khẩn trương. Thiếu nữ thần bí cùng hai tên người thủ quan chính hết sức chăm chú đem nguyên lực liên tục không ngừng chuyển vận đến cái kia phù văn bên trong, phù văn bên trên quang mang càng ngày càng sáng. Trong đó một tên người thủ quan đầy mặt đắc ý nói, cái này tiểu tử hiện tại đã hoàn toàn rơi vào hỗn độn trong trí nhớ, tại một chiêu này phía dưới, tuyệt đối không ai có thể bình yên chạy trốn. Nhưng mà, liền tại hắn lời còn chưa dứt lúc, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ thấy cái kia phù văn đột nhiên bắt đầu kịch liệt lóe lên kim quang đến, mà còn kim quang này là lấy phương thần cái chán làm điểm xuất phát, dần dần hướng phía dưới lan tràn. Mắt thấy quang mang kia liền muốn bao trùm phương thần toàn thân, nhưng lại tại cái này nghìn cần treo sợi tóc thời khắc, phương thần khỏe mắt vậy mà chảy xuống một giọt nước mắt. Giọt này nước mắt phảng phất là một cái tín hiệu, ngay sau đó, phương thần tay phải tựa như tia chớp mãnh liệt nâng lên, không chút do dự đem phía trên trán phù văn kéo xuống. Không đợi mọi người kịp phản ứng, phương thần cầm thật chặt cái kia thần bí phù văn, nháy mắt, một đoàn hừng hực liệt hỏa tại lòng bàn tay của hắn bốc cháy lên. Ngọn lửa kia dị thường hung mãnh, trong chớp mắt liền đem phù văn thôn phệ, hóa thành cho tàn phiêu tán tại trên không. Biến cố bất thình lình để thiếu nữ cùng hai tên người thủ quan cực kỳ hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Phương Thần lại có thể thoát khỏi cái này phù văn gò bó. Ba người đưa mắt nhìn nhau, một thời gian đều có chút không biết làm sao. Thiếu nữ thấy thế, quyết định thật nhanh, đưa tay ném một cái, một đầu sợi xích màu đen giống như rắn độc bắn ra, nháy mắt đem Phương Thần xít sao quấn quanh. Còn lại hai người mắt thấy Phương Tinh Thần bị vây ở kim tháp cùng Tam Túc đỉnh hào quang bên trong, mừng thầm trong lòng, cảm thấy lần này nhất định có thể đem hắn một lần hành động cầm xuống. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dương dương đắc ý lúc, Phương Tinh Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ánh mắt như nước, quét nhìn một vòng phía sau, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này gầm lên giận dữ giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến không khí bốn phía đều tựa hồ đang run rẩy. Kèm theo tiếng giống giận này, Phương Tinh Thần trong cơ thể nguyên lực giống như là bị châm lửa đồng dạng, bắt đầu điên cuồng kéo lên. Hắn tu vi cũng như cưới tên lửa đồng dạng, không ngừng mà đột phá bình cảnh. Trong chớp mắt, Phương Tinh Thần tu vi từ thiên cảnh thất tầng một đường tăng vọt đến thiên cảnh cửu tầng, hơn nữa còn có tiếp tục đột phá dấu hiệu. Kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, để tất cả mọi người ở đây đều trố mắt đứng nhìn. Phương Tinh Thần cảm thụ được trong cơ thể mênh mông nguyên lực, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve đầu kia quấn quanh ở trên thân xiềng xích màu đen. Đầu này xiềng xích nhìn như bình thường, kỳ thực là một kiện thiết khí, trình độ chắc chắn vượt qua tưởng tượng. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại không thèm để ý chút nào, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gảy một cái, nhìn như động tác tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Chỉ nghe ong ong nổ vang, cái kia xiềng xích màu đen vậy mà run rẩy kịch liệt, phản phất không chịu nổi cỗ lực lượng này xung kích. Ngay sau đó, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, cái kia xiềng xích màu đen tại Phương Tinh Thần trong nháy mắt, vậy mà ầm vang vỡ vụn. Từng đoạn xiềng xích giống như bị chém đứt cành khô đồng dạng, nhộn nhịp rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Thiếu nữ thấy thế, sắc mặt kỳ biến, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, phản phất nhìn thấy một cái quái vật. Nếu biết rõ, đây chính là thiên khí a. Cho dù là nàng toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có khả năng tổn hại xiềng xích này mảy may, nhưng trước mắt này người nam tử vậy mà dễ dàng như vậy liền đem chấn vỡ, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ sợ hãi trong lòng nháy mắt bị phóng to tới cực điểm, nàng biết, lấy mình bây giờ thực lực, tuyệt đối không phải Phương Tinh Thần đối thủ. Vì vậy, nàng vội vàng mở miệng nói, "Tiểu ca, chúng ta không đánh." Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, cái kia kim tháp cùng Tam Túc đỉnh có thể chưa thu tay lại. Hắn đưa tay ném một cái, Diệt Thế Thương nháy mắt phóng lên tận trời. Diệt Thế Thương mới vừa xuất hiện lập tức biến thân thành một cái cường tráng thanh niên, nhìn xem hai kiện bảo bối hắn ánh mắt thả ra tham lam tia sáng. Ngoài miệng hưng phấn nói, "Thật là thơm a, nhiều tạ chủ nhiệm cho ta cơ hội này." Nói xong hắn nháy mắt hướng cái kia hai kiện bảo vật mà đi. Cường tráng thanh niên như hổ đói vồ mồi phóng tới kim tháp cùng Tam Túc đỉnh. Kim tháp cùng Tam Túc đỉnh cũng không cam chịu yếu thế, hào quang tăng vọt, riêng phần mình thả ra cường đại công kích. Từng đạo năng lượng chùm sáng hướng về cường tráng thanh niên bỏ tới. Cường tráng thanh niên thân hình như quỷ mị linh hoạt né tránh, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đại đao, hướng về kim tháp hung hăng đánh xuống. Kim tháp kịch liệt lay động, thân tháp xuất hiện từng đạo vết rách. Cùng lúc đó, Tam Túc đỉnh phun ra một cấu ngọn lửa nóng bỏng, đem cường tráng thanh niên bao khỏa trong đó. Nhưng cường tráng thanh niên trên thân bộ phát ra một tầng màu đen hộ thuẫn, cứ thế mà chống đỡ cái này một kích. Hắn thừa cơ một chân đá hướng Tam Túc đỉnh bị đá đến bay rất ra ngoài. Đúng lúc này, kim tháp cùng Tam Túc đỉnh tựa hồ đạt tới ăn ý nào đó, cả hai quang mang đan vào lẫn nhau, lại dung hợp thành một cỗ lực lượng cường đại hơn. Hướng về cường tráng thanh niên ép đi. Cường tráng thanh niên không sợ chút nào, Diệt Thế Thương lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân tách ra quang mang chói mắt, đồng nhiên phóng tới cái kia dung hợp lực lượng. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, kim tháp cùng Tam Túc đỉnh bị chấn động đến vỡ nát, mảnh vỡ như là cỗ sao trổi rơi lả tả trên đất. Cường tráng thanh niên hài lòng liếm môi một cái, sau đó miệng rộng khẽ hấp, những cái kia mảnh vỡ nháy mắt tiến vào trong miệng của hắn. Một lát sau thanh niên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ, mà Phương Tinh Thần ánh mắt đã chăm chú vào cái kia thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ mồ hôi lạnh chảy ròng, một thời gian không dám lúc đích. Phương Tinh Thần đạp không mà đến, vừa đi vừa nói chuyện, "Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, để ta cái kia bốn cái huynh đệ đi tới bên cạnh ta, nếu không ngươi biết hậu quả." Phương Tinh Thần ánh mắt băng lãnh, bên phải tay nắm chặt Diệt Thế Thương, phản phất sắt thần đồng dạng tùy thời đều muốn xuất thủ đánh giết người trước mắt. Thiếu nữ cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra, phản phất nàng đang đứng ở sợ hãi cực độ bên trong. Nàng biết rõ tòa này Vô Vọng Sơn thí luyện là bực nào tàn khốc, từ khi nàng đi tới nơi này, đã mắt thấy vô số người tại cái này mất mạng. Mà trước mắt thực lực của người này, càng làm cho nàng cảm giác sâu sắc kính sợ. Thiếu nữ nơm nớp lo sợ giải thích nói, "Đại nhân, cái này Vô Vọng Sơn thí luyện sát thực vô cùng đặc thù. Một khi mở ra, liền không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng khiến cho đình chỉ. ngài cái kia bốn vị bằng hữu chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đi chiến thắng người thủ quan, nếu không bọn họ sợ rằng chỉ có một con đường chết ta. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, tựa hồ sợ chọc giận trước mặt cái này nam nhân đáng sợ. Phương Tinh Thần nghe xong thiếu nữ, mặt không thay đổi quay người hướng về đi ra ngoài điện. Nhưng mà liền tại hắn sắp bước ra cửa điện một sát na, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đột nhiên hiện lên, giống như một bức tường vô hình, cứ thế mà đem hắn ngăn cản tại chỗ, để hắn không cách nào lại hướng về phía trước phóng ra một bước. Phương Tinh Thần nhíu mày, dừng bước lại, rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn bỗng nhiên quay đầu, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, nghiêm nghị nói, lập tức đem bốn người kia tình huống bày ra. Nếu như trong bốn người này có bất kỳ người nào gặp phải nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ để ngươi cùng ngươi người đứng phía sau hối hận đi tới cái này cái thế giới. Hắn lời nói băng lãnh mà tràn đầy sát ý, phản phất đến từ địa ngục các quỷ, để người không rét mà run. Thiếu nữ bị Phương Tinh Thần khí thế chấn nhiếp, trong lòng không nhịn được run lên. Nàng hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, không chỉ là bởi vì hắn sát phạt quả đoán, càng quan trọng hơn là hắn lại có thể đoán được sau lưng của mình còn có cao nhân sai khiến. Chương 476, sinh tử lựa chọn. Chương 476, sinh tử lựa chọn. Đúng lúc này, khiến người kinh ngạc một màn phát sinh. Nguyên bản trống rỗng đại điện trung ương, đột nhiên trống rỗng xuất hiện bốn đài TV, mỗi một đài trên TV đều rõ ràng hiện ra một người ngay tại vượt quan hình ảnh. Phương Tinh Thần ánh mắt bị đài thứ nhất TV hấp dẫn, hắn nhìn chằm chằm trong màn hình thiên cơ. Chỉ thấy thiên cơ lúc này đang đứng ở cửa thứ nhất thời khắc mấu chốt, tóc của hắn như bị cuồng phong quét đồng dạng điên cuồng bay múa, hai tay cũng đang không ngừng kết ấn, động tác nhanh như thiểm điện. Nhưng mà, càng làm người khác chú ý chính là thiên cơ thân thể, trên người hắn không ngừng mà biến đổi nhan sắc, lúc thì hiện ra thống khổ màu đỏ, lúc thì lại biến thành u buồn màu xanh, phản phất hắn ngay tại kinh lịch một tràng cực kỳ thống khổ nội tâm dày vò. Mà tại thiên cơ bên cạnh, tên kia bốn tay người thủ quan mặt xám như cho ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu. Phương Tinh Thần biết rõ thiên cơ giờ phút này ngay tại kinh lịch tâm ma trà tấn, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bờ môi khẽ mở, bắt đầu lẩm nhẩm lên một đoạn thần chú thần bí. Mặc dù thân thể của hắn không cách nào bước ra tầng một, nhưng thanh âm của hắn lại giống như xuyên việt không gian hạn chế đồng dạng, không trở ngại chút nào truyền vào thiên cơ trong thai. Trong chốc lát, thiên cơ bên thai vang lên Phương Tinh Thần lời nói, thanh âm kia giống như thần trung mộ cổ đồng dạng, đinh thai nhức óc. Phương Tinh Thần dù sao trải qua mấy lần tâm ma tẩy lễ, kinh nghiệm của hắn có thể nói là cực kỳ phong phú. Thiên cơ nghe đến Phương Tinh Thần âm thanh phía sau, đột nhiên hai mắt bỗng nhiên mở ra, nguyên bản mê man ánh mắt dần dần thay đổi đến thanh minh. Ngay sau đó, hắn bắt đầu yên lặng niệm lên Phương Tinh Thần truyền thụ cho hắn chú ngữ. Kèm theo thiên cơ trong miệng chú ngữ âm thanh vang lên, xung quanh thân thể hắn tia sáng chói mắt kia cũng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà thiên cơ ánh mắt thì thay đổi đến càng ngày càng trong suốt, phản phất hắn đã thành công chiến thắng tâm ma quấy nhiễu. Gặp thiên cơ đã ổn định lại, Phương Tinh Thần mở to mắt nhìn hướng thứ hai đài TV, phía trên là Phương Ngũ đang sông cửa thứ hai. Mà nhìn thấy cửa thứ hai tình cảnh phía sau, Phương Tinh Thần thở phào một cái. Bởi vì lúc này Phương Ngũ tựa như hắc y liễu chiến thần, cái kia người thủ quan tứ chi đã bị hắn chém xuống, mà Phương Ngũ thi triển thôn thiên thần công đã đem đối phương một mực khóa lại, không ngừng thôn phệ đối phương trong cơ thể nguyên lực, thành công qua quan chỉ là thời gian vấn đề. Mà liền tại Phương Tinh Thần nhìn hướng cửa thứ ba một hình thời điểm, Kim Nham thân ảnh đi vào đại điện bên trong. Mặc dù trên người có to to nhỏ nhỏ vết thương, nhưng có thể thành công chém giết đệ tứ quan người thủ quan đã vô cùng lợi hại. Kim Nham đi đến Phương Tinh Thần trước người, cùng nhau hướng cái kia TV nhìn. Lúc này một hình chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, song phương ngươi tới ta đi, lấy ra toàn bộ lực lượng của mình. Liên tại hai người sống mái với nhau thời điểm, Kim Nham nhẹ nhõm nói, nhị đệ thắng. Phương Tinh Thần nghe vậy mười phần nghi hoặc. Kim Nham lập tức giải thích nói, tông chủ, chúng ta năm người bên trong, đối với pháp tắc hiểu rõ nhị đệ một hình có thể nói thiên phú cực cao. Tại không gian bên trong, hắn đã từng khiêu chiến hỗn độn pháp tắc, mặc dù không có linh ngộ, nhưng đối với hắn mà nói được ích lợi không nhỏ. Bây giờ chiến đấu đến hồi cuối, song phương nguyên lực đều cơ hồ hao hết, lúc này, pháp tắc làm ra tương đối lớn tác dụng. Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy hình ảnh bên trong, một hình thân hình đột nhiên biến mất, mà một giây sau ra bây giờ đối phương sau lưng. Bàn tay hắn đẩy ra, hai cỗ pháp tắc chi lực đồng thời mở ra, cái kia người thủ quan nháy mắt không cách nào động đậy. Cơ hội như vậy một hình tự nhiên sẽ không bỏ qua, nháy mắt vô số sợi đằng từ mặt đất lao ra, trong khoảnh khắc đem cái kia người thủ quan toàn thân đâm thủng, thắng bại đã phân. Sau đó không lâu, Thiên Cơ, Phương Ngũ, một hình ba người trước sau tiến nhập đại điện bên trong. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, bốn vị, hôm nay chi tình ta Phương Tinh Thần tự nhiên sẽ một mực ghi nhớ. Nói xong Phương Tinh Thần vung tay lên, bốn người này nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà Phương Tinh Thần biến sắc lại lần nữa nhìn hướng cái kia thiếu nữ. Thiếu nữ nháy mắt giật mình, bước chân liên tiếp lùi về phía sau. Mà Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đếm ngược vẫn không có đình chỉ, hiện nay còn có 5 giờ. Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, năm cửa toàn bộ thông qua, cái này thí luyện vẫn không có kết thúc, ngươi có cái gì muốn nói sao? Phương Tinh Thần từ khi tu chân đến nay, trên tay nhân mạng có thể không phải số ít, trong đó nữ tính cũng rất nhiều, hắn có thể không hiểu cái gì đều thương hương tiếc ngọc. Thiếu nữ nghe vậy liền giải thích, đại nhân, xác thực như lời ngươi nói, trừ khiêu chiến cái này nằm cửa người thủ quan bên ngoài, còn cần hoàn thành một hạng nhiệm vụ, nếu không liền tính khiêu chiến thất bại. Đó chính là đem tòa kia cửa lớn mở ra. Nói xong ngón tay hắn hướng đại điện bên trong một căn phòng cửa. Phương Tinh Thần nghe đến thiếu nữ phía sau, thân hình của hắn giống như quỷ mị đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, hắn lại giống như ưu linh xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng, trường thương trong tay tựa như tia chớp đâm ra, chuẩn xác không sai lầm đâm xuyên qua thiếu nữ đan điền. Thiếu nữ hoàn toàn không có dự liệu được Phương Tinh Thần lại đột nhiên phát động tập kích, nàng trơ mắt nhìn trôi này thần thương không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể của mình, một cú kịch liệt đau nhức nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, nghẹn ngào hô, đại nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Phương Tinh Thần mặt không thay đổi nhìn xem thiếu nữ, khóe miệng nổi lên một nụ cười gần cho, hắn lạnh nhạt nói, ngươi đã mấy lần đối ta nói dối, nếu như ta không có đoán sai, một khi ta mở ra cái kia phiến đại môn, khiêu chiến của ta sẽ bị coi là thất bại. Thiếu nữ sắc mặt thay đổi đến ảm đạm, thân thể của nàng bởi vì hoảng hốt mà khẽ run. Nàng tính toán giải thích, nhưng Vương Tinh Thần căn bản không cho nàng cơ hội, tiếp tục giễu cợt nói, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc ta vì sao lại biết mưu kế của ngươi? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta đến từ địa cầu. Tại cái này đại điện bên trong, vô luận là bố cục vẫn là đồ dùng trong nhà, đều rõ ràng đến từ địa cầu. Mà ngươi, hiển nhiên cũng không phải là địa cầu người, tự nhiên không quen biết địa cầu văn tự. Phương Tinh Thần nói xong, dùng ngón tay chỉ cách đó không xa hai tòa cửa, trên cửa phân biệt dùng địa cầu văn tự viết sinh cùng chết. Ngươi để ta lựa chọn tử môn, liền biết ngươi dụng ý khó dò. Mà còn, vừa rồi cùng ngươi giao thủ bên trong ta liền biết, ngươi cũng là vượt quan kẻ thất bại, bị vây ở nơi này xung làm cửa thứ 5 người thủ quan. Phương Tinh Thần như vậy tinh chuẩn phân tích, để thiếu nữ biến sắc, sau đó khuôn mặt dần dần ra đi, lộ ra chân dung. Trước mắt đúng là cái lão bà, tóc nàng thưa thớt lại lộn xộn, từng sợi dán tại tràn đầy nếp nhăn trên da đầu. Trên mặt làn da giống khô héo vỏ cây, tràn đầy khe rãnh, lỏng lẻo rũ cụp lấy, một đôi mắt hám sâu tại trong hốc mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm mà hoán độc. Môi của nàng khúc gắt, khoe miệng hướng phía dưới rũ cụp lấy, lộ ra mấy viên tàn khuyết không đầy đủ răng. Quần áo trên người rách tung tóe, tản ra một cỗ mục nát khí tức, cả người tựa như là từ trong phần mộ bỏ ra tới ác quỷ. Lão bà âm thanh kêu lên, ngươi cái này tiểu tử ngược lại là khôn khéo, đáng tiếc biết được quá muộn. Vừa dứt lời, đại điện bắt đầu kịch liệt lay động, bốn phía trên vách tường tuôn ra sương mù màu đen, trong sương mù mơ hồ có khuôn mặt dữ tợn hiện lên, phát ra khiến người dùng mình tiếng quái khiếu. Phương Tinh Thần nắm chặt thương trong tay, cảnh giác nhìn xem xung quanh, hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Chương 477, siêu máy tính, chương 477, siêu máy tính. Kèm theo lão phụ nhân kia gào thét, thân thể nàng thần tốc bành trướng. Nàng da trên người giống rách ra vỏ cây từng khối chóc từng mảng, lộ ra phía dưới mọc đầy lông đen cứng rắn vỏ ngoài. Nguyên bản khô héo cánh tay cấp tốc dài ra biến lớn, chỗ khớp nối vặn vẹo biến hình, sinh ra bén nhọn gai ngược, trong chớp mắt hóa thành 8 đầu tráng kiện chân dài, giống như sắt thép giá đỡ chống đỡ lấy không ngừng biến lớn thân thể. Đầu lâu của nàng từ từ nhỏ dần, miệng nứt ra đến bên hai, từ trong đưa ra hai đôi sắc bén ngao răng, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Nguyên bản bẩn đục hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, tản ra khát máu quằn mang, trên trán lại vô căn cứ mọc ra 3 con mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Nguyên bản còn xuống thân thể thay đổi đến mức dị thường khổng lồ, phần bụng nhô lên cao cao, mặt ngoài hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đường vân, phảng phất ẩn chứa vô tận tà ác lực lượng. Trong chớp mắt, nguyên bản lão phụ nhân đã hoàn toàn biến thành một cái chừng 2 tầng cao lớn nghệ lớn quái, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, tiếng gầm đi tới chỗ, bụi đất tung bay. Phương Tinh Thần mắt thấy con nghệ quái hướng chính mình đánh tới, trong lòng giật mình, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà, con nghệ quái động tác dị thường cấp tốc, nó hé miệng, liên tục phun ra từng đạo tơ nghệ, giống như từng tia chớp cấp tốc. Những này tơ nghệ giống như có sinh mệnh đồng dạng, tại trên không đan vào quấn quanh, tạo thành một cái cự đại lưới, đem Phương Tinh Thần xít sao bao ở trong đó. Phương Tinh Thần tính toán dây rùa, nhưng tơ nghệ dị thường cứng cỏi, hắn càng là dùng sức, tơ nghệ liền quấn lấy càng chặt. Cuối cùng đem hắn gắt gao khốn ngay tại chỗ. Con nện quái kiến hình dáng, trong lòng Dương Dương đắc ý, nó dương nhanh múa vút chạy tiến lên đây, chuẩn bị đem Phương Tinh Thần một cái nuốt vào. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tinh Thần đột nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, thanh âm của hắn bình tĩnh mà lại lạnh lùng nói, ngươi thật đáng buồn. Lời còn chưa dứt, Phương Tinh Thần toàn thân đột nhiên bốc cháy lên, lửa cháy hừng hực từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, nháy mắt đem cái kia tơ nện thôn phệ. Hỏa diễm giống như có trí tuệ đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, đem toàn bộ tơ nện lưới đều đốt lên. Cái kia tơ nện tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, nháy mắt hóa thành cho tàn, bay là tả rơi xuống. Mà Phương Tinh Thần thì tại hỏa diễm bao khỏa bên trong, tựa như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng đồng dạng, lộ ra uy nghiêm mà trang trọng. Con nện vãi nguyên bản đối cái này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm không thèm để ý chút nào, nó cho rằng đây chỉ là Phương Tinh Thần vùng vây dây chết. Nhưng mà, làm hỏa diễm chân chính dính vào thân thể của nó lúc, nó mới kinh khủng phát hiện, ngọn lửa này vậy mà như thế khủng bố. Hỏa diễm giống như ròi bám trong xương, cấp tốc bò lên trên con nện quái thân thể, vô luận nó làm sao vung dậy, đều không thể đem hỏa diễm dập tắt. Hỏa diễm càng đốt càng vượng, con nện quái thân thể cũng bắt đầu bị đốt trụi, tỏa ra một cô gây mũi mùi khét lẹn. Con nện quái tiếng kêu thảm thiết tại đại điện bên trong quanh quẩn, thân thể của nó tại hỏa diễm đốt cháy bên dưới dần dần héo rút, cuối cùng hóa thành một đám màu đen cho tàn, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Mà Phương Tinh Thần thì chậm rãi từ hỏa diễm bên trong đi ra, bước tiến của hắn vững vàng mà lại thong dong. Hắn đi đến trước sofa, khoan thai tự đắc ngồi xuống, phản phất vừa vặn phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về bãi kia cho tàn, khóe miệng y nguyên mang theo cái kia lau nụ cười nhàn nhạt. Lúc này cái kia đếm ngược đột nhiên đình chỉ, đang không ngừng lập loè phía sau chậm rãi biến mất. Mà tại Phương Tinh Thần trước mắt hai đạo sinh tử chi môn, trong đó sinh môn từ từ mở ra, Phương Tinh Thần không do dự lúc này đi vào. Liên tại hắn tiến vào trong môn thời điểm, ở trong đó tình cảnh để hắn đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy sinh môn bên trong đúng là một tòa cự đại máy tính. Nó lớn đến gần như chiếm cứ toàn bộ không gian, lóe ra hào quang màu u lam tuyến đường giống như mạch máu dày đặc, phức tạp chip cùng mạch điện tầng tầng xếp, phản phất một tòa khoa học kỹ thuật mê cung. Trong máy tính gương trên màn hình, không ngừng lăn lấy thần bí cỏ và số liệu, phát ra nhẹ nhàng tiếng ông ông. Phương Tinh Thần vừa đi gần, cái kia to lớn trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái đáng yêu tiểu hài hình ảnh. Nó khoa tay múa chân nói, chúc mừng ngươi hoàn thành vô vọng sơn thí luyện, hiện tại cấp cho cái kia 5 cửa khen thưởng. Nói xong Phương Tinh Thần xuất hiện trước mặt 5 cái dương, mà cái này 5 cái dương đột nhiên xuất hiện để Phương Tinh Thần 10 phần nghi hoặc. Hắn không xác định cái này máy tính làm sao sẽ làm đến như vậy sự tình. Sau đó Phương Tinh Thần nhìn xem 5 cái dương, hắn mong mọi trong này có chính mình hy vọng xuất hiện đồ vật. Hắn suy nghĩ một lát sau vung tay lên, Thiên Cơ, Phương Ngũ, Kim Nham, một hình đồng thời xuất hiện, bốn cũng 10 phần nghi hoặc, lúc này Phương Tinh Thần để chính mình đi ra có chuyện gì? Phương Tinh Thần chỉ vào cái này bốn cái dương chậm rãi nói, những này dương chính là vượt quan khen thưởng, phía trước các ngươi bốn người liều chết một trận chiến, đồ vật trong này có lẽ thuộc sở hữu của các ngươi. Chỉ bất quá các ngươi có lẽ rõ ràng, ta cần cái kia thần thảo cùng nhân hoàng trang bị, đến mức mặt khác đều thuộc sở hữu của các ngươi có thể ý kiến. Bốn người chưa hề muốn trong đó bảo vật, nhộn nhịp bày tỏ từ Phương Tinh Thần quyết định. Sau đó Phương Tinh Thần đem năm cái dương đồng thời mở ra, nháy mắt năm kiện bảo vật đồng thời lơ lửng tại trên cái dương. Trong chốc lát Phương Tinh Thần bị một loại trong đó sâu sắc hấp dẫn lấy, hắn bước nhanh về phía trước, song tay nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia một khỏa thực vật xanh. Cái này cây thực vật xanh dáng rất kỳ lạ, cành cây có hơi mở hình dáng, mơ hồ có quang mang lưu động, phía trên hiện đầy tinh mịn màu bạc đường vân, còn như thần bí phù văn. Phiến lá có màu lam nhạt, biên giới mang theo một vòng màu vàng lông tơ, tại yếu ớt tia sáng bên dưới rung động nhẹ nhẹ, phảng phất tại hô hấp đồng dạng. Đỉnh tỏa ra một đóa sạch trắng như ngọc đóa hoa, cánh hoa trong suốt long lanh, trong nhụy hoa lóe ra hào quang năm màu, tỏa ra một cỗ tươi mát mà lại mang một tia khí tức thần bí mùi thơm ngát. Phương Tinh Thần mới vừa khẽ dựa gần, cái kia đóa hoa lại có chút chuyển động, giống như tại cùng hắn thân mật. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt phía lá, một loại ấm áp mà lại nhu hòa lực lượng theo đầu ngón tay truyền vào thể nội, để hắn hể vải thể sát tinh thần nháy mắt thư giãn. Hắn không do dự lập tức kêu lên An Kỳ Nhã. An Kỳ Nhã nghiên cứu nửa ngày phía sau cho ra trả lời khẳng định, đây chính là Phương Tinh Thần phục sinh nguyện thành cuối cùng một mặt thần thảo, cải mệnh huyễn tiên thảo. Phương Tinh Thần đại hỉ, hắn chờ đợi một ngày này không biết chờ bao lâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thu lại, đồng thời để An Kỳ Nhã bắt đầu chuẩn bị, một khi nơi này có một kết thúc, lập tức mở ra phục sinh nguyện thành nghi thức. Sau đó Phương Tinh Thần để bốn người đem cái kia còn thừa bốn cái bảo vật phân, bốn người do dự một chút bắt đầu chọn lựa đến. Thiên Cơ chọn lựa là một kiện vũ khí công kích tầm xa, một thanh màu đỏ máu cung tiễn. Lúc trước chiến đấu bên trong hắn phát hiện chính mình chiến đấu thủ đoạn thiếu nghiêm trọng, mà cái kia An Kỳ Nhã chế biến đan dược không thích hợp dùng lâu dài. Phương Ngũ tuyển chọn là một kiện áo choàng màu đen, tại Phương Tinh Thần xem ra cái này áo choàng cũ có thật nhiều chỗ thần kỳ, trong đó ẩn nấp thân hình có thể để Phương Ngũ ám sát tỷ lệ thành công càng cao, rất thích hợp hắn. Kim Nham lựa chọn một cây búa to, một hình lựa chọn một kiện áo giáp, mà bốn người lựa chọn đều là thiên khí cấp bậc, tại Bát Hoang Đại Lục đều xem như là cự bảo. Chương 478, huyền cảnh tiến sĩ, chương 478, huyền cảnh tiến sĩ. Là mấy người trở về đến không gian phía sau, Phương Tinh Thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính hỏi nghi vấn trong lòng. Xin hỏi, ngươi đến cùng là ai? Cái này Vô Vọng Hải là do người nào thành lập? Ta tại chỗ này cảm nhận được nhân hoàng trang bị, nhưng không có gặp thân ảnh. Phương Tinh Thần chân thành hỏi. Cái kia trên màn hình Tiểu Hải trừng to mắt, không có chút gì do dự liền vui cười nói, ta gọi đủ Ồ Mi, là sáng tạo ta người cho ta đặt tên. Mà cái này Vô Vọng Hải chính là từ hắn bố trí, bao gồm quy củ của nơi này. Đến mức ngươi nói cái kia trang bị, ta vậy mà không biết. Ta chỉ biết là, tại trước đây thật lâu vừa đến lưu quang vọt vào Vô Vọng Hải, giấu kín tại cái kia tử môn bên trong, từ khi nó tiến vào phía sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Phương Tinh Thần nghe vậy bắt đầu tự hỏi, sau đó hắn nhẹ giọng hỏi, có thể cùng ta nói một chút sáng tạo ngươi người cố sự sao? Tiểu Nam Hải tại trong màn hình ngồi xếp bằng, theo rồi nói ra, ngươi vượt quan thành công, đối với vấn đề của ngươi ta nguyện ý trả lời. Sau đó hắn nói ra một cái không thể tưởng tượng cố sự, mà cố sự này đối với Phương Tinh Thần tương lai con đường tu chân cũng có rất lớn thay đổi. Căn cứ máy tính kỹ càng ghi chép, sáng tạo nó người là đến từ địa cầu một vị tên là Lưu Tinh tiến sĩ. Vị này tiến sĩ thở nhỏ liền đối với chuyện thần thoại xưa tràn đầy nồng hậu dày đặc hứng thú, theo tuổi tác tăng lên, hắn càng đem phần này yêu quý chuyển hóa thành đối tu chân phương pháp thâm nhập nghiên cứu. Nhưng mà, bởi vì địa cầu khoa học kỹ thuật đồng bộ phát triển, tu chân cái này một truyền thống lĩnh vực sớm đã suy thoái. Nhưng Lưu Tinh tiến sĩ cũng không bởi vậy nhụt chí, hắn bằng vào đối các loại sách vở rộng rãi đọc lướt qua, chính là từ phong phú tri thức trong bảo khố lục lọi ra một bộ đặc biệt tu chân pháp môn, đồng thời dứt khoát bước lên đầu này tràn đầy không biết con đường tu chân. Đáng nhắc tới chính là, lúc đó Lưu Tinh tiến sĩ đã học thức bên bác, tài trí hơn người, đối đại lượng kiến thức khoa học kỹ thuật đều rõ như lòng bàn tay. Khiến người sợ hãi thán phục chính là, hắn vậy mà tại trong quá trình tu luyện xảo diệu đem khoa học kỹ thuật nguyên tố dung nhập trong đó, thậm chí thành công chế tạo ra có khả năng xuyên việt thời không thần kỳ đạo cụ. Làm Phương Tinh Thần nghe đến đó lúc, không khỏi kinh ngạc đến há to miệng. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, vị này tiến sĩ thực sự là quá lợi hại. Nhất là đem khoa học kỹ thuật cùng tu chân đem kết hợp điểm này, càng là chưa từng nghe thấy. Ước chừng tại mấy vạn niên phía trước, Lưu Tinh tiến sĩ xuyên việt đến cái này tên là Bát Hoang Đại Lục địa phương. Hắn đổi bộ địa điểm vừa lúc chính là mảnh này rộng lớn vô ngần Vô Vọng Hải. Trải qua một phen chật vật thăm dò về sau, Lưu Tinh tiến sĩ tại Vô Vọng Hải bên trong phát hiện một tòa thần bí ngọn núi, đồng thời đem mệnh danh là Vô Vọng Sơn. Không những như vậy, Lưu Tinh tiến sĩ còn tại Vô Vọng Sơn bên trên lưu lại một bộ siêu máy tính, thông qua bộ này máy tính, hắn có khả năng khống chế nơi này tất cả quy tắc, phảng phất trở thành mảnh đại lục này chủ thể. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần suy nghĩ dần dần bay xa, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư bên trong. Trong ký ức của hắn, địa cầu văn minh tựa hồ cũng không có xa xưa như vậy, ít nhất cùng mấy vạn niên phía trước so sánh, có lẽ vẫn còn tương đối sơ cấp giai đoạn. Nhưng mà, nếu như Lưu Tinh tiến sĩ thật là tại mấy vạn niên trước đến địa cầu lời nói, dựa theo lẽ thường đến nói, lúc kia nhân loại văn minh có lẽ xa không có hiện tại cường đại như vậy. Như vậy, đây có phải hay không mang ý nghĩa địa cầu nhân loại thật như trong truyền thuyết miêu tả như thế, kinh lịch mấy lần diệt vong cùng trọng sinh đâu? Đang lúc Phương Tinh Thần trầm tư suy nghĩ lúc, máy tính giảng giải âm thanh lại lần nữa truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Máy tính tiếp tục nói, ở thời kỳ đó, Lưu Tinh tiến sĩ tu vi đã đạt đến huyền cảnh, cái này tại lúc ấy có thể là khá cao cảnh giới. Nghe đến đó, Phương Tinh Thần không khỏi đối Lưu Tinh tiến sĩ thực lực sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn nghĩ thầm, nhân vật lợi hại như thế, chắc hẳn nhất định là cái cao thủ tuyệt thế a. Ngay sau đó, Máy tính âm thanh lại vang lên, bởi vì Lưu Tinh tiến sĩ đối với chính mình thực lực vô cùng tự tin, cho nên hắn đặc biệt khát vọng có khả năng tìm tới mặt khác cao thủ tiến hành luận bàn, lấy tăng lên tài nghệ của mình. Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, nghĩ thầm đây cũng phù hợp lẽ thường. Dù sao, đối với một cái theo đuổi võ đạo cực hạn người mà nói, cùng cường giả so chiêu không thể nghi ngờ là một loại tốt nhất phương thức tu luyện. Nhưng mà, máy tính lời kế tiếp lại làm cho Phương Tinh Thần giật nảy cả mình, có thể là, làm Lưu Tinh tiến sĩ mới vừa rời đi Vô Vọng Hải lúc, liền gặp một cái cao thủ chân chính. Phương Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, vội vàng muốn biết cái này cao thủ đến tột cùng là ai. Máy tính chậm rãi nói, cái này cao thủ thực lực thâm bất khả trắc, Lưu Tinh tiến sĩ thậm chí liền đối phương một chiêu đều không thể ngăn cản, nháy mắt liền bị chế phục. Phương Tinh Thần trong lòng thầm than, cái này Lưu Tinh tiến sĩ cũng quá xui xẻo a, mới xuất đạo liền gặp phải cường địch như thế. Bất quá, hắn càng tò mò hơn là, cái này có thể một chiêu chế phục Lưu Tinh tiến sĩ người đến tột cùng là người nào vậy? Cuối cùng, máy tính tuyên bố đáp án, người kia chính là Bát Hoang Nhân Hoàng. Nghe đến cái tên này, Phương Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, chắc không được Lưu Tinh tiến sĩ sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại, dù sao Bát Hoang Nhân Hoàng có thể là lúc ấy tối cường nam nhân a. Lần này gặp phải đối với Lưu Tinh tiến sĩ đến nói, không những không có để hắn bị đả kích, ngược lại kích thích hắn sâu trong nội tâm đấu trí. Trở lại Vô Vọng Hải phía sau, hắn lập tức đem toàn bộ tinh lực ném vào đến tu luyện bên trong, quyết tâm muốn đột phá tự thân cực hạn. Vì tăng cao thực lực, Lưu Tinh tiến sĩ nhiều lần tiến về khiêu chiến Bát Hoang Nhân Hoàng. Nhưng mà, mỗi lần khiêu chiến kết quả đều không có sai biệt, hắn luôn là cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù như thế, Lưu Tinh tiến sĩ đồng thời không có nhục chí, ngược lại đem những này thất bại coi là kinh nghiệm quý báu, không ngừng tổng kết cùng cải tiến chính mình phương pháp tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Nguyên bản đối địch Lưu Tinh tiến sĩ cùng Bát Hoang Nhân Hoàng vậy mà dần dần trở thành bằng hữu. Tại trên con đường tu luyện, Bát Hoang Nhân Hoàng đưa cho Lưu Tinh tiến sĩ rất nhiều quý giá đề nghị cùng chỉ đạo, trợ giúp hắn không ngừng đột phá bản thân. Tại Thiên Địa Hạo Kiếp tiến đến phía trước, Bát Hoang Nhân Hoàng từng cố ý đi tới Vô Vọng Hải, cùng Lưu Tinh tiến sĩ tiến hành một lần dài thời gian trò chuyện. Lần này gặp mặt, hai người phảng phất có được nói không hết lời nói, tham khảo rất nhiều liên quan tới tu luyện, thiên địa pháp tắc cùng với chưa tới đề. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Minh tộc xâm lấn cho cái này cái thế giới mang đến tai họa thật lớn, Bát Hoang Nhân Hoàng cũng tại trường Hạo Kiếp này bên trong không may vẫn lạc. Đối mặt như vậy biến cố, Lưu Tinh tiến sĩ cũng không có ngồi chờ chết. Bằng vào chính mình nhiều năm thành quả nghiên cứu, hắn thành công lợi dụng truyền tống kỹ thuật rời đi mảnh này bị chiến hỏa trà đạp thổ địa. Đến mức Lưu Tinh tiến sĩ lưu lại máy tính kia, nó đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng mục đích đâu? Cho đến nay, còn không ai có thể để lộ bí ẩn này. Phương Tinh Thần nghe xong tất cả những thứ này phía sau, trong đầu tựa như tia chớp phi tốc vận chuyển, các loại khả năng tính tại suy nghĩ của hắn bên trong đan vào va chạm. Nhưng mà, cứ việc hắn liên tưởng đến rất nhiều có thể giải thích, nhưng cho đến trước mắt, hắn vẫn cứ không cách nào tìm tới chứng cơ xác thực đến chứng thực chính mình suy đoán. Chương 479, Nhân Hoàng Thần Hoa, chương 479, Nhân Hoàng Thần Hoa. Sau đó, Phương Tinh Thần cùng đài này siêu máy tính mở rộng một tràng dài dằng dặc mà thâm nhập đối thoại. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, hắn hiểu được liên quan tới Vô Vọng Hải khu vực rất nhiều bí mật. Theo máy tính thuật, phía khu vực này lớn nhất bảo vật chính là nó mạnh mẽ phòng ngự cơ chế. Cái này một cơ chế là Lưu Tinh tiến sĩ hao hết cả đời tâm huyết thành lập, trình độ chắc chắn khiến người lưỡi. Cho dù là năm đó như Bát Hoang Nhân Hoàng như vậy nhân vật cường đại, cũng khó có thể tùy tiện đột phá đạo phòng tuyến này. Không những như vậy, Vô Vọng Sơn khu vực càng là bị tầng tầng trận pháp nơi bao bọc, làm cho nơi này phòng ngự thay đổi đến mức dị thường nghiêm mật. Nhưng mà, như muốn đạt được đối phiến khu vực này quyền khống chế, trừ thành công xông qua trùng điệp cửa ải bên ngoài, còn có một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ cần phải hoàn thành, sửa chữa trong máy tính chủ khống chương trình. Đối tại bình thường tu chân giả mà nói, chuyện như vậy quả thực giống như thiên phương dạ đàm, bởi vì bọn họ đối máy tính kỹ thuật nhất khiếu bất thông. Nhưng đối với Phương Tinh Thần cái này tại địa cầu bên trên trải qua mười mấy năm khổ bức lập trình viên cuộc đời người mà nói, đây quả thực là một bữa ăn sáng. Vì vậy, Phương Tinh Thần không chút do dự dựa theo máy tính nhắc nhở, bắt đầu sửa chữa chủ khống chương trình. Thời gian tại hắn chuyên chú trong công tác lặng yên trôi qua, một ngày, hai ngày. Cuối cùng, tại trải qua dòng dã ba ngày bền bỉ cố gắng phía sau, Phương Tinh Thần cuối cùng đánh xuống cái cuối cùng ấn phím. Liên ở trong nháy mắt này, trên màn ảnh máy tính hình ảnh giống như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, bắt đầu điên cuồng lóe lên. Ngay sau đó, một người mặc hiện đại trang phục nam tử giống như ưu linh, đột ngột xuất hiện ở màn hình bên trong. Nam tử xuất hiện để Phương Tinh Thần không có chút nào ngoài ý muốn, xem như địa cầu lập trình viên hắn đến nói, lưu lại chính mình tác phẩm đắc ý hình ảnh tại bình thường cực kỳ, mà thân phận của người này tự nhiên là Lưu Tinh tiến sĩ. Tiến sĩ khẽ mỉm cười tại trong màn hình truyền đến thanh âm của hắn, "Ngươi tốt địa cầu dũng sĩ, ta không biết ngươi làm sao xuyên việt đến cái này thần kỳ Bát Hoang đại lục, nhưng có thể tưởng tượng đi tới cái này mảnh thần kỳ thổ địa sẽ để cho ngươi triệt để thay đổi nhân sinh, thậm chí thay đổi ngươi tam quan. Nơi này cùng địa cầu có sự bất đồng rất lớn, khắp nơi đều là kỳ chân dị thú, tu chân giả khắp nơi đều có. Ngươi có thể đi đến nơi đây nói rõ tu vi của ngươi không hề yếu, ta tại máy tính này bên trong lưu lại ta tu chân tâm đắc, ngươi có thể tham khảo. Bây giờ ta không xác định thân ở phương nào, dựa theo ta chính mình suy đoán, bây giờ chúng ta địa cầu đã ở vào thời đại mới, nếu có cơ hội trở về lời nói, còn mời ngươi lưu hạ một chút tu chân công pháp. Còn có một việc ngươi nhất định cẩn thận, năm đó hảo hữu của ta Bát Hoang bị Minh tộc cao thủ vây công. Ta sở dĩ không có ra tay trợ giúp cũng là hắn nhắc nhở, mà hắn đã từng nói qua với ta, thần tộc mới thật sự là địch nhân. Nếu như ta tu vi đại thành, nhất định sẽ tại trở lại Bát Hoang đại lục. Tại chỗ này ngươi có gì cần đều có thể cùng máy tính đủ ổ mi yêu cầu, nó sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Lưu Tinh tiến sĩ lời nói để Phương Tinh Thần xác nhận ngoại tộc gia tâm, hiện nay cái này Vô Vọng Hải có thể coi như Tinh Thần Tông tổng bộ. Mà hắn suy nghĩ một lát sau, hướng về ngoài cửa lớn đi đến, lưu lại tại cái kia tử môn phía trước. Dựa theo suy đoán của hắn, trong này nhất định có nhân hoàng trang bị tồn tại. Làm Phương Tinh Thần đẩy cửa vào, âm khí nặng nề trong phòng, có một người mặc đạo bào bảy màu lão giả làm ngồi trong đó. Mà Phương Tinh Thần đến, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, âm thanh run rẩy nói, cái này tiểu tử có chỗ đặc biệt gì, để các ngươi hai vị cam nguyện kèm đi theo. Hắn lời nói vừa ra, hai thân ảnh xuất hiện tại Phương Tinh Thần một trái một phải. Xuất hiện tại Phương Tinh Thần tả hữu, đúng là một nam một nữ. Nam tử mặc một bộ áo trắng, khí chất xuất trần, như tiên dáng trần, đôi mắt của hắn sáng tỏ mà thâm thúy, phảng phất cất giấu vô tận tinh thần, thân kiếm lóe ra thanh lanh ánh sáng mũi nhọn. Nữ tử thì mặc một thân màu hồng nhạt váy áo, tóc dài như thác nước vải rủ xuống ở đầu vai, khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như một đóa kiều diễm bước tát hoa, nàng ánh mắt linh động mà ôn nhu, bên hông mang theo một cái tinh xảo túi thơm, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Nam tử tiến về phía trước một bước, âm thanh bình tĩnh nói, hạo kiếp về sau, bát hoang bỏ mình. Người ta bốn người phân tán tại các nơi, ngươi cái này lao ra hỏa ngược lại là an nhàn, trốn ở chỗ này nhàn nhã. Bây giờ ta hai người chưa đến, ngươi hẳn phải biết thời cơ chín muồi đi. Lão giả đứng dậy, vây quanh Phương Tinh Thần bên cạnh trên dưới dò xét, sau đó xem thường nói, liền hắn, liền huyền cảnh đều không có đạt tới, đừng nói cái kia minh tộc, liền tề thiên đạo hắn đều không thể ứng đối. Theo hắn, chẳng lẽ đưa không chết được? Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn xem lão giả trào phúng chính muốn nổi giận. Chỉ thấy nam tử kia bình tĩnh nhìn Phương Tinh Thần nói, tiểu tử đem ngươi nguyên lực phóng thích. Phương Tinh Thần mặc dù không hiểu là sao như thế, nhưng y nguyên bộ phát nguyên lực, nháy mắt bên trong cả gian phòng uy áp bắn ra bốn phía. Lão giả cảm thụ được tinh thuần như thế nguyên lực nháy mắt liên tiếp lui về phía sau, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Phương Tinh Thần. Âm thanh run rẩy dò hỏi, chẳng lẽ nói không chờ hắn nói xong, nam tử ngắt lời nói, ít nhất ta hai người cho là như vậy. Nói xong nhìn hướng nữ tử trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lão giả suy nghĩ một lát sau, lúc này quyết định, sau đó chậm rãi bay lên. Kèm theo một vệt kim quang, một đôi thần giày xuất hiện tại ba người trước mắt. Đôi này thần giày chính là nhân hoàng chi hoa, giày thân tử không biết tên gia chế thành, hiện ra thần bí ưu quang, phía trên khắc đầy cổ lão mà phức tạp phù văn, giống như nói tuế nguyệt tăng thương. Giày trên mặt khảm nạm mấy viên tản ra nhu hòa tia sáng đá quý, tựa như trong bầu trời đêm lập loè tinh thần. Nữ tử tiến lên vỗ vỗ Phương Tinh Thần bả vai lập tức nói, Tinh Thần, đây chính là nhân hoàng chi hoa. Ngươi nắm giữ nó, không chỉ có thể để cao chiến đấu tốc độ, xuyên biệt thời không, mở ra thời không liệt phùng đều không nói chơi. Phương Tinh Thần ngạc nhiên nhẹ gật đầu, sau đó một giọt tinh huyết bay ra, nháy mắt bị nhân hoàng chi hoa hấp thu. Trong khoảnh khắc tất cả tin tức xông vào Phương Tinh Thần nào trong biển, hắn cũng cùng cái này nhân hoàng chi hoa thành lập nên liên hệ. Một lát sau, Phương Tinh Thần thân ba người trước đứng thẳng, Phương Tinh Thần làm một lễ thật sâu sau đó cung kính nói, ba vị tiền bối, trước hai vị tiền bối nhiều lần xuất thủ tương trợ, tiểu tử vô cùng cảm kích. Chưa đến còn cần dựa vào ba vị tiền bối lực lượng, bây giờ còn kém đồng dạng nhân hoàng khải giáp, không biết ba vị tiền bối có cái gì chỉ điểm. Ba người liếc nhau, nhộn nhịp lắc đầu, chỉ có cái kia lão giả đột nhiên mở miệng nói ra, tại hạo kiếp về sau, chúng ta bốn người phân tán ra đến. Mà ta lúc trước vào vô vọng hải tu sĩ trong miệng, từng được đến một cái không có chứng thực thông tin. Nhân hoàng khải giáp bây giờ hình như tại Tề Thiên đạo trong tay. Nữ tử nghe vậy nghiêm túc nói, Tinh Thần, kỳ thật chúng ta bốn cái vốn là cái này thiên địa ở giữa tối cường trang bị. Nếu như ngươi muốn chân chính nắm giữ vương giả lực lượng, vậy thì nhất định phải đem chúng ta bốn cái góp đủ. Hiện nay chúng ta y nguyên không cách nào trợ giúp ngươi quá nhiều, nếu như chúng ta trường kỳ xuất hiện, cái kia Tề Thiên đạo nhất định có cảm ứng. Ngươi nhiều lần sử dụng nhân hoàng chi kiếm, đã là ta đang cực lực cẩn tàng khí tức của nó. Về sau không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực chớ muốn vận dụng lực lượng của chúng ta. Nói xong ba người đồng thời biến mất, hóa thành một đạo lưu quang xông vào Phương Tinh Thần thân thể. Mà cùng phía trước khác biệt chính là, hắn cảm giác bây giờ người nhẹ như yến, cái này nhất định là nhân hoàng chi ngoa gia trì. Chương 480, phục sinh Nguyễn Thanh, chương 480, phục sinh Nguyễn Thanh. Phương Tinh Thần đi ra tử môn, nhìn xem đại điện bên trong hắn rơi vào trầm tư bên trong. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần vung tay lên, nháy mắt không gian bên trong mọi người xuất hiện tại điện trong trong ngoài ngoài. Phương Tinh Thần đi ra đại điện, thân thể chậm rãi bay đến giữa không trung. Bây giờ hắn triệt để được đến nơi đây đặc quyền, hấp thu nguyên lực, tùy ý phi hành đều mười phần bình thường. Nhìn phía dưới mọi người, Phương Tinh Thần đối với dưới máy tính đặt thứ một cái chỉ thị, giải trừ nơi này tất cả mọi người cấm chế. Sau đó hắn cao giọng nói, các vị, từ hôm nay trở đi, cái này Vô Vọng Sơn chính là ta Tinh Thần Tông đại bản doanh. Từ giờ trở đi, đại gia tại chỗ này xây dựng chính mình ở chỗ, đương nhiên các ngươi y nguyên có thể tiến vào ta không gian tu luyện. Sau đó Phương Tinh Thần đem nơi này sắp xếp giao cho Thiên Cơ cùng Kim Nham, chính hắn thì là về tới hệ thống không gian bên trong. Bởi vì hôm nay là một cái hắn chờ mong đã lâu thời gian, hiện nay phục sinh huyền thành tất cả tài liệu đều đã góp đủ. Hắn bước nhanh đi đến mộ viên, tại chỗ này An Kỳ Nhã cùng A Khả Tô sớm liền chuẩn bị xong xuôi. Nhìn xem Phương Tinh Thần đến, hai người bọn họ liếc nhau, A Khả Tô lập tức từ Phương Tinh Thần trong tay tiếp nhận cái kia cuối cùng một mặt thần thảo. Phương Tinh Thần nhìn xem A Khả Tô tiếp nhận thần thảo, hít sâu một hơi, bắt đầu chỉ huy bố trí nghi thức phục sinh. Hắn trước hết để cho An Kỳ Nhã tại huyện thành trước mộ mang lên 9 ngọn đèn đèn lưu ly, mỗi ngọn đèn đều tản ra nhu hòa lại thần bí tia sáng, bấc đèn thiêu đốt đúng là cực kỳ hy hữu linh son. Nhìn xem nhảy lên hỏa diễm, An Kỳ Nhã cùng A Khả Tô đồng thời vạch phá cánh tay của mình, cái kia tinh linh tộc máu tươi tới nước tại mỗi một ngọn đèn đèn lưu ly bên trong, nháy mắt ánh đèn sáng tỏ, Phương Tinh Thần ở trong lòng đối với hai người cũng là sâu sắc cảm tạ. Tiếp lấy, A Khả Tô đem thần thảo cùng mặt khác tài liệu quý hiếm cùng nhau bỏ vào đặc chế đỉnh trong lò, đỉnh lô do trời bên ngoài rơi sắt chế tạo, phù văn lập lòe, bắt đầu chậm rãi dung luyện tài liệu. Phương Tinh Thần thì ở xung quanh bày ra một cái cự đại pháp trận, lấy ngũ thải linh thạch là trận nhãn, linh lực tại pháp trận bên trong lưu chuyển, tạo thành từng đạo rực rỡ vầng sáng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, kích hoạt lên pháp trận lực lượng, không khí xung quanh đều thay đổi đến nóng bỏng lên. Theo pháp trận vận chuyển, trong mộ quan tài từ từ mở ra, huyền thanh thân thể tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt. Phương Tinh Thần hai tay kết ấn, đem dung luyện tốt dược dịch vẩy vào huyền thanh trên thân, quang mang đại thịnh, một chàng quyết định sinh tử nghi thức phục sinh như vậy tiến vào nhất giai đoạn mấu chốt. Vào thời khắc này, tất cả tinh linh tộc các con dân lấy một loại khiến người sợ hai thán phục kỳ dị trận hình sắp hàng, bọn họ lẫn nhau ở giữa 10 ngón giữ chặt, bờ môi khẽ mở, thấp giọng truyền tụng một đoạn cổ lão mà thần chú thần bí. Kèm theo chú ngữ vang lên, không gian bên trong đột nhiên hiện ra từng đạo hào quang màu xanh lục, như tia nước nhỏ hướng về Huyền Thanh thân thể tập hợp mà đi. Làm những này lục sắc quang mang chậm rãi chạy vào Huyền Thanh thân thể lúc, nàng gái kia nguyên bản đóng chặt mí mắt có chút rung động mấy lần, phản phất là bị cỗ này lực lượng thần bí chô xúc động. Đứng ở một bên Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng một trận mừng như điên, hắn mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn Huyền Thanh, chờ mong nàng có khả năng tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới tỉnh lại. Nhưng mà, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Huyền Thanh lại từ đầu đến cuối không có giống Phương Tinh Thần kỳ vọng như thế mở hai mắt ra. Phương Tinh Thần tâm tình càng thêm sốt ruột, hắn bắt đầu tại Táng Thần Quan phía trước đi qua đi lại, hai tay không ngừng xoa bóp, trên trán cũng dần dần dịn ra một tầng mồ hôi dịn. Cùng lúc đó, tất cả tham dự thi pháp tinh linh tộc các con dân đều lộ ra 10 phần vẻ bại không chịu nổi. Mặt của bọn hắn sắc trắng xám, trên trán treo đầy mồ hôi, thân thể cũng bởi vì dài thời gian thi pháp mà khẽ run. Rất hiển nhiên, nếu như lại không cách nào thành công phục sinh Huyền Thanh, bọn họ linh lực sẽ tại ngắn thời gian bên trong hao tổn tận. Liên tại cái này khẩn trương thời khắc, An Kỳ Nhã đột nhiên giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, tay của nàng luồn vào trong ngực, cấp tốc lấy ra một cái sắc bén dao găm. Nhưng mà, liền tại nàng chuẩn bị đem dao găm đâm về phía mình thời điểm, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh tới, giống như một cái bàn tay vô hình, đồng nhiên đem chủy thủ trong tay của nàng cướp đi. Mà cổ lực lượng này chủ nhân, vậy mà là vẫn đứng tại cách đó không xa A Khả Tô. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại An Kỳ Nhã trước mặt, đoạt lấy dao găm phía sau, không chút do dự, cánh tay vung lên, dao găm vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, ngay sau đó, một cánh tay ứng thanh bay lên, thẳng tắp bay đến Táng Thần Quan trên không. Cánh tay kia đứt gãy chỗ, tươi máu chảy như suối phun ra, tí tách rơi vào Huyền Thanh trên môi. Phương Tinh Thần trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt đột biến, thân thể của hắn tựa như tia chớp cấp tốc di động, nháy mắt đi tới A Khả Tô bên cạnh. Chỉ thấy hắn không chút do dự từ trong ngực lấy ra một cái vô cùng chân quý siêu cấp chữa thương đan dược, như là cỗ sao trổi vạch qua một đường vòng cung, chuẩn xác không sai lầm rơi vào A Khả Tô trong miệng. A Khả Tô nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt, tại đan dược vào cổ họng nháy mắt, có chút nổi lên một tia huyết sắc. Khoe miệng của hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nụ cười kia mặc dù suy yếu, lại tràn đầy kiên nghị cùng quyết tâm. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực lượng toàn thân, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Theo tiếng giống giận này, A Khả Tô trong cơ thể sinh mệnh chi lực như vỡ đê hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng rót vào Huyền Thanh trong cơ thể. Mà đứng ở một bên An Kỳ Nhã, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nàng biết do A Khả Tô liều mạng như vậy, hoàn toàn là vì tinh linh tộc có thể có được một cái tràn đầy hy vọng tương lai, vì bọn họ có khả năng thu hoạch được phong phú tài nguyên tu luyện. Tại tất cả tinh linh tộc thành viên đồng tâm hiệp lực cố gắng bên dưới, Huyền Thanh sắc mặt dần dần từ trắng xám chuyển thành hồng nhuận, phảng phất ngủ say đã lâu đóa hoa cuối cùng nên đón mùa xuân ánh mặt trời. Một lát sau, Huyền Thanh mí mắt có chút rung động, chậm rãi mở hai mắt ra. Làm nàng ánh mắt cùng Phương Tinh Thần giao hội một sát na, thời gian tựa hồ cũng đọc lại. Phương Tinh Thần gương mặt anh tuấn kia, giờ phút này chính không chớp mắt nhìn chăm chú nàng, trong mắt lộ ra vô tận lo lắng cùng vui sướng. Phương Tinh Thần trong lòng mừng như điên, hắn kích động đến hai tay đều có chút run rẩy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa ra hai tay, phản phất nâng một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng, đem Huyền Thanh từ Táng Thần Quan bên trong nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Sau đó, hắn xít sao mà đưa nàng ôm vào trong ngực, sợ buông lòng tay, cái này tốt đẹp tất cả liền sẽ giống bọt nước đồng dạng nháy mắt biến mất. Nhưng mà, mọi người ở đây đều đắm chìm tại vui sướng bên trong lúc, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Huyền Thanh đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân, bỗng nhiên đẩy ra Phương Tinh Thần. Người là ai? Vậy mà như thế vô lễ. Huyền Thanh lời nói để hiện trường tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Phương Tinh Thần đang muốn tiến lên giải thích, Linh Lung lại tại phía sau hắn kéo hắn lại cánh tay. Sau đó đi đến Huyền Thanh trước người, âm thanh ôn nhu nói, Huyền Thanh tỷ tỷ, ngươi không nhớ rõ hắn sao? Nói xong ngón tay hướng Phương Tinh Thần. Huyền Thanh nhìn xem Phương Tinh Thần, bất lực lắc đầu, sau đó hai tay ôm đầu, phát ra thống khổ gào thét. Chương 481 Vô Vọng Tinh Thần Tông. Chương 481 Vô Vọng Tinh Thần Tông. Ngay lúc này, An Kỳ Nhã bước đi nhẹ nhàng đi tới Huyền Thanh trước mặt. Hai tay của nàng cầm thật chặt Huyền Thanh cánh tay, phản phất muốn đem chính mình lực lượng toàn thân đều truyền lại cho đối phương đồng dạng. Theo An Kỳ Nhã động tác, một tia yếu ớt nhưng tràn đầy sinh cơ sinh mệnh chi lực, như róc rách dòng nhỏ từ lòng bàn tay của nàng chậm rãi chạy ra, liên tục không ngừng rót vào Huyền Thanh trong cơ thể. Cỗ này sinh mệnh chi lực tựa như là mùa xuân bên trong tia nắng đầu tiên, ấm áp mà nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt ve Huyền Thanh cái kia vết thương chồng chất thân thể. Tại cái này cỗ sinh mệnh chi lực tầm bổ bên dưới, Huyền Thanh nguyên bản run rẩy kịch liệt thân thể dần dần bình tĩnh trở lại, nàng cái kia tan nát cõi lòng tiếng gào thét cũng dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Huyền Thanh thân thể giống như là mất đi chống đỡ đồng dạng, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào mê man bên trong. Thấy cảnh này, Phương Tinh Thần lòng nóng như lửa đốt, hắn bước nhanh về phía trước, đầy mặt sầu lo hỏi thăm An Kỳ Nhã, Huyền Thanh nàng thế nào? Có hay không sinh mệnh nguy hiểm? An Kỳ Nhã vội vàng an ủi, ngươi đừng có gấp, tình huống hiện tại cũng không có biết bát như vậy. Ngươi nếu biết rõ, phục sinh một cái sinh mệnh có thể là làm trái thiên địa pháp tắc sự tình, thật là khó khăn vô cùng. Bất quá trải qua ta vừa rồi kiểm tra, phát hiện Huyền Thanh chỉ là mất đi một bộ phận ký ức, thân thể phương diện đồng thời không có vấn đề gì lớn. Mà còn, nàng lần này có khả năng thành công phục sinh, toàn bộ nhờ trong cơ thể gánh chịu đại lượng tinh linh tộc sinh mệnh chi lực. Có thể nói, nàng về sau nếu là tu luyện, tất nhiên sẽ trở thành sinh mệnh pháp tắc phương diện cao thủ tuyệt thế. Nghe xong An Kỳ Nhã giải thích, Phương Tinh Thần tâm tình hơi bình phục một chút. Nhưng mà, lo âu trong lòng hắn đồng thời chưa hoàn toàn tiêu tán, dù sao Huyền Thanh mất đi ký ức, chuyện này đối với bọn hắn quan hệ trong đó đến nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Lúc này, đứng ở một bên Linh Lung ôn nhu vô vô Phương Tinh Thần bả vai, nhẹ nói, "Lao công, đừng quá lo lắng. Huyền Thanh tỷ tỷ có khả năng phục sinh, bản thân cái này chính là một cái kỳ tích. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để nàng một lần nữa nhớ lại ngươi." Phương Tinh Thần cảm kích nhìn Linh Lung một cái, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện nay còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ lấy hắn đi xử lý. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý Linh Lung đề nghị. Liên tại Linh Lung nhẹ nhàng đưa tay nháy mắt, Huyền Thanh thân thể phảng phất mất đi trọng lực đồng dạng, chậm rãi bay lên, tựa như một phiến lông vũ nhẹ nhàng. Dáng người của nàng ưu nhã mà phiêu dật, phảng phất tại trên không nhẹ nhàng nhảy múa. Linh Lung thì như cùng một cái thần bí người tham gia múa, dẫn Linh Huyền Thanh thân thể, cùng nhau bay về Phương Tinh Thần gian phòng. Phương Tinh Thần đứng tại gian phòng phía trước, mắt thấy một màn này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhìn chăm chú cái kia gần như linh lực khô kiệt tinh linh tộc, trong lòng dâng lên một cỗ kính ý cùng lòng cảm kích. Hai tay của hắn ôm quyền, thật sâu bái một cái này không người bao hàm hắn đối Phương Tinh Thần đối với mấy cái này tinh linh tộc kính ý cùng đối với bọn họ trôi trả giá cố gắng cảm kích. Các vị, chuyện hôm nay ta Phương Tinh Thần mình để trong lòng, ngày khác nhất định có báo đáp. Phương Tinh Thần âm thanh âm u mà kiên định, hắn lời nói trong không khí quanh quẩn, phảng phất là đối với mấy cái này tinh linh tộc một cái trang trọng cam kết. Trong mấy ngày tiếp theo, tại siêu máy tính hiệp trợ bên dưới, Vô Vọng Sơn nên đón một tràng trước nay chưa từng có biến đổi. Ngọn núi này bị một lần nữa quy hoạch cùng bố cục, các cái khu vực bị tỉ mỉ phân chia, lấy thỏa mãn khác biệt chủng tộc tu luyện cùng ở nhu cầu. Mỗi cái khu vực đều có đặc biệt hoàn cảnh cùng tài nguyên, là các đại chủng tộc cung cấp thích hợp điều kiện tu luyện. Mà tại Vô Vọng Sơn đỉnh phong, tòa cung điện kia vẫn đứng vững không ngã, nó trở thành Tinh Thần Tông cao tầng nghị sự nơi. Nơi này trang nghiêm túc mục, tràn đầy khí tức thần bí, phản phất là mảnh này thiên địa hạch tâm vị trí. Phương Tinh Thần sau đó hướng Triệu Béo cùng Tần Xuyên phát ra thông báo cho bọn hắn liên quan tới Vô Vọng Sơn mới bố cục cùng kế hoạch. Triệu Béo cùng Tần Xuyên tại tiếp vào thông tin phía sau, không chút do dự đem gia tộc bên trong trung thành nhất đệ tử tinh anh bọn họ rời đi đến nơi này. Những này đệ tử tinh anh bọn họ đều là từng cái gia tộc trụ cột vững vàng, bọn họ đến không thể nghi ngờ là Tinh Thần Tông dốc vào sức sống mới cùng lực lượng. Lại qua mấy ngày, Phương Tinh Thần dẫn theo mọi người bắt đầu đối Vô Vọng Hải thăm dò hành trình. Mảnh này đại dương mênh mông tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, cất giấu trong đó vô số kỳ chân dị bảo cùng sinh vật hùng mạnh. Tại thăm dò quá trình bên trong, không ít sinh vật biển đều bị Phương Tinh Thần thực lực cùng mị lực tinh phục, nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý quy thuận, trở thành Tinh Thần Tông thủ sơn thánh vật. Phương Tinh Thần vui vẻ tiếp thu những đại dương này sinh vật quy thuận, đồng thời hứa xuống lời hứa, sau này nhất định sẽ trả bọn họ tự do. Cái hứa hẹn này để những đại dương này nhóm sinh vật đối Phương Tinh Thần tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, bọn họ tin tưởng Phương Tinh Thần nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, cho bọn họ chân chính tự do. Một ngày này, Vô Vọng Sơn đỉnh bên trên, một cái nam nhân thân hình cao lớn đứng ở trên đỉnh. Chân núi vô số tu sĩ ánh mắt khẩn trương nhìn xem nam tử, mà trên đỉnh đầu của hắn bao quanh lôi vân đã bắt đầu tụ tập. Chúng người biết, Phương Tinh Thần lúc này chỉ phải đi qua lần này lôi vân tẩy lễ, liền có thể đột phá trong truyền thuyết kia huyền cảnh, thành làm một cái có thể chính diện cứng rắn tề thiên đạo nam nhân. Phương Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc, hai chân vững vàng cắm rễ tại đỉnh núi, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú đỉnh đầu cái kia càng thêm nồng đậm lôi vân. Từng đạo thiểm điện như giữ tận dao long tại trong lôi vân xuyên qua, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Dẫn đầu một đạo tráng kiện thiểm điện thẳng tắp đánh xuống, Phương Tinh Thần quanh thân linh lực lượn vòng, tạo thành một tầng trong suốt hộ thuẫn, thiểm điện đánh trúng hộ thuẫn, nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cường đại lực trùng kích để thân thể của hắn hơi chao đảo một cái. Ngay sau đó, lại là mấy đạo thiểm điện từ phương hướng khác nhau đồng thời đánh tới, giống như dày đặc mưa tên. Phương Tinh Thần vận chuyển linh lực, hai tay thần tốc kết ấn, một đạo linh lực cực lớn bình chướng đột nhiên dâng lên, đem thiểm điện toàn bộ ngăn lại. Có thể lôi kiếp cũng không như vậy bỏ qua, lôi vân lăn lộn, lại ngưng tụ thành một cái to lớn lôi thú, dương nhanh múa vút hướng về Phương Tinh Thần đánh tới. Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, trong tay linh lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, thả người nhảy lên nên đón tiếp lấy, cùng lôi thú mở rộng kịch liệt vật lộn. Chân núi các tu sĩ đều ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên đỉnh núi chiến đấu, trong lòng yên lặng là Phương Tinh Thần cầu nguyện. Làm lôi thú nhào về phía Phương Tinh Thần lúc, một đoàn tâm ma liệt hỏa nháy mắt tại Phương Tinh Thần bàn tay bắn ra, trong khoảnh khắc lôi thú hỏa diễm bảy kín toàn thân. Mấy hơi thở phía sau, cái kia lôi thú ầm vang ngã xuống đất, đệ nhất đạo thiên lôi xem như là bình yên vượt qua, mọi người nhộn nhịp cảm thán Phương Tinh Thần bá khí. Mà thứ hai đạo thiên lôi đang nổi lên thời điểm, Phương Tinh Thần ầm vang ngồi xếp bằng, hiển nhiên là phải dựa vào thân thể tới cứng mới vừa cái này đạo thiên lôi. Mọi người không hiểu, chỉ có Phương Tinh Thần biết, hiện nay hắn bá thể kim thân đã tới tầng thứ 7 huyền vô cách tầng cuối cùng chỉ thiếu chút nữa. Mà phía trước chiến đấu bên trong, hắn tu luyện ra thiên ngoại hóa thân bị đánh nát biến mất. Hiện nay hắn đan điền bên trong cũng không có nguyên anh tồn tại, cái này một mực là hắn một cái tâm bệnh. Bây giờ hắn nghĩ muốn lần nữa mượn nhờ thiên lôi chi lực, đột phá cái này bá thể kim thân tầng cuối cùng phân liệt. Một khi tầng 1 đột phá, Phương Tinh Thần có thể đồng thời sáng tạo trăm tên phân thân, mà còn mỗi một cái đều có cùng mình giống nhau tu vi cùng thực lực. Nhưng cũng có một cái tiền đề, đó chính là đối với tự thân nguyên lực tiêu hao tương đối khủng bố. Chương 482, bá thể viên mãn, chương 482, bá thể viên mãn. Trên thực tế, hiện nay Phương Tinh Thần thôn thiên thần công đã đạt đến một cái bình cảnh giai đoạn, chỉ cần lại đột phá một tầng, hắn liền có thể đi vào đại viên mãn cảnh giới. Nhưng mà, cái này cực kỳ trọng yếu tầng thứ 8, Phương Tinh Thần nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Đúng lúc này, thứ hai đạo thiên lôi không có dấu hiệu nào đột nhiên giáng lâm, nháy mắt làm cho cả bầu trời đều thay đổi đến u ám không ánh sáng. Tại thiên lôi oanh kích Phương Tinh Thần thân thể một sát na, mọi người kinh ngạc phát hiện, một đầu uy mãnh lôi long phảng phất từ cựu thiên bên trên gào thét mà đến, mở ra miệng to như chậu máu, vậy mà đem Phương Tinh Thần sống sờ sờ nuốt vào trong bụng. Tại lôi long trong bụng, vô số đạo cuồng bạo lôi điện như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, bắt đầu điên cuồng ăn mòn Phương Tinh Thần thân thể. Mỗi một tia chớp đều giống như một cái dao găm sắc bén, vô tình cắt đứt cơ thể của hắn, xương cốt cùng nội tạng. Phương Tinh Thần cố nén cái kia tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng, thậm chí liền một tơ một hào pháp tắc chi lực đều không có mở ra, càng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để chống đỡ cái này kinh khủng thiên lôi. Hắn cứ như vậy chỉ dựa vào tinh thần lực của mình, cứ thế mà thừa nhận thiên lôi đánh kích, nhiều lần đều kém chút bởi vì kịch liệt đau nhức mà bất tỉnh đi. Nhưng Phương Tinh Thần từ đầu đến cuối không có từ bỏ, hắn liều mạng để tâm cảnh của mình giữ vững bình tĩnh, không ngừng mà trong đầu nhớ lại cái kia bá thể kim thân mỗi một lần đột phá kinh lịch, tính toán từ trong tìm tới đột phá bình cảnh mấu chốt. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, Phương Tinh Thần tình trạng cơ thể lại càng ngày càng hỏng bét. Da của hắn bắt đầu từng tấc đất nứt mở, máu tươi giống suối phun đồng dạng phun ra ngoài, tung tóe rơi trên mặt đất, tạo thành từng bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Hắn xương cốt cũng tại lôi điện tàn phá bên dưới từng chiếc bẻ gãy, phát ra làm người sợ hãi giòn vang. Liên tại cái này mãnh liệt vô cùng tình cảnh bên trong, Phương Tinh Thần trong đầu đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, đó là hắn phụ thân âm thanh. Tu luyện bá thể kim thân, chính là cường hóa tu chân giả thân thể đến cực hạn. Ghi nhớ kỹ, vạn vật đều có sinh mệnh, vạn vật đều có sứ mệnh. Ngươi có thể là tất cả cũng đều có thể là ngươi. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệ cười yếu ớt, phụ thân lời nói giống như một đạo tiệm điện vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng trong lòng hắn mê man. Liên tại thân thể của hắn sắp không thể thừa nhận cỗ kia lực lượng cường đại trong áp lúc, thân ảnh của hắn đột nhiên giống như huyễn ảnh đồng dạng, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Cùng lúc đó, lôi long trong bụng lôi điện chi lực đột nhiên mất đi mục tiêu, tựa như con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn, toàn bộ không gian đều bị cỗ này lực lượng cuồng bạo khuấy động đến không được an bình. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một lúc lâu, lôi long tựa hồ hoàn thành sứ mạng của nó, giống như khói đồng dạng dần dần tiêu tán tại không khí bên trong. Liên tại lôi long biến mất mấy mắt, Phương Tinh Thần nguyên bản vị trí đột nhiên bắn ra từng đạo tinh quang chói mắt, những này tinh quang giống như mũi tên đồng dạng trực trùng vân tiêu. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần thân ảnh tại cái kia mảnh tinh quang bên trong một lần nữa ngưng tụ, thân thể của hắn khẽ run, hiển nhiên vừa vặn kinh lịch một tràng kinh tâm động phách thử thách. Nhưng mà, trên bầu trời lôi vân tựa hồ cũng không có bởi vì lôi long biến mất mà tàn đi, ngược lại giống như là bị chọc giận đồng dạng, nguyên bản đã bắt đầu tiêu tán lôi vân lại lần nữa cấp tốc tụ tập lại, tạo thành một mảnh càng thêm dày hơn nặng, càng tăng áp lực hơn ức màu đen tầng mây. Phương Tinh Thần cảm thụ được thân thể của mình, mặc dù vừa vặn tại phụ thân trong giọng nói có linh ngộ, nhưng hắn biết rõ, cái này còn xa xa không có đạt tới đột phá cánh cửa. Hắn cần càng nhiều ma luyện, càng nhiều tẩy lễ, mới có thể chân chính đột phá bản thân. Liên tại hắn quyết định một sát na, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ. Ngay sau đó, chín đạo cỡ thùng nước thiên lôi giống như chín đầu hùng mãnh cự long đồng dạng, dương nhanh múa vút từ tầng mây bên trong đáp xuống. Liên tại cái này kinh tâm động phách một khắc, nguyên bản ở giữa không trung chín đạo thiên lôi, giống như là đột nhiên bị rót vào một loại nào đó lực lượng thần bí đồng dạng, bắt đầu phát sinh khiến người chố mắt đứng nhìn biến hóa. Bọn họ phảng phất nắm giữ chính mình sinh mệnh, nhanh chóng vặn mèo biến hình, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành chín cái hình thể to lớn, khuôn mặt dữ tợn manh thú. Cái này chín cái cự thú mỗi một cái đều tỏa ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất đến từ địa ngục thâm viên ác ma, để người không rét mà run. Bọn họ dương nhanh múa vớt đem Phương Tinh Thần bao bọc vây quanh, cái kia thân thể cao lớn nháy mắt đem toàn bộ thiên địa đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, phảng phất Phương Tinh Thần đã không đường có thể trốn. Kèm theo một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, chín đầu cự thú không chút lưu tình mở ra miệng to như chậu máu, như hổ đói vồ mồi trực tiếp hướng Phương Tinh Thần bộ nhào qua. Nhưng mà đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Phương Tinh Thần lại không hề sợ hãi, hắn thậm chí không có ý né tránh chút nào. Chỉ thấy Phương Tinh Thần hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nháy mắt mở ra bá thể kim thân pháp tướng thiên địa. Trong chốc lát, thân thể của hắn giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền thay đổi đến giống như cự thú đồng dạng cao lớn uy mãnh. Nhưng mà khiến người kinh ngạc là, cứ việc Phương Tinh Thần đã thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì phản kích cử động. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tùy ý cái kia chín cái cự thú ở trên người hắn tùy ý cắn xé. Mắt thấy huyết nhục của mình bị từng khối xé rách xuống, Phương Tinh Thần nhưng thủy chung mặt không đổi sắc, hắn chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu lẩm nhẩm một đoạn cổ lão mà thần bí khẩu quyết. Theo khẩu quyết không tuyệt vọng tụng, Phương Tinh Thần trong đầu bắt đầu hiện ra phụ thân đã từng nói với hắn những lời kia. Làm Phương Tinh Thần thân thể chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi đầu lúc, trong đó một đầu cự thú đột nhiên mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc bén, một cái muốn đem Phương Tinh Thần đầu hoàn toàn thôn phệ. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, Phương Tinh Thần vậy mà tại cái này sinh tử quan đầu, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Liên tại cái kia cự thú răng nanh sắp cắn xuống Phương Tinh Thần đầu nháy mắt, Phương Tinh Thần đầu vậy mà giống như khói đồng dạng, biến mất không còn tăm hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chín đầu cự thú như lâm đại địch đồng dạng, độ cao cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, không dung tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể phát giác được Phương Tinh Thần mảy may vết tích. Liên tại bọn họ khẩn trương đề phòng lúc, đột nhiên, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất đại địa đang run rẩy. Kèm theo trận này lắc lư, từng đạo thân ảnh mơ hồ tại cự thú xung quanh chậm rãi hiện lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Những này hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, trong chớp mắt liền đạt tới kinh người 100 đạo. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, cái này 100 đạo hư ảnh vậy mà dần dần ngưng tụ thành cơ thể, 100 cái Phương Tinh Thần bất ngờ xuất hiện tại cự thú dưới chân. Trong tiên Phương Tinh Thần đồng thời bộc phát nguyên lực, còn giống như là núi lửa phun trào, lực lượng cường đại nháy mắt càn quét toàn bộ không gian. Chỉ nghe một trận lốt bốp giòn vang, không gian phảng phất không chịu nổi cỗ này năng lượng to lớn, vậy mà cứ thế mà bị xé nứt ra mấy chục đạo không gian liệt phùng. Những này khe hở giống như ác ma miệng lớn, dữ tợn đáng sợ. Trong đó ba cái cự thú né tránh không kịp, nháy mắt bị khe hở thôn vệ đi vào. Trong chớp mắt liền bị rào sát đến vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Còn lại cự thú bọn họ tại kinh khủng như vậy uy áp trước mặt, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, thậm chí liên hành động đều thay đổi đến mức dị thường khó khăn. bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị không gian chấn động thôn vệ, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này kinh tâm động phách một màn, để chân núi Tinh Thần Tông tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn, khiếp sợ tới cực điểm. Bọn họ mặc dù trải qua vô số tuế nguyện tu luyện, nhưng như vậy ly kỳ quỷ dị công pháp, bọn họ vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Mọi người không khỏi đối phương tinh thần thực lực cùng thủ đoạn cảm giác sâu sắc khâm phục, trong lòng đối phương tinh thần vị này tông chủ lòng kính sợ càng thêm nồng đậm. Chương 483, khai thiên tích, chương 483, khai thiên tích. Mọi người ở đây sợ hai thán phục tại cái kia mấy đạo thiên lôi vì lúc, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, mấy trăm cái phương tinh thần giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Những này phương tinh thần giống như phục chế gián đồng dạng, vô luận là bề ngoài vẫn là khí tức đều giống nhau như lúc. Ngay sau đó, cái này mấy trăm cái phương tinh thần đồng thời thi triển ra một loại thần bí công pháp, thôn thiên thần công. Theo lấy bọn hắn động tác, một đạo đạo kim sắc tia sáng từ trên người bọn họ phun ra ngoài, đan vào một chỗ, tạo thành một tấm to lớn vô cùng màu vàng lưới lớn. Tấm này lưới lớn phảng phất có được vô tận hấp lực, cái kia nguyên bản khí thế hung hăng thiên lôi tại tiếp xúc đến lưới lớn mấy mắt, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy đồng dạng, không thể động đậy. Không những như vậy, lưới lớn còn bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu thiên lôi lực lượng, đem chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Trong chớp mắt, lôi vân dần dần tản đi, cái kia nguyên bản kinh khủng thiên lôi cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc này phương tinh thần lại đối với bầu trời phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này giống như tiếng sét đánh tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Theo tiếng giống giận này, cái kia mấy trăm cái phương tinh thần thân ảnh giống như huyễn ảnh đồng dạng cấp tốc co vào, cuối cùng toàn bộ trở về đến phương tinh thần trong cơ thể. Mà phương tinh thần nguyên bản vết thương chồng chất thân thể, giờ phút này lại nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí liền một tia vết thương đều nhìn không thấy. Nhưng mà phương tinh thần lại cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa. Hiển nhiên, vừa vận hắn thi triển bá thể kim thân tầng thứ 8 phân liệt mặc dù uy lực kinh người, nhưng đối tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Xem ra về sau loại này chiêu số vẫn là không thể tùy tiện sử dụng a. Bất quá, phương tinh thần cũng không có vì vậy mà hoài. Bởi vì liền tại vừa rồi, hắn tu vi cuối cùng đột phá cái kia sau cùng một cửa ải, thành công bước vào huyền cảnh. Tiến vào huyền cảnh về sau, phương tinh thần lập tức cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Mà còn, hắn đối tất cả pháp tắc chi lực cảm ngộ cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Nhất là cái kia hỗn độn pháp tắc, hắn tựa hồ lại có một chút nhận thức mới. Mà lúc này toàn bộ Bát Hoang Đại Lục trên bầu trời xuất hiện bao quanh thất thải tường vân, toàn bộ Bát Hoang Đại Lục tu chân giả đều mắt thấy một màn này. Trong đó không ít cao thủ đại năng nhộn nhịp bắt đầu tính toán, muốn biết là thế lực nào xuất hiện huyền cảnh cao thủ. Cái này huyền cảnh tường vân, tại thiên không lơ lửng nửa ngày sau, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đạo Học Viện trên không, Tề Thiên Đạo hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn không ngừng bấm ngón tay tính toán. Sau đó thở dài nói, nên đến vẫn là tới, ta phải nhanh một chút luyện hóa cái kia bản nguyên chi lực, phương tinh thần ta thật muốn nhìn ngươi một chút bây giờ trưởng thành đến mức nào. Sau đó hắn biến mất giữa không trung. Phương tinh thần tại tiến vào huyền cảnh về sau, không gian bên trong cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên hắn được đến một cái hệ thống khen thưởng, là một cái hắn chưa từng thấy qua bảo dương. Mà hắn không gian bên trong, thời gian tốc độ chạy vậy mà đạt tới kinh người 50 lần. Kỳ dị nhất chính là, tại hắn không gian bên trong xuất hiện nhóm đầu tiên dân bản địa. Đây đều là từ hoa cỏ cây cối thành tinh, bắt đầu đi đến con đường tu luyện. Mà những sinh linh này dần dần cường đại, vậy mà bắt đầu sinh ra tín ngưỡng chi lực. Tại hạ giới lúc phương tinh thần từng lợi dụng qua mấy lần tín ngưỡng chi lực, tại thời khắc mấu chốt chiến thắng đối thủ. Bởi vì như thế, phương tinh thần đặc biệt đem những sinh linh này sinh tồn hoàn cảnh tiến hành thay đổi, thậm chí phân tán một chút bảo vật. Tại những sinh linh này trong lòng, phương tinh thần chính là khai thiên tích thần, cũng là bọn hắn tấm gương cùng mục tiêu. Mà những sinh linh này trong tương lai sẽ cho phương tinh thần mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Tại một ngày này, phương tinh thần chính bản thân ở vào không gian bên trong, cùng thiên cơ đám người cùng nhau thương nghị tinh thần tông tương lai phương hướng phát triển. Bọn họ nhiệt liệt thảo luận các loại khả năng tính cùng sách lược, mỗi người đều tích cực phát biểu ý kiến của mình. Đúng lúc này, Linh Lung lôi kéo Huyền Thanh chậm rãi đi tới. Linh Lung bộ pháp nhẹ nhàng, mà Huyền Thanh thì có vẻ hơi do dự. Coi các nàng đi đến phương tinh thần trước mặt lúc, thiên cơ đám người đều rất tức thời đứng dậy, mỉm cười hướng bọn họ chào hỏi phía sau liền yên lặng rời đi, chỉ để lại phương tinh thần, Linh Lung cùng Huyền Thanh ba người. Trải qua đoạn này thời gian ở chung, cứ việc Huyền Thanh vẫn cứ không cách nào nhớ lại chuyện của quá khứ, nhưng Linh Lung lại một mực kiên nhẫn đem nàng cùng phương tinh thần ở giữa cố sự lặp đi lặp lại giải thích cho nàng nghe. Những này cố sự tràn đầy ấm áp cùng tình cảm, dần dần, Huyền Thanh đối với mấy cái này chuyện cũ cũng có một chút mơ hồ ấn tượng. Không những như vậy, tại đại lượng chân quý thần thảo bảo dược tầm bổ bên dưới, Huyền Thanh tình trạng cơ thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng con đường tu chân cũng phải lấy nặng mới mở ra. Mặc dù nàng đối với tất cả những thứ này còn có chút khó mà tiếp thu, nhưng tại phương tinh thần cùng Linh Lung làm bạn cùng cổ vũ bên dưới, nàng đã có khả năng cùng phương tinh thần giống như bằng hữu bình thường ở chung. Phương tinh thần đối với Huyền Thanh thay đổi cảm thấy hết sức vui mừng, hắn cũng không vội tại để Huyền Thanh hoàn toàn khôi phục ký ức, chỉ cần nàng có thể ở bên cạnh hắn, cái khác tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ. Hắn tin tưởng, theo thời gian chuyển rời, Huyền Thanh nhất định sẽ chậm rãi tìm về thuộc về quá khứ của nàng. Phương tinh thần khẽ mỉm cười, làm sao vậy? Hai người các ngươi có chuyện gì a? Linh Lung khẽ môi nết lên một vẻ hoạt bát mỉm cười, em ái nói, lão công nha, ta có thể chưa quên ngươi đã từng chiếm được qua một cái bảo dương a, bên trong có cái bảo bối có thể để cho ngươi trở lại cố hương của ngươi địa cầu nghỉ ngơi 10 ngày đâu. Ta cùng Nguyễn Thanh tỷ tỷ thương lượng một chút, đều đặc biệt hy vọng ngươi có thể mang theo chúng ta hai cùng một chỗ trở về, chúng ta đều tốt muốn nhìn ngươi một chút trong miệng miêu tả cái kia hiện đại hóa thế giới nha. Phương Tinh Thần nghe lời ấy, khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý hắn nghĩ thầm, xác thực cũng nên trở về một chuyến, không chỉ có thể giải ra trong lòng mình một chút bí ẩn, còn có thể thuận tiện còn có thể chứng thực một chút Lưu Tinh tiến sĩ suy luận. Mà còn, hiện tại Tinh Thần Tông đang đứng ở giai đoạn phát triển, có mấy vị đắc lực cao tồn tại, sẽ không có vấn đề quá lớn. Vì vậy, Phương Tinh Thần mang theo Linh Lung cùng Nguyễn Thanh trở lại gian phòng, chuẩn bị lấy ra cái kia hệ thống khen thưởng bảo dương. Coi hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh mở bảo dương cái nắp lúc, ba người ánh mắt đều bị trong dương bảo vật hấp dẫn lấy, nhưng mà, cái này bảo vật nhưng lại làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Chỉ thấy bảo dương bên trong yên tĩnh nằm một tấm bản đồ, nó chất liệu thoạt nhìn cũng không phải là bình thường trang giấy, mà là một loại tính chất cứng cỏi, tản ra khí tức thần bí tài liệu. Tấm bản đồ này đồ án cùng đường cong dị thường phức tạp, cùng bát hoang tinh hệ bên trong bất luận cái gì tinh cầu đều không tương tự. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú bản đồ, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng, hắn bằng vào đối thần giới một chút mơ hồ ký ức, nhận ra tấm bản đồ này miêu tả chính là thần giới. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tấm bản đồ này đối thần giới miêu tả cực kỳ tường tận, mỗi một chỗ bảo địa, hiểm địa đều bị rõ ràng đánh dấu đi ra, phản phất là một phần thần giới tường tận chỉ nam. Phương Tinh Thần thu hồi thần giới bản đồ, truyền âm cho Thiên Cơ nói muốn đóng nốt mấy ngày, sau đó hắn triệu hoán hệ thống mở ra địa cầu chuyến đi, chương 484, lại về địa cầu, chương 484, lại về địa cầu. Làm một vệt kim quang lập lòe, Phương Tinh Thần ba người biến mất tại gian phòng bên trong. Làm ba người lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hết thảy trước mắt để ba người hai hàng lông mày nhíu chặt. Hai nữ phía trước nghe nói không ít địa cầu cố sự, tại hệ thống thương thành bên trong cũng đổi lấy không ít địa cầu thương phẩm và mỹ thực. Trong đó xinh đẹp trang phục cùng đồ trang điểm là hai người thích nhất, có thể cảnh tượng trước mắt làm sao cũng liên kết nghị không ra Phương Tinh Thần trong miệng địa cầu. Chỉ thấy bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đại địa khô nước, bụi đất tung bay. Đã từng thành thị phồn hoa bây giờ chỉ còn đổ nát thê lương, nhà cao tầng sụp đổ trên mặt đất, giống như là bị cự nhân tùy ý vứt xếp bố. Trên bầu trời tràn ngập một tầng thật dày mù mịt, không nhìn thấy một tia ánh mặt trời. Không có chim nhỏ kêu to, không có hoa cỏ mùi thơm ngát, chỉ có gào thét mà qua cuồng phong phát ra bén nhọn tiếng rít, phảng phất là địa cầu tại thống khổ kêu rên. Hai nữ nắm chặt Phương Tinh Thần cánh tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Cái này, đây quả thật là địa cầu sao? Trong đó một nữ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Phương Tinh Thần mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nơi này đã từng là nhân loại quê hương, nhưng không biết kinh lịch cái gì, biến thành bây giờ bộ dáng này. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, dưới chân đất phát ra két tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận trầm thấp tiếng giống như là một loại nào đó cự thú đang gầm thét, ba người nháy mắt cảnh giác lên. Lúc này mấy cái biến dị hung thú gầm thét hướng ba người chạy tới, Phương Tinh Thần nhẹ tay vừa nhấc cái kia mấy cái hung thú nháy mắt hu gây cho tàn. Sau đó Phương Tinh Thần lôi kéo hai người tay liên tục tuấn gì, cuối cùng xuất hiện tại một tòa màu xanh biếc giạt rào trên núi cao. Cùng phía trước cảnh tượng so sánh, nơi này quả thực chính là thiên đường. Lấy ba người tu vi, bọn họ nháy mắt cảm giác tới đây tất cả sinh mệnh. Lúc này ở một tòa đại điện bên trong, một đám người nhìn xem cái kia trong điện pho tượng liên tục thở dài. Trong đó một tên 60 lão giả nặng nề nói, "Ai, thời gian đi qua lâu như vậy, thật không biết địa cầu còn có thể kiên trì bao lâu." Liên tại đám người này cảm thán thời điểm, Phương Tinh Thần ba người thân ảnh xuất hiện tại pho tượng phía trước. Đột nhiên như vậy xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Nhưng bọn họ thấy rõ Phương Tinh Thần khuôn mặt thời điểm, nháy mắt nhộn nhịp quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Phương Tinh Thần một tay vừa nhấc, mọi người lập tức bị một loại lực lượng vô hình nâng lên. Bên trong một cái tóc trắng xóa lao giả chậm rãi giơ tay lên, êm ái vuốt vuốt chính mình cái kia che kín nếp nhăn con mắt, phảng phất là muốn đem cảnh tượng trước mắt nhìn càng thêm trong một chút. Sau đó, hắn bước có chút tập tên bộ pháp, đi tới Phương Tinh Thần trước mặt. Coi hắn cuối cùng đứng vững tại Phương Tinh Thần trước người lúc, thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy nhẹ giọng hỏi, "Tiền bối, là người sao?" Vấn đề này tựa hồ trong lòng hắn xoay rất lâu, cuối cùng tại giờ khắc này hỏi ra. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, nụ cười của hắn ôn hòa mà hiền lành, tựa như ngày xuân bên trong nắng ấm. Hắn nhẹ giọng hồi đáp, "Ngươi là Thanh Huyền Tông chủ Trương Thiếu Thông a?" Tóc trắng lao giả nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn liên tục gật đầu, kích động nói, "Đại nhân thật là ngươi a. Quá tốt rồi, xem ra địa cầu có hy vọng." Trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong cùng hy vọng, phản phất Phương Tinh Thần xuất hiện chính là địa cầu cứu tinh đồng dạng. Phương Tinh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn biết chính mình lần trước rời đi địa cầu đã đi qua ngàn năm lâu. Dựa theo phỏng đoán của hắn, địa cầu tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong nên trải qua rất nhiều biến hóa, nhưng hắn lại không nghĩ tới bây giờ địa cầu sẽ là cảnh tượng như vậy. Vì vậy, hắn quay đầu nhìn hướng Trương Thiếu Thông, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trương Thiếu Thông tựa hồ minh bạch Phương Tinh Thần tâm tư, hắn vội vàng giải thích nói, "Đại nhân, từ khi ngài lần trước rời đi phía sau, địa cầu phát sinh rất nhiều chuyện. Ngài lưu lại những cái kia công pháp đối chúng ta Thanh Huyền Tông đến nói quả thực là bảo vật vô giá a." Phương Tinh Thần khẽ gật đầu, bày tỏ chính mình đang nghe. Trương Thiếu Thông tiếp tục nói, "Từ khi được đến ngài công pháp phía sau, chúng ta Thanh Huyền Tông thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian, chúng ta liền trở thành địa cầu đệ nhất đại tông môn." Hắn lời nói bên trong để lộ ra khó mà che giấu tự hào. "Mỗi ngày đều có vô số tu chân giả tụ tập tại chúng ta trước sân môn, khát vọng có khả năng gia nhập chúng ta Thanh Huyền Tông. Vì chọn lựa ra chân chính có thiên phú nhân tài, chúng ta thậm chí bắt đầu tổ chức mỗi năm một lần triều sinh thi đấu." Trương Thiếu Thông càng nói càng hưng phấn, phảng phất tất cả những thứ này đều là công lao của hắn đồng dạng. Sau đó hắn cười khổ nói, "Mà ngươi đệ tử kia Tiêu Quân quả thực chính là biến thái. Hắn mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài chính là khắp nơi tìm người luận bàn, càng về sau, tại toàn bộ địa cầu vậy mà không có đối thủ của hắn, tại hắn biến mất phía trước, ta thậm chí liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Tại hắn biến mất phía sau, ta tại trong phòng của hắn tìm tới một tờ giấy, phía trên chỉ có đơn giản mấy chữ, ta đi tìm sư phụ." Phương Tinh Thần nghe đến mấy câu này phía sau, không khỏi chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc cảm giác áy náy. Hắn yên lặng nhìn chăm chú phương xa, suy nghĩ dần dần bay xa. Tiêu Quân, cái kia đã từng đệ tử, bây giờ thân ở Bát Hoang Đại Lục. Phương Tinh Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn cùng Long Phi khí tức, cái này để hắn càng khẳng định chính mình suy đoán, Tiêu Quân nhất định nắm giữ cùng hắn giống nhau hệ thống. Phương Tinh Thần không khỏi nghĩ tới cùng Tiêu Quân chung đụng thời gian, hắn hối hận lúc trước không có càng tốt dạy bảo Tiêu Quân, không có để hắn càng thâm nhập hiểu rõ cái này cái thế giới huyền bí. Trương Thiếu Thông tiếp tục giải thích địa cầu phát triển lịch trình, Phương Tinh thần tâm tình càng thêm nặng nề. Tại Tiêu Quân biến mất về sau, địa cầu tất cả nhìn như bình tĩnh, nhưng mà nhân loại khoa học kỹ thuật lại trong lúc lặng lẽ phi tốc phát triển. Trương Thiếu Thông từng tính toán âm thầm ra tay, ngăn cản nhân loại đối khoa học kỹ thuật quá độ theo đuổi. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp nhân loại tham lam bản tính, giữa các nước vì tranh đoạt có hạn sinh tồn tài nguyên, cuối cùng đã dẫn phát một tràng lâu đến trăm năm mãnh liệt chiến tranh. Chiến tranh sau đó, địa cầu thay đổi đến hoàn toàn thay đổi. Không những hoàn cảnh gặp phải nghiêm trọng phá hư, còn xuất hiện rất nhiều biến dị yêu thú. Mà nhân loại, cái này đã từng thống trị địa cầu giống loài, cũng tại trường hạo kiếp này bên trong tổn thất nặng nề, hơn phân nửa nhân khẩu diệt tuyệt, liền tu chân giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người nhìn hướng sau lưng Linh Lung cùng Nguyễn Thanh, lộ ra một nụ cười khổ sở, xem ra các ngươi là không cách nào lại nhìn thấy cái kia mỹ lệ địa cầu. Cứ theo đà này, địa cầu bị diệt sợ rằng chỉ là thời gian vấn đề. Linh Lung cùng Nguyễn Thanh liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Các nàng nguyên bản đối địa cầu tràn đầy chờ mong cùng hướng về, bây giờ lại chỉ có thể đối mặt cái này hiện thực tàn khốc. Linh Lung hai mắt nhắm lại, toàn bộ địa cầu tình huống nháy mắt tại trong đầu của nàng xuất hiện. Sau đó nàng bất đắc dĩ nói, xác thực như vậy, không ra trăm năm, cái kia địa cầu bản nguyên chi hỏa đem triệt để dập tắt, địa cầu thì hướng đi diệt vong. Nghe đến Linh Lung tự thuật, đại điện bên trong tất cả mọi người bất an. Bọn họ châu đầu ghé tai, lại không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải đem ánh mắt đặt ở Phương Tinh Thần trên thân, hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Chương 485, bản nguyên bổ sung năng lượng, chương 485, bản nguyên bổ sung năng lượng. Phương Tinh Thần nhìn xem ánh mắt của mọi người, lập tức vung tay lên. Trong khoảnh khắc một đoàn yếu ớt ngọn lửa xuất hiện tại bàn tay của hắn bên trong, đây chính là bản nguyên hỏa chủng. Bản nguyên hỏa chủng nhìn thấy Phương Tinh Thần, vừa đi vừa về tại bàn tay hắn nhảy lên, phản phất tại tự thuật ủy khuất của mình. Phương Tinh Thần không có chút nào trì hoãn, nháy mắt bản nguyên chi thụ xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó từng đạo năng lượng hướng bản nguyên hỏa chủng truyền vào. Tại được đến bản nguyên chi thụ bổ sung năng lượng, cái kia bản nguyên hỏa chủng bắt đầu lớn mạnh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản yếu ớt ngọn lửa, giống như bị tỉnh lại ngủ say lực lượng, bắt đầu điên cuồng hấp thu bản nguyên chi thụ năng lượng. Ngọn lửa cấp tốc bành trướng, nhan sắc cũng biến thành càng thêm tươi đẹp, từ ban đầu màu đỏ nhạt dần dần chuyển biến làm nóng bỏng màu đỏ cam, cuối cùng lại tản ra màu vàng quang mang. Không khí xung quanh bị cái này cường đại nhiệt độ và mèo tạo thành từng đạo kỳ dị gợn sóng. Ngọn lửa không ngừng mài nhảy lên, lan lột, phản phất một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nguyên bản yên tĩnh không gian, giờ phút này bị bản nguyên hỏa chủng lực lượng khuấy động đến rung chuyển bất an, cuồn phong gào thét, cát đá bay lên. Phương Tinh Thần cái chán cũng toát ra mồ hôi mịn, hắn hết sức chăm chú khống chế năng lượng truyền vào, không dám có chút lười biếng. Theo thời gian chuyển rời, bản nguyên hỏa chủng đã cường tráng lớn đến một cái mức độ kinh người, nó như cùng một cái loại nhỏ mặt trời, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, chiếu sáng toàn bộ u ám không gian. Mọi người tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, không có không cảm thấy nhỏ bé cùng kính sợ. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, ước chừng mấy giờ trôi qua, Phương Tinh Thần cuối cùng chậm rãi thu hồi cái kia thần bí mà cường đại bản nguyên chi thụ. Liên tại hắn hoàn thành động tác này nháy mắt, bản nguyên hỏa chủng giống như là cảm nhận được cái gì giống như, vui sướng tại Phương Tinh Thần bả vai nhảy lên, phảng phất đang vì mình giành lấy tự do mà nhảy cẫng hoan hô. Theo bản nguyên chi thụ thu hồi, địa cầu bản nguyên được đến tiến một bước lớn mạnh. Biến hóa này mang đến ảnh hưởng là kinh người, thiên địa ở giữa bắt đầu lại lần nữa sinh ra linh lực. Cái này cố cường đại linh lực giống như một dòng suối trong, cấp tốc chảy xuôi tại mỗi một cái góc, làm dịu mảnh này khô cạn đã lâu đại địa. Toàn bộ đại điện bên trong các tu sĩ tại đệ nhất thời gian cảm nhận được cố này dư thừa linh lực, mặt của bọn hắn bên trên đều tràn đầy không cách nào ức chế hạnh phúc nụ cười. Cố này linh lực không những để bọn họ tốc độ tu luyện đại đại tăng nhanh, càng làm cho bọn họ đối tương lai tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Mọi người ở đây đắm chìm tại vui sướng bên trong lúc, trên bầu trời mặt trời đột nhiên thay đổi đến càng thêm sáng tỏ. Hào quang chói sáng vẩy khắp đại địa. Cùng lúc đó, nguyên bản che đậy bầu trời mây đen cũng giống là bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan đồng dạng, dần dần tan đi. Theo ánh mặt trời chiếu rọi, nguyên bản khô héo dòng sông giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, bắt đầu từ lòng đất toát ra trong suốt nước sông. Nước sông lao nhanh không ngừng, phát ra thanh thúy tiếng vang, phảng phất như nói sinh mệnh sống lại. Mà khô nước đại địa cũng không còn là hoàn toàn tĩnh mịch, từng cây xanh nhạt cỏ nhỏ đang từ thổ địa bên trong toát ra mầm đến, ngoan cường mà sinh trưởng. Tại cái này tràn đầy sinh cơ cảnh tượng bên trong, Linh Lung như cùng một con nhẹ nhàng chim nhỏ, tại ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, nháy mắt bay về phía bầu trời. Thân ảnh của hắn tại ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra đặc biệt chói mắt. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng mà kết ấn, động tác như hành vân như nước chảy tự nhiên trôi chảy. Theo hắn kết ấn, toàn bộ địa cầu bầu trời lại lần nữa bị mây đen bao phủ. Những mây đen này cùng lúc trước khác biệt, bọn họ ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Ngay sau đó, một tràng sinh mệnh chi vũ mưa như chút nước mà xuống, mỗi một giọt nước mưa bên trong đều ẩn chứa linh lung thi triển sinh mệnh phát tắc. Trận mưa này phảng phất là thiên nhiên ban ân, nó làm dịu đại địa, gia tốc địa cầu sinh mệnh trưởng thành. Cỏ nhỏ tại trong mưa khỏe mạnh trưởng thành, cây cối tại trong mưa trổ nhánh nảy mầm, những động vật tại trong mưa vui sướng chạy nhanh chơi đùa. Toàn bộ địa cầu đều bởi vì trận này sinh mệnh chi vũ mà tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Lúc này, Trương Thiếu Thông nước mắt tuôn đầy mặt, nháy mắt quỳ trên mặt đất, còn lại thấy thế nhộn nhịp quỳ gối tại Phương Tinh Thần trước mặt, cảm tạ hắn cho địa cầu một lần trọng sinh cơ hội. Mà Phương Tinh Thần nhìn xem mọi người, âm thanh nghiêm túc nói, bây giờ tại chỗ này chính là địa cầu chỉ có tu chân giả, các ngươi đều có bảo vệ địa cầu trách nhiệm. Lần này ta kịp thời chạy đến, giải trừ địa cầu nguy cơ. Có thể tương lai tình huống như vậy y nguyên sẽ phát sinh, đến mức muốn thế nào phát triển liền muốn nhìn các ngươi giác ngộ. Mọi người nghe vậy liên tục gật đầu, biết Phương Tinh Thần cũng không phải là nói đùa. Có lần này kinh lịch, trong lòng bọn họ đều có tương lai ý nghĩ. Mà Huyền Thanh cao giọng khiển trách, bây giờ tại toàn bộ địa cầu sinh ra không ít yêu thú biến dị, những này yêu thú xuất hiện sẽ cho vốn là không nhiều người loại mang đến nguy cơ to lớn. Thân là tu chân giả, diệt trừ những này yêu thú biến dị là các ngươi trách nhiệm. Kỳ thật chỉ cần Phương Tinh Thần nguyện ý có thể nháy mắt đem những này yêu thú biến dị miểu sát, có thể Huyền Thanh nói như thế là hy vọng những tu sĩ này chân chính đảm đương lên bảo hộ nhân loại trách nhiệm. Phương Tinh Thần tự nhiên là đồng ý, nhưng bây giờ những người này đối kháng như vậy số lượng biến dị to lớn yêu thú thực sự là lực bất tòng tâm. Phương Tinh Thần sau đó lật bàn tay một cái, trăm cái tiên khí xuất hiện tại đại điện bên trong. Trương Thiếu Thông, năm đó ngươi đối với đệ tử của ta chiếu cố có thừa, những này tiên khí xem như là ta đối ngươi báo đáp. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù tiên khí tại địa cầu vượt qua tưởng tượng cường đại, nhưng tự thân tu vi mới là nơi mấu chốt. Vừa dứt lời, Phương Tinh Thần ba người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại toàn bộ đại điện tu sĩ y nguyên quỷ tại nguyên chỗ, không ngừng dập đầu cảm tạ. Mà tại địa cầu tương lai tu chân thế giới bên trong, vô luận cái nào môn phái, tông phái nào, đều đem Phương Tinh Thần pho tượng thật cao cung phụng. Hình tượng của hắn bị điêu khắc đến sinh động như thật, phảng phất hắn thật đứng ở nơi đó, nhìn xuống chúng sinh. Mọi người đối Phương Tinh Thần kính ngưỡng đã đến một loại gần như cuồng nhiệt trình độ. Bọn họ tin tưởng vững chắc Phương Tinh Thần chính là địa cầu thần, là không gì làm không được tồn tại. Vô luận là nhân loại, ma tộc vẫn là yêu tộc, đều đem hắn coi là mục tiêu của mình, khát vọng có khả năng giống như hắn cường đại cùng vĩ đại. Tại địa cầu phương xa nhất, có một chỗ lâu dài bị rét căm căm bao phủ, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, căn bản không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn. Nhưng mà, liền tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong, có một tòa bị băng tuyết bao trùm sơn động. Phương Tinh Thần đi tới nơi này, cẩn thận từng ly từng tí đem bản nguyên hỏa trùng bỏ vào trong động. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển chính mình tuyệt thế trận pháp, một tầng lại một tầng bố trí, mỗi một tầng đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Những này trận pháp đối với địa cầu bên trên tu sĩ đến nói, quả thực chính là lệch trời đồng dạng tồn tại. Bọn họ thực lực căn bản là không có cách chạm tới những này trận pháp hạch tâm, càng đừng đề cập vào sơn động. Phương Tinh Thần sở dĩ làm như vậy, đồng thời không phải là vì khoe khoang chính mình thực lực, mà là xuất phát từ đối địa cầu một loại bảo vệ. Chỉ cần bản nguyên hỏa trùng công tác, như vậy địa cầu liền vĩnh viễn tràn đầy hy vọng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Phương Tinh Thần mang theo hai vị nữ tử khắp nơi du lịch. Bọn họ đi qua rất nhiều nơi, kiến thức các loại kỳ dị cảnh tượng cùng sinh vật. Tại lữ đồ bên trong, Phương Tinh Thần một lần tình cờ phát hiện Lưu Tinh tiến sĩ phòng thí nghiệm. Hắn trong lòng hơi động, quyết định vào xem. Nhưng mà, coi hắn tiến vào phòng thí nghiệm phía sau, nhưng cũng không phát hiện Lưu Tinh tiến sĩ trở về bất kỳ dấu hiệu gì. Xem ra, chính như Lưu Tinh tiến sĩ chính mình nói tới, cái này xuyên việt thời không lữ trình là không cách nào khống chế vị trí cụ thể. Chương 486, vạn niên kế hoạch lớn, chương 486, vạn niên kế hoạch lớn. Sau đó thời gian, Phương Tinh Thần tiêu phí thời gian tại địa cầu một chỗ thần bí bố trí một cái truyền tống trận pháp. Bây giờ hắn lĩnh ngộ một chút luân hồi chi lực, hắn cái này trận pháp mặc dù không cách nào truyền tống sinh mệnh, nhưng về sau hắn có thể cảm giác được địa cầu phát sinh một chút nặng biến cố lớn, thậm chí có thể tại cái này thu thập địa cầu tín ngưỡng chi lực. Một ngày này, Phương Tinh Thần đột nhiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn khẽ mỉm cười thân hình biến mất tại nguyên chỗ, hai nữ liếc nhau lập tức đi theo mà bên trên. Đây là ở giữa tàn tạ tầng hầm, lúc này một cái tuổi trẻ nam tử tại bên ngoài lo lắng bồi hồi. Một cái lão giả hai hàng lông mày nhíu chặt, không ngừng xoa nắn hai tay. Đột nhiên trong một phòng khác bên trong truyền đến Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Rất nhanh, một tóc hoa dâm giản mãi mãi chạy ra, nàng đầy mặt hưng phấn hô, "Nhi tử, là cái Nam Hải, lão giả ta bọn họ có cháu." Nam tử trẻ tuổi đại hỉ, vội vàng hướng tiến vào gian phòng bên trong. Mà lão giả nguyên bản mừng rỡ trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ u sầu, hắn chậm rãi đi ra tầng hầm. Nhìn lên bầu trời tự đủ, bây giờ thế đạo gian nan như vậy, quái vật khắp nơi săn giết nhân loại. Đứa nhỏ này lúc này sinh ra, cũng không biết là may mắn hay là. Giữa không trung Nguyễn Thanh nhìn xem Phương Tinh Thần dò hỏi, cái kia anh Hải có cái gì đặc biệt sao? Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, lập tức nói, Nguyễn Thanh, năm đó ngươi cùng ngươi phụ thân là thay ta ngăn cản thiên nhân tộc công kích, toàn bộ chết trận. Bởi vì ngươi vốn là cái kia thần bí minh tộc thánh nữ hóa thân, nhục thân mới có thể bảo tồn lại. Có thể tại ta cùng nhau đi tới, không ít bạn tốt thân tử đạo tiêu, có thể không có bất kỳ cái gì giữ lại. Mà phục sinh cần có tài liệu lại cực kỳ chân quý, muốn phục sinh bọn họ cơ hội xa vời. Mà tại cái này anh Hải trên thân, ta vậy mà cảm thấy vạn niên lão tổ khí tức. Vạn niên lão tổ có thể là chúng ta Tinh Thần Tông nguyên lão à? Hắn một mực đối ta chân tâm đối đãi, giống như thân nhân của ta đồng dạng. Lần này địa cầu chuyến đi, chính là vì tìm tới cái này anh Hải sao? Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần trong lòng trở nên kích động, đây mới là chuyến này lớn nhất ý nghĩa à? Phương Tinh Thần thân hình tựa như tia chớp cấp tốc rơi xuống, trong chớp mắt liền xuất hiện ở lão giả trước mặt. Cái kia lão giả hiển nhiên bị ta bất thình lình xuất hiện giật mình tiêu lên, hắn hoảng sợ nhìn ta, liên tiếp lui về phía sau, phản phất ta là cái gì đáng sợ quái vật. Tại cái này tràn đầy nguy cơ thế giới bên trong, cướp đoạt sinh tồn tài nguyên, chuyện giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt, hắn tự nhiên sẽ đối ta như vậy đột nhiên xuất hiện người xa lạ tràn đầy cảnh giác cùng hoảng hốt. Một bên Linh Lung thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, nhẹ giọng an ủi lão nhân, để hắn không cần phải sợ. Đồng thời, nàng còn thi triển thần thông của mình, đem lão giả nhà cái kia nguyên bản ở mức đơn sơ tầng hầm nháy mắt thay đổi đến sạch sẽ gọn gàng. Không những như vậy, Huyền Thanh cũng ở một bên thi triển ra nàng không gian pháp thuật, từ không gian thương thành bên trong đổi lấy đại lượng sinh tồn vật tư. Nhìn trước mắt chồng chất như núi đồ ăn, những này đầy đủ người một nhà ăn mười mấy năm, lão giả người một nhà kích động đến gần như nói không ra lời. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin biểu lộ, sau đó đồng loạt quỳ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu cảm tạ chúng ta. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, trước mắt cái này một nam hai nữ, tuyệt đối chính là thần tiên trong truyền thuyết ta. Phương Tinh Thần nhìn xem mấy người lúc này nói, các ngươi sinh tồn trong thế giới này, đối với tu chân giả có lẽ có nghe thấy, ba người chúng ta đều là tu chân giả. Hôm nay ta trước đến chỉ vì cái kia anh Hải, ta cùng hắn hữu duyên, nghĩ muốn trợ giúp hắn một phen, có thể hay không đem Hải tử ôm ra. Lão giả nghe vậy không chút do dự, vào nhà đem anh Hải ôm ra đưa đến Phương Tinh Thần trên tay. Nguyên bản cái kia không ngừng khóc nỉ non anh Hải, tại Phương Tinh Thần đem ôm vào trong ngực nháy mắt, tựa như là bị làm ma pháp đồng dạng, đột nhiên đình chỉ thút thít. Không những như vậy, tiểu gia hỏa này còn nắm thật chặt Phương Tinh Thần ống tay áo, phản phất sợ hắn sẽ rời đi giống như. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn lập tức mở ra thần nhãn, thử quan sát kỹ lên cái này anh hải đến. Cái này xem xét không sao, Phương Tinh Thần trong lòng lập tức giật mình, cái này anh hải trong cơ thể vậy mà ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực ba động, mà còn loại này linh lực ba động cùng hắn phía trước đã thấy bất luận một loại nào đều hoàn toàn khác biệt. Phương Tinh Thần trong đầu phi tốc hiện lên các loại khả năng tính, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào anh hải cái kia trong suốt như nước đôi mắt bên trên. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất nhìn thấy một cái trải qua tang thương linh hồn chính xuyên thấu qua đôi mắt này nhìn chăm chú hắn. Chẳng lẽ nói Phương Tinh Thần tự lẩm bẩm, cái này anh hải vậy mà là vạn niên lão tổ chuyển thế. Ý nghĩ này một khi trong lòng hắn hiện lên, tựa như cùng dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ đồng dạng cấp tốc lan tràn ra. Phương Tinh Thần càng nghĩ càng cảm thấy cái này loại khả năng tính cực lớn, dù sao lấy kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm, bình thường anh hải tuyệt không có khả năng có cường đại như thế linh lực ba động cùng ánh mắt thâm thúy. Tất nhiên chính mình hữu duyên gặp lại vạn niên lão tổ chuyển thế, Phương Tinh Thần cảm giác phải tự mình cần thiết cho hắn một chút báo đáp. Vì vậy, hắn không chút do dự vạch phá chính mình ngón trỏ, một giọt đỏ tươi tinh huyết nháy mắt từ đầu ngón tay nhỏ xuống, chuẩn xác không sai lầm rơi vào anh hải trên trán. Tinh huyết nhập thể, anh hải thân thể khẽ run lên, lập tức một cỗ cường đại linh lực như mãnh liệt sóng lớn ở trong cơ thể hắn khuấy động ra. Phương Tinh Thần thấy thế, vội vàng cửa ra vào đọc chú ngữ, dẫn dắt đến cỗ này linh lực tại anh hải toàn thân du tẩu, tư dưỡng hắn mỗi một chỗ kinh mạch cùng huyệt vị. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần tại anh hải thức hải bên trong bày ra một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế sẽ tại anh hải trưởng thành đến nhất định tuổi tác lúc tự động mở ra, đến lúc đó, đỉnh cấp tu chân công pháp cùng pháp tắc cảm ngộ đều sẽ giống như thủy triều hiện lên, cung cấp hắn học tập cùng lĩnh ngộ. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Phương Tinh Thần thỏa mãn nhìn xem trong ngực anh hải, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng lúc này, một mực đứng ở một bên Linh Lung đi tới. Nàng tựa hồ cùng cái này anh hải cũng có một loại nào đó nguồn gốc, chỉ thấy nàng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng treo ở anh hải chỗ ngực. Phương Tinh Thần tập trung nhìn vào, trong lòng không nhịn được chấn động. Hắn tự nhiên nhận ra khối ngọc bội này, đây cũng không phải là bình thường ngọc bội, mà là một kiện nắm giữ siêu cấp phòng ngự năng lực pháp bảo. Có khối ngọc bội này bảo vệ, cái này anh hải tại đạo đế cảnh giới phía dưới đều đem không người có khả năng tổn thương hắn mảy may. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, hắn biết Linh Lung cử động lần này định có thâm ý, mà cái này anh hải có hắn tinh huyết tẩm bổ cùng Linh Lung ngọc bội bảo hộ, sau này tất nhiên sẽ thành làm một cái cường giả tuyệt thế. Đối với Phương Tinh Thần đến nói vạn niên lão tổ xứng với đãi ngộ như vậy, sau đó hắn đem anh hải còn cho phụ thân. Mặc dù mấy người kia không hiểu Phương Tinh Thần làm cái gì, nhưng bọn hắn biết trong truyền thuyết tu chân giả là siêu nhiên tồn tại. Lúc này lão giả đột nhiên lên tiếng, cao nhân, đứa nhỏ này ra đời tại cái này loạn thế, có thể vì hắn đặt tên. Phương Tinh Thần nghe vậy khẽ mỉm cười, người này tương lai nhất định có một fan xem như, ta nghĩ hắn còn là ưa thích chính mình nguyên bản danh tự, gọi hắn vạn niên a. Sau đó Huyền Thanh lại cho người một nhà này lưu lại nhiều nói phù văn, nói cho bọn họ tại khẩn cấp quan đầu có thể sử dụng. Phương Tinh Thần thì là truyền âm cho Thanh Huyền Tông, để đem người nhà này tiếp vào tông môn bên trong đối xử tốt. Mà Phương Tinh Thần cùng vạn niên lão tổ gặp nhau lần nữa, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là có người trong bóng tối tương trợ đâu. Chương 487, thế giới hoàn toàn mới cách cục. Chương 487, thế giới hoàn toàn mới cách cục. Theo thời gian chuyển rời, Phương Tinh Thần đến rời đi địa cầu thời gian. Nương theo kim quang này lập lòe, Phương Tinh Thần ba người về tới nguyên bản Bát Hoang đại lục. Vừa vặn đứng vững bước chân, Linh Lung cùng Nguyễn Thanh liền lập tức hướng tiến vào gian phòng bên trong. Phương Tinh Thần biết, bọn họ tại địa cầu Thanh Huyền Tông trong kho hàng, được đến không ít địa cầu nữ tính vật dụng. Nhất là những cái kia xinh đẹp trang phục, hai người đã sớm không kịp chờ đợi từng cái thử đeo. Phương Tinh Thần chậm rãi leo lên đại điện vô vọng sơn đỉnh, hắn ánh mắt bị trước mắt biến hóa cực lớn hấp dẫn. Nơi này đã từng là một mảnh hoang vu chi địa, bây giờ cũng đã bị cải tạo thành một tòa cung điện hùng vĩ. Hắn đứng tại đỉnh núi, quan sát phía dưới kiến trúc cùng lâm viên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Đang lúc hắn đắm chìm đang suy nghĩ bên trong lúc, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn. Phương Tinh Thần không cần quay đầu lại liền biết, đây là hắn trợ thủ đắc lực Thiên Cơ. Thiên Cơ đi đến bên cạnh hắn, cung kính hướng hắn hồi báo những ngày này toàn bộ Bát Hoang đại lục thông tin tình báo. Phương Tinh Thần lắng nghe, nhưng mà trong đó có mấy điểm thông tin lại làm cho hắn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Đầu tiên chính là liên quan tới Tam Đại ẩn thế gia tộc một trong Tần gia. Theo Tần Xuyên truyền tin, Tần gia gần nhất tiến hành một lần đại quy mô thanh lý hành động, đem gia tộc bên trong tất cả ẩn tàng mật thám cùng đặc vụ đều công khai xử tử. Một cử động kia để Thiên Đạo Học viện vô cùng tức giận, bởi vì những này mật thám cùng đặc vụ một mực là bọn họ xếp vào tại Tần gia cơ sở ngầm. Nhưng mà Tần gia cũng không có như vậy bỏ qua, bọn họ vào lúc này lại thêm một mùi lửa, hướng toàn bộ Bát Hoang đại lục thông báo, Tần gia chính thức đổi tên Phương gia, thừa nhận chính mình là Bát Hoang nhất mạch truyền nhân. Tin tức này đối với Thiên Đạo Học viện đến nói không thể nghi ngờ là một loại công khai khiêu khích, bọn họ không cách nào tha thứ hành động như vậy. Vì vậy, Thiên Đạo Học viện lập tức phái ra một nhóm cao thủ tiến về Phương gia tiến hành trấn áp. Nhưng mà, làm Thiên Đạo Học viện những cao thủ đến Phương gia lúc, lại phát hiện nơi đó sớm đã người đi nhà trống. Phương Tinh Thần nghe đến đó, không khỏi cảm thán lên cái kia gia chủ Phương Tiêu quyết đoán. Hắn biết, cái này nhất định là Phương Tiêu nhiều năm qua tâm tình bị đè nén cuối cùng được đến một phát, mới sẽ làm ra lớn mật như thế quyết định. Mà cái này còn không phải nhất bắn nổ, liền tại toàn bộ Phương gia chạy tới Tinh Thần Tông trên đường. Cái kia Phương Tiêu không biết cái nào gần đi sai, vậy mà dạ tập Bát Hoang đại lục đệ nhất thế lực Linh Phong Các. Đêm hôm đó kêu rên liên tục, toàn bộ Linh Phong Các đều bị sát khí bao phủ. Suốt cả đêm, Linh Phong Các bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, huyết tinh bao phủ. Đông đảo đệ tử nổn ngang lộn xộn đổ vào vũng máu bên trong, nguyên bản tràn đầy sinh cơ địa phương giờ phút này lại tựa như địa ngục đồng dạng. Không những như vậy, một đám trưởng lão cũng đều trước sau vẫn lạc, bọn họ di thể giải rác tại các ngóc ngách, phản phất như nói đêm qua mấy liệt. Cứ việc Linh Phong Các cũng không bị triệt để diệt tông, nhưng qua chiến dịch này, thực lực đã đại giảm. Đã từng tại Thất Đại Tông môn bên trong độc chiếm vị trí đầu địa vị, bây giờ cũng đã không còn tồn tại. Mà Phương gia mặc dù cũng bị trình độ nhất định thương vong, nhưng tốt tại đồng thời chưa thương tới căn bản. Giờ phút này, bọn họ mới vừa bước vào Vô Vọng Hải, liền được đến thiên cơ ổn thỏa tốt đẹp an bài, vì bọn họ xác định một phiến khu vực cung cấp ở từ giờ khắc này, Phương gia chính thức trở thành Tinh Thần Tông một thành viên. Ngay sau đó, là Triệu Béo mang tới thông tin. Nguyên lai, thông báo thương hội một mực trong bóng tối hoạt động, bọn họ không những cùng rất nhiều bị Thiên Đạo Học viện chèn ép cỡ nhỏ tông môn lấy được liên hệ, những này tông môn cũng đều vui vẻ bày tỏ nguyện ý gia nhập Tinh Thần Tông. Ngoài ra, thông báo thương hội còn tại Bát Hoang Đại Lục các nơi góp nhặt đại lượng tài nguyên tu luyện, giờ phút này những tài nguyên này chính liên tục không ngừng vận chuyển hướng Vô Vọng Hải. Nhất khiến Vương Tinh Thần cảm thấy mừng rỡ là, tại lần này tài nguyên hộ tống trong đội ngũ, lại có 3 người là hắn không thể quen thuộc hơn được. Bên trong một cái, liền là năm đó tại Phi Thăng Chỉ đối hắn chiếu cố có thừa phong bá, mà hai người khác thì là hắn hai vị đệ tử đắc ý, Long Phi cùng Tiểu Quân. Phương Tinh Thần đứng tại đỉnh núi, quan sát chân núi chính đang thao luyện Tinh Thần Tông các đệ tử, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn không khỏi nghĩ từ bản thân xuyên việt đến cái này tu chân thế giới kinh lịch, thời điểm đó hắn vẫn là một cái bị người đuổi giết, chạy trốn tứ phía tiểu nhân vật, mà bây giờ lại đã trở thành có khả năng cùng Thiên Đạo Học viện chống lại thiên tài. Nhưng mà, cứ việc lấy được thành tựu như thế, Phương Tinh Thần trong lòng mục tiêu nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua, giải cứu phụ mẫu hắn cùng người thân. Hắn biết rõ, muốn đạt tới cái mục tiêu này cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì nơi đó nhất định trọng binh bảo vệ, mà còn Tề Thiên Đạo rất có thể sẽ đích thân giáng lâm. Đối mặt cường địch như thế, Phương Tinh Thần trong lòng vẫn không có mảy may phần thắng. Nhất là bây giờ, Minh tộc cùng thần giới cũng có thể còn lưu lại tại Bát Hoang Đại Lục, đối với hắn mà nói, những này mới thật sự là đối thủ. Tu vi, thực lực. Phương Tinh Thần thực sự ý thức được, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực, mới có thể tại cái này chẳng chật vật chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi. Tốt tại, bây giờ Tinh Thần Tông nằm ở Vô Vọng Hải bên trong, tạm thời còn sẽ không bị Thiên Đạo Học viện phát giác. Cho dù Thiên Đạo Học viện cuối cùng phát hiện Tinh Thần Tông tồn tại, bằng vào Vô Vọng Hải địa lý ưu thế, bọn họ cũng có thể dễ dàng ngăn cản được địch nhân tiến công. Thực tế không được, Phương Tinh Thần còn có một cái sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, đem mọi người thu vào hắn không gian bên trong. Cứ như vậy, liền xem như Tề Thiên Đạo tự thân xuất mã, cũng chưa chắc có khả năng ngăn lại hắn chạy trốn bước chân. Lúc này, toàn bộ Bát Hoang Đại Lục tông môn cũng bắt đầu cảnh giác lên. Trước có Phương Tinh Thần diệt đi Thiên Vũ Tông, sau có Phương gia xuất thủ kém chút hủy diệt Linh Phong Các. Bọn họ biết, chính mình cùng Linh Phong Các so sánh còn là có chênh lệch. Hiện nay chỉ có mặt khác hai đại gia tộc không có sợ hãi, đó chính là Âu Dương gia cùng Mộc gia. Trong đó Âu Dương gia vậy mà tuyên bố muốn đại biểu Thiên Đạo Học viện trừng phạt phản bội Phương gia, cũng chính là Tần gia. Nhưng mà, Thiên Đạo Học viện tốc độ phản ứng nhanh chóng khiến người lưu luyến. Ba đại đệ tử không chút do dự đứng ra, chủ động tỉnh cầu tham chiến, mà mấy vị thực lực cường đại trưởng lão cũng tại thời khắc mấu chốt phá quan mà ra. Cái này liên tiếp cử động, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, Bát Hoang Đại Lục sắp rơi vào một tràng quy mô chưa từng có kịch liệt chiến tranh. Cuộc chiến tranh này ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn, nó vô cùng có khả năng hoàn toàn thay đổi hiện có thế giới cách cục. Vô luận là người nào, đều không thể không đếm xỉa đến, mỗi người đều đem bị cuốn vào trong đó. Thiên Đạo Học viện làm vì cái này thế giới chỗ thể, tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bọn họ tại nhận được tin tức nháy mắt liền quả quyết xuất thủ, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đem những cái kia đã sớm lòng mang bất mãn nhị lưu tông môn từng cái diệt trừ. Một cử động kia không những biểu hiện ra Thiên Đạo Học viện thực lực cường đại, càng hướng thế lực khác truyền lại ra một cái minh sắc tín hiệu, bất luận cái gì mưu đồ khiêu chiến Thiên Đạo Học viện quyền uy hành động đều đem nhận đến nghiêm khắc chế tài. Ngay sau đó, Thiên Đạo Học viện bắt đầu hướng còn lại nhất lưu tông môn phát ra mời, hy vọng những này tông môn có khả năng di chuyển đến Thiên Đạo Học viện phụ cận, tới xây dựng lên liên hệ chặt chẽ. Cái này một lần hành động xử trí đối với những tông môn kia đến nói, có thể nói là nửa vui nửa buồn. Một phương diện, bọn họ không cần lại lo lắng Tinh Thần Tông trả thù, bởi vì có Thiên Đạo Học viện làm hậu thuẫn, bọn họ an toàn được đến có lực bảo đảm. Nhưng một phương diện khác, bọn họ nguyên bản cuộc sống tự do tự tại cũng bởi vậy bị tăng thêm một đạo vô hình giam cầm. Từ đó về sau, bọn họ mọi cử động có thể nhận đến Thiên Đạo Học viện quan tâm và ràng buộc, mất đi nhất định tự chủ tính. Chương 488, sư đồ trùng phùng, chương 488, sư đồ trùng phùng. Vài ngày sau, cái kia Vô Vọng Hải lên mấy chiếc bảo thuyền cực tốc chạy. Trên thuyền kéo người đều là bí mật gia nhập Tinh Thần Tông các phương nhân sĩ, trong đó ở đầu thuyền phương hướng có hai tên thân hình cao lớn nam tử. Bọn họ khuôn mặt nặng nề, trong đó sau lưng càng thêm nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương, hình như tại truyền lại cổ vũ tín hiệu. Cũng không lâu lắm, cái kia chiếc to lớn bảo thuyền chậm rãi lái vào Vô Vọng Sơn bến cảng. Thuyền vừa mới cập bờ, đầu thuyền cửa khoang liền bỗng nhiên bị đẩy ra, hai người như tiễn rời cung đồng dạng vọt ra, một đường lao nhanh đến bên bờ. Bọn họ tốc độ nhanh như thiểm điện, phản phất gió đều bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Trong chớp mắt, bọn họ liền đã chạy đến trên bờ, sau đó không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, bịch một tiếng nặng nề mà đập vào cứng rắn trên mặt đất. Ngay sau đó, một trận tan nát cõi lòng tiếng khóc đột nhiên vang lên, tiếng khóc kia tại trống trải bến cảng quen quần, phản phất toàn bộ thế giới đều có thể nghe đến bọn họ đau buồn. Sư phụ a, chúng ta cuối cùng nhìn thấy ngài. Cầm đầu Long Phi một bên kêu khóc, một bên dùng nắm đấm hung hăng nện mặt đất, mỗi một cái đều giống như nện ở trong lòng của mình, đau thấu tim gan. Mà đi theo phía sau hắn Tiêu Quân, mặc dù không có giống Long Phi điên cuồng như vậy nện, nhưng nước mắt của hắn cũng giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, càng không ngừng từ trong hốc mắt tuôn ra. Hắn yên lặng chảy nước mắt, bờ môi khẽ run, lại một câu cũng nói không nên lời. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng bước nhanh về phía trước, đem hai cái này đệ tử yêu mến từ trên mặt đất đỡ lên. Hắn nhìn lấy bọn hắn nước mắt giàn giụa ngấn cùng vẻ mặt thống khổ, trong lòng một trận chua xót. Phương Tinh Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của bọn hắn bảng, an ủi, "Tốt, đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói." Nói xong, hắn vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt đem ba người bọn họ bao phủ, trong chớp mắt, bọn họ liền xuất hiện ở Phương Tinh Thần trong phòng. Lúc này, trong phòng Linh Lung cùng Nguyễn Thanh sớm đã chuẩn bị xong cả bàn phong phú đồ ăn, vốn là muốn hảo hảo chiêu đãi hai vị này xa cách từ lâu trùng phùng ái đồ. Nhưng mà, coi các nàng nhìn thấy Long Phi cùng Tiêu Quân cái kia cực kỳ bi thương bộ dạng, cùng với Phương Tinh Thần trên mặt ngưng trọng thần sắc lúc, trong lòng lập tức trầm xuống. Các nàng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lo âu và bất an. Rất hiển nhiên, hạ giới nhất định là phát sinh cái gì chuyện trọng đại, mới sẽ để hai cái này luôn luôn kiên cường đệ tử thất thố như vậy. Phương Tinh Thần trước hết để cho Long Phi cùng Tiêu Quân tại trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó chính mình cũng tại bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhẹ nói, trước đừng khó chịu, từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì. Long Phi cùng Tiêu Quân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thống khổ cùng bất đắc dĩ. Trầm mặc một lát phía sau, Long Phi cuối cùng mở miệng, đem Phương Tinh Thần phi thăng phía sau chuyện xảy ra một năm một mười nói ra. Tại Phương Tinh Thần thành công phi thăng về sau, Tinh Thần Tông tại Long Phi chắc tuyệt lãnh đạo bên dưới, dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành Thiên Lam Tinh bên trên đệ nhất đại thế lực. Không những như vậy, Tinh Thần Tông các đệ tử cũng đều tại riêng phần mình con đường tu hành bên trên lấy được rõ rệt tiến bộ, bọn họ tu vi đều đã đạt đến phi thăng điểm giới hạn. Nhưng mà, mặc dù như thế, Tinh Thần Tông mọi người cũng không có nóng lòng phi thăng, mà là cẩn tuân Phương Tinh Thần dặn dò, một mực áp chế chính mình tu vi, kiên nhẫn chờ đợi tốt nhất phi thăng thời cơ. Liên tại đoạn này thời gian bên trong, thần cơ các chủ mộ Dung Thần Phong, cũng chính là Thiên Cơ sư phụ, đột nhiên quyết định rời đi Thiên Lam Tinh. Hắn đối ngoại tuyên bố muốn đi tìm một kiện chân quý bảo vật, nhưng cụ thể là cái gì bảo vật, hắn cũng không có lộ ra. Cứ như vậy, thời gian yên bình một ngày thiên địa đi qua, trong nháy mắt, ngàn năm đã qua đời. Tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, Tiêu Quân đi tới Thiên Lam Tinh. Hắn đến, cũng không có cho Tinh Thần Tông mang đến quá nhiều ảnh hưởng, tất cả đều vẫn là như vậy bình tĩnh. Lại qua gần tới 1000 năm, Tinh Thần Tông chúng người cũng đã nắm giữ đủ để phi thăng cường đại tu vi. Mà lúc này Tinh Thần Tông đã triệt để trở thành Thiên Lam Tinh chúa tể, không có bất kỳ cái gì thế lực có khả năng chống lại, bọn họ địa vị kiên cố, không có thể dung chuyển. Nhưng mà, liền tại ngàn năm trước, một kiện ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ngày đó, Tinh Thần Tông trên không đột nhiên xuất hiện hai đạo thần bí thân ảnh. Hai người này tu vi thâm bất khả trắc, vậy mà vượt qua Tinh Thần Tông các đệ tử. Con mắt của bọn hắn đánh dấu rất rõ ràng, chính là muốn đem Tinh Thần Tông triệt để hủy diệt. Không chút do dự, cái này hai tên người thần bí lập tức mở rộng một tràng tàn khốc giết chóc. Tinh Thần Tông các đệ tử phấn khởi chống cự, nhưng bọn hắn thực lực cùng cái này hai tên người thần bí so sánh, thực sự là cách biệt quá xa. Một thời gian, Tinh Thần Tông bên trong máu chảy thành sông, vô cùng thế thảm. Nghe đến đó, Phương Tinh Thần nội tâm phảng phất bị châm lửa đồng dạng, hắn phát ra gầm lên giận dữ, tiếng giống giận này giống như tiếng sét đánh, trực trung vân tiêu, chấn động đến toàn bộ Vô Vọng Sơn đều vì đó run rẩy. Trong núi các sinh linh bị bất thình lình tiếng vang cả kinh chạy trốn tứ phía, hỗn loạn tương mừng. Đứng ở một bên Linh Lung cùng Nguyễn Thanh, trên mặt cũng lộ ra thương tâm chi sắc. Các nàng cùng hạ giới Tinh Thần Tông đệ tử có rất nhiều gặp nhau, đối những đệ tử này gặp phải cảm giác sâu sắc đau lòng. Nhưng mà, Linh Lung rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, nàng đi đến Phương Tinh Thần bên cạnh, nhẹ giọng an ủi hắn, tính toán để hắn bình tĩnh trở lại. Chờ Phương Tinh Thần thoáng tỉnh táo một chút phía sau, Tiêu Quân tiếp tục giải thích chuyện phát sinh kế tiếp. Cái này hai cá nhân thực lực phi thường cường đại, cho dù là Long Phi cao thủ như vậy, cũng khó có thể tiếp lấy bọn họ một chiêu. Phương Tinh Thần theo cái này phỏng đoán, hai người này tuyệt đối là từ thượng giới hạ phàm mà đến. Mà còn, con mắt của bọn hắn đánh dấu như vậy rõ ràng, lộ ra lại chính là hướng về phía Phương Tinh Thần mà đến. Có thể là, muốn có hạ giới thực lực, cho dù là Thiên Đạo Học Viện chốt như vậy cũng khó có thể làm đến. Hiện nay, Phương Tinh Thần trong lòng chỉ có một cái suy đoán, đó chính là hai người này hoặc là đến từ thần giới, hoặc là đến từ minh giới. Căn cứ Tiêu Quân miêu tả, Phương Tinh Thần càng có khuynh hướng cho rằng bọn họ là thần giới người. Nhưng mà, hắn thực tế không nghĩ ra, mình cùng thần giới cũng không có thủ án, vì sao thần giới sẽ phái người tới đối phó hắn đâu. Mà còn, hắn cùng thần giới ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì liên quan. Nguyên do trong này, bây giờ vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tại thần bí tổ hai người không ngừng giết chóc thời điểm, Mộ Dung Thần Phong đột nhiên xuất hiện. Hắn mặc dù tu vi kinh thiên, nhưng tại cái này thần bí tổ hai người trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý, mà lúc này tứ đại viễn cổ thần thú bốn người hiến tế chính mình sinh mệnh, vì mọi người mở ra thời không chi môn, có thể cái này thời không đến tột cùng sẽ truyền tống tới chỗ nào, không có người biết. Mà ở trong quá trình này, Phương Tinh Thần huynh đệ Đông Phương Chiến cùng gia tộc của hắn trước sau thiêu đốt sinh mệnh, đổi lấy ngắn ngủi tu vi để thăng làm mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian. Tại Đông Phương Chiến lúc sắp chết, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Ta Đông Phương Chiến đời này cùng Phương Tinh Thần vì huynh đệ, là ta cả đời lớn nhất vinh quang. Sau đó hắn cùng gia tộc đệ tử tại cái kia thần bí tổ hai người trước mặt liên tiếp tự bạo, tràn diện mười phần hùng vĩ. Mà giống Đông Phương Chiến như vậy dũng sĩ tại Tinh Thần Tông không phải số ít, một kiếp này Tinh Thần Tông hơn phân nửa nhân viên chết thảm. Mà Long Phi cùng Tiêu Quân lo lắng cái này địch nhân cường đại đối với chính mình sư phụ bất lợi, lúc này mở ra tu vi, cảm ứng được phi thăng thiên lôi. Cuối cùng phi thăng thượng giới, tìm kiếm sư phụ vết tích. Mà mọi người ở đây bình yên rời đi thời điểm, Mộ Dung Thần Phong sớm đã tứ chi không được đầy đủ, hắn bằng vào sau cùng nguyên lực, đồng dạng tự bạo bỏ mình. Mà thấy mọi người rời đi, tứ đại thần thú nhìn nhau phía sau đồng thời cười ha ha. Ta Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, đời này đi theo đại nhân không tiếc, tiếp sau nguyện ý tiếp tục đi theo đại nhân tả hữu. Chương 489, thần giới tính toán, chương 489, thần giới tính toán. Phương Tinh Thần nghe xong hai người giải thích phía sau, cả người cũng giống như bị rút đi linh hồn đồng dạng, ánh mắt trống rỗng, thân thể cũng hoàn toàn không bị khống chế hướng về cửa đi ra ngoài. Lúc này, gian phòng của hắn bên ngoài, Thiên Cơ đám người đều mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại chỗ, ai cũng không dám tiến lên quấy rầy hắn. Phương Tinh Thần tựa như một cái xác không hồn đồng dạng, bước chân lảo đảo từng bước một hướng về đỉnh núi mang đi đến. Mỗi đi một bước, trong đầu của hắn đều sẽ hiện ra cùng hạ giới Tinh Thần Tông mọi người chung đụng từng ly từng tí. Những cái kia đã từng cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ vui cười thời gian, bây giờ đều thành nhất như kim châm hắn tâm hồi ức. Hắn thương tâm gần chết, trong lòng thống khổ phảng phất muốn đem hắn xé rách, nhưng kỳ quái là, trong mắt của hắn lại chạy không ra một giọt nước mắt. Hắn hối hận, vô cùng hối hận lúc trước không có để mọi người phi thăng. Nếu như lúc ấy hắn có thể càng kiên quyết một chút, có lẽ là có thể tránh khỏi bây giờ thảm liệt như vậy thương vong. Long Phi nói qua, những này tông môn đệ tử không ai phản bội tông môn chạy trốn, bọn họ đều lựa chọn dũng cảm đối mặt địch nhân, cái này để Phương Tinh Thần nội tâm càng thêm dày vò. Đêm tối giáng lâm, hắn đi tới đỉnh núi, tìm một cây đại thụ, chậm rãi ngồi xuống. Hắn đưa tay phải ra, tùy ý vung lên, một cái bàn liền trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái bàn này bên trên bày đầy chén rượu, mà Phương Tinh Thần thì từ trong ngực lấy ra cái kia bình đến từ địa cầu liệt ỉu, một ly mà đưa nó bọn họ rót đầy. Hắn nhìn chăm chú tấm kia không có một hai bàn ăn, trong lòng tràn đầy áy náy chi tình. Những này chén rượu lẽ ra là vì những cái kia Tinh Thần Tông các đệ tử chuẩn bị, nhưng hôm nay bọn họ lại đều đã trải qua không còn nữa. Phương Tinh Thần giơ chai rượu lên hướng trong miệng mánh liệt rót, mà hắn đối diện Đông Phương Chiến Thân ảnh xuất hiện. Hắn nắm lên chén rượu trên bàn sau đó đột nhiên uống xuống, sau đó cười to nói, đại ca, ngươi đi lần này có thể quá lâu, lúc trước lưu lại rượu ngon cũng không đủ ta uống à? Nói không sai, ngươi không biết, cái này Phương Đông tiểu tử đem còn lại rượu ngon lén lút giấu đi, mỗi lần ta nghĩ uống hai cửa ra vào đều muốn phí hết tâm tư. Đông Phương Chiến bên cạnh Phương Tinh Nguyên thân ảnh xuất hiện, hắn nói xong vẫn không quên nện Đông Phương Chiến một quyền. Cái này Phương Tinh Nguyên vốn là Tinh Thần Tiên Đế thân đệ đệ, về sau gia nhập Tinh Thần Tông, một mực làm Phương Tinh Thần là thân đại ca. Lúc này tại Phương Tinh Thần đối diện một đôi nam nữ phu phụ lo lắng dò hỏi, Phương đại ca, ngươi bây giờ tìm tới tức phụ không có, ngươi nhìn ta lấy Hắc Nữu, sinh hoạt già thoải mái nói xong bên cạnh Hắc Nữu hung hăng bóp hắn có đem. Sau đó Thiên Cơ lão nhân Lưu Phòng, Sở Sơn cùng Sở Cương trước sau xuất hiện. Bọn họ mặc dù không có nói chuyện, nhưng liên tiếp nâng chén, tâm sự đi theo Phương Tinh Thần tiêu xài thời gian. Đột nhiên ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Phương Tinh Thần phía bên phải, Kiếm Thần Mục Bạch, Sinh Mệnh Nữ Đế Hoàng Nhu, còn có cái kia sớm nhất đi theo chính mình Cương Lực. Làm Cương Lực xuất hiện thời điểm, Phương Tinh Thần có thể xác định, những người ở trước mắt cũng không phải là chân thật. Làm Tứ Đại Viễn Cổ Thần Thú xuất hiện thời điểm, Phương Tinh Thần lớn hải nhãn vai diện yên lặng chảy xuống nước mắt. Những người này đều là trung tâm đi theo chính mình, bây giờ lại vì Tinh Thần Tông chết thảm tại người thần bí trong tay. Đặc biệt là cái kia Mộ Dung Thần Phong, hắn vốn là vốn có thể tránh né trận này giết họa, nhưng hắn y nguyên đứng ra. Một đêm này Phương Tinh Thần cùng mọi người tại đỉnh núi nâng ly cả chén, đàn hát nói đùa. Phương Tinh Thần một ly tiếp lấy một ly, một đêm này nơi này không có bất kỳ cái gì tu chân giả, có rất nhiều phổ thông bách tính gia đình tụ hội. Phương Tinh Thần nhìn xem trên mặt mỗi người rào rạt nụ cười, hắn nội tâm cũng không tại xoắn xuýt. Một đêm này, Tinh Thần Tông mọi người thấy trên đỉnh núi Phương Tinh Thần khoa tay múa chân, không ngừng tại đối với không khí nói chuyện. Cái kia đầy đất vỏ chai rượu, hình như tự thuật Phương Tinh Thần lúc này sốc xếp tâm tình. Linh Lung mấy lần muốn lên phía trước ngăn cản, có thể luyện thanh lại ngăn cản nàng, nàng tin tưởng Phương Tinh Thần chính mình một nhất định có thể đối mặt. Tại gần nhất ở chung bên trong, mặc dù Huyền Thanh còn không có khôi phục ký ức, nhưng tại nội tâm của nàng bên trong đã nhận định Phương Tinh Thần chính là nàng nam nhân, nàng nguyện ý cả một đời đi theo hắn. Khi bầu trời hơi sáng, tia nắng đầu tiên chiếu rọi tại đại địa bên trên. Mọi người thả ra trong tay chén rượu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Phương Tinh Thần. Lúc này Đông Phương Chiến lắc lắc chống rông chai rượu, tiện tay ném qua một bên. Hắn nhìn mọi người một cái phía sau sau đó đi đến Phương Tinh Thần trước mặt, hắn đầy mặt không muốn nói, đại ca, hôm nay từ biệt không biết khi nào gặp lại. Tại tu chân thế giới, mỗi ngày đều tại trình diễn sinh ly tử biệt. Ngươi chớ có tự trách, tất cả chúng ta đều không oán không hối. Nói xong Đông Phương Chiến quay người hướng đi xa đi, mọi người thì cùng ở phía sau hắn. Khi mọi người biến mất, Phương Tinh Thần bịch ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn xem đầy đất vỏ chai rượu, nhìn xem cái bàn kia bên trên trống không chén rượu. Hắn hiện tại cũng không cách nào xác định bọn họ có hay không xuất hiện qua, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hô lớn một tiếng, bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ có lại gặp nhau ngày đó. Phương Tinh Thần câu nói này đã là nói cho những cái kia vong hồn nghe, cũng là đang nhắc nhở chính mình, hắn tin tưởng chỉ cần mình tu vi cường đại, phục sinh mọi người nhất định có thể làm được. Bây giờ Phương Tinh Thần lại nhiều một mục tiêu. Sau đó Phương Tinh Thần nguyên lực mở ra, một thân mùi rượu tản đi, nguyên bản vẫn đục con mắt cũng thanh minh. Thân hình hắn lóe lên đi tới đại điện bên trong, hắn cao giọng nói, Long Phi, Tiêu Quân, Thiên Cơ cùng tất cả Tinh Thần Tông các đường đường chủ nhanh chóng đến đại điện bên trong. Phương Tinh Thần âm thanh phiêu đãng tại toàn bộ Vô Vọng Sơn, sau đó tất cả Tinh Thần Tông cao tầng nhanh chóng hướng đại điện bên trong tụ tập. Lúc này Phương Tinh Thần ánh mắt kiên định, một thân vương giả chi khí thả ra ngoài. Tất cả mọi người biết lúc này Phương Tinh Thần đã hạ quyết định trọng đại, tất cả mọi người giữ vững tinh thần chờ đợi chỉ thị của hắn. Phương Tinh Thần đầu tiên là nhìn thoáng qua Thiên Cơ, theo rồi nói ra, ngươi cũng đã hiểu rõ ngươi sư phụ tình huống a. Thần Phong tiền bối đối ta Tinh Thần Tông có đại ân, ta tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi tái hiện thần cơ các huy hoàng. Thiên Cơ đêm qua tại Long Phi cửa ra vào bên trong biết được hạ giới phát sinh tất cả. Thiên Cơ ngẩng đầu, ánh mắt kia thương cảm nháy mắt biến mất, hắn cao giọng nói, sư phụ lao nhân gia ông ta thủ ta nhất định muốn tự tay báo, không quản đối phương là ai, ta đều muốn để hắn gấp trăm lần trả lại. Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu lập tức nói, nghĩ đến các ngươi hẳn phải biết hạ giới phát sinh tất cả, đến mức hung thủ sau màn kia ta suy đoán là thần giới người, nhưng hôm nay ta còn không có đầu mối bọn họ đến cùng vì cái gì muốn làm như thế. Bất quá trước mắt, chúng ta không thể bị cừu hận che đôi mắt, bây giờ tại Vô Vọng Hải bên trong, chúng ta tạm thời an toàn. Bây giờ chúng ta cần phải nhanh một chút tăng lên chính mình tu vi, chỉ có dạng này mới có thể trong tương lai chiến đấu bên trong có thể sinh tồn. Mọi người nghe vậy liên tục gật đầu, Phương Tinh Thần nói tới đúng là tình huống thật. Bây giờ Tinh Thần Tông thế lực ngày càng lớn mạnh, cùng Thiên Đạo Học Viện sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Lúc này An Kỳ Nhã chỉ hoãn bước ra ngoài, nàng hai hàng lông mày nhíu chặt nói, "Tông chủ, ta có cái to gan suy đoán. Cái kia thần giới người sở dĩ muốn loại bỏ hạ giới Tinh Thần Tông thành viên, có lẽ là vì đoạn trừ bỏ ngươi tín ngưỡng chi lực." Phương Tinh Thần gật gật đầu ra hiệu nàng nói ra ý nghĩ của mình, An Kỳ Nhã theo rồi nói ra, ta phía trước tại cùng Linh Lung tỷ nói chuyện trời đất thời điểm biết được, ngươi đã từng nhiều lần dựa vào tín ngưỡng chi lực chiến thắng đối thủ. Có thể đại gia đối cái này tín ngưỡng chi lực không phải hiểu rất rõ, chúng ta tinh linh tộc ở phương diện này coi như tương đối tinh thông. Cái gọi là tín ngưỡng chi lực chính là tu sĩ có thể hấp thu chuyển hóa mặt khác sinh mệnh lực lượng tinh thần cho mình sử dụng, tạm thời đề cao lực chiến đấu của mình. Kỳ thật mỗi cái tu chân giả đều sẽ tiếp xúc đến tín ngưỡng chi lực, chỉ bất quá bởi vì cho đại gia cung cấp tín ngưỡng sinh mệnh quá ít, cho nên gần như không cảm giác được. Có thể tông chủ cùng bình thường tu sĩ khác biệt, ngươi thiện đợi người khác, quan tâm thuộc hạ của mình, đại gia tự nhiên đối ngươi mười phần bội phục. Tự nhiên cung cấp tín ngưỡng chi lực sẽ tương đối nhiều, cho nên thần giới vì ngăn cản cái này loại sức mạnh, liền hướng hạ giới tinh thần tông xuất thủ. Chương 490, Hỏa Thiêu Liên Doanh, chương 490, Hỏa Thiêu Liên Doanh. An Kỳ Nhã xem như tinh linh tộc một thành viên, nàng nói tới mọi người là mười phần tin phục. Nhưng mà, thần giới người đến tột cùng vì sao muốn đem đầu mâu chỉ hướng phương tinh thần đâu? Nguyên do trong này hiện nay Tôn Sùng khó mà kết luận. Ngay tại lúc này, Phương Tiêu chậm rãi đi ra. Hắn xem như ngày xưa Tần gia gia chủ, tự nhiên sẽ hiểu không ít nội tình. Chỉ thấy Phương Tiêu mặt sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay thi lễ một cái phía sau, trịnh trọng nói: "Sư huynh, tại ta chấp trưởng Tần gia 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, từng cùng thần giới người từng có gặp mặt một lần. Bọn họ tự xưng là sứ giả thần giới, trước đến Tần gia thăm hỏi, đồng thời hướng ta phát ra một phần mời." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Bọn họ bày tỏ, chỉ cần Tần gia nguyện ý tại nhân gian giới đảm đương bọn họ cơ sở ngầm, vì bọn họ cung cấp tình báo, bọn họ liền sẽ dành cho phong phú báo đáp. Nhưng mà, lúc ấy ta lo lắng đến Thiên Đạo học viện tồn tại, lo lắng cử động lần này sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho Tần gia mang đến tai họa ngập đầu. Vì vậy, tại bảo đảm sẽ không tiết lộ bọn họ thông tin điều kiện tiên quyết, ta hảo ngôn khuyên bảo, đem những cái kia sứ giả thần giới cho đổi đi." Phương Tiêu thoáng dừng lại một chút, tựa hồ đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy, sau đó nói tiếp: "Theo ý ta, Tần gia tất nhiên không có đáp ứng bọn hắn yêu cầu, bọn họ tất nhiên sẽ thay mặt khác tông môn xem như đối tượng hợp tác. Kể từ đó, bọn họ đối với Bát Hoang Đại Lục bên trên chuyện xảy ra, nên rõ như lòng bàn tay." Liên Cầm phía trước Chí Tôn bảng tranh chiến đến nói, đồng dạng là tam đại gia tộc một trong Âu Dương gia ở trong đó thi thố tài năng, bây giờ nghĩ đến, bọn họ chỉ sợ sẽ là thần giới xếp vào tại nhân gian giới cơ sở ngầm. Thiên Cơ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ lập tức nói, tất cả liền đều có thể thuyết phục, thần giới xem ra đối tam giới thống nhất một mực không hề từ bỏ. Bọn họ đã đem tông chủ trở thành tương lai cương địch, bọn họ đã bắt đầu bắt tay vào làm đối phó Tinh Thần Tông. Phương Tinh Thần nghe lấy mấy người phân tích, đối với tình huống trước mắt cũng chỉ có thể như vậy suy đoán. Sau đó hắn lại lần nữa đem không gian mở ra, ở trong đó có thể là có 50 lần thời gian gia tốc, tuyệt đối là để cao toàn bộ Tinh Thần Tông thực lực tốt nhất nơi. Mà hắn nhìn xem hai tên đệ tử, lúc này nhận lệnh hai người là Tinh Anh Đường đường chủ, để tại Tinh Thần Tông chọn lựa thanh niên nhất đại đệ tử tiến hành bồi dưỡng. Mà hai người bọn họ thì là giao cho Đại Ma Thần Kim Nham, tiếp thu nghiêm ngặt tu hành chỉ đạo. Còn hắn thì đưa ánh mắt về phía phương xa, âm thanh âm lãnh nói: "Đã như vậy, ta muốn để các ngươi trả giá một chút." Nói xong thân hình hắn biến mất, rời đi Vô Vọng Hải. Linh Phong các phụ cận thành trì, truyền tống trận một vệt kim quang lập lòe, một nhóm tu sĩ bị truyền tống đi. Mà cái kia truyền tống trận hộ vệ nghi ngờ đối người bên cạnh dò hỏi, vừa vặn tại truyền tống mở ra thời điểm, tại sao ta cảm giác nhiều ra một thân ảnh đâu? Một tên hộ vệ khác lắc đầu, ta nhìn ngươi là mắt mở, cho dù thật có dạng này đại năng, ngươi còn muốn tiến lên thu lấy truyền tống phí sao? 10 ngày sau, Bát Hoang Đại Lục vùng cực nam, Thanh Hải Tông núi cửa đóng kín, tựa như một tòa ngăn cách thành lũy. Tòa này tông môn tại Bát Hoang Đại Lục bên trên cũng coi là có chút danh khí, nội tình thâm hậu, thực lực không tầm thường. Nhưng mà, thời khắc này Thanh Hải Tông lại có vẻ an tĩnh dị thường, không có ngày xưa ồn ào náo động cùng bận rộn. Tông môn bên trong các đệ tử tựa hồ cũng mất đi ngày xưa tu luyện nhiệt tình, bọn họ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận gần nhất tại Bát Hoang Đại Lục bên trên phát sinh một hệ liệt sự tình. Mà tại Thanh Hải Tông đại điện bên trong, tông môn các cao tầng chính ngồi vây chung một chỗ, mặt sắc mặt ngưng trọng thương nghị thế cục trước mắt. Mỗi người lông mày đều xít sao nhăn lại, lo lắng, hiển nhiên đối với gần nhất phát sinh sự tình cảm thấy 10 phần lo lắng. Trong lòng bọn họ đều có một cái cộng đồng lo lắng, đó chính là Phương Tinh Thần trả thù. Dựa theo hắn đám đó nghĩ cái gì? Thanh Hải Tông cùng Phương Tinh Thần ở giữa cũng không có trực tiếp xung đột, mà còn Phương Tinh Thần cũng rất không có khả năng vì cắt giảm Thiên Đạo Học Viện thực lực mà đối Thanh Hải Tông phát động đại quy mô tiến công. Nhưng mà, mặc dù như thế, bọn họ vẫn cứ không dám xem thường. Dù sao Phương Tinh Thần thực lực thâm bất khả chắc, dù ai cũng không cách nào dự đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm ra cái dạng gì cử động. Bây giờ Thiên Đạo Học Viện, vì nắm giữ Bát Hoang Đại Lục thế cục, có thể nói là nhọc lòng. Bọn họ không những tại các ngõ ngách đều sắp xếp cơ sở ngầm, mà còn những này cơ sở ngầm đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, có khả năng cấp tốc truyền lại tin tức. Cứ như vậy, chỉ cần Phương Tinh Thần dám can đảm công nhiên lộ diện, liền sẽ lập tức rơi vào trùng điệp vây quanh bên trong. Nhưng mà, trước đó vài ngày phát sinh Tần gia sự kiện lại làm cho Thiên Đạo Học Viện đám người cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn, Linh Phong Các có thể là cường đại hơn mình rất nhiều tồn tại, lại suýt nữa bị Tần gia diệt đi. Sự thật này để Thiên Đạo Học Viện người ý thức được, cho dù là thực lực môn phái cường đại, cũng có khả năng tại tập kích phía dưới thụ trọng thương. Liên tại Thanh Hải Tông các đệ tử khoan thai tự đắc nói chuyện phiếm lúc, đột nhiên, một trận còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ Thanh Hải Tông hộ tông đại trận không có dấu hiệu nào khởi động. Trong chốc lát, một cái cự đại trong suốt lồng ánh sáng giống như một tòa không thể phá vỡ thành lũy đồng dạng, đem toàn bộ Thanh Hải Tông nghiêm mật bao phủ lại. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, các đệ tử khẩn trương nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng nghi hoặc, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà đại điện bên trong Thanh Hải Tông các cao tầng càng là không dám thất lễ, bọn họ như là cỗ sao chổi cấp tốc lao ra đại điện, lơ lửng ở giữa không trung, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Cùng lúc đó, tại Thanh Hải Tông phía sau núi chỗ sâu, một cái thân hình cỏ xuống, mặt mũi nhăn nheo xế chiều lão giả, chậm rãi thở dài. Hắn tựa hồ sớm đã dự liệu được sẽ có một ngày này đến, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, thân hình liền giống như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Lúc này Phương Tinh Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn xem Thanh Hải Tông hộ tông đại trận nhẹ nói, cho rằng hộ tông đại trận có thể ngăn lại ta sao? Sau đó hai tay của hắn đẩy, từng đoàn liệt hỏa từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra, nháy mắt thiêu đốt tại phía trên đại trận. Mà đại trận kia bị tâm ma yêu hỏa thiêu đốt, lúc sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cái kia tóc trắng lão giả thấy thế lập tức lao ra trận pháp bên ngoài, tay hắn cầm ngọc tỷ bình, một cô băng lanh nước biển tưới nước tại trận pháp vòng bảo hộ bên trên. Có thể tâm ma yêu hỏa uy lực hắn còn là xem thường, mặc dù cái kia nước biển có thể ngăn cản một tia sấm lớn, nhưng thời gian dài, đại trận này sớm muộn muốn sụp đổ. Lão giả hai hàng lông mày nhíu chặt bay đến Phương Tinh Thần trước người. Phương Tinh Thần, ngươi cùng ta Thanh Hải Tông vốn không quá nhiều thù hận, ngươi hà tất bên dưới như vậy ngoan thủ muốn đem cái này vô số vô tội đệ tử giết hại? Lão giả chính nghĩa nghiêm trang nói. Phương Tinh Thần cười ha ha một tiếng, lão giả, ngươi cái này cấp bậc là trải qua thiên địa hạo kiếp, ngươi phản bội Bát Hoang Nhân Hoàng, vẹn vẹn điểm này Thanh Hải Tông liền không cần thiết tồn tại. Thứ nhì, ngươi Thanh Hải Tông đối với ta nhiều lần truy sát hành động đều có tham dự, bây giờ chúng ta song phương không có bất kỳ cái gì hòa giải có thể. Lão giả nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức âm thanh cường trắng nói, Phương Tinh Thần ngươi mặc dù tiến vào huyền cảnh, nhưng ngươi một mình trước đến, cũng không tránh khỏi cũng quá khinh thường ta Thanh Hải Tông đi. Làm tiếng nói của hắn vừa ra, Phương Tinh Thần trước người sau người xuất hiện ngàn tên thiên cảnh cao thủ. Mặc dù những người này đều không có tiến vào huyền cảnh, nhưng đều tại tầng 9 tả hữu, chỉ thiếu chút nữa tiến vào huyền cảnh, mà còn nhân số nhiều như thế, để lão giả mồ hôi lạnh chảy ròng. Lão giả nhìn xem nhiều như vậy đại năng hoảng sợ hô, Phương Tinh Thần, ngươi nhất định muốn như vậy sao? Ngươi cũng đã biết, bây giờ Thiên Đạo Học Viện cao thủ đã tiếp thu đến tín hiệu cầu cứu, bọn họ rất nhanh liền sẽ chạy đến lúc đó các ngươi muốn đi cũng khó khăn. Lão giả lấy là như thế đe dọa sẽ để cho Phương Tinh Thần rút đi, có thể hắn nghe được nhưng là mọi người tiếng cười nhạo. Chương 491, huyền cảnh như cỏ rác, chương 491, huyền cảnh như cỏ rác. Liên tại Phương Tinh Thần ra lệnh nháy mắt, Tinh Thần Tông mọi người như mũi tên đồng dạng phi nhanh mà ra, bọn họ tốc độ nhanh như thiểm điện, phản phất trong nháy mắt liền vượt qua không gian hạn chế. Nguyên bản bị tâm ma yêu hỏa đốt cháy đến lung lay sắp đổ hộ tông đại trận, tại Tinh Thần Tông mọi người mạnh mẽ xung kích bên dưới, vậy mà như giấy dán đồng dạng, nháy mắt vỡ vụn ra. Một màn này để người chố mắt đứng nhìn, không ai từng nghĩ tới, cái này nhìn như không thể phá vỡ hộ tông đại trận, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Song phương nhân viên không chút do dự, bọn họ giống như hổ đói vồ mồi đồng dạng, không chút do dự phóng tới đối phương, mở rộng một tràng liều mạng tranh đấu. Tinh Thần Tông bên này, ngàn tên thiên cảnh cao thủ giống như đàn sói đồng dạng, bọn họ phối hợp ăn ý, động tác tấn mãnh, nháy mắt liền tạo thành một loại đồ sát hình thức. Bọn họ công kích như gió bão mưa rào mãnh liệt, để người căn bản là không có cách ngăn cản. Mà tên kia lão giả, mặc dù tu vi cũng đạt tới huyền cảnh tầng 1, nhưng hắn cũng không có lập tức xuất thủ ngăn cản trận này giết chóc. Bởi vì lúc này, hắn đối diện đang đứng Phương Tinh Thần ánh mắt giống như chim ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm hắn, cố khí tức mạnh mẽ kia, càng đem hắn vững vàng khóa chặt, để hắn căn bản là không có cách động đậy. Đối với trận chiến đấu này đến nói, tu vi cao nhất hai người này không thể nghi ngờ là quyết phân thắng thua mấu chốt. Vào giờ phút này, bọn họ đang lấy một loại vô hình uy áp lẫn nhau thăm dò, ai cũng không dám tùy tiện ra tay, sợ sơ ý một chút liền sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở. Nhưng mà phía dưới Thanh Hải Tông các đệ tử lại không có như vậy nhiều may mắn, bọn họ tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, phảng phất địa ngục đồng dạng. Tên kia lão giả cuối cùng kìm nén không được, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giống như là một tia chớp, trực tiếp hướng về Phương Tinh Thần vội vã đi. Một giây sau, lão giả trường đao trong tay giống như tử thần liêm đao đồng dạng, mang theo khí thế bén nhọn, hung hăng bổ về phía Phương Tinh Thần đỉnh đầu. Cái này một đao uy lực kinh người, phảng phất muốn đem Phương Tinh Thần chém thành hai khúc. Nhưng mà Phương Tinh Thần lại không chút hoang mang, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Chỉ thấy hắn cấp tốc mở ra thánh lực quyền sáo, cái kia quyền sáo tỏa ra hào quang chói sáng, nháy mắt đem nắm đấm của hắn bao vây lại. Liên ở trong nháy mắt này, Phương Tinh Thần không chút do dự, cánh tay của hắn tựa như tia chớp cấp tốc đưa ra, nắm thật chặt thanh trường đao kia thân đao. Hắn lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, như núi lớn vững chắc mà không có thể rung chuyển. Thanh trường đao kia trong tay hắn run rẩy kịch liệt, tính toán thoát khỏi hắn gò bó, nhưng vô luận nó như thế nào giãy giụa, đều không thể tiếp tục tiến lên cho dù một tơ một hào. Phương Tinh Thần tay tựa như kìm sắt đồng dạng vững vàng kẹp lấy trường đao, để nó hoàn toàn mất đi tự do. Một màn này để lão giả kinh ngạc không thôi, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Phương Tinh Thần. Hắn cái này một đao, mặc dù tại đường kim bát hoang đại lục bên trên có không ít cao thủ có khả năng tiếp lấy, nhưng chỉ chứng từ tay thao tác, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Nhưng mà càng làm cho lão giả khiếp sợ là, hắn đột nhiên phát giác được Phương Tinh Thần tu vi vậy mà tại bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, Phương Tinh Thần thực lực liền như tên lửa tăng vọt, nháy mắt đạt tới huyền cảnh tầng 5 độ cao. Lão giả trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, hắn ý thức được chính mình gặp một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Đối mặt cường đại như thế Phương Tinh Thần, hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, quyết định thật nhanh, quyết định bỏ qua chính mình thần đao, quay người chạy trốn. Có thể là, liền tại hắn xoay người nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình như bóng với hình bao phủ lại thân thể của hắn. Vô luận hắn dùng ra sao lực dãy rủa, đều phát hiện thân thể của mình như bị đinh trụ đồng dạng, căn bản là không có cách di động nửa phần. Lão giả vạn phần hoảng sợ, hắn vội vàng điều động chính mình nắm giữ tất cả pháp tắc chi lực, nghĩ muốn xông ra cỗ này gò bó. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích, cỗ lực lượng kia giống như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Mà lúc này Phương Tinh Thần cầm trong tay đối phương thần đao, giống như quỷ mị đạp không mà đến. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà vững vàng, mỗi một bước đều tỏa ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Càng làm cho người ta chú mục là, Phương Tinh Thần con mắt giờ phút này hiện ra một loại kỳ dị đen trắng giao thoa trạng thái, hiển nhiên là hắn mở ra trong truyền thuyết luân hồi chi nhãn. Tại đôi mắt này nhìn kỹ, tất cả pháp tắc chi lực đều giống như gà đất chó sành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Lão giả đầy mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, không ngừng mà cầu xin tha thứ, trong âm thanh của hắn tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Trong đầu của hắn bắt đầu giống điện ảnh đồng dạng nhanh chóng nhớ lại cuộc đời của mình, những cái kia đã từng tội ác cùng sai lầm giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn biết rõ Phương Tinh Thần Tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn, không những như vậy, hắn cũng minh bạch Phương Tinh Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua toàn bộ Thanh Hải Tông, bởi vì Thanh Hải Tông tại hắn che chở cho, đồng dạng phạm vào rất nhiều không thể tha thứ tội ác. Phương Tinh Thần chậm rãi đi đến lão giả sau lưng, tiếng bước chân của hắn tại yên tĩnh không khí bên trong lộ ra đặc biệt nặng nề. Coi hắn đứng vững tại lão giả sau lưng lúc, thanh âm của hắn như cùng đi từ địa ngục thẩm phán đồng dạng, nghiêm túc mà lãnh khốc, huyền cảnh lại như thế nào? Trong mắt ngươi thế giới lấy Thiên Đạo Học Viện là trời, có thể ngươi làm sao sẽ biết đạo thiên bên ngoài có ngày? Lời còn chưa dứt, Phương Tinh Thần đột nhiên thi triển ra Thôn Thiên Thần Công, chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang tựa như tia chớp bắn ra, nháy mắt tạo thành một tấm to lớn màu đen lưới lớn. Tấm này lưới lớn giống như ác ma lợi trảo đồng dạng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem lão giả xít sao bao vây lại. Lão giả thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị cái này màu đen lưới lớn kéo vào hệ thống không gian bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vẹn vẹn qua nửa giờ, toàn bộ Thanh Hải Tông đã kinh biến đến mức hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ. Nguyên bản náo nhiệt tông môn giờ phút này thay đổi đến vắng ngắt, chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng đổ nát thê lương. Mọi người cấp tốc quét dọn xong chiến trường, sau đó về tới không gian bên trong. Trái tim của bọn họ tình cảm đều kích động dị thường, dù sao cuộc chiến đấu này để bọn họ phát tiết nội tâm thống khổ. Nhưng mà, làm Đạp Thiên Đạo Học Viện những cao thủ vội vàng chạy đến lúc, bọn họ nhìn thấy chỉ có một mảnh hỗn độn cùng nổn ngang lộn xộn thi thể. Tại những thi thể này chính giữa, có một cục đá to lớn, phía trên bất ngờ viết ba chữ to, Tinh Thần Tông. Lúc này Bát Hoang Đại Lục Thất Đại Tông môn đã hủy diệt hai đại tông môn, có thể mọi người ở đây nghị luận Tinh Thần Tông thực lực chân chính thời điểm. Lại một lớn trọng điểm tin tức truyền khắp toàn bộ Bát Hoang Đại Lục, đó chính là tại Thanh Hải Tông hủy diệt sau 7 ngày, tại Bát Hoang Đại Lục chính Đông Phương Ám Các, trong một đêm bị Tinh Thần Tông xuất thủ tiêu diệt. Mà còn lại 4 đại tông môn bên trong, trừ Thông Bảo Thương Hội bên ngoài, còn lại tam tông đều đã di chuyển đến Thiên Đạo Học Viện xung quanh. Bát Hoang Đại Lục bên trên khắp nơi nghe đồn, nếu như cái này còn thừa tông môn mỗi ngày di chuyển, như vậy Tinh Thần Tông nhất định sẽ xuất thủ diệt trừ. Nhưng lúc này cũng bắt đầu lưu truyền, cái này Tần gia gia nhập Tinh Thần Tông, mà Thông Bảo Thương Hội chính là Tinh Thần Tông tại Bát Hoang Đại Lục cơ sở ngầm, cái này cho Thông Bảo Thương Hội mang đến nguy cơ to lớn. Chương 492, Bát Hoang Chân Thần, chương 492, Bát Hoang Chân Thần. Tại Bát Hoang Đại Lục phía chính bắc, có một mảnh rộng lớn vô ngần thổ địa, tựa như một viên óng ánh minh châu khảm nạm tại đại lục đầu bắc. Nơi này sản vật phong phú, nhất là nói hầm mỏ tài nguyên, càng là cử thế vô song, hấp dẫn vô số người tu hành trước đến tìm kiếm. Mảnh đất này không những nắm giữ tài nguyên phong phú, vẫn là Bát Hoang Đại Lục thế lực tối cường căn cứ. Trong đó, Thiên Đạo Học Viện không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại, nó lấy chắc tuyệt dạy học chất lượng cùng thâm hậu nội tình, bồi dưỡng được vô số cường giả đỉnh cao. Bây giờ, tại Thiên Đạo Học Viện xung quanh, còn bao quanh còn lại ba đại tông môn, bọn họ cùng Thiên Đạo Học Viện lẫn nhau chiếu rọi, cộng đồng tạo thành mảnh đất này lực lượng cường đại. Nhưng mà, tại cái này mảnh phồn bình cảnh tượng phía sau, lại ẩn giấu đi một chút không muốn người biết biến hóa. Đã từng cùng mặt khác hai đại tông môn sánh vai cùng Linh Phong Các, cũng ở chỗ này, bây giờ thực lực giảm lớn, đã khó mà cùng mặt khác tông môn bình khởi bình tọa. Liên tại một ngày này, Thiên Đạo Học Viện nội bộ, một gian mật thất bên trong, một đám người ngồi vây quanh tại một tấm to lớn dài mảnh trước bàn. Cái bàn này rộng rãi trang trọng, phản phất gánh chịu lấy vô tận quyền lực cùng trách nhiệm. Tại cái bàn ngay phía trước, Tề Thiên Đạo ngồi ngay thẳng, hai hàng lông mày của hắn xít sao nhăn lại, mắt sáng như đuốc quét mắt hai bên các đại tông môn cao tầng. Ánh mắt của hắn nghiêm túc mà ngưng trọng, tựa hồ trong lòng có thiên đầu và tự. Lúc này, bên trong căn phòng bầu không khí ngưng trọng dị thường, không người nào dám tùy tiện mở miệng đánh vỡ mảnh này trầm mặc. Tất cả mọi người ngồi lặng lặng, chờ đợi Tề Thiên Đạo chỉ thị, phản phất thời gian đều tại giờ khắc này đọc lại. Tề Thiên Đạo thở dài, âm thanh trầm ổn nói, bây giờ đang ngồi các vị đều là đã từng trải qua thiên địa hạo kiếp, tình huống lúc đó ta cũng không cần che giấu. Người trong thiên hạ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều nhận định ta Tề Thiên Đạo phản bội chỉnh cái tông môn, thậm chí phản bội người trong thiên hạ. Nhưng mà ai biết, lúc đó ta cũng là vì nhân gian giới an bình. Nhất gần ngàn năm, ta một mực tại xử lý một chút chuyện khó giải quyết, đối toàn bộ Bát Hoang Đại Lục phát triển quả thật có chút sơ suất. Mà cái này Phương Tinh Thần tự xưng Bát Hoang nhất mạch, vậy mà tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong trưởng thành, đã có hai đại tông môn bị hủy diệt, mà Linh Phong Các dù chưa hủy diệt, cũng tổn thương căn cơ. Nếu như tùy ý phát triển tiếp, có lẽ sẽ thành cái thứ hai Thiên Đạo Học Viện, đối với cái này, các vị có ý nghĩ gì sao? Kỳ thật Tề Thiên Đạo căn bản không để ý hắn đám đó nghĩ cái gì, hắn chỉ muốn tại những người này miệng ở bên trong lấy được một cái xác minh. Linh Phong Các lão tổ dẫn đầu tỏ thái độ, bọn họ bây giờ địa vị yếu kém, đối với Tinh Thần Tông hận muốn so mặt khác tông môn càng thêm khắc sâu. Có thể không chờ hắn mở miệng, cái kia Huyền Thiên Tông tông chủ trước tiên mở miệng nói, bây giờ Thất Đại Tông môn Tam Tông vẫn lạc, một tông chỉ còn trên danh nghĩa. Mà cái kia Thông Bảo Thương Hội cùng Tinh Thần Tông nhất định có quan hệ mật thiết, ý của ta là Tinh Thần Tông có thể diệt trừ Thất Đại Tông môn, chúng ta cũng có thể thanh lý hắn thế lực xung quanh, cái này Thông Bảo Thương Hội liền là cái thứ nhất. Mà Linh Phong Các chủ mười phần khó chịu, hắn cùng Huyền Thiên Tông chủ tranh chấp, mà Tề Thiên Đạo cũng không thèm để ý, mà là đưa ánh mắt về phía cái kia Thần Tiêu Tông chủ trên thân. Hắn thấy, mặt ngoài trước đây Linh Phong Các tại bảy đại tông tối cường, nhưng hắn hết sức rõ ràng, cường giả chân chính là cái này thần thú tạo thành Thần Tiêu Tông. Thần Tiêu Tông chủ suy nghĩ một lát sau chậm rãi nói, Tề viện trưởng, ta ngược lại là có chút cái nhìn khác biệt. Tề Thiên Đạo hai mắt tỏa sáng, ra hiệu hắn nói ra ý nghĩ của mình, mà hai người khác cũng đồng thời ngậm miệng, muốn nhìn một chút Thần Tiêu Tông có cao kiến đến gì. Thần Tiêu Tông chủ lập tức nói, ta cảm thấy các ngươi xem thường Phương Tinh Thần, cũng đánh giá thấp Tinh Thần Tông thực lực. Dựa theo trên tình báo đến xem, Phương Tinh Thần sớm nhất xuất hiện tại hạ giới, thân phận chính là Tinh Thần Chiến Thần, Thiên Đình đệ nhất chiến lực. Mà sau đó Thiên Đình bị hắn lật đổ, thành lập Tinh Thần Tông, cùng lúc ấy mạnh hơn bọn họ Thiên Nhân tộc chống lại. Mà tại Phi Thăng phía trước cùng Linh Phong Các hạ giới đệ tử sinh ra thù hận, từ đó hắn cùng Linh Phong Các nhiều lần gặp nhau, nhưng mỗi một lần đều là Linh Phong Các rơi xuống hạ phong. Nói đến đây Linh Phong Các chủ muốn phản bác, nhưng Tề Thiên Đạo một ánh mắt đi qua hắn vội vàng ngậm mồm, một tiếng cũng không dám phát ra. Thần Tiêu Tông chủ nói tiếp, chúng ta bảy đại tông sở dĩ có hôm nay thành tựu, đó là bởi vì tại Thiên Địa Hạo Kiếp trong đó chúng ta lựa chọn hỗ trợ Tề Việt trưởng. Có thể các ngươi có thể tính toán, từ đó cái này Phương Tinh Thần Phi Thăng Bát Hoang Đại Lục phía sau, trước sau thể hiện ra như thế nào thực lực cùng thiên phú. Ngắn ngủi thời gian bên trong đã tiến vào huyền cảnh, mà còn theo tình báo nói tới, hắn bây giờ tu luyện hắn lao cha chiến thần Phương Hạ Vũ bá thể kim thân. Cái này công pháp có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi, theo ta suy đoán, hắn mặc dù không cách nào chiến thắng Tề Việt trưởng, nhưng bao gồm chúng ta mấy cái ở bên trong đều không phải là đối thủ của hắn. Còn có một chút cần đặc biệt nhấn mạnh một cái, Phương Tinh Thần xem như trọng sinh giả thân phận đã được đến vô cùng xác thực căn cứ chính xác thực. Ý vị này hắn nắm giữ người bình thường không cách nào so sánh ưu thế cùng tài nguyên. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn có không gian, mà tại cái này không gian bên trong, vậy mà ẩn giấu đi đông đảo thực lực cao thủ cường đại. Cái khác tạm thời không đề cập tới, riêng là Ngao Bính xuất linh thần thú đại quân, sức chiến đấu liền đã vượt xa khỏi chúng ta những này tông môn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Đối mặt như vậy địch nhân cường đại, chúng ta căn vốn không có chống lại năng lực. Thần Tiêu Tông chủ phân tích để mọi người ở đây đều trầm mặt lại, hiển nhiên bọn họ đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng mà, Linh Phong các chủ lại cũng không cam lòng liền dễ dàng như vậy nhận thua, hắn tức giận bất bình nói, chẳng lẽ dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta cũng chỉ có thể nén giận, tùy ý Tinh Thần Tông tại cái này Bát Hoang Đại Lục bên trên hoành hành bá đạo sao? Chẳng lẽ cái này Bát Hoang Đại Lục liền bị Tinh Thần Tông chỗ chúa tể sao? Thần Tiêu Tông chủ ánh mắt như hàn băng đồng dạng băng lãnh, hắn không chút lưu tình nhìn thẳng Linh Phong các chủ, dùng một loại tràn đầy giọng khiêu khích đáp lại nói, lấy quy của ngươi, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Nhìn xem các ngươi Linh Phong các thực lực bây giờ, nếu không phải Tề viện trưởng đối các ngươi có chỗ chiếu cố, đừng nói là cái kia Tinh Thần Tông, liền xem như một chút nhị lưu tông môn, đều có thể dễ dàng đem các ngươi từ cái này Bát Hoang Đại Lục bên trên xóa tên. Gặp Linh Phong các chủ lại không ngôn ngữ, Thần Tiêu Tông chủ nói tiếp, Tề viện trưởng, cho đến trước mắt chỉ có ngài đích thân xuất thủ, đem Tinh Thần Tông ách giết từ trong trứng nước. Cái kia Thông Bảo Thương Hội tất nhiên cùng hắn có cấu kết, chúng ta có thể diệt trừ Thông Bảo Thương Hội, bức Tinh Thần Tông hiện thân, đến lúc đó một mẹ hốt gọn. Sau đó mọi người bàn bạc sau đó, trước sau rời đi. Mà liên tại bọn hắn rời đi phía sau, một thân ảnh xuất hiện tại Tề Thiên Đạo sau lưng. Hắn một thân hắc y liễu bao phủ, liền khuôn mặt đều không cách nào thấy rõ. Tề viện trưởng, cái này Phương Tinh Thần trưởng thành sắc thực vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, phía trên thậm chí hoài nghi hắn chính là cái kia phá của người. Tại chỗ này ta truyền lại cho ngươi một tin tức, Phương Tinh Thần hạ giới tông môn đã bị chúng ta hủy diệt. Mà ngươi phải nắm chặt thời gian tại Tinh Thần Tông phát triển lớn mạnh phía trước triệt để tiêu diệt, phía trên cũng là ý tứ này. Người thần bí này vừa dứt lời, Tề Thiên Đạo thân thể bộc phát ra kinh người uy áp, nháy mắt thần bí nhân kia liên tiếp lui về phía sau, đồng thời mở ra nguyên lực gắt gao ngăn cản. Tề Thiên Đạo chậm rãi đứng dậy, âm thanh không thể nghi ngờ nói, chúng ta nhân gian giới sự tình lúc nào đến phiên các ngươi thần giới đến khoa tay múa chân. Thần bí nhân kia vốn muốn tranh luận vài câu, nhưng khi hắn nhìn thấy Tề Thiên Đạo trong mắt sát khí phía sau liền biến mất ở tại chỗ. Chương 493, Thông Bảo Thương Hội tai họa ngập đầu bên trên, chương 493, Thông Bảo Thương Hội tai họa ngập đầu bên trên. Thông Bảo Thương Hội, xem như thất đại tông môn bên trong giàu có nhất tông môn, kỳ tài giàu khoảng cách khiến người lưu luyến. Mặc dù bọn họ chiến lược so với Linh Phong các cùng Thần Tiêu Tông kém hơn một chút, nhưng bằng vào hùng hậu tài nguyên tu luyện, bọn họ thành công chiêu mộ đông đảo tán tu đại năng, thực lực của những người này không thể khinh thường, làm cho Thông Bảo Thương Hội thế lực như mặt trời ban trưa, trở thành một cố khiến người e ngại tồn tại. Thông Bảo Thương Hội cứ điểm cùng cửa hàng trải rộng toàn bộ Bát Hoang Đại Lục, nhưng mà lại không người biết được bọn họ chân chính đại bản doanh đến tột cùng ẩn nấp tại nơi nào. Cái này không thể nghi ngờ cho cái này thần bí tông môn tăng thêm một vẻ sắc thái thần bí, cũng để cho thế lực khác đối nó tràn ngập tò mò cùng kiêng kỵ. Tại Bát Hoang Đại Lục hướng tây bắc, có một tòa quy mô cũng không tính lớn thành trì, tên là Thiên Lôi Thành. Tòa thành trì này ngày bình thường có chút yên tĩnh, trong thành cư dân trải qua cuộc sống bình thường. Nhưng mà, liền tại một ngày này, Thiên Lôi Thành trên không đột nhiên tụ tập đại lượng tu sĩ, bọn họ đến phá vỡ tòa thành nhỏ này bình tĩnh. Những tu sĩ này mỗi một cái đều khí thế bằng bạc, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, phảng phất bọn họ đều là từ cựu thiên bên trên giáng lâm tiên nhân đồng dạng. Bọn họ tu vi cao thâm khó dò, một thân cao siêu thực lực để trong thành các bình dân vạn phần hoảng sợ, run lẩy bẩy. Tại cái này nhóm tu sĩ bên trong, có một tên lão giả đặc biệt làm người khác chú ý, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt gầy gò, một bộ đạo bào màu trắng tung bay theo gió, tựa như tiên nhân lâm thế. Chỉ thấy hắn cất cao giọng nói, "Triệu Vô Cực, chúng ta chưa đến, ngươi chẳng lẽ còn tính toán làm một cái rùa đen rút đầu không được?" Âm thanh giống như hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ Thiên Lôi Thành trên không quấn quẩn. Mà vị này lão giả chính là cái kia Linh Phong các chủ, Thanh Linh đạo nhân. Mà liên tại hắn tiếng nói vừa vặn rơi xuống lúc, Huyền Thiên Tông tông chủ Sở Chính, vị này đức cao vọng trọng cường giả, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú phía dưới những cái kia đang chuẩn bị thoát đi thành thành các bình dân. Chỉ thấy cánh tay hắn đột nhiên vung lên, một cổ lực lượng cường đại như cuồng phong càn quét mà ra. Trong chốc lát, những cái kia không có chút nào tu vi đám người giống như là bị một cái bàn tay vô hình nâng lên đồng dạng, nháy mắt bị chuyển đưa đến vạn mét bên ngoài khu vực an toàn. Sở Chính sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là hắn đối với mấy cái này bình dân có cái gì đặc thù tình cảm, mà là hắn biết rõ ở sau đó chiến đấu kịch liệt bên trong, những này tay trói gà không chặt người bình thường đem sẽ trở thành vô tội vật hy sinh. Hắn thực tế không đành lòng nhìn thấy những này vô tội sinh mệnh tại trong chiến hỏa chết thảm, vì vậy quả quyết thi triển cái này nhất tuyệt kỹ, đem bọn họ bảo vệ đưa đến địa phương an toàn. Nhưng mà, liền tại cái này nhìn như bình tĩnh ngay mắt, đột nhiên, mấy chục đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Sở Chính đối diện. Những người này từng cái khí thế hùng hổ, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Trong đó, một tên nam tử chậm rãi tiến lên, chắp tay hướng Sở Chính thi lễ một cái, sau đó không nhanh không chậm nói, đa tạ Sở huynh giơ cao đánh khẽ, buông tha những người dân này. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác khiêu khích ý vị. Sở Chính thấy thế, tự nhiên sẽ không bị đối phương mặt ngoài công phu làm cho mê hoặc. Hắn lạnh hừ một tiếng, không khách khí chút nào đáp lại nói, Vô Cực huynh, người ta vốn là Thiên Đạo Học Viện thuộc hạ tông môn, nên nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng hôm nay các ngươi thông bảo thương hội lại cấu kết Tinh Thần Tông, bực này hành vi thật là khiến người khinh thường. Cái kia phương Tinh Thần Tông trước sau tiêu diệt mấy đại tông môn, Tề viện trưởng giận dữ, lần này các ngươi thông bảo thương hội nhất định phải cho cái giải thích hợp lý, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt Sở Chính chất vấn, Triệu Vô Cực lại có vẻ dị thường trấn định. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với cục diện trước mắt sớm có dự liệu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái kia số lượng đông đảo cao thủ, trong lòng minh bạch hôm nay trận chiến đấu này chỉ sợ là không thể tránh được. Nhưng nội tâm hắn chỗ sâu lại không có chút nào ý sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ cái này cái thế giới cách cục đã trong lúc vô tình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hắn, xem như thông bảo thương hội người cầm lái, càng là tin tưởng vững chắc chính mình quyết định của nhi tử. Hắn nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, đi trợ giúp nhi tử thực hiện giấc mộng của hắn. Hắn bình tĩnh nói, chúng ta tại Thiên Địa Hạo Kiếp trong đó phản bội toàn bộ nhân gian giới, bị Tề Thiên Đạo che đậy, phụ tá cái kia Tề Thiên Đạo. Chuyện này, trong lòng ta một mực cái nấy không chịu nổi. Người ta đều rõ ràng, Tề Thiên Đạo phía sau có dạng gì người đang ủng hộ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, cái này nhân gian giới sớm muộn thành vì nhân gian luyện ngục. Xem như nhân gian giới một phần tử, cho dù trả giá sinh mệnh, ta cũng sẽ không tại phạm lần thứ hai cấp thấp sai lầm. Ta Triệu Vô Cực từ khi tu chân bắt đầu, tầng trước chịu Bát Hoang Nhân Hoàng chỉ đạo, lại bị đệ tử của hắn Chiến Thần Phương Hạ Vũ cứu. Bây giờ nhi tử của hắn Phương Tinh Thần thành lập Tinh Thần Tông, ta thông bảo thương hội việc nghĩa chẳng từ muốn dành cho trợ giúp. Đến mức Thiên Đạo Học Viện sao, bọn họ mặt ngoài bảo hộ người ở giữa an toàn, trên thực tế giết hại các tông đệ tử tinh anh, đem hiến tế cho tàn bạo minh tộc. Đã nhiều năm như vậy, toàn bộ Bát Hoang đại lục nhân tài thưa thớt, cứ theo đà này, không cần minh tộc xuất thủ, nhân gian giới sẽ xuất hiện đứt gãy nguy cơ. Chẳng lẽ tất cả những thứ này các ngươi đều không nhìn thấy sao? Nói đến đây, Triệu Vô Cực phảng phất được đến giải thoát. Thanh Linh đạo nhân không đợi Sở Chính trả lời, lập tức cấp lời nói, "Triệu Vô Cực, ngươi dám công khai thừa nhận hỗ trợ Tinh Thần Tông, vẹn vẹn đầu này các ngươi thông bảo thương hội hôm nay liền thải kiếp khó thoát." Triệu Vô Cực khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, hắn nhìn trước mắt Thanh Linh đạo nhân, chào phúng nói, "Diệt ta thông bảo thương hội, chỉ bằng ngươi linh phong cát." Ha ha ha, đây quả thực là người si nói mộng. Nói thật cho ngươi biết à, các ngươi linh phong cát trong mắt ta bất quá là một đám tôm kép nhãi nhép mà thôi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Thanh Linh đạo nhân liền bị triệt để chọc giận. Chỉ thấy sắc mặt của hắn nháy mắt đỏ bừng lên, hai mắt trợn lên, tức sủi bọt mép. Hắn giận không nhịn nổi mà quát, tốt một cái Triệu Vô Cực, vậy mà như thế cuồng vọng tự đại. Hôm nay ta liền để ngươi biết ta linh phong cát lợi hại. Lời còn chưa dứt, Thanh Linh đạo nhân thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hàn quang như là cỗ sao trổi nhanh như tên bắn mà vừa qua, chạy thẳng tới Triệu Vô Cực giết hầu mà đi. Cái này đạo hàn quang chính là Thanh Linh đạo nhân thần kiếm, tốc độ kia nhanh chóng, còn như thiểm điện vạch qua bầu trời đêm, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, liền tại thần kiếm sắp đâm trúng Triệu Vô Cực một sát na, chỉ nghe gầm lên giận dữ, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại mọi người bên tai nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ cường đại nguyên lực giống như là núi lửa phun trào từ Triệu Vô Cực trong cơ thể phun ra ngoài, nháy mắt đem hắn tu vi tăng lên tới huyền cảnh tầng 3. Biến cố bất thình lình để Thanh Linh đạo nhân kinh ngạc không thôi, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ mặt không thể tin. Trong lòng của hắn, cùng với qua nhiều năm như vậy chỗ thu thập được tình báo bên trong, Triệu Vô Cực vẫn luôn là trọng thương trong người, tu vi cũng bất quá mới đạo đế mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn lại chính mắt thấy Triệu Vô Cực nháy mắt bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế, cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Triệu Vô Cực, ngươi vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế. Thanh Linh đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng tràn đầy căm hận cũng không cam lòng. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay một trận chiến đấu, vậy mà lại bởi vì Triệu Vô Cực ẩn giấu thực lực mà phát sinh to lớn như vậy biến số. Mà càng thêm bắn nổ là, chỉ thấy Triệu Vô Cực tay trái gắt gao chế trụ đối phương cầm kiếm cánh tay. Tay phải giống ưng chảo đồng dạng trực tiếp cắm vào đối phương vị trí trái tim, mà liền tại Triệu Vô Cực nắm chặt đối phương trái tim thời điểm, Thanh Linh đạo nhân quả quyết từ bỏ thân thể. Nguyên Anh nháy mắt từ đan điền bên trong bay ra, muốn hướng Sở Chính phương hướng bỏ chạy. Chương 494, hai họa ngập đầu bên dưới, chương 494, hai họa ngập đầu bên dưới. Thiên Đạo Học Viện bên này, tình thế đột biến, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên bộc phát, mấy tên đại năng như là cỗ sao trổi phi nhanh mà ra, hiển nhiên là muốn nghĩ cách cứu viện Thanh Linh đạo nhân. Nhưng mà, đối mặt biến cố bất thình lình, Triệu Vô Cực lại không hề sợ hãi, chỉ thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, sau đó cánh tay vung lên, một cái màu vàng vòng tay tựa như tia chớp bắn ra. Cái này màu vàng vòng tay ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, giống như một vầng mặt trời vàng nóng, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia kim sắc vòng tay như đạn pháo trực tiếp đánh vào Thanh Linh đạo nhân Nguyên Anh bên trên. Trong chốc lát, Thanh Linh đạo nhân Nguyên Anh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, cái này tiếng kêu thảm giống như cựu thiên kinh lôi đồng dạng, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn không ngừng, để người nghe ngóng rùng mình. Mà Triệu Vô Cực thì lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng căm hận, năm đó các ngươi linh phong các khắp nơi tung tin đồn nhảm sinh sự, nói xấu Bát Hoang Nhân Hoàng chính là thần giới người, khiến hắn bị vô số người truy sát cùng vây công. Hôm nay, ta Triệu Vô Cực liền đại biểu chính ta, cho dù là liều chết một mạng, cũng muốn đem các ngươi linh phong các dư nghiệt triệt để diệt trừ. Dứt lời, Triệu Vô Cực thân ảnh giống như quỷ mị, nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, thân hình của hắn giống như thuấn di đồng dạng, liên tiếp không ngừng mà xuất hiện tại các cái địa phương. Coi hắn lại lần nữa hiện thân lúc, vừa lúc đi qua cái kia thanh linh đạo nhân trọng thương Nguyên Anh. Chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống, một đạo hàn quang hiện lên, cái kia Nguyên Anh nháy mắt bị chém thành hai khúc, thanh linh đạo nhân thần hình câu diệt, hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa. Mà lúc này, song phương chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Linh Phong các đệ tử cùng trưởng lão bọn họ mắt thấy thanh linh đạo nhân chết thảm, lửa giận trong lòng bị triệt để đốt, bọn họ nhộn nhịp thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng Thiên Đạo học viện mọi người mở rộng một tràng kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Nhưng mà, Triệu Vô Cực lại cũng không cùng bọn hắn chính diện cứng rắn, mà là xảo diệu qua lại đám người bên trong, chuyên chọn Linh Phong các đệ tử cùng trưởng lão hạ thủ. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, để người căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Cũng không lâu lắm, tham dự lần này thảo phạt Linh Phong các đệ tử liền một cái tiếp một cái đổ vào vũng máu bên trong, mà Linh Phong các trưởng lão bọn họ mặc dù thực lực cường đại, nhưng tại Triệu Vô Cực quỷ dị công kích đến, cũng dần dần có chút đáp ứng không xuể. Đột nhiên lại đạo kim quang lập lòe, một cái kim bát xuất hiện tại Triệu Vô Cực trên đỉnh đầu. Triệu Vô Cực cảm giác vật này khủng bố, liên tục hướng về sau tuấn di, mà cái kia kim bát nháy mắt thả ra từng trận hào quang hướng Triệu Vô Cực bao phủ tới. Mặc dù nói Triệu Vô Cực thân pháp kỳ dị, tránh thoát cái này hào quang, có thể một chút thông bảo thương hội trưởng lão liền không có may mắn như thế. Bị hào quang chiếu rọi phía sau, thân thể không cách nào tụ tập nguyên lực, giữa không trung bên trong rơi xuống dưới, nháy mắt bị Thiên Đạo học viện người cho bắt. Triệu Vô Cực nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện người thần bí, làm đối phương đem mặt nạ gỡ xuống phía sau, Triệu Vô Cực khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau. Hắn bất khả tư nghị hô, "Là ngươi? Ngươi vậy mà còn sống?" Chỉ thấy cái kia thần bí lão giả tóc trắng xóa lại từng chiếc như tơ bạc lấp lánh, trên mặt nếp nhăn ngang dọc lại lộ ra tuế nguyệt lắng động thần bí thâm thúy. Ánh mắt của hắn như điện, trong ánh mắt giống như cất giấu vô tận tang thương cùng trí tuệ, mỗi một đạo ánh mắt lập lòe đều phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Sóng mũi cao bên dưới, bờ môi nhếch, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn mặc một bộ cổ phác màu vàng trưng bảo, bào bên trên treo lên thần bí phù văn, theo hắn động tác mơ hồ tản ra ánh sáng nhạt. Lão giả hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u thuần hậu, phảng phất đến từ cách xa thời không, "Triệu Vô Cực, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy xúc động. Linh Phong các sự tình, cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy." Triệu Vô Cực cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, trợn mắt nhìn, năm đó sự tình, chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi Linh Phong các chính là kẻ đầu sỏ. Mà ngươi xem như Linh Phong các lão tổ, Triển Lương ngươi mắt thấy con cháu của mình có sinh mệnh an nguy lại thấy chết không cứu. Lão giả khẽ lắc đầu, thở dài nói, ngươi lý giải sai, thân phận của ta không chỉ là Linh Phong các lão tổ, vẫn là Thiên Đạo học viện chấp pháp đường đường chủ. Đến mức Linh Phong các an nguy cùng Thiên Đạo học viện lợi ích so ra bé nhỏ không đáng kể, tại Thiên Đạo học viện mục tiêu bên dưới, liền xem như chính mình thân sinh cốt nhục cũng có thể từ bỏ. Triệu Vô Cực nghe vậy hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn nhìn xem Sở Chính dò hỏi, như thế nói đến, nhà ngươi lão tổ hẳn là cũng còn sống ở đời a. Sở Chính không có trả lời, mà tại phía sau hắn một tên lão giả chỉ hoan bước ra ngoài. Sau đó Thần Tiêu Tông lão tổ cũng theo đó xuất hiện, Triệu Vô Cực nhìn xem hết thảy trước mắt không có tại quá nhiều xoắn xuýt. Sau đó cái này ba tên lão tổ bộc phát ra tự thân nguyên lực, huyền cảnh năm tầng uy áp nháy mắt để Triệu Vô Cực thân thể không cách nào động đậy. Triệu Vô Cực hai mắt đỏ bừng, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt chảy xuống. Hắn căm hận sự bất lực của mình, đối mặt cường đại như thế đối thủ không cách nào bảo vệ thành lập vô số tuế nguyệt thông bảo thương hội. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, Triệu Vô Cực trên thân uy áp nháy mắt buông lỏng. Ba người các ngươi lão gia hỏa cũng dám ức hiếp nhi tử ta, thật chẳng lẽ làm ta thông bảo thương hội không người không được. Kèm theo tiếng giống giận này, một đạo thân ảnh màu xanh tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, vững vàng rơi vào Triệu Vô Cực trước người. Cái này thanh bảo lão giả vừa xuất hiện, nguyên bản đè ở Triệu Vô Cực trên thân ba người uy áp, liền như là bị một đạo bức tường vô hình ngăn lại đồng dạng, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại lúc này, một đôi có lực bàn tay lớn giống như kìm sắt đồng dạng, xích sao đỡ lung lay sắp đổ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đột nhiên lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào, lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. "Vương Tài, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không làn nên đi theo gia tộc đệ tử tiến về Tinh Thần Tông sao?" Triệu Vô Cực lớn tiếng quát hỏi, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Nhưng mà, đứng tại bên cạnh hắn Triệu Vượng Tài nhưng cũng không trả lời, hắn ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm địch nhân phía trước, trong ánh mắt để lộ ra một cố kiên quyết cùng không sợ. Cái kia thanh bảo lão giả thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Vô Cực à, ngươi thật đúng là sinh ra một đứa nhi tử tốt ta. Người này tuổi còn trẻ, liền có như thế can đảm cùng dũng khí, ta Triệu gia tương lai nhất định rất có triển vọng." Triệu Béo nghe nói như thế, nhìn hướng trước mắt cái này chưa hề gặp mặt ra, chỉ thấy thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy. Triệu Béo hít sâu một hơi, sau đó cất bước hướng về ra đi đến, mỗi một bước đều lộ ra kiên định lạ thường. Coi hắn đi đến ra bên cạnh lúc, phía sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Chỉ thấy một thanh khổng lồ màu vàng trường cung đang bị hắn chậm rãi từ phía sau lưng gỡ xuống. Cây cung này toàn thân vàng rực, tản ra hào quang chói sáng, dây cung căng cứng, phản phất tùy thời đều có thể bắn ra một mũi tên chí mạng. Triệu Béo nắm chặt thanh này màu vàng cự cung, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, bày ra một cái tiêu chuẩn bắn tên tư thế. Hắn ánh mắt xuyên qua địch nhân phía trước, rơi vào xa xôi trên đường chân trời, phản phất tại nơi đó có hắn nhất định phải bảo hộ đồ vật. Mà bên kia, Triệu Vô Cực mắt thấy nhi tử cử động như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đồng dạng cất bước đi đến phụ thân bên cạnh, cùng nhi tử đứng sóng vai. Cái này tổ tôn ba đời cứ như vậy đứng bình tĩnh, đối mặt địch nhân, không có chút nào lùi bước chi ý. Chương 495, ta chết ngươi sinh, chương 495, ta chết ngươi sinh. Ba tên lão tổ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, cùng kêu lên hét lớn, loại bỏ thông bảo thương hội mọi người, sinh tử vô luận. Cái này gầm lên giận dữ giống như kinh lôi đồng dạng, tại toàn bộ chiến trường trên vang vọng, để người không khỏi vì đó sợ hãi. Lời còn chưa dứt, song phương nhân viên như hổ đói vồ mồi đồng dạng, nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, tạo thành hỗn loạn tương bừng mà máu tanh tràn diện. Nhưng mà, thông báo thương hội cùng thực lực của đối phương chênh lệch thực tế quá lớn, mặc dù bọn hắn liều mạng chống cự, nhưng rõ ràng không kiên trì được quá lâu. Mắt thấy bên mình nhân viên không ngừng ngã xuống, Triệu Vô Cực lòng nóng như lửa đốt. Càng làm cho Triệu Vô Cực lo lắng chính là, hắn phát hiện Thiên Đạo Học viện còn có mấy cái người cũng không có tham dự chiến đấu, mà là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Mấy người này một mực yên tĩnh quan sát chiến trường thế cục, mặc dù không có động thủ, nhưng Triệu Vô Cực lại có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được cái kia kinh người tu vi. Triệu Vô Cực âm thầm kinh hãi, hắn cảm thấy mấy người này tu vi so từ bản thân phụ thân cao hơn một tầng. Hắn không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng minh bạch, nếu không thể nghĩ biện pháp ứng đối mấy người này, thông báo thương hội sợ rằng khó thoát một kiếp. Tại cái này khẩn trương thời khắc, Triệu Vô Cực quyết định, nhất định muốn hướng chính mình phụ thân nói ra ý nghĩ của mình. Hắn hít sâu một hơi, hướng chính mình phụ thân truyền âm. Cùng lúc đó, Triệu Béo Gia Gia cũng trong chiến đấu kịch liệt phát giác cái kia mấy tên Thiên Đạo Học viện người. Hắn một bên cùng địch nhân chém giết, một bên bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Đúng lúc này, cái kia ba tên lão tổ công kích như gió bão mưa rào đánh tới, không có chút nào ngừng ý tứ. Triệu Béo Gia Gia thấy thế, giận quát một tiếng, hai bàn tay đột nhiên đẩy ra. Trong chốc lát, chỉ thấy năm đạo giao long từ hắn ống tay áo gào thét mà ra, dương nhanh múa vút nhào về phía cái kia ba tên lão tổ. Cái này năm con giao long khí thế bằng bạc, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực cùng chính mình phụ thân vội vàng tụ lại, bọn họ đồng thời nắm chặt Triệu Béo bà vai. Mà ở trong tay bọn họ xuất hiện hai đạo phù văn, tại bọn họ toàn lực chuyển vận bên dưới, cái kia phù văn nháy mắt buộc phát tia sáng. Triệu Béo không rõ ràng cho lắm, trong tay màu vàng cự cung như cũ tại phóng thích ra. Lão giả vô vũ phỉ tử bà vai vui mừng nói, tiểu tử, xem như Triệu gia hy vọng, nhất định muốn sống sót. Vừa dứt lời hai người đồng thời đốt phù văn, nháy mắt Triệu Béo thân ảnh biến mất, bị chuyển tống ra ở ngoài ngàn dặm. Chỉ để lại Triệu Béo thống khổ tiếng gào thét. Làm Triệu Béo quay người rời đi, hai phụ tử nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ngầm hiểu. Bọn họ không chút do dự xông vào rộn rộn ràng ràng đám người bên trong, thân ảnh rất nhanh liền bị biển người chìm ngập. Nhưng mà, liền tại Triệu Béo càng lúc càng xa lúc, hắn đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Lôi Thành phương hướng. Hốc mắt của hắn dần dần ẩm ướt, nước mắt tại khóe mắt đảo quanh. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình ra ra cùng phụ thân như vậy quyết định, hoàn toàn là xuất phát từ bảo vệ cho hắn cùng yêu mến. Triệu Béo trong lòng một trận chua xót, hắn thực tế không đành lòng để ra ra cùng phụ thân hy sinh vô ích. Vì vậy, hắn cắn chặt răng, dứt khoát kiên quyết quay người hướng về phương xa chạy như điên. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện vạch qua thiên thế. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn bay ra một khoảng cách, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp như bài sơn đảo hải hướng hắn cuốn tới. Cỗ uy áp này giống như Thái Sơn áp đoán, để hắn gần như không thể thừa nhận. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn, liền hô hấp đều thay đổi đến mức dị thường khó khăn. Triệu Béo khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, đạp lên hư không chậm rãi đến. Thân ảnh của nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhưng lại để lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Từ cách ăn mặc của nàng có thể thấy được, nàng chính là Thiên Đạo Học viện cao thủ. Nữ tử này vừa vặn đứng vững gót chân, một đầu màu tím xiềng xích tựa như tia chớp, nháy mắt đem Triệu Béo gấp khóa chặt. Triệu Béo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, tại vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong, nữ tử này cũng không hiện thân. Hiển nhiên, Thiên Đạo Học viện sớm đã có bộ đội sở thuộc ký tên, hôm nay thông báo thương hội chỉ sợ là thai kiếp khó thoát, nhất định bị triệt để loại bỏ. Liên tại Triệu Béo tuyệt vọng lúc, một cây thần thương từ phía trên một bên bay tới, những nơi đi qua không khí phát ra ma sát âm thanh. Cái kia thần thương chạy thẳng tới nữ tử đan điền đâm tới, nữ tử giật mình liền vội vàng buông tay ra bên trên xiềng xích. Hai tay không ngừng kết ấn trước người tạo thành một cái tâm chắn năng lượng, ngăn cản thần thương xâm lấn. Mà thần thương mũi thương tại đâm vào hộ thuẫn mảy may thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà một cái biểu lộ lãnh khốc thanh niên xuất hiện tại nữ tử sau lưng. Không đợi nữ tử phản ứng đi qua, một quyền đánh vào phần lưng của nàng. Trong khoảnh khắc hộ thuẫn vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun ra. Có thể không chờ nàng gót chân đứng vững, một cái thần kiếm đã đâm vào bộ ngực của nàng. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem thần kiếm chủ nhân, cái này xem xét để nàng nháy mắt cực kỳ hoảng sợ. Trước mắt cái này cái nam nhân nàng mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng chân dung của hắn có thể là sâu sắc in tại nào trong biển. Phương Tinh Thần, Tinh Thần tông chủ, Thiên Đạo Học viện địch nhân lớn nhất, tiêu diệt ba đại tông môn người. Liên tại nữ tử chuẩn bị phóng thích nguyên lực để chống đỡ cỗ này lực lượng cường đại thời điểm, nàng đột nhiên hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không cách nào điều động trong cơ thể nguyên lực. Cái này liền như là nàng cùng nguyên lực ở giữa liên hệ bị cứ thế mà cắt đứt đồng dạng, để nàng hoàn toàn mất đi đối nguyên lực khống chế. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian sau đó, nữ tử kinh ngạc cảm giác được một cỗ màu đen khí tức đang từ bốn phương tám hướng hướng nàng vào tới. Cỗ khói đen này giống như có sinh mệnh đồng dạng, nhanh chóng đem thân thể của nàng bao vây lại, tạo thành một tầng thật dày sương mù màu đen. Tầng này hắc khí không những để nữ tử cảm thấy một trận giá rét thấu xương, càng đáng sợ chính là nó chính đang điên cuồng thôn vệ nữ tử trong cơ thể nguyên lực. Theo hắc khí không ngừng ăn mòn, nữ tử nguyên lực ngay tại bằng tốc độ kinh người bị tiêu hao, mà nàng sinh mệnh lực cũng tại dần dần bị hút khô. Đối mặt đáng sợ như vậy tình cảnh, nữ tử trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Nàng không biết cỗ khói đen này đến tột cùng là cái gì, cũng không biết nên như thế nào thoát khỏi nó gò bó. Nếu như lại tiếp tục như vậy, sợ rằng không bao lâu, nàng sinh mệnh liền sẽ bị cỗ khói đen này triệt để thôn vệ hầu như không còn. Liên tại nữ tử cảm thấy tuyệt vọng lúc, Phương Tinh Thần không chút do dự xuất thủ. Hắn lập tức phát động chính mình Thôn Thiên Thần Công, một cỗ cường đại hấp lực từ trên người hắn bạo phát đi ra, như cùng một cái không đáy lỗ đen đồng dạng, đem nữ tử kia cùng xung quanh hắc khí cùng một chỗ hút vào chính mình không gian bên trong. Lúc này Phương Tinh Thần, tại lần trước thôn vệ xong huyền cảnh cao thủ về sau, hắn tu vi đã thành công đột phá đến huyền cảnh tầng 2. Nếu mà so sánh, cái này nữ tử vẹn vẹn mới vừa bước vào huyền cảnh mà thôi, trên thực lực chênh lệch làm cho nàng tại Phương Tinh Thần trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy Phương Tinh Thần như thiên thần giáng lâm đồng dạng xuất hiện ở trước mắt, một bên phỉ tử trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn vội vàng xông lên phía trước, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầy mặt lo lắng đối Phương Tinh Thần nói: "Phương đại ca, van cầu ngài mau cứu ta phụ thân cùng gia gia a." Chương 496, Tề Thiên Đạo Chi Uy, chương 496, Tề Thiên Đạo Chi Uy. Lần này Phương Tinh Thần sở dĩ trước đến cũng là trước thời hạn nhận đến thông tin, bây giờ hắn tại Bát Hoang Đại Lục các nơi đều sắp đặt mật thám. Những này thần thú có không ít thiên phú thần thông mười phần kỳ dị, đối với ẩn tàng cùng tìm hiểu tình báo có thể nói là siêu cấp cao thủ. Đột nhiên tại Phương Tinh Thần chân kế tiếp thân ảnh từ mặt đất chui ra ngoài, người này hai bàn tay bao trùm lấy một kim cương lân giáp, trên đỉnh đầu có một cái màu vàng độc giác. "Tông chủ, phía trước thông bảo thương hội đang bị vây công, lộ trình ước chừng nửa giờ." Phương Tinh Thần nghe vậy vung tay lên, lập tức đem Triệu Béo thu vào không gian bên trong. Còn hắn thì mở ra luân hồi chi nhãn, mở ra không gian thuần di, dạng này tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. Không nói những cái khác, liền lấy hắn cùng phì tử quan hệ hắn cũng sẽ dốc toàn lực cứu rút. Bên kia, Triệu Vô Cực phụ thân dựa lưng vào nhau, mà tại xung quanh bọn họ nằm nổn ngang thông bảo thương hội thành viên thi thể. Nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa, Sở Chính đứng dậy. "Vô Cực huynh, ngươi ta quen biết nhiều năm, ta thật không muốn gặp ngươi rơi xuống tình trạng như thế, chỉ cần ngươi xin thể nhận Tề viện trưởng làm chủ, ta cam đoan hai người các ngươi hôm nay bình yên vô sự." Triệu Vô Cực nghe vậy nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra: "Sở huynh, hôm nay ngươi ta đều vì mình chủ, ngươi vị trí tất cả ta cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng ta cái này có một lời hy vọng ngươi nhớ kỹ trong lòng, ngươi ta đều là nhân tộc tử đệ, nhân gian giới là ngươi quê hương của ta. Thử hỏi ai nguyện ý tại nhà của mình bị ngoại nhân không ngừng sai khiến, thậm chí liền sinh mệnh đều không thể tả hữu. Không quản là minh tộc vẫn là thần tộc, đều là tham lam ta nhân gian giới tài nguyên." Không đợi Triệu Vô Cực lời nói xong, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền vung ra. Mà Triệu Vô Cực phụ thân lập tức đối quyền hướng oanh, hai người đều là liên tiếp lui về phía sau, mà Triệu Vô Cực phụ thân miệng lớn phun máu tươi, phía trước thương thế càng thêm nghiêm trọng. Mà lúc này tất cả Thiên Đạo Học Viện phương này cao thủ đem hai người bao bọc vây quanh, vũ khí trên tay đồng loạt sáng lên, đảo mắt hướng hai người tập kích mà đi. Hai phụ tử nhìn nhau, thiếu đốt tinh huyết muốn liều chết đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, mấy chục đạo kiếm ảnh từ không trung rơi xuống, để hiện trường mọi người nhộn nhịp lui lại. Mà Phương Tinh Thần đứng tại Triệu Vô Cực hai người trước người, khẽ mỉm cười, còn tốt đuổi kịp. Có thể Triệu Vô Cực ánh mắt biến đổi hô lớn, "Tinh Thần chạy mau, nơi này có mai phục, không cần quản ta hai người." Tiếng nói của hắn rơi xuống, một mực không có xuất thủ những thân ảnh kia phân chớ xuất hiện ở đông nam phía tây bắc bốn phương vị, hiển nhiên là phong tỏa Phương Tinh Thần đường lui. Phương Tinh Thần chậm rãi quét mắt bốn phía, phản phất tất cả xung quanh đều thu hết vào mắt. Hắn mở rộng ra hai tay, thỏa thích thư triển thân thể, đánh một cái to lớn áp, tựa hồ đối với nơi này tất cả đều cảm thấy có chút buồn chán. Trong mắt hắn, những người này mặc dù tu vi cao thâm, nhưng với hắn mà nói, bất quá là chút bé nhỏ không đáng kể tồn tại mà thôi. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác khinh miệt. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu, sau đó đưa ánh mắt về phía trên bầu trời đoàn kia mây trắng. Đoàn kia mây trắng trắng tinh như tuyết, tựa như kẹo đường đồng dạng đồng bền ở giữa không trung, cho người một loại nhẹ nhàng mà mộng ảo cảm giác. Nhưng mà, liền tại Phương Tinh Thần nhìn chăm chú đoàn kia mây trắng thời điểm, đột nhiên, đoàn kia mây trắng giống như là bị một bàn tay vô hình nắm đồng dạng, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước mặt. Phương Tinh Thần tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi dâng lên một trận rung động. Trước mắt cái nam nhân, thân hình cao lớn thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một loại khiến người kính sợ khí tức. Sự xuất hiện của hắn, phản phất làm cho cả không gian cũng vì đó trì trệ. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú cái nam nhân, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn đã mở ra thần nhãn, có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất, nhưng ngay cả như vậy, hắn y nguyên không cách nào xem thấu đối phương tu vi cảnh giới. Thực lực của người này, lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Mà nam nhân kia, cũng chính là Tề Thiên Đạo, nhìn thấy Phương Tinh Thần phía sau, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Hắn ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, tựa hồ muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. Tề Thiên Đạo trước tiên mở miệng nói, quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng, mặc dù ngươi lừa gạt được mọi người, thế nhưng không giấu giếm được ta. Thanh âm của hắn âm u mà có lực, phản phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Phương Tinh Thần đối với Tề Thiên Đạo lời nói cảm thấy mười phần nghi hoặc, bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, đối phương làm sao sẽ đối hắn hiểu rõ như vậy? Hắn không khỏi bắt đầu một lần nữa dò xét lên cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Tề Thiên Đạo xuất hiện, để nguyên bản liền khẩn trương không khí hiện trường thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. Hắn thực lực một mực là một cái truyền thuyết, không có người chân chính biết hắn tu vi cảnh giới đến tuột cùng cao bao nhiêu. Có truyền ngôn nói, thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với năm đó Bát Hoang Nhân Hoàng, thậm chí càng hơn một bậc. Tề Thiên Đạo khẽ mỉm cười, sư đệ chúng ta cuối cùng gặp mặt. Đối mặt nói như thế từ Phương Tinh Thần cũng là cười ha ha, trời ơi, tiểu sư thúc muốn gặp ta hà tất như vậy như vậy. Nghĩ ngươi xem như Bát Hoang Nhân Hoàng đệ tử kiệt xuất, bây giờ có thể là Bát Hoang Đại Lục chiến lực trần nhà. Bây giờ Nhân Hoàng lão tổ còn sống, thật sự là vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo đâu. Phương Tinh Thần âm dương quái khí, để Tề Thiên Đạo sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cố gắng khống chế chính mình, âm thanh nghiêm túc nói, sư điệt, năm đó sự tình ngươi chưa từng hiểu rõ, ta cũng không muốn làm giải thích quá nhiều. Nhưng bây giờ ngươi công nhiên cùng ta đối nghịch, sư thúc không đối với ngươi làm chút trừng phạt thực tế là nói không lại đi. Ta khuyên ngươi chớ có chống cự, ta không muốn thương tổn ngươi. Nói xong hắn đưa tay hướng Phương Tinh Thần bả vai bắt đi. Phương Tinh Thần không có né tránh, mà là đem tự thân uy áp hướng Tề Thiên Đạo bao phủ tới. Mà khiến Phương Tinh Thần không tưởng tượng được là, cái kia Tề Thiên Đạo vậy mà không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bàn tay lớn nháy mắt bắt lấy bờ vai của hắn, Phương Tinh Thần nháy mắt rõ ràng, Tề Thiên Đạo tu vi nhất định cao hơn chính mình. Không những như vậy, hắn nhìn như phong khinh vân đạm một chảo, trên thực tế ẩn chứa pháp tắc đại đạo. Mà còn nhiều như vậy pháp tắc dung hội quán thông, nói thành thiên tài trong thiên tài cũng không đủ. Nhưng Vương Tinh Thần cùng đối phương lần thứ nhất giao thủ làm sao sẽ như vậy lời nói nhẹ nhàng từ bỏ, tại Tề Thiên Đạo nắm chặt trên bờ vai. Một đạo màu đen thể khí nháy mắt hướng Tề Thiên Đạo bàn tay phóng đi, Tề Thiên Đạo vung ra Phương Tinh Thần, tiện tay hất lên, hắc khí kia biến mất không thấy gì nữa. Không sai, vậy mà nắm giữ Thôn Thiên Thần Công. Xem ra ta đoán không sai, Nhân Hoàng đem cái này thần công truyền thụ cho mẫu thân của ngươi, mà cái kia bá thể kim thân thì là truyền cho người phụ thân. Mà ngươi Phương Tinh Thần vậy mà đem hai đại thần công tụ tập ở một thân, nhân tài a. Tề Thiên Đạo phong khinh vân đạm miêu tả, có thể động tác trên tay lại chưa đình chỉ. Chỉ thấy hai tay của hắn đồng thời xuất kích, mà lần này hắn hai bàn tay vậy mà bao trùm vảy rồng. Quỷ dị như vậy tình huống, Phương Tinh Thần giống như đã từng quen biết. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại hắn thần giới trong trí nhớ, không ít thần tộc người liền có như thế công pháp. Có thể là cái này Tề Thiên Đạo rõ ràng là cùng Minh tộc cấu kết, làm sao sẽ lại nhấc lên thần giới? Chương 497, tam giới người phát ngôn, chương 497, tam giới người phát ngôn. Tề Thiên Đạo đơn trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra, trưởng phong gào thét, khí thế bằng bạc. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác lại ở trước ngực cấp tốc kết ấn, động tác tay như hành vân như nước chảy tự nhiên trôi chảy. Liên tại hắn kết ấn mấy mắt, phía sau hắn yếu ớt giữa không trung, một đạo cự đại bản nguyên chi thụ hư ảnh đột nhiên hiện lên. Cái này cây bản nguyên chi thụ toàn thân xanh biếc, cành lá xanh tươi, tỏa ra một cỗ cường đại mà khí tức thần bí. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn cùng thụ bá ở giữa từng có qua thâm nhập giao lưu, đối cái này cây bản nguyên chi thụ lai lịch cùng tác dụng đều có hiểu biết. Hắn biết rõ, nếu như Tề Thiên Đạo thành công thôn vệ cái này cây bản nguyên chi thụ, như vậy hắn sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng bản nguyên chi lực, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần lửa giận nháy mắt bị châm lửa, hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Tề Thiên Đạo, trong mắt sát ý giống như thủy triều mãnh liệt. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Phương Tinh Thần sau lưng cũng hiện ra một khỏa bản nguyên chi thụ hư ảnh. Cái này cây bản nguyên chi thụ mặc dù không có Tề Thiên Đạo khổng lồ như vậy, nhưng tương tự tỏa ra khí tức cường đại. Phương Tinh Thần hai tay cấp tốc nắm tay, thánh lực ở quả đấm của hắn tập hợp, tạo thành một bộ lóng lánh ngân quang quyền sáo. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai chân cong, giống như vận sức chờ phát động báo săn đồng dạng. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần đột nhiên bước về phía trước một bước, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, như cùng một đầu bị chọc giận hùng sư. Hữu quyền của hắn như đạn pháo thẳng tắp đánh phía Tề Thiên Đạo, trên nắm tay thánh lực giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng. Quyền trường tương giao, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Nhưng mà, vượt quá mọi người dự đoán chính là, cái này một kích cũng không có dẫn phát kinh thiên động địa cảnh tượng. Ngược lại, song phương trên tay chỉ là nổi lên một tầng nhàn nhạt lam quang, phản phất hai đạo màu xanh gợn sóng tại trên không giao hội. Tầng này lam quang mặc dù nhìn như nhu hòa, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng nhưng là cực kỳ khủng bố. Song phương lực lượng trong nháy mắt này lẫn nhau phân cao thấp, dù ai cũng không cách nào đem đối phương áp chế xuống. Vẹn vẹn qua mấy hơi thở thời gian, Phương Tinh Thần cùng Tề Thiên Đạo đồng thời hét lớn một tiếng, âm thanh giống như kinh lôi đồng dạng ở giữa không trung nổ vang. Theo tiếng giống giận này, hai người khí thế trên người giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Trong chốc lát, lớn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất bị một cô vô hình cự lực rung chuyển. Cuốn phong gào thét lên càn quét mà qua, vây quanh Phương Tinh Thần cùng Tề Thiên Đạo điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái cự đại phong bạo vòng. Hai cỗ năng lượng kinh người tại giờ khắc này triệt để bộc phát, giống như hai viên chói mắt lưu tinh tại trên không chạm vào nhau. Cái kia kinh thiên động địa sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, tất cả đều bị san thành bình địa. Kinh người như thế sóng xung kích để tất cả mọi người ở đây đều vạn phần hoảng sợ, bọn họ nhộn nhịp thi triển ra các loại phòng ngự thủ đoạn, bảo vệ thân thể của mình. Nhưng mà, cỗ này sóng xung kích uy lực thực tế quá mức cường đại, cho dù là tối cường phòng ngự cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được nó xung kích. Một thời gian, toàn bộ chiến trường đều bị bụi mù cùng đá vụn bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ Phương Tinh Thần cùng Tề Thiên Đạo ở giữa thế cục chiến đấu. Không biết qua bao lâu, song phương tự thân nguyên lực như cũ tại kéo lên. Trong mắt mọi người, như vậy lực lượng kinh người nếu như là chính mình đã sớm nguyên lực hao hết. Có thể hai người lúc này biểu lộ thập phần vi diệu, Tề Thiên Đạo hai mắt đỏ bừng, toàn thân cao thấp xương cốt đã kết rung động, hiển nhiên thân thể đã đạt tới cực hạn nhất định. Mà Phương Tinh Thần miệng lớn thở hổn hển, toàn thân mặt ngoài bắt đầu dâng lên từng tia huyết khí. Có thể cùng Tề Thiên Đạo so ra thân thể của hắn cường độ vẫn là muốn cao hơn một bậc, có thể hắn cũng mười phần sợ hai thán phục Tề Thiên Đạo nguyên lực vậy mà có thể như vậy dồi dào. Nếu như tiếp tục như vậy, chính mình bá thể kim thân một khi mất đi hiệu lực, như vậy hôm nay liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Một khi tình huống như vậy phát sinh, như vậy hắn không gian bên trong người đồng dạng sẽ cùng một chỗ tiêu vong. Liên tại song phương liều mạng chuyển vận nguyên lực thời điểm, Tề Thiên Đạo đột nhiên cười ha hả. Sau đó phía sau hắn xuất hiện một đôi màu đen cánh, trong khoảnh khắc cái kia quỷ dị cánh mở ra, tại cánh bên trên hai bộ quỷ dị đồ đằng đột nhiên lao ra. Cái này hai bộ đồ đằng vừa hóa thành to lớn như đầu quái thú vật, vừa hóa thành giữ tận mặt ngựa quái vật, hai cái quái thú tướng mạo khủng bố, như đầu quái thú vật hai mắt như đèn lồng đỏ bừng, rúc vào sừng châu duệ cong, quanh thân tản ra gây mũi mùi lưu hoàng, mặt ngựa quái vật thì khuôn mặt hẹp dài, răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân lông như là thép ngựa đứng thẳng. Phương Tinh Thần giật mình, hai cái này quái vật tại địa cầu bên trên có thể là mỗi người ác mộng, đây chính là địa ngục bên trong đầu châu mặt ngựa. Nháy mắt, bọn họ liền hướng Phương Tinh Thần phát động công kích. Như đầu quái thú vật gầm thét, nâng lên to lớn móng hung hăng đạp về Phương Tinh Thần, mặt ngựa quái vật thì há mồm phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen. Phương Tinh Thần không dám kinh thường, vận chuyển tâm ma yêu hỏa ngưng tụ ra một mặt tấm thuẫn ngăn cản hỏa diễm. Nhưng lại tại hắn phân tâm lúc, Tề Thiên Đạo tăng lớn cường độ chuyển vận nguyên lực. Nháy mắt Phương Tinh Thần một tiếng hét thảm, thân hình như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau ném đi ra. Có thể cái kia hai đầu quái thú công kích cũng không đình chỉ, chạy thẳng tới Phương Tinh Thần yếu hại mà đi. Phương Tinh Thần một cái đan dược vào miệng, cố gắng bình phục thương thế của mình. Đồng thời thân hình hắn lóe lên, né tránh lưu đầu quái thú vật trà đạp. Ngay sau đó, hai tay của hắn thần tốc kết ấn, triệu hồi ra một đạo cự đại lôi điện kiếm, hướng về lưu đầu quái thú vật bổ tới. Lôi điện kiếm mang theo tứ tứ dòng điện, hung hăng chém vào ngưu đầu quái thú vật trên thân, để nó phát ra thống khổ chu lên. Mà mặt ngửa quái vật thừa cơ từ bên cạnh đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu muốn cắn Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần nghiêng người vừa trốn, một chân đá vào mặt ngửa quái vật trên mặt, đưa nó đá bay ra ngoài. Mà cái này hai đầu quái thú tốt như nghĩ đến cái gì, đứng tại chỗ cũng không tiếp tục đối Phương Tinh Thần tiến hành công kích. Mà Tề Thiên Đạo chậm rãi đi tới, hắn vung vẩy cánh bình tĩnh nói, "Phương Tinh Thần, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh. Tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục ngươi có thể tính một nhân vật, nhưng muốn thắng ta ngươi kém không phải một chút điểm." Đúng lúc này, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên hiện lên, như cùng một cái to lớn lồng ánh sáng đồng dạng, đem hắn cùng Phương Tinh Thần xít sao bao phủ ở bên trong. Cái này lồng ánh sáng cũng không phải là bình thường có trận, mà là một loại có cường đại che đậy công năng trận pháp. Nó có khả năng hoàn toàn ngăn cách ngoại giới quá nhiều, làm cho bọn họ ở giữa đối thoại không bị bất luận kẻ nào nghe lén. Ngay sau đó, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, nói thật ra, ta đối ngươi tràn đầy ghen ghét. Ngươi xem như một tên trọng sinh giả, vậy mà nắm giữ thần kỳ như thế hệ thống không gian, cái này thật sự là để người không ngừng hâm mộ. Mà chúng ta cái khác trọng sinh giả, phản phất tựa như là ngươi phối hợp chủng loại đồng dạng, mỗi một đời đều cùng ngươi dây dưa không rõ. Hắn lời nói bên trong để lộ ra một cỗ sâu sắc không cam lòng cùng oán hận, tựa hồ đối với mình cùng Phương Tinh Thần ở giữa loại này quan hệ cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhưng mà, một thế này ta tuyệt đối sẽ lại không cam nguyện xung làm vài phụ. Ngữ khí của hắn đột nhiên thay đổi đến sục sôi, bây giờ ta đã thành công gánh chịu tam giới chi lực, thực lực tăng nhiều. Tất cả mọi người cho rằng ta là đang vì Minh tộc hiệu lực, cùng thần giới liên minh. Nhưng bọn hắn làm sao biết, tất cả những thứ này đều chẳng qua là ta lợi dụng thủ đoạn mà thôi. Hắn đáp ý nở nụ cười, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng, tiếp tục nói, không những như vậy, ta còn được đến thần giới tối cường chân long huyết mạch, cùng với Minh tộc các ma chi dự. Hiện tại, chỉ cần ta lại có thể được đến ngươi cái kia thần bí hệ thống không gian, như vậy tương lai tam giới chi chủ, nhất định trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Theo hắn lời nói, thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra khí tức cường đại, long chảo cùng cánh màu đen cũng ở phía sau hắn như ẩn như hiện, phản phất tại lộ ra được hắn có lực lượng cường đại. Thông qua Tề Thiên Đạo lời nói, Phương Tinh Thần nghi ngờ trong lòng cuối cùng được chứng minh, nguyên lai đối phương cũng là một tên trọng sinh giả. Mà còn lời từ hắn bên trong có thể suy đoán ra, Tề Thiên Đạo cũng không có hệ thống không gian. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, mặc dù như thế, hắn lại ẩn sâu tam giới thần lực, hiển nhiên đã trở thành tam giới người phát ngôn. Đối mặt cục diện như vậy, Phương Tinh Thần biết rõ tình cảnh của mình mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể mất mạng hoàn toàn. Nhưng hắn lại sao có thể dễ dàng buông tha đâu? Hắn còn có quá nhiều chưa hoàn thành sự tình chờ đợi hắn đi làm. Cha nương của hắn cùng người thân còn tại chịu khổ gặp nạn, hắn còn chưa kịp đi cứu vớt bọn họ, hắn nữ nhân yêu mến còn đang chờ đợi hắn, bọn họ tôn sùng chưa hoàn thành hôn lễ, càng quan trọng hơn là, hắn thậm chí còn chưa từng gặp qua nhi tử bảo bối của mình một mặt. Nghĩ tới những thứ này, Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn phun trào. Nháy mắt, Nhân Hoàng Chi kiếm tựa như tia chớp xuất hiện ở trong tay của hắn, lóe ra hàn quang. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng Chi quan cũng như là cỗ sao chổi lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra khiến người kính sợ khí tức. Cuối cùng, dưới chân của hắn, Nhân Hoàng Thần Hoa tự động mặc ở trên chân của hắn, phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Mà liên tại cái này ba trang bị đồng thời xuất hiện một sát na, đối diện Tề Thiên Đạo thân thể đột nhiên tỏa ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, trong truyền thuyết kia Nhân Hoàng Khải giáp giống như bị tỉnh lại đồng dạng, từ trong thân thể của hắn hiện ra, cùng Phương Tinh Thần trang bị hô ứng lẫn nhau, phảng phất tại lẫn nhau trao đổi cái gì. Chương 498, toàn lực đánh cược một lần, chương 498, toàn lực đánh cược một lần. Phương Tinh Thần đem Nhân Hoàng Chi kiếm giơ cao đỉnh đầu, hai tay máu tươi không ngừng hướng thần kiếm chạy tới. Hắn biết đối phương tu vi vượt xa chính mình, cái này một kích hắn nhất định muốn xuất toàn lực. Liên tại hắn tụ lực thời điểm, cái kia nguyên bản đứng tại chỗ đầu trâu mặt ngựa vậy mà tiến tới cùng nhau. Bọn họ khoanh tay, phản phất tại làm cái gì kỳ quái nghi thức. Nháy mắt, đầu trâu mặt ngựa thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, thân thể bọn hắn thân dần dần dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản đầu trâu tráng kiện tứ chi cùng mặt ngựa thon dài chân đan vào lẫn nhau, tạo thành càng cường đại hơn có lực thân thể. Đầu của bọn hắn bộ cũng hợp hai làm một, đầu trâu vai diễn cùng mặt ngựa hình dáng dung hợp, biến thành một tấm vô cùng dữ tợn kinh khủng gương mặt, màu đỏ máu dựng thẳng đồng tử lóe ra làm người chấn động cả hồn phách quan mang. Hợp thể phía sau bọn họ hình thể thay đổi đến càng thêm to lớn, quanh thân bị một tầng nồng đậm hắc sắc ma khí bao phủ, ma khí bên trong mơ hồ lộ ra địa ngục tiếng kêu rên, phảng phất vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Trên người hắn áo giáp cũng phát sinh biến hóa, thay đổi đến càng thêm dày hơn nặng lại hiện đầy thần bí phù văn lóe ra u quang, tản ra cường đại ma lực. Nguyên bản riêng phần mình vũ khí giờ phút này cũng hợp làm một thể, biến thành một thanh khổng lồ liêm đao. Liêm đao chạy xuôi chất lỏng màu đen, những nơi đi qua không gian đều bị ăn mòn ra từng đạo vết rách. Một cái chân chính địa ngục ác ma như vậy sinh ra, nó ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm kia chấn động đến xung quanh đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Phương Tinh Thần cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt. Phương Tinh Thần đối mặt như vậy đột phát tình hình, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn tỉnh táo cùng quả quyết cũng không có để hắn mất đi một tấc vông. Hắn biết rõ, nếu như muốn thành công đối phó Tề Thiên Đạo, liền trước hết giải quyết trước mắt cái này cường đại ác ma. Liên tại địa ngục ác ma như cùng một đầu dã thú phát cuồng phóng tới Phương Tinh Thần thời điểm, Phương Tinh Thần trong tay Nhân Hoàng Chi kiếm đột nhiên tỏa ra hào quang chói sáng, phản phất là bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ kích phát. Quang mang này giống như mặt trời đồng dạng nóng bỏng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong chốc lát, Phương Tinh Thần thân ảnh thay đổi đến cao lớn mà uy nghiêm, tựa như một vị quân lâm thiên hạ quân vương giáng lâm nhân gian. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng bá khí, để người không khỏi vì đó nghiêng đổ. Chỉ thấy Phương Tinh Thần không chút do dự giơ lên Nhân Hoàng Chi kiếm, sau đó đột nhiên vung lên, một đạo kinh thiên kiếm khí giống như một cỗ thao thiên cự lãng phi lao ra. Kiếm khí này những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Nhưng mà, địa ngục ác ma lại không sợ chút nào, hắn vung vẩy trong tay thanh kia to lớn tử vong liêm đao, tại trên không không ngừng mà vẽ ra quỷ dị đồ án. Những hình này án phảng phất có được một loại nào đó lực lượng thần bí, theo hắn động tác mà không ngừng vặn mèo biến hình. Liên tại phương tinh thần kiếm khí sắp đánh trúng địa ngục ác ma thời điểm, địa ngục ác ma đột nhiên đem tử vong liêm đao xuyên thẳng vào mặt đất. Trong chốc lát, trên mặt đất xuất hiện từng đạo thâm thúy thời không liệt phùng, những này khe hở giống như mở ra miệng lớn, đem phương tinh thần kiếm khí thôn phệ đi vào. Cùng lúc đó, địa ngục ác ma trước mặt hình tròn đồ đằng cũng bắt đầu thần tốc xoay tròn, tỏa ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này ba động cùng thời không liệt phùng hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Phương tinh thần gặp kiếm khí bị thời không liệt phùng thôn phệ, trong lòng run lên, nhưng hắn cũng không bối rối. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, lại lần nữa vận chuyển trong cơ thể linh lực, nhân hoàng chi kiếm quang mang đại thịnh, lại bắt đầu vang lên ong ong, giống như tại đáp lại chủ nhân chiến ý ngay sau đó, hắn đem kiếm nằm ngang ở trước người, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy kiếm khí trước người cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một cái cự đại kiếm thuẫn. Cùng lúc đó, cái kia địa ngục các ma phát ra gầm lên giận dữ, từ thời không liệt phùng bên trong rút ra tử vong liêm đao, mang theo vạn quân lực hướng về phương tinh thần chém xuống. Liêm đao và kiếm thuẫn mãnh liệt va chạm, một thời gian, tia sáng bắn ra bốn phía, tiếng vang đinh tai nhức óc. Xung quanh không gian đều tại cái này cỗ lực lượng cường đại xung kích bên dưới kịch liệt và mèo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phương tinh thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hai chân tại mặt đất vạch ra hai đường danh thật sâu khe. Mà cái kia địa ngục ác ma cũng bị kiếm thuẫn lực bắn ngược chấn động đến có chút lùi lại. Liên tại cái này ngắn ngủi rằng co bên trong, Phương tinh thần trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn bỗng nhiên đem kiếm thuẫn hướng về phía trước đẩy, kiếm thuẫn nháy mắt nổ tung, vô số nhỏ bé kiếm khí như là cỗ sao trổi hướng về ác ma vào tới, để ác ma một thời gian khó mà chống đỡ. Sau đó Phương tinh thần đằng không mà lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định tín nhiệm. Quân lâm thiên hạ. Kèm theo phương tinh thần gầm thét, trên bầu trời vô số tế kiếm từ trên trời giáng xuống. Mà cùng lúc trước khác biệt chính là, mỗi một cái hạ lạc tế kiếm đều bao trùm lấy từng tia liệt hỏa, đó chính là phương tinh thần đem kiếm pháp cùng tâm ma yêu hỏa tiến hành dung hợp gây nên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian tràn ngập tế kiếm vây quanh. Mà cái kia địa ngục ác ma vung vậy tử vong liêm đao đem xung quanh tế kiếm từng cái chém xuống. Nhưng vẫn là mấy cái tế kiếm công kích đến địa ngục ác ma thân thể, nháy mắt cái kia tâm ma yêu hỏa ở trên người bốc cháy lên. Cái kia tâm ma yêu hỏa cực kỳ quỷ dị, hơi dính thân tựa như giỏi trong xương, điên cuồng ăn mòn địa ngục ác ma thân thể. Ác ma thống khổ gào thét, trên thân hắc sắc ma khí cùng yêu hỏa kịch liệt đối kháng, phát ra tư tư tiếng vang. Nó vung vẩy liêm đao, muốn đem ngọn lửa trên người đập diệt, có thể tâm ma yêu hỏa càng đốt càng vượng. Mỗi một lần giãy giụa, đều để hỏa diễm lan tràn đến càng nhanh, phản phất muốn đưa nó linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn. Phương tinh thần nhân cơ hội này, lại lần nữa ngưng tụ linh lực, nhân hoàng chi kiếm tia sáng tăng vọt. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về ác ma phóng đi, trên thân kiếm tâm ma yêu hỏa cháy hùng hực. Ác ma cảm nhận được uy hiếp chí mạng, muốn tránh né, lại bị ngọn lửa trên người gò bó hành động. Phương tinh thần một kiếm đâm về ác ma ngực, yêu hỏa nháy mắt theo vết thương tràn vào trong cơ thể. Ác ma phát ra sau cùng tiêu thảm, thân thể dần dần bị tâm ma yêu hỏa thôn phệ, hóa thành một đoàn cho tàn tiêu tán trong không khí. Phương tinh thần thở hổn hển, nhìn xem một màn này, hắn biết tiếp xuống đối mặt Tề Thiên Đạo chiến đấu sẽ càng thêm gian nan, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cầm thật chặt nhân hoàng chi kiếm, ánh mắt kiên định hướng về phía trước đi đến. Mà toàn bộ quá trình Tề Thiên Đạo đều không có xuất thủ ngăn cản, hắn nhìn trước mắt Phương tinh thần hắn hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Song phương chậm rãi tới gần, trên thân nguyên lực bạo phát đi ra. Mà Phương Tinh Thần lập tức nhìn hướng trên tay Nhân Hoàng Chi Kiếm nhẹ giọng hỏi, "Tiền bối, ngươi có thể chịu được ta phân liệt xung kích?" Nhân Hoàng Chi Kiếm kim quang lập lòe, lập tức truyền đến âm thanh, "Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi sử dụng phân liệt, ngươi nguyên lực đem toàn bộ hao hết. Đến lúc đó ngươi liền cơ hội chạy trốn đều không có, phía trước làm tất cả đều đem phó mặc. Đến mức ba người chúng ta không quản ngươi làm ra quyết định gì, đều đem toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi." Nháy mắt Nhân Hoàng Chi quan một sợi kim quang chiếu rọi tại Phương Tinh Thần trên thân, Nhân Hoàng Chi ngoa mở ra cực tốc hình thức. Liên tại Phương Tinh Thần dừng bước lại thời điểm, Phương Tinh Thần ánh mắt kiên định nhìn xem Tề Thiên Đạo. Nháy mắt nhìn đạo phân thân đem Tề Thiên Đạo bao bọc vây quanh. Liên tại Phương Tinh Thần mở ra phân liệt thời điểm, Nhân Hoàng Chi Kiếm thân kiếm run run, sau đó chỗ có phân thân trên tay vậy mà đều xuất hiện Nhân Hoàng Chi Kiếm. Quỷ dị nhất chính là, tại Thiên Đạo học viện trong mắt mọi người, Phương Tinh Thần mỗi một cái phân thân đều có đồng dạng tu vi. Như tình huống như vậy, cho dù là Tề Thiên Đạo cũng theo đó chấn động. Nếu như không phải hắn đích thân trước đến, những người này sợ rằng đều phải chết tại Phương Tinh Thần dưới kiếm. Chương 499, sinh tử Tề Thiên Đạo, chương 499, sinh tử Tề Thiên Đạo. Lúc này Phương Tinh Thần thực lực đã đề cao đến đỉnh phong. Hắn không chút do dự khống chế ngàn tên phân thân nháy mắt đồng thời giơ cao Nhân Hoàng Chi Kiếm. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ Nhân Hoàng Chi Kiếm bên trên bộc phát ra. Thiên địa ở giữa phong vân đột biến, nguyên bản xanh thẳm bầu trời nháy mắt bị đen như mực mây đen chỗ che đậy, từng đạo tráng kiện như mãng xà tử sắc thiểm điện tại trong mây đen điên cuồng du tẩu, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Lớn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất có một đầu viễn cổ hung thú tại dưới đất tỉnh lại. Vô số cự thạch từ mặt đất bắn ra mà ra, giống như từng quả như đạn pháo bắn hướng lên bầu trời. Sơn mạch sụp đổ, dòng sông ngăn nước, toàn bộ thế giới phản phất lâm vào tận thế thâm uyên. Cùng phong gào thét lên của tới, những nơi đi qua, cây cối bị nổ tận gốc, phòng ốc bị nháy mắt san thành bình địa. Nơi xa hải dương cũng nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về lục địa mãnh liệt đánh tới. Mà Phương Tinh Thần cùng hắn ngàn tên phân thân thì giống như từng tôn chiến thần sừng sững tại cái này kinh khủng thiên địa biến hóa bên trong, trong tay Nhân Hoàng Chi Kiếm tản ra ánh sáng chói mắt, phản phất muốn đem cái này hỗn loạn thiên địa một lần nữa quý vị. Tề Thiên Đạo hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức hai tay thần tốc kết ấn. Trong khoảnh khắc hắn cái kia ác ma chi dược huy động lên đến, lấy hắn làm trung tâm tạo ra lên to lớn vòi rồng, để người thấy không rõ tình huống bên trong. Mà Phương Tinh Thần không có chút gì do dự, nháy mắt ngàn tên phân thân đồng thời huy kiếm mà đi, thế muốn đem Tề Thiên Đạo chạm dưới kiếm. Nghìn đạo lăng lệ kiếm ảnh như là cỗ sao trổi vạch phá hắc ám, hướng về vòi rồng trung tâm gào thét mà đi. Kiếm ảnh cùng vòi rồng bên trong khí lưu kịch liệt va chạm, phát ra chói tai tiếng rít, bắn ra vô số tia lửa. Tề Thiên Đạo tại vòi rồng bên trong toàn lực ngăn cản, xung quanh thân thể của hắn long lánh một tầng màu đen hộ thuẫn, ác ma chi dược điện của vỗ, tính toán đem kiếm ảnh toàn bộ ngăn lại. Nhưng mà, ngàn tên phân thân công kích quá mức dày đặc cùng cường đại, từng đạo kiếm ảnh xuyên thấu hộ thuẫn, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Tề Thiên Đạo sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì. Nhưng cuối cùng vẫn là quá bất địch chúng, một đạo kiếm ảnh thẳng tắp xuyên thấu trái tim của hắn. Tề Thiên Đạo trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem hết thảy trước mắt, thân thể chậm rãi ngã xuống. Cái kia to lớn vòi rồng cũng tiêu tán theo, thiên địa ở giữa hỗn loạn dần dần lắng lại. Phương Tinh Thần thu hồi Nhân Hoàng chi kiếm, ngàn tên phân thân cũng dần dần biến mất, hắn yên tĩnh mà nhìn xem Tề Thiên Đạo thi thể, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, phảng phất đây chỉ là hắn dài dằng dặc hành trình bên trong một việc nhỏ xen giữa. Cứ việc thời gian thoáng qua liền qua, nhưng Phương Tinh Thần trong cơ thể nguyên lực lại giống như bị rút đi đồng dạng, gần như tiêu hao hầu như không còn. Hắn thở hổn hển, phảng phất vừa vặn kinh lịch một tràng sinh tử chi chiến, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng tử vong gặp thoáng qua. Hắn không chút do dự đem từng mai khôi phục nguyên lực đan dược đưa trong cửa vào, những này đan dược trong cơ thể hắn cấp tốc hòa tan, hóa thành một cỗ thanh lưu, làm dịu hắn khô cạn kinh mạch cùng khô kiệt nguyên lực. Nhưng mà, đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, hắn nguyên lực tốc độ khôi phục xa xa không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Cùng lúc đó, ở phía xa Thiên Đạo Học Viện thảo phạt quân đoàn mắt thấy một màn này, bọn họ kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Bọn họ vốn cho rằng Bát Hoang Đại Lục chiến lực mạnh nhất Phương Tinh Thần đã ngã xuống, lại cũng vô lực phản kháng. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại tại như vậy dưới tuyệt cảnh, vẫn cứ ương ngạnh chống đỡ lấy. Bọn họ nguyên bản kế hoạch thừa dịp Phương Tinh Thần nguyên lực hao hết lúc, đối hắn phát động vây công, một lần hành động đánh bại hắn. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy Phương Tinh Thần phía trước dũng mãnh biểu hiện lúc, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Không người nào dám xuất thủ trước, sợ chính mình trở thành Phương Tinh Thần trước khi chết một kích cuối cùng vật hy sinh. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú lên những người này, trong đầu của hắn phi tốc tự hỏi ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Liên tại hắn suy nghĩ lúc, đột nhiên, tình huống phát sinh biến hóa kinh người. Hắn giống như là cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp, không tự chủ được liên tục lui lại. Mà liên tại hắn lui lại nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp dường như một ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Cỗ uy áp này lộ mờn, vậy mà là đến từ Tề Thiên Đạo thi thể. Phương Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Đạo thi thể, chỉ thấy toàn thân của hắn trên dưới đột nhiên nổi lên một tầng chói mắt kim quang. Kim quang này giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, cấp tốc lan tràn đến Tề Thiên Đạo toàn thân. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn kỹ, Tề Thiên Đạo thân thể vậy mà chậm rãi đứng lên. Coi hắn mở hai mắt ra một sát na, cái kia nguyên bản giữ tợn đáng sợ khuôn mặt vậy mà khôi phục ngày xưa uy nghiêm. Trên người hắn, tất cả thương thế đều tại trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất từ trước đến nay như chưa từng tụ thương. Hắn lắc lắc cánh tay của mình bình tĩnh nói, không sai, ngươi thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Chỉ bất quá, vẹn vẹn có thực lực như thế còn chưa đủ lấy chiến thắng ta. Đúng lúc này, chỉ thấy Tề Thiên hai tay vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo long trảo đột nhiên hướng thân thể hai bên đẩy ra. Trong chốc lát, thiên địa ở giữa truyền đến từng trận đinh thai nhức óc dã thú tiếng gầm gừ, phản phất toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đột nhiên thay đổi đến u ám không ánh sáng, đen kịt một màu như mực mây đen bao phủ toàn bộ thiên thế. Ngay sau đó, một viên to lớn vô cùng thiên thạch giống như ngày tận thế tới từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp hướng về mọi người lập tới. Viên này thiên thạch thể tích lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng, đủ để cho toàn bộ sinh linh tại trước mặt nó đều cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng mà, cái này còn xa xa không có kết thúc. Tề Thiên Ác Ma chi dực cũng vào lúc này đột nhiên huy động lên đến, một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn phun ra ngoài. Theo hắn động tác, trên mặt đất bắt đầu chảy ra từng giọt máu đỏ tươi, những máu tươi này tản ra khiến người buồn nôn mùi tanh hôi vị, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu cuồn cuộn chảy xuôi máu tươi dòng sông. Lúc này tình cảnh tựa như tận thế đồng dạng, để người dùng mình. Mọi người vạn phần hoảng sợ, chỗ nào còn nhớ được mà khác, nhộn nhịp sử dụng ra tất cả vũ liếng, liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Có chút cách chiến trường hơi gần tu sĩ, không may bị cái kia huyết hà tung tóe đến, nháy mắt truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể bọn hắn thân thể giống như là bị cường toan ăn mòn đồng dạng, cấp tốc tối giữa, nguyên bản cường đại nguyên lực cũng tại giờ khắc này hoàn toàn mất đi tác dụng, căn bản là không có cách thả ra ngoài. Những tu sĩ này chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị cái kia huyết hà một chút xíu thôn vệ, tan rã, cuối cùng hóa thành một bãi máu sền sệt. Lúc này Tề Thiên Đạo từng bước một hướng Phương Tinh Thần đi đến, bởi vì thiên thạch uy áp làm cho cả không gian run rẩy, không có người có thể lợi dụng không gian pháp tắc thoát đi nơi đây. Hắn nhìn xem Phương Tinh Thần, âm thanh khàn khàn nói, ngươi địa ngục huyết hà chính là minh tộc lực lượng, phàm là bị nó nhiễm tự thân nguyên lực đem không cách nào phát huy. Mà cái kia thần vẫn chính là thần giới lực lượng, sự xuất hiện của nó có thể khóa chặt tất cả pháp tắc lực lượng. Tại tam giới bên trong, thần giới đối với pháp tắc cảm ngộ cao minh nhất, mà minh tộc đối tử vong lý giải càng thêm thấu triệt. Đến tại chúng ta nhân gian giới thì là càng hiểu rõ sinh mệnh chân lý, mà ta đối với tam giới chi lực đều có hiểu biết, chỉ cần cho ta thời gian, thống nhất tam giới không thành vấn đề. Mà ngươi, mặc dù thân thụ thiên địa yêu quý, nhưng bây giờ tự thân tu vi không đủ. Cho dù ngươi khôi phục toàn bộ ký ức, ta y nguyên không để trong mắt. Một đời trước ngươi thần công cái thế, ta có thể chém giết ngươi, một thế này ta y nguyên có thể tự tay lấy tính mạng ngươi. Phương Tinh Thần nghe vậy tâm thần run lên, chiếu theo Tề Thiên Đạo nói tới, một đời trước do chính mình liền chết tại trong tay đối phương. Mặc dù hắn còn chưa mở ra chỉ kém một đời kia ký ức, nhưng hắn lại có một cái to gan suy đoán. Hắn run rẩy hỏi, chẳng lẽ nói, ta chính là Bát Hoang Nhân Hoàng? Tề Thiên Đạo không có trực tiếp trả lời, mà là vừa cười vừa nói, Nhân Hoàng lại tính là cái gì, tại tam giới thần lực trước mặt bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mà tại ngươi tử vong phía sau, tiếp xuống chính là ngươi những phế vật kia thân nhân. Nói xong thiên thạch đã cách Phương Tinh Thần đỉnh đầu ngàn mét chỗ, mà cái kia địa ngục huyết hà càng đem phương tinh thần bao bọc vây quanh, chỉ để lại không đủ 10 mét an toàn phạm vi. Chương 500, cường lực chi viện, chương 500, cường lực chi viện. Phương tinh thần không còn kịp suy tư nữa, hắn lấy ra cuối cùng một cái hình tam giác tảng đá, chuẩn bị tiến hành đánh cược lần cuối. Nhưng vào lúc này, một tiếng uy nghiêm tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ thấy trên bầu trời một cái áo trắng lao giả thân ảnh xuất hiện, tay hắn nắm một thanh sắc bén bảo kiếm. Đối mặt với thiên thạch khổng lồ, hắn khuôn mặt nghiêm túc, nhưng không kinh hoàng chút nào. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, một đạo lại một đạo nhìn như bình thường kiếm khí chạy thiên thạch chém tới. Những cái kia kiếm khí nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn chứa lực lượng cường đại, vừa tiếp xúc với thiên thạch, tựa như lưỡi dao cắt chém đậu hũ, dễ dàng tại thiên thạch bên trên lưu lại từng đạo sâu sắc vết tích. Theo kiếm khí không ngừng mà công kích, thiên thạch mặt ngoài bắt đầu xuất hiện khe hở, đồng thời khe hở cấp tốc lan tràn ra. Áo trắng lao giả hét lớn một tiếng, trong tay bảo kiếm quang mang đại thịnh, hắn bỗng nhiên vung về phía trước một cái, một đạo kiếm khí khổng lồ ngang qua mà ra, trực tiếp đem thiên thạch từ trong chém rách. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, đi tới thiên thạch khác một bên, lại là mấy giới kiếm đi, cái kia thiên thạch khổng lồ nháy mắt bị cắt chém thành vô số khối nhỏ. Những này khối nhỏ thiên thạch mất đi nguyên bản lực trùng kích, nhộn nhịp giải rác tại trên không, giống như lưu tinh vạch qua thiên thế. Phương Tinh Thần nhìn xem một màn này, trong tay cầm hình tam giác tảng đá cũng chậm rãi thả xuống, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính nể. Áo trắng lao giả thu kiếm vào vỏ, liếc nhìn Phương Tinh Thần, khẽ gật đầu. Kế tiếp lại một thân ảnh xuất hiện, tay hắn cầm một cái hồ lô, đứng tại Phương Tinh Thần trước người. Chỉ thấy hắn trên miệng không ngừng niệm chú ngữ, trong khoảnh khắc cái kia địa ngục huyết hà liền bị cái kia thần bí hồ lô hút vào trong đó. Phương Tinh Thần nhìn xem quen thuộc hai người, thân thể nháy mắt nhẹ nhõm không ít. Trương Chấn thu hồi thần bí hồ lô, toét miệng đối với Phương Tinh Thần nói, "Tiểu sư đệ, sư huynh trước đến giúp ngươi." Xem như chiến thần Phương Hạo Vũ đệ tử, từ lần trước cùng Phương Tinh Thần tách rời, hắn một mực đang tìm kiếm giải cứu chính mình sư phụ biện pháp, mà hắn nghe nói Phương Tinh Thần bị vây công ngựa không ngừng vó liền chạy đến. Coi hắn nhìn thấy Tề Thiên Đạo thời điểm, song quyền nắm chặt, cái kia móng tay đã sâu sắc đâm vào tay trong lòng bàn tay. Chính là hắn giết hại chính mình thân nhân, chém giết đồng môn của mình, vây khốn chính mình sư phụ. Lúc này áo trắng lão giả về tới Phương Tinh Thần trước người, người này chính là Phương Tinh Thần sư thúc, Chính Thiếu Quân, cũng là Tề Thiên Đạo sư huynh. Tề Thiên Đạo nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, phảng phất lâm vào hồi ức bên trong. Sau đó bình tĩnh nói, sư huynh nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế tinh tiến. Tất nhiên sư huynh vẫn luôn sống, làm sao không tìm đến sư đệ tự ôn chuyện đâu. Chính Thiếu Quân hai hàng lông mày nhíu chặt, âm thanh nghiêm khắc trách cứ, đừng vội gọi ta sư huynh, ngươi không xứng. Người ta ở giữa tại ngươi phản bội sư phụ, phản bội tông môn ngày đó liền đã tàn đi. Một lát sau, Chính Thiếu Quân hít sâu một hơi, phản phất muốn bình phục nội tâm gợn sóng đồng dạng, sau đó chậm rãi nói, Tề Thiên Đạo, từ khi ngươi bước vào tông môn một khắc kia trở đi, đại sư huynh liền đem hết toàn lực truyền thụ cho ngươi công pháp, dẫn dắt ngươi bước lên con đường tu hành. Không những như vậy, chúng sư huynh đệ đối ngươi cũng là quan tâm đầy đủ, tất cả tài nguyên tu luyện đều ưu tiên cung cấp ngươi lựa chọn. Nhưng mà, bây giờ đại sư huynh một nhà lại bị ngươi vây ở cái kia hoang vu tinh cầu bên trên, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tra tấn, ngươi nhưng thủy chung chưa từng đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Nói đi, ngươi mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Chính Thiếu Quân lời nói như cùng một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Tề Thiên Đạo trong lòng. Nhưng mà, đối mặt cái này nghiêm khắc chất vấn, Tề Thiên Đạo lại đột nhiên cười lên ha ha. Tiếng cười kia tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn, mang theo vài phần trào phúng cùng kinh thường. Tiếng cười chưa rơi, chỉ thấy Tề Thiên Đạo cánh tay vung lên, một tấm lộng lẫy long ỷ giống như ảo thuật đồng dạng xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn không chút do dự ngồi lên, phản phất cái này long ỷ vốn là thuộc về hắn đồng dạng, sau đó thanh âm của hắn thay đổi đến âm u mà uy nghiêm, "Sư huynh, ngươi quả nhiên thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay ta tâm tư. Không sai, lấy ta thực lực hôm nay, muốn đem đại sư huynh một nhà đuổi tận giết tuyệt đồng thời không phải việc khó. Nhưng ta sở dĩ không có làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là vì hắn." Dứt lời, Tề Thiên Đạo đột nhiên giơ ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Phương Tinh Thần. Một chỉ này, giống như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, để ở đây mấy người cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Nhất là Trương Chấn, hắn cơ hồ là vô ý thức vừa xài bước đến Phương Tinh Thần trước người, giống như một bức không thể phá vỡ tường thành, đem Phương Tinh Thần bảo vệ tại sau lưng, đồng thời lực lượng toàn thân đều trong nháy mắt tập hợp, chuẩn bị tùy thời ngăn chặn Tề Thiên Đạo, cho tiểu sư đệ tranh thủ chạy trốn thời gian. Tề Thiên Đạo bóp bóp nắm tay nói tiếp, "Sư huynh ngươi quá đơn thuần, lấy ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn có thể tại Bát Hoang Đại Lục bình yên sống. Có thể ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn lội vũng nước đục này, lại không biết nguyên do trong đó, thật sự là đáng buồn. Ngươi có lẽ nhớ tới, sư phụ thân phận chính là trọng sinh giả, mà cái này Phương Tinh Thần cũng là trọng sinh giả, bọn họ đồng dạng nắm giữ hệ thống không gian, đồng dạng nắm giữ tuyệt thế thần công. Ngươi không cảm thấy ở trong đó có cái gì trùng hợp sao?" Cái này vừa dứt lời, Chính Thiếu Quân hai mắt trợn lên liên tiếp lui về phía sau. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, không thể tin được Tề Thiên Đạo trồ ám thị tất cả. Hắn quay đầu đi, nhìn từ trên xuống dưới Phương Tinh Thần, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Hắn ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tề Thiên Đạo trên thân. Lông mày nhíu chặt, âm thanh trầm thấp hỏi, chẳng lẽ nói, hắn thật chính là sư phụ chuyển thế sao? Tề Thiên Đạo đột nhiên vỗ một cái long ỷ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia kiên cố long ỷ nháy mắt bị hắn long trảo đập thành mảnh vỡ. Hắn đột nhiên đứng dậy, một mặt ngưng trọng nói, không sai, hắn chính là chúng ta sư phụ. Hắn đã từng có thể là Bát Hoang Đại Lục tuyệt đối vương giả, người xưng nhân hoàng Bát Hoang. Tiếp lấy, Tề Thiên Đạo ngữ khí thay đổi đến hơi xúc động, nhớ năm đó, hắn xác thực chứa chấp chúng ta, đồng thời truyền thụ cho chúng ta mọi người tu chân chi đạo. Nhưng mà, đồng dạng thân là trọng sinh giả ta, lại không cam tâm chỉ làm hắn vai phụ. Vì vậy, ta trong bóng tối cấu kết minh tộc, bố trí trùng điệp cả bẫy, cuối cùng đem hắn tàn nhẫn đánh giết. Tại ta tinh vi trong tính toán, một thế này chính là hắn cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ta có thể đem hắn triệt để xóa bỏ, đồng thời cướp đoạt hắn hệ thống không gian, như vậy toàn bộ tam giới đều chắc chắn duy ngã độc tôn. Nghe đến cái này xác định không thể nghi ngờ đáp án, ba người cũng không khỏi toàn thân run lên, nhất là Chính Thiếu Quân, càng lại như bị sét đánh. Năm đó sư phụ thảm tao độc thủ, mà chính mình yêu thích sư tỷ cũng không có thể may mắn thoát khỏi thảm tao giết hại. Những này vẫn luôn là trong lòng hắn nút chết, làm hắn nay vạn phần, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới chọn lựa chọn ẩn thân tại cái này Bát Hoang Đại Lục một góc, đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả lui tới, bất luận kẻ nào đều không thấy. Nhưng mà, Phương Tinh Thần xuất hiện, lại phảng phất một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, để hắn một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Bây giờ xem ra, vận mệnh từ có sắp xếp, cái này Phương Tinh Thần kiếp trước vậy mà là chính mình tôn kính sư phụ. Chính Thiếu Quân chậm rãi hướng đi Phương Tinh Thần, đột nhiên bị quỳ trên mặt đất. Nhiều năm như vậy tâm tình bị đè nén nháy mắt phát tiết ra ngoài, tiếng khóc của hắn vang vọng thiên địa. Chương 501, thần chú, chương 501, thần chú. Ngay trong nháy mắt này, Phương Tinh Thần cảm thấy một cô mãnh liệt xấu hổ xông lên đầu. Cứ việc hắn kiếp trước thân phận đã được đến vô cùng xác thực chứng minh, nhưng cái này khiến người quẫn bách bối phận vấn đề lại làm cho hắn hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Phương Tinh Thần cuối cùng quyết định, chậm rãi đem Chính Thiếu Quân từ trên mặt đất đỡ lên. "Sư thúc, mời ngài không muốn quá mức thương tâm. Vô luận kiếp trước của ta là có hay không chính là Bát Hoang Nhân Hoàng, cái này đều đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu là, tại một thế này, ta chính là ngài sư điệt Phương Tinh Thần." Phương Tinh Thần âm thanh âm u mà kiên định, để lộ ra một loại để người an tâm lực lượng. Tiếp lấy, nét mặt của hắn thay đổi đến càng thêm nghiêm túc, tiếp tục nói, "Bây giờ, Tề Thiên Đạo đã nắm giữ tam giới thần lực, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm cục diện. Mà còn, căn cứ ta nắm giữ tin tức, trừ chúng ta đã biết Minh tộc bên ngoài, thần giới khẳng định cũng có sự cường đại của hắn hậu thuẫn. Càng hỏng bét chính là, theo ta được biết, tại Bát Hoang Đại Lục bên trên, hiện tại liền có cái kia lượng giới sứ giả tồn tại." Chính Thiếu Quân yên lặng nhìn xem Phương Tinh Thần, trong ánh mắt của hắn toát ra phức tạp tình cảm. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phương Tinh Thần, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện quan trọng. Chính Thiếu Quân trong lòng vô cùng rõ ràng, Phương Tinh Thần thân phận mặc dù là hắn sư phụ, nhưng nếu như hôm nay không cách nào trốn qua cái này trường kiếp nạn, như vậy bọn họ sư đồ ở giữa duyên phận sợ rằng lại muốn như vậy đoạn tuyệt. Loại đau này khổ kinh lịch, hắn thực tế không nghĩ lại trải qua một lần. Mà Tề Thiên Đạo mục đích cũng rõ ràng, chính là muốn đưa Phương Tinh Thần vào chỗ chết. Toàn thân hắn nguyên lực bộc phát, chuẩn bị mang theo hai người chạy khỏi nơi này, về sau tại tính toán. Có thể Tề Thiên Đạo nhìn ra hắn ý đồ, một tay phất lên, nháy mắt hai thân ảnh ngăn cản bọn họ đường đi. Phương Tinh Thần tập trung nhìn vào, bên trái sứ giả thần giới quanh thân tản ra nhu hòa nhưng lại thần thánh quang mang, hắn mặc một bộ trắng tinh trường bào, bào bên trên treo lên màu vàng tinh thần đường vân, mỗi một đạo đường vân đều hình như có sinh mệnh lóe ra ánh sáng nhạt. Mái đầu bạc trắng như ngân hà rủ xuống trên bả vai, khuôn mặt gầy gò lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đôi mắt xanh thẳm như thâm thúy bầu trời, phảng phất cất giấu vũ trụ huyền bí. Bên phải sứ giả Minh tộc thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng, quanh thân bị nồng đậm sương mù màu đen bao phủ, thấy không rõ cụ thể thân hình. Loan Phong có thể nhìn thấy hắn cái kia tối trong mắt màu đỏ, lóe ra khát máu quang mang. Hắn mặc một bộ màu đen trang phục, phía trên khảm nạm màu bạc khô lâu đồ án, trong bóng đêm tản ra khí tức quỷ dị. Trong tay cầm một cái liêm đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất có thể thu cắt thế gian tất cả sinh linh linh hồn. Chính Thiếu Quân đem Phương Tinh Thần bảo vệ tại sau lưng, cảnh giác nhìn xem hai cái này thần bí sứ giả, một trang ác chiến tựa hồ đã không thể tránh né. Hai tên sứ giả mới vừa mới xuất hiện, sứ giả thần giới liền mở miệng nói ra, "Hừ, Xích Vưu ngươi cuối cùng hiện thân." Sứ giả Minh tộc Xích Vưu khinh thường hồi đáp, "Trương Lương ngươi không phải cũng đồng dạng, giấu ở nhân gian giới. Chỉ bất quá ta thật không nghĩ tới cái này Tề Thiên Đạo có như thế dạ tâm, vậy mà mục đích thực sự là muốn thống nhất tam giới. Như vậy xem ra người ta đều thành hắn tay chân, đáng tiếc hắn y nguyên không cách nào hiểu rõ thần giới cùng Minh tộc cường đại." Hai người đối thoại tại trong thai mọi người, mà Tề Thiên Đạo cũng không thèm để ý hắn ý nghĩ lộ ra ngoài. Tề Thiên Đạo nhìn xem hai người cao giọng nói, "Cái này Phương Tinh Thần thân phận các ngươi đã biết, đối cho các ngươi đến nói hắn hẳn là kẻ chắc chắn phải chết. Hôm nay nếu như bị hắn chạy trốn, các ngươi phía trên nhất định đối các ngươi tiến hành trừng phạt, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi." Tề Thiên Đạo mặt đối với hai người không có chút nào tôn kính ý tứ, hắn thấy hai vị này sứ giả đều là hết ngồi đáy giếng. Hai vị sứ giả nghe đến hắn như vậy không khách khí ngữ khí, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất mãn. Nhưng mà, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, vì có khả năng tiến vào nhân gian giới, bọn họ trả giá bao nhiêu thời gian cùng tài lực. Cho nên, cứ việc đối phương thái độ ngạo mạn, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Trên thực tế, bọn họ mục tiêu chân chính chính là cái này Phương Tinh Thần. Chỉ bất quá, sứ giả thần giới nhận được nhiệm vụ là đem Phương Tinh Thần mang về thần giới, mà sứ giả Minh tộc thì nhận đến cảnh cáo, nhất định phải an toàn đem Phương Tinh Thần đưa đến Minh giới. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Một màn này tay, thân thể bọn họ ẩn chứa lực lượng liền không giữ lại chút nào bày ra. Chính Thiếu Quân thấy thế, trong lòng giật mình. Chính hắn hiện nay tu vi bất quá là huyền cảnh 8 tầng, đối mặt đồng dạng là huyền cảnh 9 tầng Tề Thiên Đạo, có lẽ còn có thể có sức liều mạng. Nhưng bây giờ, hắn phải đối mặt nhưng là hai vị huyền cảnh 9 tầng cường giả, cái này thật sự là để hắn có chút khó mà ứng đối. Một thời gian, trong đầu của hắn phi tốc hiện lên các loại phương pháp thoát thân. Liên tại Chính Thiếu Quân cùng hai vị sứ giả kịch liệt giao thủ thời điểm, Trương Chấn đứng ở một bên, tâm tình dị thường khẩn trương quan sát đến trong tràng thế cục. Hắn tu vi hiện nay chỉ có huyền cảnh 7 tầng, mặc dù cũng có thể tham dự chiến đấu, nhưng lấy hắn thực lực, muốn chiến thắng hai vị này sứ giả gần như là chuyện không thể nào. Với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất là như thế nào mang theo Phương Tinh Thần an toàn chạy khỏi nơi này. Nhưng lúc này Tề Thiên Đạo chính nhìn chòng chọc vào chính mình cùng Phương Tinh Thần, Trương Chấn biết một khi bọn họ hành động chắc chắn bị chặn đường. Mà Phương Tinh Thần bây giờ nguyên lực cần thời gian khôi phục, Trương Chấn lo lắng tự hỏi kế sách. Đúng lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, Chính Thiếu Quân như đạn pháo rơi xuống mặt đất. Hắn chật vật đứng dậy, một thân tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Ngay tại vừa rồi hai cỗ năng lượng cường đại cùng hắn đối hoành, Chính Thiếu Quân khó mà chống đỡ. Phương Tinh Thần cùng Trương Chấn xông lên phía trước, đỡ lấy thân thể run rẩy Chính Thiếu Quân. Có thể Chính Thiếu Quân đột nhiên cười ha hả, bàn tay không ngừng vỗ trán của mình. Tề Thiên Đạo, ngươi có phải hay không cho rằng hôm nay ba người chúng ta không đường có thể trốn? Ta muốn nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua sư phụ. Không quản cái kia một đời, ngươi cũng không xứng. Chính Thiếu Quân nói xong đột nhiên đơn xoay tay một cái kỳ dị phù văn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Tề Thiên Đạo nhìn thấy phù văn phía sau, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám. Mà Chính Thiếu Quân không chút do dự, lập tức đem cái kia phù văn thiêu đốt. Tề Thiên Đạo thấy thế hô lớn, ngăn cản hắn. Hai vị sứ giả nghe vậy lập tức xuất thủ, hai đạo năng lượng to lớn sóng ánh sáng hướng Phương Tinh Thần tập kích mà đi. Mà Tề Thiên Đạo chấp tay hành lễ, nháy mắt một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Phương Tinh Thần. Liên tại phù văn thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, Phương Tinh Thần ba người thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một cái hố sâu to lớn. Tề Thiên Đạo lơ lửng tại hố sâu bên trên, nhìn xem biến mất ba người, âm thanh không cam lòng nói, "Bát Hoang Nhân Hoàng, ngươi xác thực lợi hại. Bất quá chúng ta thần chú, tu vi của ngươi sẽ tại khó tiến bộ. Còn có cái kia Phương Hạ Vũ đám người bây giờ như cũ tại trên tay của ta, ta không tin ngươi không còn xuất hiện." Mà lúc này hai vị sứ giả đi tới, ngoài miệng không ngừng oán trách. Mà Tề Thiên Đạo lạnh hừ một tiếng, lập tức hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy hai vị sứ giả trên mặt xuất hiện dấu bàn tay rành rành, cái này rõ ràng là bị Tề Thiên Đạo vung bàn tay. Dám đánh lưỡng giới sứ giả, tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục cũng chỉ có Tề Thiên Đạo dám như thế. Mà hai vị sứ giả nháy mắt phẫn nộ xuất thủ, muốn cho Tề Thiên Đạo một điểm trừng phạt. Có thể Tề Thiên Đạo hét lớn một tiếng, lập tức nói, "Các ngươi dám? Các ngươi quên đi cái này, nhân gian giới có thể đối các ngươi có rất nhiều hạn định, người khác không biết, ta có thể là rõ rõ ràng ràng. Nếu như các ngươi dám ra tay, ta không ngại hiện tại liền tiêu diệt các ngươi." Sau đó lại là hai cái vang dội bật hai. Hai vị này sứ giả mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Tề Thiên Đạo lời nói xác thực kinh sợ đến bọn họ, nếu như nhiệm vụ không có hoàn thành trở lại riêng phần mình thế giới. Trong lòng bọn họ rõ ràng bọn họ sẽ gặp phải như thế nào trừng phạt, đây chính là so chết còn muốn khó qua. Chương 502, toàn bộ kế hoạch mới, chương 502, toàn bộ kế hoạch mới. Tại một chỗ trên vách đá, ba đạo thân ảnh đồng loạt xuất hiện. Vừa vặn đứng vững gót chân, Chính Thiếu Quân sắc mặt tái nhợt ngồi trên mặt đất. Trương Chấn vội vàng đi dịu đỡ, Chính Thiếu Quân lại vội vàng mở miệng, "Tinh Thần, đến ta nơi này." Phương Tinh Thần mặc dù không hiểu, nhưng thần tốc đi đến trước người hắn ngồi xuống. Chính Thiếu Quân một tay đỡ trên vai của hắn, một tia nguyên lực xông vào thân thể của đối phương. Sau đó không lâu, Chính Thiếu Quân hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức nói, "Cái kia Tề Thiên Đạo quả nhiên lợi hại, vừa vặn hắn thi triển thần quang thật không đơn giản. Bây giờ ngươi tu vi mặc dù chưa bị phong ấn, nhưng ngươi đan điền bên trong sinh ra vô số nhỏ bé giòi bọ. Nếu như không đem bọn họ loại bỏ, bọn họ sẽ một mực từng bước xâm chiếm ngươi nguyên lực, để ngươi tu vi không cách nào tiến thêm, thậm chí là tu vi rút lui." Phương Tinh Thần sau đó kiểm tra chính mình đan điền, xác thực như Tề Thiên Đạo nói tới, đan điền bên trong có vô số nhỏ bé giòi bọ, mặc dù còn chưa chân chính tỉnh lại, nhưng hắn xác nhận đối phương thuyết pháp. Tại hai người nghiên cứu thảo luận Phương Tinh Thần thân thể vấn đề thời điểm, Trương Chấn biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó không lâu hắn xuất hiện lần nữa, trịnh trọng nói, "Sư thúc, ngươi cái kia phủ văn thật sự là lợi hại, bây giờ chúng ta thân ở Huyền Thiên Tông lãnh địa, hiện nay xem ra nguy cơ giải trừ." Chính Thiếu Quân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giải thích nói, "Đây cũng không phải là ta sáng tạo phù văn, cái này phù văn lai lịch muốn nói đến trước đây thật lâu. Tại Thiên Địa Hạo Kiếp phía trước, sư phụ đã từng đơn độc gọi ta theo hắn đi ra du lịch. Trong đó hắn đem cái này phù văn tặng cho ta, nói trong tương lai nhất định có thể cần dùng đến. Liên tại vừa rồi thời khắc nguy cơ, ta mới nhớ tới cái này phù văn tồn tại. Nhắc tới, là hắn cứu mình." Nói xong nhìn hướng Phương Tinh Thần. Đối với vừa rồi Tề Thiên Đạo nói tới, Phương Tinh Thần đời thứ 7 chính là Bát Hoang Nhân Hoàng. Nhưng hôm nay chính mình đời thứ 7 ký ức tạm chưa mở ra, hắn một khi mở ra đời thứ 7 ký ức, như vậy chắc chắn thực lực tăng nhiều. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau bình tĩnh nói, "Sư thúc, không quản ta phía trước là ai, bây giờ ta chính là Phương Tinh Thần. Đương nhiên ta bây giờ y nguyên thuộc về Bát Hoang nhất mạch, cái này tất cả cừu hận ta đều nhất nhất nhớ ở trong lòng. Trước mắt chúng ta cần giải cứu ta phụ thân đám người, cường đại tông môn của mình thế lực. Hôm nay xem ra, minh tộc cùng thần giới đều đã biểu diễn. Cùng bọn hắn ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, nhưng ta có thể cảm giác được bọn họ song phương lẫn nhau kiềm chế, không có khả năng chân thành hợp tác." Chính Thiếu Quân lúc đầu còn đang xoắn xuýt cùng Phương Tinh Thần làm sao ở chung, dù sao hắn đã từng là chính mình sư phụ. Bây giờ Phương Tinh Thần nghĩ thông suốt, chính mình cũng sẽ không quá nhiều xoắn xuýt. Hắn trầm tư một lát lập tức nói, "Tinh Thần, trận chiến ngày hôm nay nói rõ thực lực của chúng ta cùng đối phương vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nếu như nói tại Bát Hoang Đại Lục có thể cùng Tề Thiên Đạo chân chính một trận chiến, bây giờ chỉ có ngươi phụ thân một người. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, Tề Thiên Đạo cũng không có phát huy toàn bộ thực lực, chỉ cần hắn nghĩ có thể tùy tiện chém giết ta." Nghe vậy Trương Chấn cũng nói ra cái nhìn của mình, nhưng trong năm này hắn thẳng tìm kiếm Phương Hạ Vũ một nhà bị nhốt tinh cầu. Cuối cùng hắn khóa chặt tại Bát Hoang Đại Lục hướng chính tây, tiến vào Vô Cực Sơn, bước vào vũ trụ bên trong. Tại nơi đó có một cái hoang vu tinh cầu, tên là Thương Cổ Tinh. Trương Chấn có thể xác định Phương Tinh Thần phụ thân chính là khốn tại nơi đó, mà cái kia Thương Cổ Tinh nhất định có trọng binh bảo vệ. Phương Tinh Thần sau đó nói ra ý nghĩ của mình, "Mọi người trước quay về Tinh Thần Tông, chờ thời cơ chín muồi, trước khi đến Thương Cổ Tinh cứu vớt phụ thân đám người." Mà tại lần này tiếp xúc bên trong, cái kia nhân hoàng khải giáp xuất hiện tại Tề Thiên Đạo trên thân, muốn có được trừ phi chiến thắng hắn. Trong mấy ngày kế tiếp, Phương Tinh Thần ngựa không dừng vó đi đường, không dám có chút lười biếng. Trải qua một phen gian khổ bôn ba, hắn cuối cùng an toàn đến Tinh Thần Tông. Cùng lúc đó, Thương Bảo Thương Hội mọi người cũng chính thức gia nhập Tinh Thần Tông, đồng thời tại Vô Vọng Sơn lên đến ổn thỏa tốt đẹp thu xếp. Bọn họ tại nơi đó thành lập chính mình trụ sở, bắt đầu cuộc sống mới. Bây giờ Tinh Thần Tông cùng Thiên Đạo Học Viện so sánh, tại trung tầng phương diện lực lượng đã vượt xa đối phương. Nhưng mà tại đỉnh cấp phương diện bên trên, bởi vì Tề Thiên Đạo tọa chấn, Phương Tinh Thần vẫn cứ tồn tại chênh lệch nhất định. Cân nhắc đến thông báo thương hội phía trước năng lực cùng kinh nghiệm, Phương Tinh Thần quyết định đem tình báo thu thập cùng thương nghiệp lui tới chờ công việc quan trọng đều giao cho bọn họ phụ trách. Cứ như vậy, không chỉ có thể phát huy đầy đủ thông báo thương hội ưu thế, cũng có thể để Phương Tinh Thần càng thêm chuyên chú vào tu luyện cùng tông môn công việc. Mọi người biết được Phương Tinh Thần lần này gặp phải phía sau, đều cảm giác sâu sắc thời gian gấp gáp, nhộn nhịp ném vào đến khẩn trương tu luyện bên trong. Bọn họ minh bạch, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình thực lực, mới có thể tại cái này tràn đầy cạnh tranh thế giới bên trong đứng ở thế bất bại. Phương Tinh Thần biết rõ thời gian quý giá, không chút do dự tại tông môn bên trong vô điều kiện mở ra không gian, để đại gia có thể tự do ra vào. Ngoài ra, hắn còn lợi dụng hệ thống thương thành, đổi lấy lượng lớn đan dược cùng thần thảo, đồng thời đem những này chân quý tài nguyên giao cho thiên cơ, từ hắn căn cứ các đệ tử tình huống thực tế tiến hành hợp lý phân phối. Đối với những cái kia tu vi yếu kém đệ tử, Phương Tinh Thần cũng có biện pháp của mình. Hắn phát hiện trong thương thành vậy mà tồn tại một loại thần kỳ mệnh cách, một khi bị tu sĩ luyện hóa, liền có thể đột phá đến thiên cảnh. Đây không thể nghi ngờ là một cái ưu thế thật lớn, đủ để cho Phương Tinh Thần bồi dưỡng được một chi cường đại quân đội. Một ngày này, Phương Tinh Thần cùng Chính Thiếu Quân, Trương Chấn, Phương Tiêu đám người ngồi tại hoa trong viên. Linh Lung thì là đem trên mặt bàn bày đầy địa cầu bên trên thức ăn ngon rượu, Chính Thiếu Quân nhìn xem Linh Lung khẽ mỉm cười. Theo rồi nói ra, "Tinh Thần, nếu như phụ mẫu ngươi biết đem muốn trở thành gia gia nãi nãi, nhất định hết sức cao hứng." Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu sau đó hỏi, "Các vị, các ngươi đã từng đều là Bát Hoang nhất mạch đệ tử, ta nghĩ tại trong miệng các ngươi biết Bát Hoang nhân hoàng mọi chuyện. Không dối gạt các ngươi nói, ta cửu thế trọng sinh, bây giờ chỉ kém Bát Hoang một thế này ký ức. Hiện nay không có biện pháp nào có thể tiến vào tìm về ký ức manh mối, một khi khôi phục một đời kia ký ức, ta thực lực đem không kém gì Tề Thiên Đạo." Nghe lấy Phương Tinh Thần yêu cầu, mấy người không có che giấu, đem chính mình tự mình kinh lịch cùng nghe qua truyền luôn từng cái nói ra. Sau đó Phương Tinh Thần tổng kết mọi người nói tới, dựa theo thời gian dây tổng kết Bát Hoang tới chỗ này kinh lịch. Đầu tiên Bát Hoang có lẽ không thuộc về nơi này, sự xuất hiện của hắn 10 phần đột nhiên, có thể nói không có chút nào quỹ tích có thể nói. Bát Hoang cũng chưa từng nói với mọi người qua. Sau đó hắn trước sau thu mấy tên đệ tử, mà thu những đệ tử này hình như đều là an bài tốt đồng dạng. Tiếp xuống thành lập Bát Hoang tông môn, chinh phục thiên hạ, trở thành nhân hoàng. Mà tại lúc này, Chính Thiếu Quân đột nhiên ra nói một cái trọng yếu thông tin. Bát Hoang trở thành nhân hoàng phía sau, đã từng có một nữ tử thần bí trước đến tìm hắn, về sau Bát Hoang cùng nữ tử kia cùng một chỗ biến mất trăm năm thời gian, cuối cùng Bát Hoang một người trở về, nữ tử kia không còn có xuất hiện. Làm Chính Thiếu Quân hình dung nữ tử kia hình dạng phía sau, Phương Tinh Thần cũng không ngồi yên nữa, bởi vì đối phương hình dung bộ dáng hắn hết sức quen thuộc. Chính là một đời trước thế tử, một thế này cùng hắn cùng nhau trọng sinh Liễu Thanh Vương, chương 503, mới sinh mệnh, chương 503, mới sinh mệnh. Phương Tinh Thần giờ phút này trong lòng giống như một đoàn dây rối, khó mà lựa chọn. Hắn nhớ lại lúc trước nhìn thấy Liễu Thanh Phương lưu lại hình ảnh lúc, nàng cái kia nghiêm túc mà khẩn thiết lời nói tại hắn bên tai vang vọng, cẩn thận một quyển thanh chân thân. Bây giờ hồi tưởng lại, Liễu Thanh Phương không thể nghi ngờ là trong bóng tối trợ giúp chính mình. Nhưng mà, căn cứ phía trước đủ loại suy đoán, Liễu Thanh Phương mẫu tử tại phi thăng thượng giới phía sau hẳn là tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Nhưng khiến người khó hiểu chính là, lúc trước Thiên Đạo Học Viện trưởng lão trong trí nhớ, vậy mà hoàn toàn tìm không được Liễu Thanh Phương thân ảnh. Hai mẫu tử này đến tụt cùng người ở chỗ nào? Vấn đề này giống như mê vụ đồng dạng bao phủ tại Phương Tinh Thần trong lòng, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Xem ra, muốn mở ra bí ẩn này, chỉ có tìm về Bát Hoang một thế này trí nhớ đầy đủ mới được. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Phương Tinh Thần quyết định tạm thời thả xuống cái này quá nhiều, đem lực chú ý chuyển rời đến sự tình khác bên trên. Hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngộ đạo trà, đây chính là hiếm thấy chân bảo, có thể giúp người ta ngộ đạo tăng lên cảnh giới. Phương Tinh Thần đem ngộ đạo trà phân cho tất cả còn chưa dùng qua người, mọi người mang ơn, nhộn nhịp tiếp nhận cái này chân quý nước trà. Trong đó, Chính Thiếu Quân được lợi rõ ràng nhất. Hắn nguyên bản ở vào huyền cảnh 8 tầng tu vi, tại uống xuống ngộ đạo trà phía sau, vậy mà trực tiếp đột phá đến tầng 9. Chính Thiếu Quân hưng phấn không thôi, hắn nói cho Phương Tinh Thần, tầng 9 bên trên còn có một tầng đại viên mãn cảnh giới. Mà nếu muốn bước vào tầng 1 cảnh giới, không chỉ cần phải tu vi không ngừng tích lũy, càng cần hơn đối tất cả pháp tắc đều đạt tới viên mãn cảnh giới mới được. Tiếp xuống, Phương Tinh Thần không gian bên trong có thể nói phi thường náo nhiệt. Tại pháp tắc chi địa, đại lượng tinh thần tông thành viên lại lần nữa tìm kiếm càng ngộ. Mà tại trọng lực lĩnh vực bên trong cũng có đại lượng tu sĩ tại cái này luận bàn kỹ nghệ, nghiên cứu hợp kích trận pháp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt trăm năm trôi qua. Mà tại Phương Tinh Thần không gian bên trong, đã đi qua 5000 năm. Trong lúc này, Thiên Đạo Học Viện đã từng mấy lần trước đến Vô Vọng Hải tìm hiểu, bây giờ có thể xác định Tinh Thần Tông ngay ở chỗ này. Bởi vì Vô Vọng Hải đặc thù, Thiên Đạo Học Viện một mực không có trước đến tiến công. Thế nhưng tại Vô Vọng Hải ngoài, Tề Thiên Đạo đã bày ra tầng tầng trận pháp, để Tinh Thần Thần nhân viên không cách nào ra ngoài. Theo bọn hắn nghĩ, dài thời gian đi xuống, bọn họ tất nhiên hao hết tài nguyên tu luyện. Nhưng bọn họ không biết Phương Tinh Thần có thể là có hệ thống thương thành, ở trong đó có phong phú tu luyện vật tư. Một ngày này, nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên thay đổi đến táo động, tất cả mọi người tựa hồ mất đi bình tĩnh của ngày xưa cùng chuyên chú, không cách nào yên tâm tu luyện. Tại Phương Tinh Thần phòng ốc phía trước, hắn lo nghĩ đi qua đi lại, phản phất trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, để hắn đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, tại hoa trong viên, tất cả các cao tầng đều tụ tập cùng một chỗ, bọn họ thần sắc nghiêm túc dị thường, con mắt chăm chú khóa chặt tại cái kia quạt cửa phòng đóng chặt bên trên, phản phất cánh cửa kia phía sau ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật. Mọi người ở đây khẩn trương chờ đợi bên trong, đột nhiên, một tiếng thanh thúy mà vang dội hài nhi khóc nỉ non âm thanh vạch phá yên tĩnh không khí, giống như mùa xuân tiếng thứ nhất kinh lôi, rung động ở đây mỗi người. Cái này khóc nỉ non âm thanh như tiếng trời, để trên mặt mọi người đều lộ ra một nụ cười vui mừng. Phương Tinh Thần càng là kích động không thôi, hắn lập tức đứng ở trước cửa, không kịp chờ đợi cửa lớn mở ra. Theo thời gian chuyển rời, cánh cửa kia cuối cùng chậm rãi mở ra, An Kỳ Nhã thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, trong ngực của nàng ôm một cái phấn nộn đáng yêu anh Hải. Phương Tinh Thần thấy thế, không chút do dự bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận anh Hải. Khi ánh mắt của hắn cùng anh Hải giao hội nháy mắt, cái kia anh Hải vậy mà đối với hắn hì hì nở nụ cười, phảng phất biết hắn đồng dạng. Phương Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve anh Hải gò má, cảm thụ được xúc cảm mềm mại kia. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái kinh người sự tình phát sinh. Cái kia anh Hải tay nhỏ vậy mà nắm thật chặt Phương Tinh Thần ngón tay, mà còn khí lực lớn, để Phương Tinh Thần cũng không khỏi giật mình. Nếu biết rõ, đứa nhỏ này mới vừa vặn sinh ra, vậy mà liền có như thế lực lượng kinh người. Phương Tinh Thần thậm chí cảm giác được ngón tay truyền đến một trận nhẹ nhàng đau đớn, mà hắn lúc này cũng không mở ra nguyên lực lượng này thực sự là có chút ra ngoài ý định. Mọi người thấy thế, cũng nộn nhịp xuống lại tới, tò mò nhìn cái này thần kỳ anh Hải, đồng thời hướng Phương Tinh Thần chúc mừng. Đúng lúc này, Linh Lung tại huyện Thanh Nâng đỡ, chậm rãi từ gian phòng bên trong đi ra. Sắc mặt của nàng hơi có vẻ trắng xám, hiển nhiên vừa vặn kinh lịch một tràng chật vật sinh nở, nhưng trong mắt của nàng lại tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Phương Tinh Thần thấy thế, vội vàng tiến ra đón, lo lắng hỏi thăm Linh Lung tình trạng cơ thể. Linh Lung nhìn xem chính mình sinh ra nam hài lập tức nói, "Tinh Thần, cho hài tử lấy cái danh tự a." Phương Tinh Thần nhìn xem mọi người lại nhìn về phía bầu trời, âm thanh nghiêm túc nói, "Ta Phương Tinh Thần từ khi tu hành đến nay, kinh lịch vô số long đong. May mắn có rất nhiều bạn tốt tương trợ, ta mới có thể bình an đi đến hôm nay. Hôm nay tiểu nhi sinh ra, ta không cầu hắn tu vi cao siêu, chỉ hy vọng sinh hoạt hạnh phúc bình an. Liên gọi hắn Phương Bình a." Tiểu Gia Hỏa nghe đến chính mình danh tự hình như cũng hết sức hài lòng, huy vũ liên tục tay nhỏ. Đúng lúc này, Ngao Bính dẫn đầu chúng thần thú quân đoàn quỳ một chân trên đất. Tại đầu của bọn hắn đỉnh bên trên bay ra từng giọt tinh huyết, trong khoảnh khắc hướng cái kia Phương Bình thức hải bên trong bay đi. Phương Tinh Thần biết Ngao Bính đám người là dành cho Phương Bình ủng hộ lớn nhất, những này thần thú tinh huyết có thể giúp Phương Bình tương lai tu chân để cao trợ giúp lớn nhất. Hắn đem Phương Bình đưa đến Linh Lung trong ngực, đối với chúng thần thú làm một lễ thật sâu. Mà còn lại người cũng trước sau đi lên phía trước, đem chính mình chân quý bảo vật từng cái đưa lên, biểu đạt chính mình đối hải tử sủng ái. Trong đó Triệu Béo cười hì hì nói, "Đại chất tử, ngươi là Tinh Thần Tông tương lai hy vọng. Mập thúc nơi này có một bảo vật ngươi nhất định thích." Nói xong đem một khối ngọc bội đặt ở trên lồng ngực của hắn, Phương Tinh Thần thấy thế cũng là cả kinh. Đây chính là cái kia vạn tượng thế thân, thứ này có thể nói là cực kỳ chân quý, có thể tại thời khắc mấu chốt thay chủ nhân ngăn lại một kích chí mạng. Lúc trước chiến đấu bên trong, Triệu Béo liền là dựa vào nó sống tiếp được. Phương Tinh Thần vội vàng ngăn cản, có thể Triệu Béo lại chân thành nói, "Đại ca, nghỉ muốn cự tuyệt. Ta toàn bộ thông bảo thương hội nếu là không có ngươi, đã sớm triệt để diệt vong. Cái này không chỉ là ta ý tứ, cũng là tất cả chúng ta ý nghĩ." Lại nói tiếp, "Chờ ta đại chất tử phát triển, ta cái này làm thúc thúc làm sao sẽ không có chỗ tốt." Phương Tinh Thần cười ha ha một tiếng, cũng không tại xoắn xuýt. Sau đó Phương Tinh Thần hạ lệnh không gian bên trong xếp đặt tiến hội, chúng người ta buông lòng một ngày. Làm Phương Tinh Thần trở lại trong phòng thời điểm, một bên huyện thanh hình như mười phần thất lạc. Linh Lung nhìn ra nội tâm của nàng, vội vàng đi tới, đem Phương Bình đặt ở trong ngực của nàng. Theo rồi nói ra, "Tỷ tỷ, đứa nhỏ này ngươi rất là ưa thích." Huyện thanh vui cười nói, "Muội muội, đây là ngươi cùng Tinh Thần hài tử, tỷ tỷ ta tự nhiên là xem như thân sinh, thích vô cùng a." Mà Linh Lung xích lại gần một ít vừa nói, "Tỷ tỷ gần nhất ta nhưng muốn chiếu cố tiểu gia hỏa này, Tinh Thần liền cần ngươi tới chiếu cố, thật tốt cố gắng tranh thủ sớm ngày cho Phương Bình sinh cái đệ đệ muội muội." Nói xong nàng trừng mắt nhìn, Huyền Thanh thì là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, yên lặng cúi đầu. Kỳ thật từ khi phục sinh về sau, mặc dù không có khôi phục ký ức, nhưng nàng đã sớm yêu tha thiết bên trên Phương Tinh Thần. Chỉ bất quá có một tầng giấy cửa sổ một mực không có xuyên phá mà thôi. Chương 504, thần chú chi uy, chương 504, thần chú chi uy. Một đêm này, không gian bên trong phi thường náo nhiệt. Bọn họ miệng lớn ăn địa cầu thức ăn ngon, chén lớn uống địa cầu liệt ỉu. Đối với khó được buông lỏng thời gian, mọi người cũng là mười phần chân quý. Lẫn nhau ở giữa ba hoa khoác lác, mặc sức tưởng tượng về sau cuộc sống hạnh phúc. Có thể tại yến hội nơi hẻo lánh, có hai người biểu lộ thất lạc, hình như trong lòng có khó mà giải ra khúc mắc. Chính thiếu quân chậm rãi đi tới, đặt mông ngồi đến bên cạnh hai người. Nhìn thấy hắn đến, hai người liền vội vàng đứng lên, lại bị chính thiếu quân áp lực vô hình cho theo tại nguyên chỗ. Chính thiếu quân nhìn xem hai người nghiêm túc nói, "Hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi gặp phải các ngươi sư phụ đã nói qua với ta, ta tin tưởng các ngươi sư phụ lúc này trong lòng cũng mười phần khó chịu. Có thể cái này tiên địa ở giữa vốn là sai bên trong phức tạp, khó phân thắng bại. Bất quá ta tin tưởng hạ giới Tinh Thần Tông mọi người lúc này nhất định là an toàn, các ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ bất quá, hai người các ngươi thân là Tinh Thần đệ tử, tu vi tạm thời còn không cách nào một mình gánh vác một phương. Nhớ năm đó ta đi theo sư phụ kinh lịch thiên địa hạo kiếp, nếu như ta tu vi thông thiên, sư phụ cũng sẽ không gặp phải an toàn. Đây là ta cả đời tiếc nuối, khi nhìn các ngươi chớ có đi ta đường cũ." Chính thiếu quân khuyên bảo để Long Phi cùng Tiêu Quân không tại xoắn xuýt, bọn họ biết chỉ có chính mình thực lực cường đại mới có thể trong tương lai đến giúp sư phụ. Một đêm trôi qua, Phương Tinh Thần từ gian phòng đi ra. Linh Lung thấy thế vội vàng đi tiến vào gian phòng, nhìn thấy trên giường Nguyễn Thanh. Nàng vui cười nói, "Tỷ tỷ, một hồi để An Kỳ Nhã đến, nhìn xem ngươi cái này trong bụng có hay không sinh mệnh dấu hiệu." Nàng trêu chọc để Nguyễn Thanh mười phần thẹn thùng, một đầu vùi vào trong chăn không chịu đi ra. Lúc này Phương Tinh Thần đằng không mà lên, quan sát đến toàn bộ không gian bên trong tình huống. Hắn kinh ngạc phát hiện, tất cả không gian bên trong tu sĩ cũng bắt đầu tu luyện. Chính thiếu quân đem Long Phi cùng Tiêu Quân hai người tới một cái bịt kín sơn động, tại nơi đó hai cái tiểu gia hỏa mặt mũi bầm dập, hình như kinh lịch tàn khốc huấn luyện. Phương Tinh Thần lắc đầu, hắn biết đạo sư thúc tại thay mình tôi luyện hai cái kia đệ tử, hắn tự nhiên sẽ không đau lòng, đây là bọn họ nhất định phải trải qua. Mà Ngao Binh càng tàn khốc hơn, hắn dẫn đầu chúng thần thú tiến vào trọng lực lĩnh vực, mà lại là nghiêm khắc nhất tầng kia. Tại chỗ này chỉ có một loại phương pháp huấn luyện, đó chính là chúng thần thú chém giết lẫn nhau. bọn họ tin tưởng chỉ có tại sinh tử chi chiến quá trình bên trong mới có thể chân chính nắm giữ đột phá mấu chốt, mà xác thực như vậy, toàn bộ không gian bên trong thần thú quân đoàn cũng là tăng lên nhanh nhất, đã gần 10 người tiến vào huyền cảnh. Phương Tinh Thần trở lại vườn hoa, đem An Kỳ Nhã gọi tới. An Kỳ Nhã mới vừa mới xuất hiện liền đối với Phương Tinh Thần giơ ngón tay cái lên, Phương Tinh Thần không rõ ràng cho lắm. An Kỳ Nhã thì là trêu chọc nói, tông chủ thật sự là thật bản lãnh, vừa vặn ta đi nhìn qua huyền thành, bụng của nàng bên trong có hai cái sinh mệnh thân thể xuất hiện, mà lại là một nam một nữ. Phương Tinh Thần nghe vậy lại hỉ, không nghĩ tới chính mình lại nhiều hai dòng dõi. An Kỳ Nhã thì là quay đầu nhìn lại, ngoài miệng nói lầm bầm, tông chủ bản lãnh này cái kia ngốc tử liền không có, dài như vậy thời gian một điểm động tĩnh đều không có. Nói xong sờ lên bụng của mình, mà sau lưng Thiên Cơ mặt mo đỏ ửng, vội vàng chạy ra. Phương Tinh Thần cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thật cái này không thể trách Thiên Cơ, tinh linh nhất tộc bị thiên địa nguyền rủa, sinh đẻ dẫn đầu cực thấp. Một lát sau An Kỳ Nhã ngồi tại Phương Tinh Thần trước người, âm thanh nghiêm túc nói, tông chủ, hôm nay gọi ta trước đến là không phải là muốn giải trừ cái kia thần chú. Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu. An Kỳ Nhã nghe vậy lập tức truyền âm đi ra, một lát sau Ngũ Đại Viễn Cổ Ma Thần lập tức xuất hiện tại hoa trong viên. An Kỳ Nhã thì là giải thích nói, tông chủ, từ khi sau khi ngươi trở lại ta liền bắt đầu nghiên cứu cái này thần chú. Cái này thần chú xác thực bá đạo, nó càng giống là một loại nguyên rủa, bị thi chú người đan điền bên trong sẽ sinh ra dòi bỏ. Loại này dòi bỏ 10 phần khó được, chỉ có thần giới mới có. Bọn họ một khi sống lại liền sẽ ký sinh tại túc chủ trong cơ thể, lấy đối phương nguyên lực làm thức ăn, mãi đến túc chủ tử vong. Như vậy kết luận Phương Tinh Thần trong lòng sớm đã có mấy, có thể là chính mình thân gánh trách nhiệm, tu vi rút lui hắn là không thể nào tiếp thu được. Có thể hắn nhìn thấy An Kỳ Nhã dáng vẻ đắc ý, âm thanh nhu hòa mà hỏi, nhìn tình huống ngươi thật giống như đã có phương án đương đối. An Kỳ Nhã cười thần bí lập tức đắc ý nói, tông chủ thật thông minh, kỳ thật trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, ta quả thật có ứng đối chi pháp. Mà còn nếu như kế hoạch của ta thành công, chúng ta còn sẽ có được một cái đại sát khí. Phương Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu lộ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới An Kỳ Nhã vậy mà lại có kỳ diệu như vậy ý nghĩ. An Kỳ Nhã tiếp lấy giải thích nói, đầu tiên, cái kia thần chú giỏi bỏ hiện tại đang đứng ở trạng thái ngủ say, muốn đem bọn họ từ ngươi đan điền bên trong dụ dỗ đi ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phương Tinh Thần nhíu mày, tự hỏi vấn đề này. An Kỳ Nhã tiếp tục nói, bất quá, chúng ta nhiều người lực lượng lớn nha. Tại ngươi không gian bên trong, có đủ kiểu chủng tộc, mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc biệt bản lĩnh. Nàng chỉ Phương Tinh Thần, sau đó nói ví dụ như Viên cổ đại ma thần tu luyện thông thiên ma công, liền giống như ngươi, có thể thôn phệ sinh linh. Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. An Kỳ Nhã còn nói, ta định dùng tinh linh tộc mật pháp, trước đem những cái kia thần chú giỏi bỏ tỉnh lại. Sau đó, để đại ma thần thi triển hắn thông thiên ma công, đem những này thần chú giỏi bỏ xít sao bao vây lại. Phương Tinh Thần nghe đến mê mẩn, đối kế hoạch này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. An Kỳ Nhã khẽ mỉm cười, nói tiếp, cuối cùng, tại ngươi thần thú bên trong, có hai cái vô cùng đặc biệt chủng tộc khác, bọn họ đặc biệt am hiểu cùng chủng loại câu thông. Chúng ta có thể để bọn họ đi cùng thần chú giỏi bỏ giao lưu, đem chúng nó lừa gạt ra đan điền. Phương Tinh Thần ánh mắt sáng lên, cảm thấy kế hoạch này quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Đúng lúc này, An Kỳ Nhã đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng loạn choạng, thần bí nói, nếu như chúng ta có thể đem những này thần chú giỏi bỏ đều cất vào trong cái bình này, về sau lại cùng Thiên Đạo Học Viện đối chiến thời điểm, nhất định có thể để bọn họ giật nảy cả mình. Phương Tinh Thần hưng phấn đến kém chút nhảy lên, hắn cao hứng nói, quá tốt rồi. Nếu như không phải ta thể chất đặc thù, đan điền bên trong còn có tâm ma yêu hỏa tồn tại, những này thần chú giỏi bỏ sợ sớm đã bắt đầu thôn phệ ta. Lúc này hai tên nữ tử xuất hiện tại hoa trong viên, An Kỳ Nhã giới thiệu nói, hai người các ngươi có thể có gì cần. Hai nữ nghe vậy suy nghĩ một lát nói, tông chủ đại nhân, cái này thần chú giỏi bỏ chúng ta mặc dù không có gặp qua, nhưng chủng tộc luôn luôn tham ăn. Như loại này hút nguyên lực chủng tộc chỉ cần lấy ra tinh thuần cấp dưỡng, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hiện nay, tại không gian bên trong, cái kia điệu tuyển linh dịch chính là lựa chọn tốt, có nó chúng ta có thể cam đoan đem cái kia côn trùng cám dỗ ra. Sau đó mấy người bắt đầu chuẩn bị, chính thiếu quân không yên tâm cũng phía trước tới người giúp đỡ. Mà An Kỳ Nhã bắt đầu chỉ đạo mọi người bày ra đại trận, dự phòng những cái kia côn trùng rời đi đan điền phía sau chạy trốn. Chương 505, tinh thần tông thực lực tăng nhiều. Chương 505, tinh thần tông thực lực tăng nhiều. Tại An Kỳ Nhã hai tay chắp lại nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ở trên người nàng phun trào. Nàng nhắm chặt hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia âm u mà du dương tiếng ngâm sướng phảng phất xuyên việt thời không giới hạn, trực tiếp truyền vào Phương Tinh Thần đan điền bên trong. Theo An Kỳ Nhã ngâm sướng, cái kia một tia thần kỳ âm thanh giống như tia nước nhỏ, chậm rãi chảy vào Phương Tinh Thần thân thể. Những âm thanh này mang theo một loại không cách nào nói rõ ma lực, làm cho nguyên bản ẩn nút tại Phương Tinh Thần đan điền bên trong thần chú giỏi bỏ nháy mắt táo động. Bọn họ giống như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, nhộn nhịp mở ra cái kia đỏ tươi hai mắt, nguyên bản tán loạn thân thể cũng cấp tốc tụ tập trung một chỗ. Những này giỏi bỏ dây dưa cùng nhau, nhúc nhích, tạo thành một cái khiến người buồn nôn màu đen trùng đoàn. Cùng lúc đó, Ngũ Đại Viễn Cổ Ma Thần cũng đang âm thầm quan sát tất cả những thứ này. Bọn họ vận dụng chính mình thần công, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Phương Tinh Thần đan điền bên trong. Làm bọn họ nhìn thấy thần chú giỏi bỏ tụ tập cùng một chỗ lúc, liếc nhìn nhau, ăn ý đồng thời phát lực. Năm đạo màu đen khí tức tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người vọt vào Phương Tinh Thần đan điền. Cái này năm đạo khí tức tại trên không đan vào quấn quanh, cuối cùng hóa thành một tấm to lớn màu đen lưới lớn, đem những cái kia thần chú giỏi bỏ xít sao bao ở trong đó. Nhưng mà, những này thần chú giỏi bỏ hiển nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Bọn họ mở ra cái kia bén nhọn rất hút, điên cuồng cắn xé cái kia màu đen lưới lớn, tính toán thoát khỏi gò bó. Ngũ Đại Ma Thần thấy thế, không chút do dự tiếp tục chuyển vận chính mình nguyên lực, bảo đảm tấm này lưới lớn sẽ không bị giỏi bỏ cắn phá. Liên tại song phương rằng có không xong thời điểm, một trận thanh thúy mà dễ nghe thanh âm đột nhiên tại Phương Tinh Thần đan điền bên trong vang lên. Thanh âm này đến từ cái kia hai tên nữ tử thần bí, lời của các nàng như tiếng trời, nhưng mọi người lại hoàn toàn nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó. Nhưng mà, khiến người ngạc nhiên là, những cái kia thần chú giỏi bỏ khi nghe đến cái này hai nữ âm thanh phía sau, phản phất bị làm ma pháp đồng dạng, vậy mà nhộn nhịp ngừng trên miệng động tác. Ánh mắt của bọn nó giống như bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo, đồng thời chuyển hướng cùng một cái phương hướng, phản phất tại lắng nghe cái gì trọng yếu chỉ thị. Đúng lúc này, từng giọt trong suốt long lanh địa tuyền linh dịch giống như cam lâm từ trên trời giáng xuống. Những này địa tuyền linh dịch tản ra linh khí nồng nặc, tựa như trên trời tiên lộ. Thần chú giỏi bọn họ nghe được cỗ này linh khí, nháy mắt giống như là bị châm lửa đồng dạng, hưng phấn đến táo động, bọn họ liều lĩnh hướng về kia địa tuyền linh dịch phóng đi. Cái này hai nữ hiển nhiên đến có chuẩn bị, chỉ thấy các nàng xảo diệu khống chế địa tuyền linh dịch, giống như một đám kinh nghiệm phong phú người trang cửu, dẫn dụ những cái kia thần chú giỏi bọ từng bước một hướng đan điền đi ra ngoài. Thần chú giỏi bọ bọn họ hoàn toàn bị địa tuyền linh dịch hấp dẫn, không hề hay biết chính mình đã dần dần cách xa phương tinh thần đan điền. Cuối cùng, làm thần chú giỏi bọ bọn họ toàn bộ đi ra phương tinh thần đan điền lúc, ngũ đại ma thần đồng thời phát lực. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại như bài sơn đảo hải tuôn ra, đem tất cả thần chú giỏi bọ đều đẩy rời phương tinh thần thân thể. Thần chú giỏi bọ bọn họ cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, phát hiện mình bị mắc lừa, nhưng đã quá muộn. Liên tại bọn họ thất kinh lúc, chỉ nghe Chính Thiếu Quân hét lớn một tiếng, cái kia bình ngọc đột nhiên tỏa ra một cỗ cường đại hấp lực, như cùng một cái không đáy lô đen, đem tất cả thần chú giỏi bọ đều hút vào trong đó. Theo cuối cùng một cái thần chú giỏi bọ được thu vào bình ngọc, phương tinh thần không những thành công phá trừ thần chú, còn ngoài ý muốn được đến một kiện cường đại sát khí. Sau đó thời gian bên trong, không gian bên trong mọi người lại bắt đầu tu luyện nghiêm khắc sinh hoạt. Mà tại vô vọng hải ngoại, một cái tin truyền bảo, đó chính là Thiên Đạo Học Viện bắt đầu tăng lớn đối thương cổ tinh luyện hóa, Tề Thiên Đạo tính toán triệt để tiêu diệt phương tinh thần phụ thân đám người. Nhận được tin tức này, mọi người mười phần khiếp sợ, Tề Thiên Đạo muốn luyện hóa một cái tinh cầu, thực lực như vậy để người khiếp sợ. Mà tại mọi người nhìn lại, Tề Thiên Đạo mục đích cuối cùng nhất chính là dụ dỗ phương tinh thần đi ra, cuối cùng một mẹ hốt gọn. Ngày này phương tinh thần bọn người ở tại trong hoa viên bàn bạc, một thiếu niên mặt mày ủ rũ đi tới. Nhìn thấy phương tinh thần phía sau, hắn vội vàng đi lên phía trước cầu khẩn nói, "Phụ thân, ngươi chừng nào thì có thời gian bồi ta đối luyện?" Phương tinh thần nghe vậy lắc đầu, không gian bên trong mười mấy năm trôi qua. Bây giờ nhi tử của mình Phương Bình đã cùng chính mình thân cao không sai biệt lắm, mà còn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến đạo đế cảnh giới. Trong mắt mọi người, cái này Phương Bình so với mình phụ thân còn muốn yêu nghiệt. Tại không gian bên trong, hắn tập hợp bách gia sở trưởng. Trong mỗi ngày khắp nơi tìm người thực chiến luận bàn, hiện tại đại đa số người nhìn thấy hắn xoay người rời đi. Không đợi Phương Tinh Thần trả lời, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được Phương Bình lỗ tai. "Thối tiểu tử, lão nương ngồi ngươi luyện một chút." Linh Lung lúc này nổi giận dị thường, đem cái này tiểu tử lôi đi. Mọi người nhìn lắc đầu liên tục, trước đây ôn nhu Linh Lung, từ khi có hải tử phía sau thường xuyên nổi trận lôi đình. Phương Bình nhìn xem lão cha không có muốn quản ý tứ, vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía bụng lớn Uyển Thanh. "Tiểu mẫu, mau cứu ta." Uyển Thanh bật cười, bất đắc dĩ đi theo Linh Lung cùng một chỗ đem Phương Bình kéo vào phòng. Náo kịch kết thúc, Phương Tinh Thần nghiêm túc lên. Hắn nhìn xem Tinh Thần Tông cao tầng bình tĩnh nói, "Chư vị, hiện nay tình thế có chút nghiêm trọng. Cái kia Tề Thiên Đạo nói rõ là muốn dụ dỗ chúng ta đi ra, có thể ta phụ thân lúc này thân ở nguy cơ bên trong, dạng này ta lâm vào lưỡng nan lựa chọn." Mọi người trầm mặc không nói, việc này xác thực phiền phức. Đúng lúc này, Thiên Cơ đột nhiên nói, "Tông chủ, ta có một kế." Sau đó hắn đem suy nghĩ trong lòng nói cho mọi người. Tại xa xôi vô vọng hải ngoài, một mảnh mênh mông trong hải vực, sóng lớn mãnh liệt, gió biển gào thét. Nơi này là một cái thần bí mà nguy hiểm địa phương, được xưng là Bát Hoang Đại Lục phần cuối. Tại cái này mảnh vô vọng hải bên trên, có hai cái tồn tại cường đại trấn thủ, một cái là đến từ Minh tộc sứ giả, một cái khác thì là thần giới sứ giả. Bọn họ thân mang trọng trách, dựa theo Tề Thiên Đạo bố trí, bảo hộ vùng biển này, phòng ngừa bất luận cái gì ngoại địch xâm nhập. Hai cái này sứ giả tu vi đều đã đạt đến huyền cảnh 9 tầng, cái này tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục bên trên đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Bọn họ thực lực thâm bất khả trắc, cho dù là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất, cũng có thể tùy tiện ứng đối. Nhưng mà, liền tại một ngày này, một đạo kinh thiên động địa kiếm khí đột nhiên từ vô vọng hải bên trong đánh tới. Đạo kiếm khí này tựa như chớp giật, vạch phá bầu trời, mang theo vô tận uy năng cùng sát ý, ép thẳng tới hai đại sứ giả. Hai đại sứ giả thấy thế, sắc mặt biến hóa, bọn họ lập tức đồng thời xuất thủ, thi triển ra tuyệt kỹ của mình, nháy mắt đem đạo kiếm khí kia hóa giải. Kiếm khí cùng bọn hắn công kích tại trên không va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, kích thích to lớn một nước. Nhưng mà, liền tại kiếm khí bị hóa giải nháy mắt, Phương Tinh Thần cùng Chính Thiếu Quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vô vọng hải bên ngoài. Bọn họ đứng trên mặt biển, như dẫm trên đất bằng, sau lưng không có mưa hay. Hai người này xuất hiện để hai đại sứ giả tất cả giật mình, bởi vì bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, lúc này Chính Thiếu Quân đã đạt đến huyền cảnh tầng 9, cùng bọn hắn ở vào cùng một cảnh giới. Mà Phương Tinh Thần, trong mắt bọn hắn bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại, hoàn toàn không bị để vào mắt. Chương 506, Thần Tướng Thương Cổ Tinh, chương 506, Thần Tướng Thương Cổ Tinh. Cùng lúc đó, một thân ảnh ngay tại trong vũ trụ không ngừng tiến lên. Trải qua liên tục tuần di, hắn đã tiếp cận truyền thuyết kia Thương Cổ Tinh. Từ xa nhìn lại, Thương Cổ Tinh tựa như một viên bị tuế nguyệt vứt bỏ cô độc cự thạch, tản ra tĩnh mịch khí tức. Nó mặt ngoài lồi lõm, hiện đầy to lớn mà thâm thúy hố thiên thạch, phảng phất là bị vô số lần mãnh liệt chiến tranh chỗ tàn phá. Tinh cầu bên trên không có một tia sinh cơ, không thấy màu xanh thảm thực vật, cũng không có lưu động nước, chỉ có một mảnh lại một mảnh hoang vu đất cát. Tại tia vũ trụ chiếu xuống, lóe ra quỷ dị u quang. Khô nước đại địa giang khắp nơi khe nước to lớn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trên bầu trời tràn ngập một tầng nặng nề màu xám bụi bặm, che chắn phần lớn tia sáng, làm cho chỉnh cái hành tinh đều bao phủ tại một loại kiềm chế bất tỉnh trong bóng tối. Cuốn phong tại cái này mảnh hoang vu đại địa bên trên tàn phá bừa bãi, cuốn lên đầy trời cát bụi, phát ra bén nhọn tiếng rít, phảng phất là tinh cầu tại thống khổ kêu rên. Thân ảnh kia nhìn xem cái này hoang vu Thương Cổ Tinh, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, dứt khoát hướng về tinh cầu bay đi. Lúc này đạo thân ảnh này thân hình lóe lên xuất hiện tại thương cổ tinh bên ngoài, hắn mở ra thần nhãn hai hàng lông mày nhíu chặt. Cái này toàn bộ thương cổ tinh bây giờ đều bị một tầng to lớn trận pháp bao phủ, hắn không thể tin được là dạng gì đại năng mới có thể bố trí như vậy tinh diệu trận pháp. Lúc này một thanh âm truyền đến, "Tông chủ, đây là Cửu Thiên Huyền Trận, thời kỳ thượng cổ tối cường công trận. Truyền nói muốn phải bố trí cái này trận pháp nhất định phải lấy tu sĩ sinh mệnh làm đại giá, mà còn tu vi càng cao, trận pháp hiệu quả càng mạnh." Lúc này xem ra cái này trận pháp là do 9 cái huyền cảnh cao thủ thi thể là trận nhãn, như vậy lớn mục tích, Tề Thiên Đạo thật đúng là nhọc lòng đâu. Phương Tinh Thần nghe vậy trong lòng siết chặt, hắn từng có lúc nghĩ qua cái này trận pháp, có thể không nghĩ tới như thế cường hãn. Hiện nay không bài trừ cái này trận pháp, muốn giải cứu người nhà đều là lời nói suông. Lúc này ở Vô Vọng Hải ngoài, Chính Thiếu Quân cùng một cái khác Phương Tinh Thần đã cùng cái kia hai đại sứ giả chiến đấu cùng một chỗ, mà cái kia Phương Tinh Thần chẳng qua là Phương Tinh Thần phân liệt đi ra một cái phân thân mà thôi, mục đích đúng là muốn nghe nhìn lẫn lộn. Bên kia chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tề Thiên Đạo liền nhận đến tín hiệu, vội vàng hướng Vô Vọng Hải tiến đến. Phương Tinh Thần cũng chính là lợi dụng đoạn này chống giống kỳ muốn cứu ra người nhà của mình, đến mức Chính Thiếu Quân an nguy hắn cũng sớm làm dự tính tốt. Một khi Tề Thiên Đạo xuất hiện, Chính Thiếu Quân liền lui về Vô Vọng Sơn, bằng vào nơi đó ưu thế, Thiên Đạo Học Viện cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại đánh giá thấp cái này trận pháp uy lực. Trong lòng hắn giật mình, ý thức được đơn dựa vào bản thân lực lượng sợ rằng khó mà phá giải trận này, vì vậy hắn không chút do dự hướng không gian bên trong mọi người xin giúp đỡ, hy vọng có thể tìm tới phương pháp phá trận. Mọi người đến biết tình huống phía sau, nhộn nhịp xuống lại tới, bắt đầu bàn bạc đối sách. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng quyết định từ Ngũ Đại Viễn Cổ Ma Thần, Phương Ngũ, Nga Bính, Linh Lung, Chính Dương Đạo Nhân, 9 người một cùng xuất thủ, thử nghiệm đánh vỡ đạo này thần bí trận pháp. 9 người này đứng tại trận pháp bên ngoài, riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ của mình, không ngừng mà hướng trận nhãn chỗ phát động mãnh liệt oanh kích. Một thời gian, tia sáng bắn ra bốn phía, năng lượng khuấy động, toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Cùng lúc đó, thân ở trận pháp nội bộ Phương Hạo Vũ cùng Khâu Nhược Lâm đột nhiên cảm thấy một trận khác thường ba động. Bọn họ liếc nhau, tâm biết tình huống không ổn, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở cái này thường cổ tinh khu vực bên dưới. Đúng lúc này, Khâu Nhược Lâm ánh mắt đột nhiên bị một thân ảnh hấp dẫn lấy. Đó là một cái nam nhân thân ảnh, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng nàng lại liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Cái này cái nam nhân, nàng từng tại vô số cái trong mộng cảnh tới gặp nhau, bây giờ vậy mà thật xuất hiện ở trước mắt. Khâu Nhược Lâm nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, nàng không tự chủ được bước chân, chậm rãi hướng về nam nhân kia đi đến. Mỗi một bước đều có vẻ hơi do dự, phảng phất sợ đây chỉ là một tràng ảo giác. Mà Phương Tinh Thần tại nhìn người tới về sau, thân thể cũng chấn động mạnh một cái. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua cái kia dần dần đến gần thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ kích động. Hai người cứ như vậy ngăn cách trận pháp, xa nhìn nhau từ xa. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng giao hội cùng một chỗ, phảng phất thời gian đều tại giờ khắc này dừng lại. Thần Nhi, là ta Thần Nhi sao? Khâu Nhược Lâm mặt đầy nước mắt, hai tay run rẩy hướng Phương Tinh Thần trên mặt sờ soạng. Có thể cái kia trận pháp y nguyên tồn tại, bọn họ căn bản là không có cách tới gần. Phương Tinh Thần nhìn xem Khâu Nhược Lâm, trong lòng chua chua bịch quỷ trên mặt đất, âm thanh run rẩy la lên, "Con bất hiếu Phương Tinh Thần, hôm nay trước đến giải cứu cha nương." Nói xong trùng điệp đầu đập tại trên mặt đất. Lúc này Khâu Nhược Lâm đã kìm nén không được chính mình nội tâm kích động, đột nhiên Phương Hạ Vũ đi tới. Nhìn xem Phương Tinh Thần hắn vội vàng hô, "Thần Nhi, tốt, cái này một thân tu vi cùng cha đều có so sánh. Nhưng cái này trận pháp cường hãn tuyệt không phải có thể tùy tiện bài trừ, một khi Tề Thiên Đạo trở về, các ngươi đều bỏ mạng ở nơi này." Nghe cha lời nói, chớ có tại tới chỗ này, yên tâm tu luyện, làm thực lực cường đại thời điểm, là cha nương báo thủ. Không đợi Phương Tinh Thần nói chuyện, nguyên bản tại công kích trận pháp Kim Nham hò hét nói, "Chiến Thần, không nghĩ tới còn có cơ hội gặp mặt. Ngươi có thể không nên xem thường ngươi cái này nhi tử, bây giờ hắn thành lập Tinh Thần Tông, thủ hạ huyền cảnh cao thủ liền có hơn trăm người. Bây giờ chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể đem cái này trận pháp phá vỡ." Phương Hạo Vũ nghe vậy nhìn, chính là vậy mình đã từng lão hữu, hắn nhìn kỹ lại mấy đạo khuôn mặt quen thuộc một vừa xuất hiện tại trước mắt mình. Khi ánh mắt của hắn lưu lại tại một cái nam nhân trên thân thời điểm, cho dù thân là chiến thần hắn cũng không khỏi kích động lên. Đó chính là đệ tử của hắn Trương Chấn, cái kia hắn một mực lo lắng tại bên ngoài đệ tử, cũng là trừ đại đệ tử Bình An bên ngoài duy nhất còn sống đệ tử. Trương Chấn chỗ nào còn không chế chính mình cảm xúc, gào khóc. Sư phụ sư nương Đồ Nhi bất lực ca một tiếng này tan nát cõi lòng hò hét để hiện trường người đều vì đó động dung. Mà lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn vội vàng hô, "Không tốt, Tề Thiên Đạo nhìn thấu mưu kế của chúng ta, ngay tại đuổi về nơi này trên đường. Mọi người nghe lệnh, tăng lớn công kích, nhất định muốn tại Tề Thiên Đạo về trước khi đến rời đi cái này trận pháp." Nói xong Phương Tinh Thần vung tay lên, ngàn đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện, bọn họ mới vừa xuất hiện liền lập tức có tổ chức liệt tốt đội hình. Trong chốc lát đại lượng vũ khí công kích tại trận pháp bên trên, để cái kia trận pháp lay động kịch liệt. Phương Hạo Vũ cùng Khâu Nhược Lâm hai người lẫn nhau, không thể tin được ngắn ngủi như vậy thời gian nhi tử của mình lại có làm như thế. Sau đó một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến hai người trong hai. Phương Bình gặp qua ra ra mãi mãi. Bọn họ theo âm thanh nhìn, lúc này một cái mười mấy tuổi anh tuấn thiếu niên ngay tại trận pháp bên ngoài. Từ hình dạng đến xem cùng Phương Tinh Thần quả thực là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng, hai người nhìn xem thiếu niên mừng rỡ như điên. Khâu Nhược Lâm sau đó biến sắc lúc này nói, "Hắn ra, đã như vậy chúng ta cũng không thể nhàn rỗi." Phương Hạo Vũ hình như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, sau đó hai tay chắp lại, trong khoảnh khắc mấy chục đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại bên cạnh mình. Những người này đều là thân tín của hắn, một mực đi theo ở bên cạnh hắn. Mọi người mới vừa mới xuất hiện, cứ dựa theo Phương Hạo Vũ chỉ lệnh bắt đầu đối với trận pháp yếu kém địa phương bắt đầu công kích. Chương 507, chiến. Chiến. Chiến, chương 507, chiến. 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 Lúc này trong ngoài đồng thời phá trận, cái kia trận pháp tia sáng không ngừng lập lòe. Phương Tinh Thần có thể rõ ràng cảm nhận được cái này trận pháp bắt đầu bung lỏng, chỉ cần thời gian đầy đủ, phá vỡ cái này trận pháp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thời gian một chút xíu đi qua, dòng dã 3 ngày 3 đêm, tất cả mọi người không có đình chỉ đối trận pháp công kích. Lúc này Phương Tinh Thần một mực không có tham dự, hắn muốn bảo trì dư thừa nguyên lực, tới đón tiếp vậy chân chính địch nhân. Mà Tinh Thần Tông những người này một đợt lại một đợt, nguyên lực hao hết liền trở lại không gian tiến hành khôi phục. Hiện nay trận pháp đã bắt đầu giãn nứt, chỉ cần tiếp qua mấy canh giờ, cái kia trận pháp nhất định phá. Lúc này Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía cái kia xa xôi vũ trụ bên trong. Không bao lâu, từng đạo lấp lóe sau đó, Tề Thiên Đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn nhìn xem Tinh Thần Tông mọi người ngay tại bài trừ trận pháp, trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Hắn vung tay lên, mấy đạo sóng ánh sáng nháy mắt hướng Tinh Thần Tông mọi người mà đi. Đột nhiên, Phương Tinh Thần động. Hắn liên tục huy quyền mà ra, trong khoảnh khắc từng tiếng nổ truyền đến. Làm tiếng nổ kết thúc, Phương Tinh Thần đã đứng tại Tề Thiên Đạo trước người. Tề Thiên Đạo giật mình, lập tức bình tĩnh nói, "Phương Tinh Thần, như vậy thời gian tu vi của ngươi vậy mà tinh tiến to lớn như thế, liền cái kia thần chú đều bị ngươi phá giải, ta là đối ngươi không gian càng ngày càng hiếu kỳ." Lúc này trên mặt hắn nhiều ra một phần vẻ tham lam. Xác thực như hắn nói tới, bây giờ Phương Tinh Thần tu vi đột phá đến huyền cảnh tầng 7, một khi mở ra bá thể kim thân có thể cùng Tề Thiên Đạo đồng dạng bảo trì tại đại viên mãn cảnh giới. Phương Tinh Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tề Thiên Đạo, tựa hồ không có rút lui ý tứ. Hắn chỉnh trọng nói, "Tề Thiên Đạo, ngươi ta cùng là trọng sinh giả, vốn là vốn có thể cùng nhau liên thủ thăm dò cái này thiên địa bí mật, có thể ngươi ham muốn cái kia tam giới chi chủ vị trí. Theo ta nhìn, ngươi đó là người si nói ngọng." Tề Thiên Đạo không có chút nào sinh khí, cười nhạt một tiếng, "Tam giới chi chủ, Phương Tinh Thần ngươi vẫn là quá ngây thơ. Mặc dù nói ngươi so với mặt khác trọng sinh giả nhiều một cái không gian tồn tại, nhưng chẳng những người khác liền không có năng khiếu, nếu như ngươi thật biết thế giới này chân tướng, ta tin tưởng ngươi sẽ so ta còn điên cuồng hơn. Hôm nay ngươi ta tất nhiên có cái kết thúc, ta có thể nói cho ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi có thể không biết, tại trọng sinh giả ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ." Tiếng nói của hắn vừa ra, hắn áo đột nhiên nổ tung, mà ở trên người hắn to to nhỏ nhỏ mặt người đồ án có vài chục chương nhiều, trong đó Phương Tinh Thần tại Tề Thiên Đạo châu ngực thấy rõ ràng cái kia tự xưng Tề Thiên Đạo đệ tử thiếu niên thần bí. Nhìn đến những ngày năm, Tề Thiên Đạo đem tất cả tìm tới trọng sinh giả đều nuốt chửng lấy. Tề Thiên Đạo toàn thân nguyên lực bộc phát, cái kia ác ma chi dực cùng lòng trảo xuất hiện lần nữa. Càng quỷ dị hơn là trên người hắn mặt người nhộn nhịp mở hai mắt ra, từng chùm tia sáng kỳ dị chiếu sáng phụ cận vũ trụ không gian. Phương Tinh Thần từ lần trước cùng Tề Thiên Đạo gặp nhau về sau, trong lòng liền một mực đối trận chiến đấu này tràn đầy chờ mong. Bởi vì hắn biết rõ, Tề Thiên Đạo trên thân ẩn giấu đi hiểu rõ cái này cái thế giới mấu chốt manh mối. Vì có thể trong trận chiến đấu này thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, Phương Tinh Thần không chút do dự thả ra tự thân nguyên lực, nháy mắt đem tu vi tăng lên tới huyền cảnh đại viên mãn cảnh giới. Ngay một khắc này, Phương Tinh Thần cùng Tề Thiên Đạo ở giữa khí thế đột nhiên đụng vào nhau, giống như hai cỗ cuồng bạo dòng lũ trong hư không xung kích lẫn nhau. Bọn họ uy áp giống như sóng to gió lớn đồng dạng, làm cho xung quanh không gian cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Từng đạo không gian liệt phùng như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, từ trong bắn ra từng đạo sắc bén không gian khí nhận, gào thét lên hướng hai người càn quét mà đi. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng không gian khí nhận, Phương Tinh Thần cùng Tề Thiên Đạo lại đều không có chút nào lùi bước chi ý, bọn họ vững vàng đứng tại chỗ, tùy ý cái kia khí nhận như mưa rơi đện rơi vào trên người. Đối với bọn họ bây giờ cảnh giới đến nói, những này khí nhận mặc dù uy lực kinh người, nhưng còn chưa đủ lấy đột phá trước người bọn họ cường đại uy áp. Vào giờ phút này, Phương Tinh Thần cùng Tề Thiên Đạo đều rõ ràng ý thức được, trận chiến đấu này không chỉ là hai đời thù hận đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là, đây là một tràng liên quan tới trọng sinh giả thân phận chứng minh chi chiến. Chỉ có chiến thắng đối phương, mới có thể chứng minh chính mình mới thật sự là trọng sinh giả, mới có thể giải ra cái kia nút ở vận mệnh chỗ sâu bí ẩn. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, đứng ở một bên Phương Hạ Vũ lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ Tề Thiên Đạo thực lực chân chính, trong mắt hắn, Phương Tinh Thần cùng Tề Thiên Đạo ở giữa thực lực sai biệt giống như là trời, trận chiến đấu này đối với Phương Tinh Thần đến nói quả thực chính là một tràng thua không nghi ngờ tử cục. Phương Hạ Vũ lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết, thời gian gấp gáp, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ đạo này trận pháp bình chướng, ngăn cản trận này nhìn như không có phần thắng chút nào chiến đấu. Vì vậy, hắn cắn chặt răng, đem toàn thân nguyên lực hội tụ ở hai tay, liều mạng công kích tới trận pháp điểm yếu. Mỗi một lần công kích đều giống như đâm vào tường đồng vách sắt bên trên đồng dạng, chấn động đến Phương Hạ Vũ cánh tay tê dại, nhưng hắn không dám chút nào ngừng. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng đánh vỡ cái này lớp bình phong, cứu Phương Tinh Thần. Liên tại Phương Hạ Vũ liều mạng công kích trận pháp thời điểm, Song Phương đã đem toàn bộ nguyên lực tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà, ai cũng không ngờ đến, bây giờ Phương Tinh Thần lại nhưng đã nắm giữ không thua gì Tề Thiên Đạo thực lực. Đúng lúc này, Tề Thiên Đạo xuất thủ trước. Chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên hiện lên chói mắt thần quang, giống như một đạo tia chớp màu xanh lam vạch phá bầu trời. Cái này đạo thần quang tốc độ cực nhanh, như là cỗ sao trổi bay thẳng hướng Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần thấy thế, hai hàng lông mày nhíu chặt, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cái kia đạo thần quang. Liên tại thần quang tới gần mấy mắt, hắn đột nhiên thấy rõ Tề Thiên Đạo trong tay màu xanh bảo kiếm. Thanh kia bảo kiếm toàn thân xanh thẳm, thân kiếm lóe ra hàn quang, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Phương Tinh Thần trong lòng căng thẳng, hắn biết thanh này bảo kiếm tuyệt đối không thể coi thường. Liên tại Phương Tinh Thần nhìn chăm chú màu xanh bảo kiếm thời điểm, một bên Vương Hạo Vũ đột nhiên la lớn, "Thần nhi cẩn thận, đó là Thiên Địa kiếm, uy lực không tại Nhân Hoàng kiếm phía dưới." Đối mặt thình lình kiếm khí, Phương Tinh Thần Nhân Hoàng chi kiếm nháy mắt xuất hiện tại tay phải, đồng thời một đạo kiếm khí vung ra. Nháy mắt hai đạo kinh hãi thiên kiếm khí ầm vang đụng vào nhau, trong khoảnh khắc cường đại bạo tạc dư âm tản đi khắp nơi ra. Lúc này toàn bộ vũ trụ đều đang rung chuyển, nháy mắt hai người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, hai người lấy tốc độ cực nhanh đối oanh. Mọi người bên cạnh mắt nhìn đi, căn bản là không có cách bắt giữ hai người thân ảnh. chỉ có cái kia kim loại va chạm âm thanh cũng không ngừng xuất hiện không gian liệt phùng. Phương Hạo Vũ một bên oanh kích trận pháp, một bên cảm thán nói, thần nhi đều kinh lịch cái gì, lại có tu vi như thế. Liền xem như ta đối mặt Tề Thiên Đạo đều không thể như vậy thong dong. Bên người Khâu Nhược Lâm nhưng là cao mày, vội vàng nhắc nhở, ta tại thần nhi trên thân nhìn thấy một người cái bóng. Phương Hạo Vũ nghe vậy nhìn hướng chiến trường, một thời gian nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Chương 508, toàn lực, chương 508, toàn lực. Kèm theo hai tiếng giống giận, Phương Tinh Thần cùng Tề Thiên Đạo giống như hai viên như đạn tháo, bị lẫn nhau lực lượng đánh bay ra ngoài. Thân thể bọn hắn thân thể tại trên không cấp tốc lui lại, phản phất muốn bị cái này cố cường đại lực trùng kích xé rách đồng dạng. Song phương toàn thân đều bị huyết khí trô vần quanh, cái kia nồng đậm huyết khí giống như một tầng ngọn lửa màu đỏ, đem bọn họ xít sao bao khỏa. Lúc trước giao thủ bên trong, hai người đã đánh nhau thật tình, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sát ý vô tận cùng lửa giận. Lúc này Tề Thiên Đạo trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Phương Tinh Thần. Hắn quả thực không thể tin được, vẹn vẹn ngắn như vậy thời gian không gặp, Phương Tinh Thần thực lực lại có to lớn như vậy tăng lên. Tề Thiên Đạo hai tay cầm thật chặt tiên địa kiếm, hai tay của hắn bên trên, một cỗ màu vàng nguyên lực như dòng lũ liên tục không ngừng hướng thân kiếm chuyển vận. Cỗ này màu vàng nguyên lực tản ra hào quang chói sáng, phản phất là đến từ thiên giới thần thánh lực lượng. Nhưng mà, càng thêm khiến người ngạc nhiên là, Tề Thiên Đạo phía sau ác ma chi dực cũng đang không ngừng huy động. Vậy đối với màu đen cánh giống như hai mảnh mây đen to lớn, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận màu đen gió lốc. Mà tại cái này màu đen xoay trong gió, một cỗ màu đen nguyên lực cũng như tia nước nhỏ đồng dạng, hướng về thiên địa kiếm tập hợp mà đi. Trong chốc lát, màu vàng nguyên lực cùng màu đen nguyên lực tại thiên địa kiếm thân đan vào một chỗ, tạo thành một đạo thần bí mà năng lượng cường đại dòng lũ. Cỗ năng lượng này dòng lũ giống như lỗ đen trong vũ trụ đồng dạng, thôn vệ tất cả xung quanh. Phương Tinh Thần thần nhãn tại giờ khắc này đột nhiên mở ra, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đối với cái này hai cỗ lực lượng, hắn đồng thời không xa lạ gì. Cái kia kim sắc nguyên lực chính là tới từ thần giới lực lượng, mà cái kia màu đen nguyên lực thì là minh tộc lực lượng. Phương Tinh Thần trong lòng hơi chấn động một chút, hắn không nghĩ tới Tề Thiên Đạo lại có thể đem thần giới, minh giới, nhân gian giới cái này tam giới lực lượng hợp lại là một. Cái này loại sức mạnh dung hợp, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại thủ đoạn. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, Phương Tinh Thần không có chút nào do dự. Hắn nháy mắt đem Nhân Hoàng Chi kiếm hung hăng cắm vào mặt đất, phản phất muốn đem cố lực lượng này truyền lại đến đại địa chỗ sâu. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần hai tay chắp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại lẩm nhẩm một loại nào đó cổ lão mà thần chú thần bí. Ngay tại lúc này, Tề Thiên Đạo sau lưng chậm rãi dâng lên ba đạo hư ảnh. Mọi người nhìn, tâm đều lạnh một nửa. Chỉ thấy cái này ba đạo hư ảnh theo thứ tự là một cái cường tráng nhân tộc hoàng đế, một cái địa ngục các ma, một cái thần giới chân thần. Cái kia cường tráng nhân tộc hoàng đế mặc sáng hoàng long bào bên trên treo lên màu vàng ngũ trảo kim long, tại tia sáng bên dưới long lánh uy nghiêm. Hắn đầu đội chuỗi ngọc, khuôn mặt cương nghị, trong ánh mắt lộ ra bệ nghệ thiên hạ bá khí, khuynh tay, quanh thân tản ra để vạn vật thần phục đế vương chi khí. Địa ngục ác ma thân hình to lớn, chừng hai người cao bao nhiêu, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh như sắt lân phiến, trên đầu mọc lên một đôi cong sừng nhọn, máu con mắt màu đỏ bên trong thiêu đốt hừng hực tà hỏa, mở ra miệng to như chậu máu lộ ra bén nhọn răng nanh, trên cánh tay tráng kiện cầm một cái tỏa ra màu đen hỏa diễm cự phủ, mỗi một lần huy động đều phảng phất có thể xé rách không gian. Thần giới chân thần thì quanh thân tản ra nhu hòa kim sắc quang mang, khuôn mặt thánh khiết, ánh mắt từ bi lại lộ ra không thể xâm phạm thần thánh. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, bào bên trên tinh thần đồ án lóe ra thần bí tia sáng, phía sau mở rộng một đôi trắng loáng không tì vết cánh chim, trong tay cầm một cái long lánh ngũ thải quang mang quyền trượng, phảng phất có thể khống chế thiên địa trật tự. Cái này ba đạo hư ảnh tán phát khí tức đan vào lẫn nhau, để xung quanh không gian cũng bắt đầu vặn mèo, tất cả mọi người là lực lượng kinh khủng này cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại đối tất cả những thứ này rõ như lòng bàn tay, hắn biết rõ đây chính là trong truyền thuyết tam giới thần lực, mà cái này một kích, không thể nghi ngờ sẽ thành hắn gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Hắn nhắm chặt hai mắt, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, phản phất tại cùng một loại nào đó lực lượng thần bí câu thông. Đột nhiên, một trận u lam quang mang như gợn sóng từ xung quanh thân thể hắn nổi lên, cấp tốc khuyết tán ra đến. Quang mang này giống như trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao, bóng ánh mà chói mắt, để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, tại xa xôi thiên tế, vô số tinh quang tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu bằng tốc độ kinh người hướng Phương Tinh Thần tập hợp. Những này tinh quang như là sao băng vạch qua bầu trời đêm, cuối cùng hội tụ thành chói mắt của sáng, rơi thẳng vào Phương Tinh Thần trên thân. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng, nó vượt qua thời không, kết nối lấy vô số người tâm linh. Tại địa phương khác nhau, những cái kia cùng Phương Tinh Thần quen biết đám người, giờ phút này đều đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ngước nhìn bầu trời. Trái tim của bọn họ bên trong đều có thể cảm nhận được Phương Tinh Thần thỉnh cầu, vì vậy, bọn họ không hẹn mà cùng hai tay chắp lại, yên lặng là Phương Tinh Thần cầu nguyện. Mà bên kia, Tề Thiên Đạo nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần nhất cử nhất động, hắn tự nhiên biết đối phương ngay tại xúc tích lực lượng. Chỉ thấy hắn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm này giống như kinh lôi đồng dạng, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Theo tiếng giống giận này, ba đạo cự đại hư ảnh như quỷ mị nháy mắt hiện lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Phương Tinh Thần bổ nhào qua. Cái này ba đạo hư ảnh những nơi đi qua, không gian đều giống như bị xé nứt đồng dạng, phát ra trận trận ken két tiếng vang. Chỉnh cái khu vực không gian đều bị phong tỏa, tất cả pháp tắc chi lực tại giờ khắc này đều mất đi tác dụng. Mà cái này ba đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều tỏa ra tam giới cao cấp uy áp, hiển nhiên là muốn đối Phương Tinh Thần phát động một kích chí mạng, đem hắn chém giết nơi này. Đột nhiên Phương Tinh Thần mở hai mắt ra, tiếng cuồng tiếu tại trong vũ trụ quanh quẩn. Kèm theo tiếng cuồng tiếu, Phương Tinh Thần thân thể thần tốc bành trướng, pháp tướng chân thân nháy mắt hiện rõ ở trước mặt mọi người. Cùng lúc trước khác biệt, lúc này ở tín ngưỡng chi lực gia trì bên dưới, Phương Tinh Thần phía sau vậy mà tạo ra một đôi màu vàng cánh. Nắm tay phải bên trên thánh lực quyền sáo mở ra, Nhân Hoàng chi kiếm cũng đang phát tán ra vương giả khí tức. Phương Tinh Thần chân đạp hư không, vỗ cánh hướng cái kia ba đạo hư ảnh phóng đi. Hắn nắm tay phải nắm chặt, thánh lực quyền sáo quang mang đại thịnh, cuốn theo tín ngưỡng chi lực hung hăng hướng cái kia cường tráng nhân tộc hoàng đế hư ảnh đánh tới. Quyền phong gào thét, không gian tại một quyền này bên dưới vặn vẹo biến hình. Hoàng đế kia hư ảnh cũng không yếu thế, hai tay vung lên, một đạo kim sắc đế vương lực lượng liên tiếp. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, gợn sóng năng lượng như gió bão càn quét bốn phía. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần bên trái tay nắm chặt nhân hoàng chi kiếm, thân kiếm lóng lánh vương giả khí tức, hắn xoay người một cái, hướng về địa ngục ác ma hư ảnh chẳng đi. Kiếm ảnh tựa như tia chớp vạch qua, ác ma hư ảnh huy động cự phủ ngăn cản, ngọn lửa màu đen cùng kim sắc kiếm quang đan vào một chỗ. Mà cái kia thần giới chân thần hư ảnh thì từ phía sau đánh lén, trong tay quyền trượng mang theo ngũ thải quang mang hướng Phương Tinh Thần đâm tới. Phương Tinh Thần phía sau màu vàng cánh khẽ vỗ, nháy mắt né tránh, sau đó thân hình lóe lên, phóng tới chân thần hư ảnh, mở rộng lại một vòng giao phong kịch liệt. Một thời gian, thiên địa thất sắc, trận này kiếm chiến dư âm không ngừng đánh thẳng vào tất cả xung quanh. Chương 509, chiến cuộc gấp gáp, chương 509, chiến cuộc gấp gáp. Diệt Thiên, Trảm Địa, Quân Lâm Thiên Hạ. Kèm theo ba đạo gầm thét, Phương Tinh Thần liên tục huy kiếm, đem Bát Hoang kiếm quyết đồng thời kích phát, cái kia khổng lồ kiếm khí tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ bên trong. Cái kia nguyên bản cường đại hư ảnh nháy mắt bị kiếm khí xoay quanh, mà tại những này kiếm khí bên trên, bao quanh tâm ma yêu hỏa. Tâm ma yêu hỏa cùng kiếm khí lẫn nhau giao hòa, bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng. Kiếm khí giống như linh động giao long, tại tâm ma yêu hỏa ra chỉ bên dưới, mang theo hủy thiên diệt địa thế hướng về ba đạo hư ảnh hung hăng quân giết tới. Cái kia từng đạo kiếm khí bén nhọn không ngừng cắt hư ảnh, phát ra chói tai tê minh thanh. Tâm ma yêu hỏa thì như rọi trong xương, xích sao quấn quanh ở hư ảnh bên trên, điên cuồng thiêu đốt lấy lực lượng của bọn chúng. Tại cái này công kích mãnh liệt bên dưới, hư ảnh bắt đầu dần dần thay đổi đến mơ hồ, phát ra kêu rên tuyệt vọng. Cuối cùng, tại một trận hào quang chói sáng bên trong, ba đạo hư ảnh bị triệt để rào sát, tiêu tán ở vũ trụ bên trong. Nhưng mà, cường đại như thế công kích cũng để cho Phương Tinh Thần trả giá cả to lớn. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên lực giống như thủy triều điên cuồng trôi qua, phản phất bị một cái bàn tay vô hình đang liều mạng rút ra. Trong chớp mắt, hắn liền nguyên lực kiệt quệ, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Hắn giang chống đỡ thân thể, ánh mắt lại dần dần ảm đạm xuống. Đúng lúc này, một đen một vàng hai đạo quang mang đột nhiên xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước người sau người, Phương Tinh Thần đến không kịp né tránh, chỉ có toàn lực mở ra phòng ngự. Kèm theo kịch liệt tiếng nổ vang lên, mọi người hoảng sợ la lên Phương Tinh Thần danh tự. Lúc này hai thân ảnh xuất hiện tại Tề Thiên Đạo Tả Hữu, chính là cái kia minh giới cùng sứ giả thần giới. Hai người này biết Phương Tinh Thần xuất hiện, cũng là liên tục đi đường, chỉ là không có Tề Thiên Đạo như vậy tốc độ, cho nên tới trễ một chút. Hai người vừa mới xuất hiện, một thân ảnh khác cũng xuất hiện tại cái kia trận pháp bên ngoài. Người này chính là Chính Thiếu Quân, hắn mới vừa đứng vững gót chân, liền đối với trận pháp bên trong Phương Hạo Vũ la lớn: "Sư huynh, nhi tử kia của ngươi chính là Bát Hoang Nhân Hoàng chuyển thế. Bây giờ hắn ký ức thiếu hụt, còn không thể phát huy toàn bộ thực lực." Phương Hạo Vũ cùng Khâu Nhược Lâm liếc nhau, ánh mắt bất khả tư nghị không có chút nào che lấp. Hắn nhìn xem Phương Tinh Thần đứng khu vực, làm đuổi mù tàn đi. Phương Tinh Thần đầy người máu tươi đứng tại chỗ, mà tại lồng ngực của hắn chỗ, hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn đã xuyên qua thân thể của hắn. Phương Tinh Thần cố gắng khống chế, không để cho mình lập tức ngã xuống. Nhưng nguyên bản khô kiệt nguyên lực, lại thêm đối phương xuất thủ đánh lén. Tại hai đại sứ giả xem ra, Phương Tinh Thần đã là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể đánh giết. Chỉ bất quá Tề Thiên Đạo lúc này biểu lộ thập phần vi diệu, hắn lạnh như băng nhìn xem hai vị sứ giả, sau đó lại hướng sâu trong vũ trụ nhìn, phảng phất rơi vào trầm tư bên trong. Phương Hạo Vũ thấy thế lửa giận ngút trời, kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia trận pháp tầm vang sụp đổ, Phương Hạo Vũ thân hình lóe lên xuất hiện tại Phương Tinh Thần bên cạnh, đi theo phía sau tự nhiên là Chính Thiếu Quân cùng Khâu Nhược Lâm. Mà Tinh Thần Tông mọi người sắc mặt trắng xám, tê liệt trên mặt đất, vì phá vỡ trận pháp, bọn họ gần như đem tất cả nguyên lực hao hết. Hiện nay căn bản là không có cách tại tham dự chiến đấu kế tiếp, chỉ có mau chóng khôi phục nguyên lực mới có thể giúp đến Phương Tinh Thần. Bọn họ từng thanh đan dược ném vào trong miệng, không dám chậm trễ chút nào. Mà Phương Hạo Vũ nhìn xem Phương Tinh Thần, một thời gian không biết nên xưng hô như thế nào. Phương Tinh Thần ngược lại là xem thường, nhẹ nói: "Phụ thân, sư thúc nói không sai. Ta một đời trước chính là Bát Hoang Nhân Hoàng, nhưng ngươi cùng mẫu thân chớ có để ý, hiện tại ta chính là con của các ngươi, Phương Tinh Thần." Phương Hạo Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn tại Bát Hoang Nhân Hoàng trước khi chết liền có hiểu biết, nhưng không nghĩ tới chính mình sư phụ vậy mà trọng sinh thành nhi tử của mình. Đúng lúc này, Phương Hạo Vũ giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, đồng nhiên vỗ trán một cái, sau đó vội vàng hô: "Thần nhi, ta có biện pháp để ngươi khôi phục đời trước ký ức rồi." Trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ hưng phấn cùng cấp thiết. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Phương Hạo Vũ đơn xoay tay một cái, một viên hạt châu màu xanh lam giống như làm ảo thuật xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái quả hạt châu này toàn thân hiện ra một loại màu lam thâm thúy, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tản ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Phương Hạo Vũ vội vàng giải thích nói: "Thần nhi, viên này hạt châu màu xanh lam có thể là lớn có lai lịch a. Nó là Bát Hoang Nhân Hoàng tại trước khi chết đặc biệt giao cho ta, còn nói hạt châu này sau này sẽ có tác dụng lớn chỗ. Ta một mực đem nó cất kỹ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà phát huy được tác dụng. Ta cảm thấy thứ này khẳng định chính là ngươi khôi phục ký ức nơi mấu chốt." Nói xong, Phương Hạo Vũ không chút do dự đem hạt châu màu xanh lam đưa tới Phương Tinh Thần trong tay. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt này, một mực đứng ở một bên Tề Thiên Đạo sắc mặt đột nhiên thay đổi đến cực kỳ âm trầm. Hắn hiển nhiên không ngờ đến Phương Hạo Vũ sẽ có cử động như vậy, mà còn cái kia hạt châu màu xanh lam tựa hồ với hắn mà nói cũng có đặc thù ý nghĩa. Tề Thiên Đạo thấy thế, không nói hai lời, lập tức cùng cái kia hai vị sứ giả cùng nhau như hổ đói vồ mồi thẳng hướng Phương Tinh Thần, hiển nhiên là muốn đoạt lại viên kia hạt châu màu xanh lam. Phương Hạo Vũ thấy thế, giận quát một tiếng, thân hình như điện, nháy mắt tựa như mũi tên đồng dạng xông về Tề Thiên Đạo. Cùng lúc đó, Khâu Nhược Lâm cùng Chính Thiếu Quân cũng không chút do dự, lập tức cùng mặt khác hai tên sứ giả mở rộng giao phong kịch liệt. Lúc này Phương Tinh Thần, bởi vì thân thể cực độ suy yếu, căn bản là không có cách tham dự chiến đấu. Hắn nắm thật chặt trong tay hạt châu màu xanh lam, ánh mắt nhìn chăm chú nó, phản phất có thể xuyên thấu qua hạt châu nhìn thấy chính mình mất đi ký ức. Không chút do dự, Phương Tinh Thần lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa viên này hạt châu màu xanh lam. Hắn tập trung tinh thần, đem chính mình còn sót lại một tia nguyên lực chậm rãi rót vào hạt châu bên trong. Theo Phương Tinh Thần nguyên lực truyền vào, cái kia bảo châu màu xanh lam giống như là bị kích đang sống, bắt đầu có chút run rẩy động. Ngay sau đó, nó vậy mà chậm rãi lơ lửng tại Phương Tinh Thần phía trên trán, cùng mi tâm của hắn tương đối. Đúng lúc này, một đạo lam quang chói mắt đột nhiên hiện lên, cái kia hạt châu màu xanh lam giống như bị một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn đồng dạng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên vọt vào Phương Tinh Thần thức hải bên trong. Đột nhiên, Phương Tinh Thần hai mắt mất đi thần thái, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế. Cùng lúc đó, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam từ trên người hắn hiện ra đến, như cùng một cái to lớn kén tầm đồng dạng đem hắn xít sao bao bao ở trong đó. Phương Hạo Vũ thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn lo lắng đối với mọi người xung quanh hô, "Nhanh, bảo vệ thần nhi, tuyệt không thể để hắn nhận đến bất cứ thương tổn gì." Trong âm thanh của hắn để lộ ra trước nay chưa từng có khẩn trương cùng lo lắng. Nghe đến Phương Hạo Vũ la lên, Tinh Thần Tông mọi người cấp tốc hành động. Bọn họ như lâm đại địch, nhộn nhịp đem Phương Tinh Thần vây vào giữa, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, lấy bảo đảm Phương Tinh Thần an toàn. Cùng lúc đó, Tề Thiên Đạo lông mày xít sao nhăn lại, thân hình của hắn trên chiến trường không ngừng mà xuyên qua tránh né lấy. Nhưng mà, cứ việc hắn động tác nhanh chóng như vậy, hai tay của hắn nhưng cũng không đình chỉ động tác. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng mà vung dậy, từng đạo lực lượng thần bí từ trong tay hắn bắn ra, cùng xung quanh không gian sinh ra va chạm kịch liệt. Sau một lát, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy mấy đạo không gian liệt phùng trên chiến trường lặng yên xuất hiện, những này khe hở tựa như là vũ trụ vết thương đồng dạng, từ trong đã tuôn ra đại lượng Thiên Đạo Học Viện cùng ba đại tông môn cao thủ. Lúc này, tại cái này mảnh rộng lớn vũ trụ bên trong, song phương cao thủ đều đã tập hợp một đường. Không có chút nào do dự, bọn họ lập tức mở rộng một tràng kinh tâm động phách kịch chiến. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, năng lượng va chạm đan vào một chỗ, toàn bộ chiến trường đều bị chiến đấu kịch liệt bao phủ. Mà tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, Phương Hạo Vũ cùng Tề Thiên Đạo trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Hai người bọn họ đều là song phương đứng đầu chiến lực, trận chiến đấu này thắng bại, ở mức độ rất lớn quyết định ở bọn họ ở giữa quyết đấu kết quả. Một khi trong đó một phương phân ra thắng bại, như vậy song phe thế lực thắng bại cũng liền liếc qua thấy ngay. Chương 510, nhị giới hậu viện, chương 510, nhị giới hậu viện. Tại một đạo kiếm quang hiện lên, Tề Thiên Đạo ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, mà cái kia máu tươi thì là phun ra ngoài. Phương Hạo Vũ không hổ là một đời chiến thần, mỗi một kiếm đều có sức mạnh huyền diệu. Nếu như không phải hắn trường kỳ bị vây ở cái này hoang vu tinh cầu, nguyên lực không đủ. Không phải vậy giữa hai người cao thấp lập phán, Tề Thiên Đạo tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tề Thiên Đạo lại lần nữa bị Phương Hạo Vũ đánh bay lúc, hắn đối với cái kia hai tên sứ giả hô to một tiếng, "Hai vị, còn muốn tại che giấu, cái kia Phương Tinh Thần một khi quật khởi, các ngươi cũng không tiện bàn giao." Hai vị sứ giả nghe vậy hai hàng lông mày nhíu chặt, sau đó bọn họ hướng về Thiên Đạo Học Viện bên này hai vị trưởng lao phóng đi. Ngay trong nháy mắt, bọn họ hai tay tựa như tia chớp nhanh chóng bắt lấy đối phương đầu. Kèm theo hai tiếng thê lương kêu thảm, cái kia hai tên trưởng lao thân thể cùng đầu nháy mắt tách ra đến, máu tươi như suối phun phun ra ngoài, tại trên không đan vào thành một cái quỷ dị mà thần bí đồ án. Cái này đồ án phảng phất nắm giữ một loại nào đó thần kỳ lực lượng, vẹn vẹn một máy mắt, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một đạo cự đại không gian chi môn đang run rẩy bên trong lặng yên mở ra, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Mà tại đạo kia không gian cánh cửa bên trong, mười mấy thân ảnh như quỷ mị trước sau đi ra. Phương Hạo Vũ tập trung nhìn vào, lập tức dọa đến sắc mặt tạm đạm, bởi vì những này thân ảnh vậy mà đều là đến từ minh giới cùng thần giới cao thủ. Hiển nhiên, bọn họ đã tại nhân gian giới ẩn giấu đi rất dài thời gian, một mực chờ đợi chờ thời cơ này. Những người này tu vi đều đạt tới huyền cảnh giới đại viên mãn trình độ, cùng Tề Thiên Đạo cùng Phương Hạo Vũ ngang nhau. Mà còn nhân số nhiều như thế, cái này hơn 10 đạo cường đại uy áp phô thiên cái địa ép hướng Tinh Thần Tông mọi người, để người gần như không cách nào thở dốc. Tinh Thần Tông mọi người đối mặt kinh khủng như vậy uy áp, trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Bọn họ đem hết toàn lực muốn chống cự, nhưng lại phát hiện chính mình lực lượng tại cỗ uy áp này trước mặt quả thực bé nhỏ không đáng kể, thậm chí liền một chút lực lượng phản kháng đều không thể thả ra ngoài. Nhưng mà, liền tại thời khắc mấu chốt này, Tinh Thần Tông mấy vị cao tầng lại không thối lui chút nào. Bọn họ đồng thời thở dài, sau đó dứt khoát kiên quyết đỉnh lấy cái kia khiến người hít thở không thông uy áp, đứng ở Phương Tinh Thần trước người, dùng thân thể của mình vì hắn xây lên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Phương Ngũ xem như Phương Tinh Thần thần công biến thành, hắn mỉm cười nhìn thoáng qua Phương Tinh Thần. Sau đó hắn phóng ra bộ pháp, hướng về chiến trường đi đến. Mà tại phía sau hắn, Diệt Thế Thương Phương Thiên, Ngũ Trảo Kim Long Nga Bính, Hỏa Viên Lôi Thú Xích Ly, Cửu Vĩ Thần Hồ Sở Thủy Nhan, Thanh Long Lương Vũ Nhu, gặp mấy người không để ý sinh tử muốn gia nhập chiến đấu, thông báo thương hội lão tổ, hội trưởng Triệu Vô Cực, Phương Tiêu, cùng với Phương Tinh Thần Ngũ Sư Minh Trương Chấn cũng liên tiếp đứng dậy. Liên tại Thiên Cơ cùng Long Phi đám người đứng ra lúc, Trương Chấn đột nhiên vung lên hắn cái kia cánh tay trắng kiện, giống như một đạo không thể vượt qua tường cao, cứ thế mà ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Trương Chấn khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười vui mừng. Nhưng mà, nụ cười này bên trong lại xen lẫn một chút bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cao giọng hô, "Chư vị, an tâm chớ vội. Trận chiến đấu này quy mô đã vượt xa khỏi các ngươi phạm vi năng lực, các ngươi không cần thiết hành sự lỗ mãng." Thanh âm của hắn giống như hồng trung đồng dạng, trong không khí quanh quẩn, để người không khỏi là chấn động. Ngay sau đó, Trương Chấn ánh mắt liếc nhìn qua mọi người, cuối cùng ngừng lưu tại Tinh Thần trên thân, trong mắt lộ ra sâu sắc sầu lo. "Ghi nhớ, nếu như chúng ta cuối cùng không địch lại địch nhân, các ngươi nhất thiết phải lập tức mang theo Tinh Thần rút lui nơi đây." Trương Chấn ngữ khí nghiêm túc dị thường, phảng phất đây là hắn sau cùng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trương Chấn đám người trong tay đột nhiên nhiều ra từng mai màu đỏ đan dược. Những này đan dược toàn thân đỏ thẫm, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Thiên Cơ thấy thế, trong lòng đống nhiên siết chặt, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Bởi vì hắn đối loại này đan dược không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là An Kỳ Nhã Châu nghiên cứu ra được đan dược, mà còn chính hắn đã từng tự mình sử dụng qua. Loại này đan dược mặc dù có khả năng tại ngắn thời gian bên trong tăng lên người sử dụng tu vi, nhưng cùng lúc cũng kèm theo nguy hiểm to lớn. Một khi dược hiệu đi qua, người sử dụng rất dễ dàng bị tâm ma ăn mòn, từ đó rơi vào trạng thái điên cuồng. Có thể nói, loại này đan dược thai hại xa lớn hơn nhiều so với nó chối lợi. Lúc này Phương Ngũ dẫn đầu uống vào đan dược, tu vi nháy mắt trèo dâng lên, mà hắn quay đầu nhìn lại đối với mọi người làm một lễ thật sâu. Các vị đạo hữu, cảm tạ đại gia vì ta chủ nhân làm tất cả. Phương Ngũ từ khi có ký ức đến nay vẫn đi theo chủ nhân, bất luận kẻ nào muốn ngăn cản chủ nhân bước chân đều là ta Phương Ngũ địch nhân. Phương Ngũ tu vi liên tục kéo lên mãi đến huyền cảnh tầng 9 mới ngừng lại được. Mà Phương Thiên cũng không chút do dự lập tức uống vào đan dược, hắn tình huống cùng Phương Ngũ tương tự. Hắn vốn là diệt thế thương khí linh, tại Phương Tinh thần trợ giúp bên dưới trở thành độc lập tu sĩ. Bây giờ đại nạn lúc, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù muốn chính mình cái mạng này hắn cũng sẽ không chút do dự. Mấy người khác cũng nhộn nhịp uống vào đan dược, tu vi nháy mắt kéo lên, đều tại huyền cảnh tầng 9. Mặc dù cùng những sứ giả kia kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng bây giờ xem ra có thể giúp Phương Tinh thần trì hoãn chút thời gian. Mà tại Phương Tinh thần trước người Linh Lung cùng Nguyễn Thanh đồng thời xuất hiện, nhất là Linh Lung, nàng ánh mắt gấp chằm chằm chiến trường, trong lòng phảng phất làm ra quyết định gì đó. Sau đó nàng lôi kéo Phương Bình tay nhẹ nói, "Bình Nhi ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Bát Hoang nhất mạch, chiến thần tôn tử, Phương Tinh thần nhi tử. Trước mắt những này tông môn tiền bối không sợ sinh tử, vì chính là thay ngươi phụ thân tranh thủ thời gian. Bọn họ đều là anh hùng, là ngươi tương lai tấm gương." Mà tại Linh Lung sau lưng ngũ đại viễn cổ ma thần, vốn muốn tham gia chiến đấu, nhưng bị Linh Lung ngăn lại. Nàng nghiêm túc nói, "Năm vị tiền bối, hôm nay tình huống có liệu, Linh Lung tại cái này đối năm vị tiền bối làm ra khẩn cầu. Một khi chiến cuộc đảo hướng Tề Thiên Đạo, các ngươi lập tức mang theo Bình Nhi cùng Uyển Thanh tỷ tỷ rời đi." Không chờ nàng nói cho hết lời, Uyển Thanh dưng dưng ngăn cản nói, "Muội muội ngươi đây là vì sao a?" Tiếng nói của nàng chưa rơi, Phương Ngũ đám người đã thẳng hướng những sứ giả kia, toàn bộ trong vũ trụ liên tiếp phát sinh bạo tạc, toàn bộ không gian đều đang lắc lư. Linh Lung nhìn sang chiến trường phía sau thở dài nói, "Tỷ tỷ, lấy tinh thần tính cách hắn là sẽ không rời đi. Mà ngươi người mang nhị tử, là Phương gia tương lai hy vọng. Chỉ là bây giờ Phương Bình niên kỷ còn nhỏ, về sau còn muốn dựa vào tỷ tỷ chiếu cố." Nói xong nàng đơn chỉ một điểm, Phương Bình tại một trận mê muội phía sau mê man đi. Linh Lung sùng ái nhìn xem nhi tử của mình, nàng nuốt ve gương mặt của hắn, mặc dù không muốn, nhưng đây cũng là kết quả tốt nhất. Sau đó Kim Nham thở dài một tiếng, nháy mắt một cô năng lượng đem Uyển Thanh giam cầm. Sau đó Ngũ Đại Ma Thần mang theo hai người hướng trong vũ trụ bay đi, nhìn xem hai mắt đấm lệ lại không phát ra được thanh âm nào Uyển Thanh, Linh Lung ra vẻ kiên cường phất phất tay. Sau đó nàng biến sắc, trên thân một bộ khôi giáp hiện rõ. Trong khoảnh khắc nàng hóa thân tuyệt thế nữ võ thần, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Tại không gian bên trong tu luyện qua tinh thần tông đệ tử đều biết rõ, tại toàn bộ tinh thần tông chỉ có cái này Linh Lung thực lực thần bí nhất, có người thậm chí suy đoán nàng tu vi không kém gì Phương Tinh Thần. Chương 511, Linh Lung thực lực, chương 511, Linh Lung thực lực. Vào giờ phút này, Song Phương đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong, tình hình chiến đấu dị thường nhựa cây đốt. Từ thế cục trước mắt đến xem, Phương Tinh Thần một phương này hơi có vẻ thế yếu. Nhưng mà, Linh Lung cũng không có nóng lòng xuất thủ, cứ việc nàng đã bạo phát ra tự thân nguyên lực. Bởi vì, Linh Lung từ đầu đến cuối đối Tề Thiên Đạo tâm còn lo nghĩ, nàng tin tưởng vững chắc Tề Thiên Đạo khẳng định còn lưu có chuẩn bị ở sau. Cho nên, nàng thời khắc này mục tiêu duy nhất chính là bảo đảm Phương Tinh Thần an toàn, tuyệt không thể để hắn nhận đến tổn thương chút nào. Liên tại cái này khẩn trương thời khắc, bị vây ở kén tầm bên trong Phương Tinh Thần, đột nhiên chính thức mở ra hắn đời thứ 7 ký ức. Tại cái này đoạn trong trí nhớ, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà thật là Bát Hoang Nhân Hoàng. Nhưng mà, càng làm hắn hơn không tưởng tượng được là, hắn cũng không phải là Bát Hoang đại lục dân bản địa, mà là giống như hắn đến từ địa cầu thấp. Nguyên lai, tại địa cầu một lần kỳ ngộ bên trong, Phương Tinh Thần trong lúc vô tình xâm nhập Bắc Cực một hang băng. Tại cái kia trong động băng, hắn thu được nhất môn tuyệt thế thần công, đồng thời bởi vậy bước lên con đường tu chân. Trải qua dài dằng dặc tu luyện, hắn cuối cùng đem môn này thần công tu luyện đến đại thành. Nhưng vào lúc này, hắn lại tại động băng phần cuối gặp phải một chàng thần bí xuyên việt, đi thẳng tới Bát Hoang đại lục. Theo một thế này kinh lịch trong đầu không ngừng chiếu lại, Phương Tinh Thần mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Những cái kia một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn nghi hoặc, cũng như bác kiện chịu ti đồng dạng, bị từng tầng để lộ. Một tiếng vang trầm truyền đến, Linh Lung phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo máu tươi phun ra ngoài, mà Ngao Bính thân hình như đạn pháo rút lui bay ra. Ngao Bính đứng vững thân hình, nhìn xem đối nó xuất thủ sứ giả Minh tộc. Hắn không chút do dự, nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ trảo kim long thân thể cao lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng tình huống của hắn giống nhau, mặt khác mấy lớn thần thú cũng nhộn nhịp hóa thành bản thể. Mà tại thân thể bọn hắn thân bên trên, một tầng huyết sắc hơi nước vần quanh, hiển nhiên bọn họ đã thiêu đốt tinh huyết, muốn là Phương Tinh Thần tranh thủ càng nhiều thời gian. Mà trong trận chiến đấu này thảm thiết nhất muốn mấy Phương Ngũ cùng Phương Thiên, hai người này đều là vì Phương Tinh Thần mà sinh. Trong chiến đấu hoàn toàn không tiến hành phòng ngự, có chỉ là cùng địch nhân đồng quy vu tận tâm. Hai người đối mặt hai tên sứ giả thần giới, hai người liều mạng đấu pháp làm cho đối phương cũng mười phần khó chịu. Lại nhìn chiến thần Phương Hạ Vũ, hắn cùng Tề Thiên Đạo chiến đấu đã thoát ly chiến trường. Hai người ngươi tới ta đi, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra. Nhưng tại Linh Lung trong mắt, cái này Phương Hạ Vũ rõ ràng không phải Tề Thiên Đạo đối thủ. Kèm theo thời gian chuyển rời, Tinh Thần Tông bên này đã lực bất tòng tâm. Bọn họ mặc dù đều người mang tuyệt kỹ, nhưng cái này minh giới cùng thần giới sứ giả tuyệt không phải là hư danh, bọn họ công pháp kỳ lạ, nguyên lực đầy đủ. Hiện nay chỉ có Phương Tinh Thần mẫu thân chiếm thượng phong, nàng thôn thiên thần công có thể nói xuất thần nhập hóa, mấy tên huyền cảnh quỷ đế vờn quanh ở xung quanh nàng. Đột nhiên một trận hàn quang lóe lên, Phương Hạo Vũ liên tiếp lui về phía sau, mà cái kia châu ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Mà không chờ Phương Hạo Vũ đứng vững gót chân, Tề Thiên Đạo mũi kiếm đã xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Liền trước mặt mọi người người cho rằng Phương Hạo Vũ mất mạng ở đây thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại Phương Hạo Vũ trước người. Nháy mắt kim loại tiếng va chạm vang lên, linh lung song đao gắt gao chặn lại Tề Thiên Đạo công kích. Mà lúc này Tề Thiên Đạo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà là lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Một cái giây, cái kia nguyên bản tại chiến trường lượng giới sứ giả đồng thời biến mất. Linh lung kinh hô, không tốt, bảo vệ tinh thần. Cứ việc nàng đã kịp thời phát ra cảnh cáo, nhưng Tinh Thần Tông mọi người hiển nhiên hoàn toàn không có chống cự những người này đồng thời phát động công kích thực lực. Trong chốc lát, mấy chục đạo năng lượng cường đại sóng ánh sáng như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, hung hăng đánh vào cái kia nhìn như không thể phá vỡ kén tầng bên trên. Toàn bộ không gian đều tại lực lượng kinh khủng này xung kích bên dưới run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toa ra. Mà cái kia liên tiếp kịch liệt tiếng nổ, càng là giống như ngày tận thế tới đồng dạng, vang vọng toàn bộ vũ trụ. Liên tại cái này kinh tâm động phách một mấy mắt, cái kia nguyên bản kiên cố kén tầng, cuối cùng không thể thừa nhận to lớn như vậy áp lực, đột nhiên vỡ ra. Cái kia vỡ vụn vỏ kén văng tứ phía, phản phất một tràng chói lọi mà chí mạng pháo hoa thì yến. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kèm theo kén tầm giãn nước, cái kia nguyên bản được bảo hộ ở trong đó phương tinh thần, không có chút nào phòng bị bại lộ tại mọi người công kích phía dưới. Mà những cái kia bảo vệ hắn tinh thần tông mọi người, cũng tại cái này năng lượng ba động to lớn xung kích bên dưới, như diều đứt dây đồng dạng, bị hung hăng nhấc lên bay ra ngoài. Nhưng mà, tất cả những thứ này tai nạn cũng không có như vậy đình chỉ. Chỉ thấy những sứ giả kia mắt thấy kén tầm đã phá, phương tinh thần vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, liền không chút do dự nhộn nhịp ném ra vũ khí trong tay, như mưa rơi dày đặc hướng phương tinh thần công kích mà đi. Mắt thấy phương tinh thần mạng sống như treo trên sợi tóc, mà tinh thần tông chúng hơn cao thủ cũng ngay tại tốc độ cao nhất đuổi tới cứu viện. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo thân ảnh kia chính là Tề Thiên Đạo. Chỉ thấy Tề Thiên Đạo lại lần nữa thể hiện ra cái kia khiến người hoảng hốt thần ma hư ảnh, toàn thân tỏa ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Hắn không chút do dự sử dụng ra toàn lực một kích, cứ thế mà chặn lại mọi người cứu viện. Cái này một kích giống như lôi đình và quân, uy lực kinh người. Không những như vậy, Tề Thiên Đạo một cử động kia càng là triệt để chọc giận một bên Linh Lung. Linh Lung nháy mắt lâm vào điên cuồng trạng thái, cặp mắt của nàng thay đổi đến đỏ tươi, phảng phất thiêu đốt vô tận lửa giận. Bàn tay của nàng không ngừng vung dậy, từng đạo thất thải quang mang giống như lưu tinh vạch qua thiên tế đồng dạng, từ lòng bàn tay của nàng bay ra, trực tiếp hướng Tề Thiên Đạo hoành kích mà đi. Cái kia thần ma hư ảnh mặc dù cường đại, nhưng tại Linh Lung thất thải quang mang bên dưới không có mấy cái hô hấp liền lung lay sắp đổ. Có thể lượng rơi sứ giả công kích đã cách phương tinh thần không đủ khoảng trăm thước, đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại phương tinh thần trước người. Nàng chắp tay hành lễ, một đạo năng lượng to lớn hộ thuẫn sinh ra. Trong chốc lát, cái kia mấy chục kiện vũ khí như là cỗ sao chổi chạy nhanh đến, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh vào hộ thuẫn bên trên. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang, hộ thuẫn tại cái này kinh khủng lực trùng kích bên dưới run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt. Khâu Nhược Lâm cắn chặt hàm răng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, từng ngụm máu tươi như suối phun từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Mái tóc dài của nàng tại cuồng phong bên trong tùy ý bay lượn, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Cùng lúc đó, nàng toàn thân màu đỏ hơi nước giống như là núi lửa phun trào bay lên, đem nàng cả người đều bao phủ tại một mảnh đỏ tươi sương mù bên trong. Nhưng mà Khâu Nhược Lâm đồng thời không có lùi bước, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, bảo vệ nhi tử của mình. Vì cái mục tiêu này, nàng không tiếc giao ra bản thân sinh mệnh. Theo cuối cùng một tiếng vang trầm, hộ thuẫn cuối cùng không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, ầm vang vỡ vụn. Khâu Nhược Lâm thân ảnh giống như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp hướng về sau bay đi. Thân thể của nàng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã trên đất. Làm thân thể của nàng trải qua phương tinh thần bên cạnh lúc, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, cố gắng mở hai mắt ra, nhìn chăm chú chính mình chưa hề dưỡng dục qua một ngày nhi tử. Cái kia trong mắt không muốn cùng quyến luyến, để người nhìn tim như bị dao cắt. Phương Tinh Thần ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua mẫu thân cái kia càng lúc càng xa thân ảnh, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình cùng mẫu thân lần đầu gặp nhau, vậy mà lại là như vậy vĩnh biệt. Phương Hạo Vũ mắt thấy người yêu thảm trạng, lòng như dao cắt, hắn phát ra một tiếng tan nát cõi lòng kinh hô, "Lâm muội!" Âm thanh trong không khí quanh quẩn, mang theo vô tận đau buồn cùng đau thương. Ngay sau đó, toàn thân hắn nguyên lực giống như là núi lửa phun trào nháy mắt bạo phát đi ra, nắm đấm của hắn giống như thiêu đốt lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hung hăng đánh vào cái kia thần ma hư ảnh bên trên. Cùng lúc đó, mặt khác tinh thần tông những cao thủ cũng bị một màn này chọc giận, mắt của bọn hắn con ngươi đều thay đổi đến đỏ tươi, nhộn nhịp sử dụng ra toàn lực của mình, đối cái kia thần ma hư ảnh mở rộng điên cuồng công kích. Một thời gian, các loại tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo rực rỡ mà kinh khủng màn sáng. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, thần ma hư ảnh cuối cùng chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét phía sau, chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà, liền tại cái này ngắn ngủi một mấy mắt, chúng đám sứ giả sao sẽ bỏ qua cơ hội tuyệt cao như thế? Bọn họ không chút do dự lại lần nữa cầm lấy vũ khí của mình, như hổ đói vồ mồi đối với phương tinh thần ném ra. Mọi người hoảng sợ không thôi, cấp tốc hướng phương tinh thần phóng đi. Nhưng bọn họ vẫn là chậm một bước. Lúc này cái kia kén tầm tại năng lượng to lớn xung kích bên dưới đã hóa thành hư không, đông đảo vũ khí toàn bộ đập nện tại phương tinh thần trên thân, một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đời thiên tiêu như vậy vẫn lạc. Chương 512, ta là các ngươi thần, chương 512, ta là các ngươi thần. Kèm theo tinh thần tông mọi người hoảng sợ tiếng hô hoán, phương tinh thần vị trí đột nhiên liên tiếp bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Mỗi một âm thanh bạo tạc đều giống như kinh lôi đồng dạng, tại trong lòng mọi người nổ vang, để người tâm nhảy đều phảng phất muốn đình chỉ. Tầm mắt của mọi người bị nước mắt mơ hồ, bọn họ không thể nào tiếp thu được phát sinh trước mắt tất cả. Tại bọn họ nhận biết bên trong, không ai có thể tiếp nhận như vậy chúng hơn cao thủ đồng thời một kích, huống chi Phương Tinh Thần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cái kia vốn là vốn thuộc về Phương Tinh Thần vị trí, lúc này đã bị một cái cự đại thời không lỗ đen chiếm cứ. Cái lỗ đen này như cùng một cái tham lam cự thú, đem dư âm nổ mạnh cũng cùng nhau thôn vẹt đi vào, không có lưu lại mảy may vết tích. Làm Linh Lung lòng nóng như lửa đốt chạy tới hiện trường lúc, lỗ đen kia chính chậm rãi đóng lại, phản phất muốn đem Phương Tinh Thần triệt để thôn vẹt. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, không cảm giác được một tia Phương Tinh Thần khí tức. Đúng lúc này, Phương Hạo Vũ bước bước chân nặng nề đi tới Khâu Nhược Lâm trước mặt. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem Khâu Nhược Lâm ôm vào trong ngực, phảng phất nàng là một kiện vô cùng chân quý bảo vật. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Khâu Nhược Lâm tóc dài, lộ ra nàng cái kia trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt. Nhìn xem nàng cái kia không có chút huyết sắc nào bờ môi cùng hai mắt nhắm chặt, Phương Hạo Vũ trong lòng tràn đầy hối náy cùng tự trách. Hắn một mặt thua thì nói, "Lâm muội, đều tại ta, là ta bất lực a." Thanh âm của hắn âm u mà run rẩy, tràn đầy vô tận hối hận. Khâu Nhược Lâm sinh cơ ngay tại dần dần biến mất, thân thể của nàng cũng biến thành càng ngày càng băng lãnh. Nhưng mà, khi nghe đến Phương Hạo Vũ âm thanh phía sau, nàng vẫn là khó khăn mở mắt, ánh mắt chậm rãi rơi vào Phương Hạo Vũ trên mặt. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tiếc nuối cùng quyến luyến, phản phất muốn đem Phương Hạo Vũ dáng dấp khắc thật sâu tại trong trí nhớ của mình. Nàng dùng thanh âm yếu ớt nhẹ giọng hỏi, "Vũ ca, Tinh Thần, thế nào?" Câu nói này phản phất một loại ma chú, để Phương Hạo Vũ không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Hắn yên lặng cúi đầu xuống, che giấu chính mình nội tâm thống khổ. Có thể Khâu Nhược Lâm ngắm nhìn bốn phía theo rồi nói ra, vẫn là không cứu được hài nhi của ta sao? Ta cái này số khổ hải tử, có lẽ đây cũng là một loại giải thoát. Á Vũ ca ngươi chớ muốn đau lòng, chúng ta tu đạo vô số tuế nguyệt, đối với sinh tử đã sớm coi nhẹ. Bây giờ ta cùng thần nhi cùng một chỗ rời đi, đáng thương lưu lại ngươi một mình mặt đối với mấy cái này cường địch. Nói xong Khâu Nhược Lâm liên tục ho ra máu, Phương Hạo Vũ vội vàng ngăn cản nàng nói tiếp. Đồng thời một cỗ năng lượng tinh thuần hướng Khâu Nhược Lâm trong thân thể chuyển vận mà đi, mặc dù hắn chính mình biết tất cả những thứ này đều là tốn công vô ích. Lúc này Phương Ngũ nhấc tay vồ một cái vỡ vụn ý phục mảnh vỡ xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn trong tay Phương Tinh Thần còn sót lại di vật, hắn không dám tin chạy xuống nước mắt. Tề Thiên Đạo lúc này đi đến chúng sứ giả trước người, nhìn xem hoàn toàn biến mất Phương Tinh Thần hắn lại nhíu mày. Mà một bên sứ giả thần giới thở dài một tiếng, "Ai, chủ quan. Phía trên này có thể là có bàn giao để đem Phương Tinh Thần mang về. Bây giờ hắn hải cốt không còn, phải làm sao mới ở đây?" Sứ giả Minh tộc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nói, "Chi tiết bẩm báo, cùng nhau trên thư cũng sẽ lý giải. Hiện nay cái này Phương Tinh Thần đã chết, Tinh Thần tông ý nguyên có nhiều như vậy người, không bằng chúng ta chia đều hai bên, đem những này mang về lượng giới, cũng coi là có một cái công đạo." Đề nghị của hắn nháy mắt được đến chúng sứ giả tán đồng, bọn họ đem ánh mắt đặt ở Tinh Thần tông mọi người trên thân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đem bắt. Nhìn xem chúng sứ giả cử động, Tề Thiên Đạo không có lên tiếng, chỉ là yên lặng lui về phía sau. Mà liên tại chúng sứ giả muốn động thủ lúc, một tiếng kinh thiên nổ hống để bọn họ đều dừng bước. Chỉ thấy Phương Thiên đứng tại vũ trụ bên trong, hắn ánh mắt kiên định nói, "Đều đừng khóc, ta chủ nhân không có chết." Câu nói này làm cho tất cả mọi người trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, bọn họ đưa ánh mắt về phía Phương Thiên, hy vọng tại hắn lời nói ở bên trong lấy được đáp án. Nhất là Linh Lung, nàng một cái lắc mình đi tới Phương Thiên trước người. Nàng song tay nắm chặt Phương Thiên cánh tay, mặc dù không có lên tiếng, nhưng chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Thiên. Phương Thiên từ khi có ký ức đến nay, một mực được đến Linh Lung chiếu cố, có thể nói Linh Lung tựa như mẫu thân của hắn đồng dạng. Hắn bình tĩnh nói, "Đại gia yên tâm, chủ nhân không có chết. Ta cùng chủ nhân ở giữa có sinh tử khế ước, nếu như chủ nhân thật bỏ mình, ta chắc chắn cũng sẽ thần hình câu diện. Bây giờ ta hoàn hảo đứng ở chỗ này, liền đủ để chứng minh chủ nhân hắn vẫn tồn tại." Nghe đến hắn lời nói phía sau, mọi người nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, Phương Thiên phân tích xác thực có trật tự, làm cho người tin phục. Không chỉ là Phương Thiên, Phương Ngũ tình huống cũng là như thế. Nhưng mà, vừa vặn cái kia một màn kinh người thực sự là quá mức rung động, lấy về phần bọn hắn đều trong nháy mắt mất đi lý trí, không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Cùng lúc đó, chúng sứ giả cũng nghe đến Phương Thiên giải thích. Không quản cái này giải thích là thật là giả, bọn họ liếc mắt nhìn nhau phía sau, quyết định trước giải quyết trước mắt Tinh Thần tông mọi người. Dù sao, tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, trước giải quyết đi tiềm ẩn uy hiếp mới là việc cấp bách. Nhưng mà, liền tại chúng đám sứ giả chuẩn bị hành động, thân hình vừa vặn di động lúc, toàn bộ vũ trụ đột nhiên bắt đầu kịch liệt đung đưa. Phản phất là cảm nhận được một loại nào đó lực lượng cường đại giáng lâm, toàn bộ vũ trụ đều vì đó rung dậy. Tại cách đó không xa, một cái lỗ đen thật lớn như quỷ mị lặng yên hiện lên. Nó tựa như là trong vũ trụ một cái vực sâu không đáy, tỏa ra làm người sợ hãi hắc ám khí tức. Ánh mắt của mọi người nháy mắt bị cái lỗ đen này hấp dẫn, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó. Mọi người ở đây nhìn kỹ, chỉ thấy Phương Tinh Thần từ đen trong động chậm rãi đi ra. Bước tiến của hắn có vẻ hơi nặng nề, phản phất gánh vác lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Mà Tinh Thần tông mọi người thấy Phương Tinh Thần xuất hiện, cũng không có giống mong muốn bên trong như thế kích động, ngược lại, mặt của bọn hắn bên trên đều toát ra một chút sợ hãi. Bởi vì lúc này Phương Tinh Thần cùng ngày trước khác nhau rất lớn. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, để lộ ra một loại điên cuồng cùng năng lượng. Một đôi đỏ thâm cánh ở sau lưng của hắn càng không ngừng huy động, phản phất thiêu đốt vô tận lửa giận. Mà toàn thân của hắn trên dưới đều bị một tầng thật mỏng hắc khí chỗ vây quanh, cỗ khói đen này rõ ràng mang theo sát phạt lực lượng, để người không rét mà run. Nhìn thấy Phương Tinh Thần xuất hiện, Linh Lung một cái lắc mình hướng bay đi, nhưng lại tại cách Phương Tinh Thần không đủ trăm mét lúc. Phương Tinh Thần một tay phất lên, một đạo vô hình năng lượng nháy mắt tạo ra. Trong khoảnh khắc Linh Lung phảng phất mất đi chính mình tu vi, tại vũ trụ bên trong bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, để hai phe địch ta người đồng loạt giật mình. An Kỳ Nhã thấy thế vội vàng tiếp lấy Linh Lung thân thể. Đồng thời đối với mọi người la lớn, Tinh Thần hiện nay còn chưa thanh tỉnh, hắn tâm ma lại lần nữa trọng sinh, chớ có cách hắn quá gần. Sau đó An Kỳ Nhã lập tức đem chính mình nắm giữ tình huống hướng Tinh Thần Tông mọi người truyền âm. Mà liên tại ở trong đó, có một tên sứ giả Minh tộc tại nhìn thấy Phương Tinh Thần về sau, không những không có chút, ngược lại giống như là đột nhiên trầm tĩnh lại đồng dạng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cho quấy dậy. Ngay sau đó, tên này Minh giới sứ giả khí thế hung hăng phóng tới Phương Tinh Thần, nhìn tư thế kia, hiển nhiên là tính toán đem Phương Tinh Thần một lần hành động bắt, sau đó mang về Minh giới đi. Nhưng mà, liền tại hắn cách Phương Tinh Thần chỉ có 1 mét xa thời điểm, một kiện vô cùng kỳ dị sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia Minh giới sứ giả nguyên bản vung vậy nắm đấm đột nhiên giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, cứ thế mà ngừng tại trong giữa không trung, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể lại hướng phía trước xê dịch cho dù 1 cm. Không những như vậy, lúc này cái kia Minh giới sứ giả trên mặt còn hiện ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, trong mắt gần như đều muốn rơi ra tới, mà từ hắn cái kia hoảng sợ trong ánh mắt có thể thấy được, hắn tựa hồ đối với tình cảnh trước mắt mình hoàn toàn không biết làm sao. Càng đáng sợ chính là, hắn muốn mở miệng kêu cứu, tìm kiếm mặt khác sứ giả chi viện, lại hoảng sợ phát hiện mình thậm chí ngay cả phát ra một điểm âm thanh năng lực đều đánh mất. Mà cái khác sứ giả Minh tộc thấy thế, đồng thời không có chút nào do dự, bọn họ lập tức như hổ đói vồ mồi đồng dạng, nhộn nhịp hướng Phương Tinh Thần bộ nhào qua. Đối mặt cái này mãnh liệt mà đến địch nhân, Phương Tinh Thần lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt tên kia bị định trụ Minh giới sứ giả, đột nhiên, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ cực kỳ nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, Phương Tinh Thần cấp tốc đưa ra hai tay, giống như kìm sắt đồng dạng xít sao bắt lấy tên kia Minh giới sứ giả bả vai. Sau đó, khiến người trố mắt đứng nhìn một màn phát sinh, Phương Tinh Thần vậy mà hé miệng, hung hăng cắn lấy tên kia Minh giới sứ giả trên cổ. Trong chốc lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia Minh giới sứ giả cái cổ giống như là bị thứ gì cứ thế mà cắn đứt đồng dạng. Ngay sau đó, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc khô quắc đi xuống, tựa như là bị rút đi toàn thân huyết dịch đồng dạng. Mà cùng lúc đó, cái kia Minh giới sứ giả trong thân thể máu tươi lại giống như suối phun đồng dạng, liên tục không ngừng từ chỗ cổ của hắn phun ra ngoài. Nhưng mà, những máu tươi này cũng không có một giọt lãng phí, bọn họ toàn bộ bị Phương Tinh Thần hút vào trong miệng. Chương 513, thần ma trao đổi, chương 513, thần ma trao đổi. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần bỗng nhiên đem bộ kia khô quắc cảnh giới sứ giả thi thể ném ra, phản phất thi thể kia chỉ là một kiện không có chút giá trị vật phẩm đồng dạng. Thi thể tại trên không vạch qua một đường vòng cung, sau đó tại đông đảo trước đến chi viện sứ giả trước mặt, ầm vang bạo vỡ đi ra. Bất thình lình bạo tạc để mặt khác đám sứ giả đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ kinh ngạc nhìn xem bộ kia nguyên bản khô quắc thi thể nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, văng tứ phía. Bạo tạc sinh ra cường đại ba động giống như một cỗ sóng xung kích, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Mặt khác đám sứ giả thấy thế, nhộn nhịp sắc mặt đại biến, vội vàng vận lên trong cơ thể nguyên lực, tạo thành một tầng phòng ngự hộ thuẫn, tính toán ngăn cản được cái này cỗ kinh khủng bạo tạc lực lượng. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng cỗ kia dư âm nổ mạnh y nguyên để bọn họ cảm thấy có chút cố hết sức, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần ánh mắt lại dị thường hung ác, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười, trong miệng còn tự lẩm bẩm, trời ơi, mùi vị này còn thực là không tồi đâu. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, trong miệng của hắn đột nhiên lại truyền ra một đạo âm trầm đến cực điểm âm thanh, cái này còn xa xa không đủ, đem nơi này tất cả mọi người giết sạch, bọn họ máu tươi đối ngươi ta đến nói có thể là to lớn thuốc bổ a. Đạo thanh âm này phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu, để người dùng mình. An Kỳ Nhã nghe được thanh âm này, trong lòng đỗng nhiên siết chặt, nàng lập tức ý thức được tình huống đã kinh biến đến mức cực kỳ nguy cấp. An Kỳ Nhã vội vàng cao giọng hô, đại gia cẩn thận. Hiện tại Phương Tinh Thần đã không phải là chính hắn, thân thể của hắn bị một thần một ma trô điều khiển. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Phương Tinh Thần rất có thể sẽ bị cái này một thần một ma triệt để đoạt xá. Mọi người nghe vậy, đều là cực kỳ hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Phương Tinh Thần chỉ là tạm thời mất đi lý trí, có thể hiện tại xem ra, tình huống xa so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn phải nhiều. Nhưng mà, đối mặt tình trạng như vậy, mọi người lại đều thúc thủ vô sách. Bọn họ căn bản không biết nên làm sao tỉnh lại Phương Tinh Thần, để hắn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Liên Tề Thiên Đạo dạng này cường giả, lúc này cũng là đầy mặt nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy tình huống. Lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên thống khổ che lại đầu. Hắn không ngừng xé rách tóc, hy vọng chính mình tỉnh táo lại. Mà trong miệng của hắn, đạo kia âm trầm âm thanh lại lần nữa truyền ra. "Tiểu tử, chớ có làm vô vị dãy rủa. Liên xem như một mình ta ngươi đều khó mà chống đỡ, huống chi cái kia lão gia hỏa cũng tại. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, chúng ta có thể giúp ngươi chém giết cái này tất cả địch nhân." Phương Tinh Thần khống chế hữu quyền của mình hơi khẽ nâng lên, một quyền lại một quyền đánh vào trên mặt của mình. "Hai cái lão giả, các ngươi cho lão tử ghi nhớ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết tới các ngươi lương giới." Phương Tinh Thần gầm thét. Có thể cái kia một thần một ma tựa hồ không thèm để ý chút nào, theo bọn hắn nghĩ muốn thoát khỏi chính mình quả thực là người si nói mộng. Có thể Phương Tinh Thần hành động kế tiếp để bọn họ nháy mắt vạn phần hoảng sợ, chỉ thấy Phương Tinh Thần lấy quyền hóa trưởng, không chút do dự trực tiếp cắm vào chính mình đan điền bên trong. Sau đó một cỗ năng lượng to lớn ba động tại đan điền bên trong liên tục sinh ra. "Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Dạng này ngươi sẽ hoàn toàn biến mất." Âm trầm âm thanh truyền đến. "Tiểu tử, chớ có xúc động, bị ta đoạt xá chưa hẳn chính là chuyện xấu, ta sẽ giữ lại trí nhớ của ngươi, ngươi cũng không tính tử vong chân chính." Một đạo khác thanh âm uy nghiêm vội vàng khuyên can. Có thể Phương Tinh Thần căn bản không để ý tới, hắn gầm lên giận dữ phía sau, đan điền bên trong năng lượng đã đến một cái điểm giới hạn. Cuối cùng ầm vang nổ tung lên, hắn tự bạo. Đối mặt bất thình lình tình huống, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Tình huống như thế nào? Mỗi người đều nghi ngờ nhìn chằm chằm bốn phía, có thể khi thấy Phương Ngũ cùng Phương Thiên biểu lộ lúc, hai người rõ ràng không có phía trước khẩn trương, thậm chí là có chút mừng rỡ. Lưỡng giới sứ giả lúc này lại lần nữa mắt lộ ra hung quang, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chạy tinh thần tông mọi người đánh tới. Hai cái lao giả, tại thời khắc mấu chốt âm ta một cái, thù này ta nhớ kỹ. Chờ ngày khác, ta muốn để các ngươi gấp đôi trả lại. Vừa dứt lời, một cái sứ giả thần giới thân thể đột nhiên vỡ ra, liền hắn nguyên anh đều bị liệt hỏa đốt cháy, hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa. Một giây sau, phương tinh thần thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại Khâu Nhược Lâm cùng Phương Hạ Vũ trước mặt. Khâu Nhược Lâm con mắt đột nhiên sáng lên, nàng dùng hết khí lực toàn thân, khó khăn đem tay chậm rãi nâng lên. Cái tay kia run rẩy, phản phất gánh chịu nặng và cân, nhưng nàng ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào phương tinh thần trên thân, tràn đầy vô tận từ ái cùng quyến luyến. Đây là nàng lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, khoảng cách gần như vậy đụng chạm đến chính mình ngày nhớ đêm mong nhi tử. Ngón tay của nàng êm ái mơn trớn phương tinh thần gương mặt, cảm thụ được hắn nhiệt độ, đó là một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Nàng hy vọng cỡ nào thời gian có khả năng tại giờ khắc này bất động, để bọn hắn một nhà ba khẩu có khả năng vĩnh viễn đắm chìm tại cái này hạnh phúc ngắn ngủi thời gian bên trong. Nhưng mà, hiện thực lại luôn là tàn khốc như vậy, nàng sinh mệnh ngay tại từng giờ từng phút trôi qua. Lúc này, Phương Bình cùng Linh Lung song song quỳ gối tại Khâu Nhược Lâm bên cạnh, mặt của bọn hắn bên trên đều viết đầy bi thương và không muốn. Phương Bình xít sao ôm lấy mãi mãi thân thể, nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn ra, hắn đau khổ cầu khẩn mãi mãi không muốn từ bỏ, không muốn rời đi bọn họ. Phương Tinh Thần đứng bình tĩnh tại nơi đó, môi của hắn đóng chặt, không có phát ra một tia âm thanh. Nhưng hai tay của hắn cũng đang không ngừng kết ấn, động tác cấp tốc mà thuần thục, phản phất đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Một màn này, cho dù là cái kia cao cao tại thượng lượng giới sứ giả, cũng không nhịn được vì đó động dung. Bọn họ mặc dù có được siêu phàm tu vi cùng vô tận tuổi thọ, nhưng tại bọn họ dài dằng dặc con đường tu hành bên trên, lại có ai chưa từng có qua chính mình thân người huyết mạch, lại có ai không từng trải qua khắc cốt mình tâm tình yêu đâu. Liên tại Khâu Nhược Lâm chật vật hé miệng, muốn làm sau cùng tạm biệt lúc. Phương Tinh Thần hai bàn tay đẩy ra, nháy mắt tại hắn đan điền bên trong, một cái cây giống hư ảnh bay vào Khâu Nhược Lâm đan điền bên trong. Linh Lung đi theo Phương Tinh Thần dài như vậy thời gian, tự nhiên nhận ra đó là bản nguyên chi thụ, chỉ bất quá cùng Phương Tinh Thần bản nguyên chi thụ so ra, chuyện này chỉ có thể tính đến cây giống. Làm cây này mầm tiến vào Khâu Nhược Lâm đan điền phía sau, một cỗ cường đại sinh mệnh lực nháy mắt dù tẩu tại toàn thân của nàng. Cái kia vốn đã biến mất sinh mệnh lực lại lần nữa bốc cháy lên, Phương Tinh Thần cảm thụ được mẫu thân đan điền bên trong biến hóa thở dài một hơi. Hắn tự tin nói, mẫu thân ngươi yên tâm, có ta ở đây ngươi không chết được. Nhanh lên quen thuộc cái này bản nguyên chi lực, không chỉ có thể để ngươi khôi phục bình thường, còn có cơ hội để ngươi tu vi lại lần nữa tinh tiến. Sau đó hắn đứng dậy, biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc lên. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy cái kia từng cỗ tinh thần tông đệ tử thi thể, hắn vung tay lên, nháy mắt đem thu vào không gian bên trong. Sau đó hắn cao giọng nói, mới vừa rồi là người nào đối ta mẫu thân xuất thủ? Đối mặt biến hóa như thế Phương Tinh Thần, lưỡng giới sứ giả không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Theo bọn hắn nghĩ Phương Tinh Thần bây giờ tu vi vượt qua bọn họ đã bất lực phản kháng. Một tên sứ giả minh tộc ra vẻ trấn định gần như đi đến Phương Tinh Thần trước người, hắn trầm giọng nói, Phương Tinh Thần, ngươi hẳn phải biết chúng ta thân phận. Tại tam giới bên trong, các ngươi nhân gian giới nhất là yếu đuối. Hiện nay ta Minh tộc chi chủ cũng không phải là chân tâm khó xử cho ngươi, mà là muốn mời chào nhân tài. Nếu như ngươi cùng theo chúng ta tiến về Minh giới, lấy ngươi thiên phú, tại Minh tộc nhất định nhiều đất dụng võ. Gặp sứ giả Minh tộc bắt đầu sử dụng tâm lý chiến, cái kia thần tộc sứ giả lập tức không ở lại được nữa. Hắn vội vàng đi lên phía trước, âm thanh nghiêm túc nói, Phương Tinh Thần, không nên tin chuyện hoang đường của hắn. Ngươi nếu biết rõ chúng ta thần giới cùng các ngươi nhân gian giới đồng nguyên, từ bản chất đến nói ngươi ta đều thuộc về nhân tộc. Chỉ có tiến vào thần giới ngươi mới có càng tốt phát triển, thậm chí có thể làm nhân gian chúa tể. Hai người đối chọi gay gắt, hoàn toàn không có phía trước hợp tác tinh thần. Mà Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn phía xa Tề Thiên Đạo, chương 514, vương giả trở về, chương 514, vương giả trở về. Tề Thiên Đạo nhìn từ trên xuống dưới Phương Tinh Thần, lập tức cao giọng hỏi, xem ra ngươi đã hiểu rõ không ít thế giới chân tướng, đã đạt tới cái kia cấp bậc. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, lúc này nói, như ngươi mong muốn, xem ra chúng ta cần thiết tìm một chỗ thanh tịnh nói một chút. Đến mức những này tôm tép nhãi nhép, ta liền giúp ngươi cùng nhau giải quyết ta. Tề Thiên Đạo nghe vậy không có trả lời, mà là quay đầu đi, không tại quan tâm toàn bộ chiến trường thế cục. Sau đó, Phương Tinh Thần mặt trầm như nước nhìn chăm chú trên chiến trường những này lượng giới sứ giả, sắc mặt của hắn thay đổi đến càng thêm âm trầm, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cơn giận của hắn bao phủ. Đột nhiên, một cỗ màu xám thể khí giống như xoáy như gió từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, nháy mắt đem hắn xít sao vây quanh. Cỗ này màu xám thể khí giống như mãnh liệt sóng lớn, mang theo vô tận uy áp cùng hắn ý, để người không rét mà run. Đứng tại hàng trước nhất cái kia hai vị sứ giả, cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, sắc mặt đột biến, thân hình không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, bọn họ động tác vừa mới bắt đầu, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình một mực khóa lại đồng dạng, vậy mà không cách nào lại di động mảy may. Không những như vậy, cỗ kia màu xám thể khí chỗ tản ra uy áp, càng làm cho bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất có một tòa nặng nề đại sơn đè ở trên người, làm bọn hắn gần như không cách nào thở dốc. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên đạp không mà lên, giống như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện tại cái kia hai vị sứ giả trước người. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, để người căn bản không kịp phản ứng. Cái kia hai vị sứ giả thấy thế, sợ hãi trong lòng nháy mắt bị thả lớn đến cực hạn. Bọn họ hoảng sợ trừng to mắt, đầy mặt tuyệt vọng nhìn xem Phương Tinh Thần, trong miệng càng không ngừng la lên Tề Thiên Đạo danh tự, hy vọng hắn có khả năng tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, đối với hai người này tiếng cầu cứu, Tề Thiên Đạo lại hoàn toàn thờ ơ, hắn tựa như một cái lạnh lùng người đứng xem, đứng bình tĩnh ở một bên, đối phát sinh trước mắt tất cả nhìn như không thấy, tựa hồ căn vốn không có muốn nhúng tay ý tứ. Phương Tinh Thần đối Phương Tinh Thần lạnh lùng không chút nào để ý, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào hai cái kia sứ giả trên thân. chỉ thấy hắn rũi ra ngón tay, tựa như tia chớp, tại hai cái kia sứ giả cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, cô kia nguyên bản vờn quanh tại phương tinh thần quanh thân màu xám thể khí, giống là được đến một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng, giống như một đám đói bụng đàn sói, đột nhiên hướng hai cái kia sứ giả đánh tới. Trong chớp mắt, màu xám thể khí liền đem hai người hoàn toàn bao khỏa trong đó, để người căn bản thấy không rõ thân thể bọn hắn ảnh. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái kia hai vị sứ giả thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay sau đó, từng sợi khói xanh từ thân thể bọn hắn thân thể bên trên lượn lờ dâng lên, phản phất thân thể bọn hắn thân thể đang bị một cỗ lực lượng thần bí chậm rãi thôn phệ. Phương Tinh Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú còn lại sứ giả, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, lại lần nữa đạp không mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mặt khác sứ giả cảm nhận được Phương Tinh Thần trên người tán phát ra khí tức khủng bố, trong lòng hoảng hốt, bọn họ ý thức được Phương Tinh Thần đã trở nên càng thêm cường đại, nếu không sử dụng ra toàn lực, sợ rằng hôm nay khó có thể sống sót. Vì vậy, bọn họ nhộn nhịp thi triển ra chính mình bảo mệnh tuyệt kỹ, các loại tia sáng lập lòe, tính toán ngăn cản được Phương Tinh Thần công kích. Phương Tinh Thần, ngươi giết chúng ta Minh Thần Lượng giới người, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Một tên sứ giả Minh tộc tức giận quát, thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo vô tận hận ý. Tế Thiên Đạo, ngươi vậy mà khoanh tay đứng nhìn, chờ chúng ta Minh Thần Lượng giới cường giả giáng lâm, ngươi chắc chắn tiếp nhận không thể thừa nhận trả thù. Một tên khác sứ giả cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt của hắn hiện lên một chút tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, lấy Phương Tinh Thần thực lực bây giờ, bọn họ sợ rằng đều khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, tên này sứ giả Minh tộc không chút do dự quay người hướng nơi xa đột đi, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo lưu tinh vạch qua thiên thế. Nhưng mà, liền tại hắn trải qua Tề Thiên Đạo bên người thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại bao phủ lại chính mình. Sắc mặt hắn ảm đạm nhìn về phía Tề Thiên Đạo, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Nguyên bản, hắn cho rằng Tề Thiên Đạo sẽ ra tay giúp hắn chỉ hoãn một cái thời gian, để hắn có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng, thời khắc này Tề Thiên Đạo lại hoàn toàn không có ý tứ này, toàn thân của hắn trên dưới đều bao quanh cùng Phương Tinh Thần đồng dạng màu xám thể khí, cái kia thể khí giống như ác ma đồng dạng, để người không rét mà run. Tề Thiên Đạo mặt không thay đổi nhìn xem tên kia chuẩn bị trốn chạy sứ giả, bàn tay của hắn bỗng nhiên vung lên, một cỗ lực lượng vô hình giống như là một tia chớp bắn ra, nháy mắt đem người sứ giả kia định ngay tại chỗ. Người sứ giả kia chỉ cảm thấy cổ của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao chế trụ, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng để thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình nguyên lực tựa hồ mất đi cùng thân thể liên hệ, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể điều động một tơ một hào lực lượng. Không đợi hắn phát ra âm thanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, người sứ giả kia thân thể giống như là bị nổ tung bom đồng dạng, ầm vang nổ tung, huyết nhục vang tung tóe, vô cùng thê thảm. Hắn sinh mệnh trong nháy mắt này triệt để tiêu tán, vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới này. Một màn này để hiện trường tất cả mọi người mười phần giật mình, chỉ có Phương Tinh Thần bình tĩnh nhìn xem phát sinh tất cả. Sau đó còn thừa sứ giả cấp tốc tụ tập lại một chỗ, bọn họ buộc phát chính mình toàn bộ nguyên lực, đồng thời hướng yếu ớt giữa không trung bắt đầu phát động năng lượng sóng ánh sáng. Nháy mắt một đạo thời không cửa lớn chậm rãi mở ra, đại gia biết, cái này nhất định là thông hướng bọn họ thần minh lượng giới thông đạo. Liên tại chúng sứ giả nhìn thấy hy vọng sống sót, cái kia thời không chi môn phía trước Phương Tinh Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hai tay của hắn đẩy ra, sau đó hai bàn tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Quỷ dị chính là, cái kia thời không chi môn vậy mà theo Phương Tinh Thần hai tay chậm rãi đóng lại. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, nơi này là nhân gian giới, chính là khiến các ngươi cái kia hai vị đại nhân trước đến, ta cũng để cho bọn họ có đi không về. Mà các ngươi tổn thương người nhà của ta bằng hữu, vẹn vẹn điểm này mạng của các ngươi liền đều phải để lại tại nhân gian giới. Ngay tại lúc này, một tên sứ giả nơm nớp lo sợ mở miệng, âm thanh thoáng có chút phát run, tựa hồ đối với chính mình tiếp xuống vấn đề tràn đầy hoảng hốt, nhưng hắn vẫn là lấy dũng khí hỏi, ngươi đột phá cảnh giới kia sao? Phương Tinh Thần khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên trên, phản phất tại ngưng tụ một cổ lực lượng cường đại. Trong chốc lát, một cỗ áp lực vô hình như sóng to gió lớn đột nhiên hiện lên, lấy Phương Tinh Thần làm trung tâm, cấp tốc bao phủ ở đây tất cả sứ giả. Cỗ này áp lực giống như Thái Sơn áp đoán, để người không thở nổi. Kèm theo Phương Tinh Thần hai tay ép xuống, cỗ kia áp lực càng thêm nặng nề, tất cả sứ giả đều cảm giác được thân thể của mình giống như là bị một tòa cự đại sơn nhạc ngăn chặn, hoàn toàn không cách nào động đậy. Bọn họ hai chân bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, thậm chí liền xương cốt đều phát ra phách phách ba ba tiếng vỡ vụn, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để đứt đoạn. Nhưng mà, tại cái này áp lực kinh khủng trước mặt, vẫn có một tên sứ giả không cam tâm thúc thủ chịu trói. Hắn cắn chặt răng, dùng hết khí lực toàn thân, đem chính mình nguyên anh từ trong cơ thể cưỡng ép bước ra. Cái này nguyên anh lóe ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên đã bị cực lớn tổn thương, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào bốc cháy lên chính mình tinh huyết, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Nhưng mà, liền tại hắn nguyên anh vừa vặn nổi ra ngoài thân thể nháy mắt, khiến người y chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ thấy Phương Tinh Thần hướng trên đỉnh đầu yếu ớt giữa không trung, đột nhiên vô căn cứ toát ra từng đoàn cháy hừng hực liệt hỏa. Những này liệt hỏa như cùng đi từ địa ngục nghiệp hỏa đồng dạng, nháy mắt đem người sứ giả kia nguyên anh thôn phệ trong đó. Chỉ nghe một tiếng thê lương kêu thảm, người sứ giả kia nguyên anh tại liệt hỏa bên trong thống khổ dãy rủa lấy, trong chớp mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Mà cái kia tiếng kêu thê thảm, phản phất có thể xuyên thấu vũ trụ bình chướng, tại vô tận yếu ớt giữa không trung quanh quẩn. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Cái kia từng đoàn liệt hỏa cũng không tiêu tán, mà là như ưu linh quanh quẩn trên không trung một vòng phía sau, lại lần nữa như mưa rơi chút xuống. Chuẩn xác không sai lầm rơi vào mỗi một sứ giả trên thân. Trong chốc lát, chúng sứ giả trên thân đều giấy lên lửa lớn rừng rực, bọn họ ở trong biển lửa thống khổ lan lộn, phát ra trận trận cực kỳ bi thảm tiếng gào thét. Cái này kinh khủng tình cảnh, để người dùng mình, phản phất đưa thân vào địa ngục bên trong.